Chương 232, Dạ Lịch nhảy vọt. Mang theo mèo trở về SCT đi lạn quảng trường lúc đã là 8 giờ, nghĩa bởi vì về đến nhà, cao hứng bừng bừng đi tới đi lui, nó giống như xạ ưa thích nơi này. Xạ cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem lên tuần liền lấy được kỹ thuật Dạ Lịch nhảy vọt học tập vật liệu lấy ra, cùng từ thành phố cảng lãnh thủy lấy được bó kia phong hướng tiêu lam thảo cùng một chỗ phóng tới thư phòng trên mặt bàn, cái này một bó hết thảy 12 cây. Phong hướng tiêu lam thảo mặc dù cũng là thực vật thân thảo, nhưng nó nhìn càng giống là quyết loại. Đối với xạ kỹ thuật tới nói có thể sử dụng bộ phận, chỉ chiếm thực vật khoảng 1/5. Dùng cái kéo đơn giản xử lý một chút trong đó 2 cây, sẽ có dùng bộ phận cắt xuống, cũng đem một chuỗi dài hàm nghĩa là chỉ dẫn phương hướng cổ đại chú văn, dùng châm nhỏ đâm xuyên phương thức, khắc vào thực vật mặt ngoài. Quá trình này vô cùng thương mắt, đèn khí ga nguồn sáng chất lượng xa so với bất quá quê quán ánh đèn. Thật vất vả giống như là thêu hoa một dạng xử lý xong thực vật bản thân, lúc này mới đi đến ngoài cửa sổ nhìn về phía mưa rơi bầu trời đêm. Xác định tối nay không có đặc thù tinh tượng, sau đó kéo lên màn cửa, đem mèo nhốt ở ngoài cửa, sau đó đem thư phòng chắc bích đèn khí ga dập tắt, chỉ mở ra mặt bàn đèn khí ga đèn bàn. Dựa theo gã kỳ ạ giáo sư cho ra kỹ thuật học tập phương thức, đầu tiên đem hắc rượu thạch rèn luyện ra mảnh đá, cùng hạ ạt chó săn xương đuổi bổ xương hỗn hợp lại cùng nhau. Tinh tế rèn luyện về sau, dùng máu của mình cùng nước chất hỗn hợp, thấm ướt những bột phấn kia. Chờ đợi bột phấn nhan sắc từ màu đen biến thành màu trắng, đem bột phấn đặt ở kim loại trong bồn chứa, từ phía dưới dùng diêm làm nóng, cho đến trình độ hoàn toàn bốc hơi. Làm xong những phiền toái này trình tự, lần nữa mài ấm áp bột phấn chất hỗn hợp, ở tại làm lạnh đến nhiệt độ trong phòng về sau, cẩn thận đưa chúng nó bao trùm tại bị xử lý phong hướng tiêu lam thảo mặt ngoài. Trọng điểm ở chỗ, muốn đem bị kim châm đi ra chữa cái bao trùm. Xa hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ổn định tâm thần. Đem để đặt lấy những thứ này khay đặt ở góc bàn, trước nhẹ giọng niệm tụng vừa rồi đâm xuống chú văn, sau đó đông nhiên thổi, theo bột phấn tại phòng bế trong thư phòng tỏ khắp, đã bị ăn mòn làm cỏ hải cốt hiện lộ ra. Kiên trì đem những cái kia kề cận bột phấn cỏ ăn hết, ở trong không khí bụi bặm không có hoàn toàn rơi xuống trước kia, xá lại lấy ra một cây lam cỏ, kỹ thuật thi pháp cần thi pháp vật liệu, cũng chính là phong hướng tiêu lam thảo chất lọc dịch pha loãng thể. Trong tay hắn không có chế tác chất lọc dịch công cụ, chỉ có thể dùng đơn giản bóp phương thức làm ra một chút chất lỏng, sau đó điểm tại đầu lưỡi của mình. Nói thật, xa rất khó tương đối ra đến tột cùng vừa rồi bột phấn cùng hiện tại thực vật chất lỏng cái nào hương vị càng cổ quái, nhưng khẳng định so hết xanh tài liệu hương vị mới tốt. Nhìn về phía hơi có vẻ trống trải thư phòng, mang theo tâm tình kích động nhất chân phóng ra một bước, sau đó thân ảnh biến mất tại bên bàn đọc sách, sau đó xuất hiện ở đóng chặt trước của phòng. Kỹ thuật khoảng cách là 10 thước anh, ước 3.14m, nhưng xa có thể cảm giác được, cực hạn của mình tuyệt đối không chỉ những này, thần tính dư huy trạng thái đối với cái này kỹ thuật ảnh hưởng, là tăng lên không gian di động cực hạn khoảng cách. Gia tăng bội số đại khái gấp 2, cũng chính là xạ cực hạn di động phạm vi hẳn là khoảng 10m. Nhưng chuẩn xác hơn thí nghiệm cần chờ đợi 1 giờ. Gạ kỳ ạ giáo sư đã cảnh cáo, cái này kỹ thuật 1 giờ nhiều nhất chỉ có thể dùng 1 lần, nếu không rất dễ hấp dẫn đến vật kỳ quái. Đương nhiên đây chỉ là giáo sư cảnh cáo, nếu như xạ không quan tâm vấn đề an toàn mà lại linh đầy đủ, hoàn toàn có thể đem Dạ Lịch nhảy vỏ xem như đi đường đến dùng. Nhưng 1 giờ khoảng cách hoàn toàn chính xác quá dài, nếu như có thể tìm tới bảo đảm không gian di động an toàn phương thức cũng không cần lo lắng, chỉ là loại đồ vật kia nếu quả như thật tồn tại, xạ cũng tuyệt đối mua không nổi. Bất quá cái này kỹ thuật so với ta nghĩ muốn đơn giản. Quay người nhìn về phía sau lưng, vừa rồi toàn bộ quá trình cùng phổ thông cất bước không có khác nhau, chỉ là tại thân thể đột ngột xuất hiện trong nháy mắt có một loại kỳ diệu mất cân bằng cảm giác, nhưng loại cảm giác này cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu, nhiều thích ứng mấy lần liền không có vấn đề. Người cho rằng gặp được khó khăn gì? Nàng ở bên thai nhẹ giọng hỏi. Thì như bởi vì không thuần thục cho nên chỉ là thân thể một bộ phận thực hiện bước nhảy không gian, bởi vậy tạo thành thân thể tách rời. Sa đua dơn đoán được nếu như cái này kỹ thuật nguy hiểm như vậy, SCT bạ lạn sở giáo sư liền sẽ không để cử ngươi lựa chọn nó. Kỹ thuật Dạ Lực nhảy vọt thi pháp vật liệu là phong hướng tiêu lam thảo chất lọc dịch pha loãng tề, nhưng cũng không phải là sử dụng lúc cần vật liệu, mà là đem một chút tiêu chuẩn đồng độ pha loãng tề điểm tại đầu lưỡi về sau, trong vòng 20 phút tùy thời có thể lấy sử dụng kỹ thuật. Loại này pha loãng tề cũng không phải là tùy tiện đổi nước liền có thể chế tác, cái này cần chuyên môn phối trí ma dược hoàn thuật sĩ đến chế tác, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều vật liệu. Cho nên xạ đêm nay chỉ là thử mấy lần, dự định ngày mai tìm một chút thừa giáo sĩ hỗ trợ xử lý một chút những này cỏ. Tiện thể, còn có thể sẽ từ cảng lãnh thủy mang về mặt khác đồ vật loạn thất bát tao, để giáo sĩ hỗ trợ xem xét một chút. Còn những thứ này lai lịch, trực tiếp nói thác là tại chợ đen quen biết muốn gần đây rời đi Tô Bẹt hoàn thuật sĩ, cho nên giá thấp mua được một đống không biết là cái gì đồ vật liền tốt. Thành phố cảng lãnh thủy không hổ là đại lục mới cùng cựu đại lục trọng yếu nhất mậu dịch trạm trung chuyển, ngay cả loại này tài liệu quý giá đều có thể tìm tới. Mở cửa, để không ngừng đào cửa mèo an tĩnh lại thời điểm, xa ở trong lòng còn từ đáy lòng cảm thán. Bất quá sắp tới hắn sẽ không lại đi cảng lãnh thủy, mặc dù không có tại Dạ Sởn dở dạn tử vong hiện trường lưu lại quá nhiều vết tích, nhưng tóm lại là muốn tránh một chút danh tiếng. Chuyện trọng yếu nhất, hay là 3 ngày về sau xâm nhập di tích. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Vì phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh, nhất định phải làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Thần tính có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, trong tay của ta kim bảng, đại khái còn có thể mua chút đồ tốt. Thời gian rất gấp bách, cho nên thứ 3 sáng sớm tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất là ăn cơm, chuyện thứ 2 là đem ngày hôm qua quần áo tắm, cam đoan chính mình lúc ra ngoài có thể có quần áo sạch mặc. Sau đó đi ra ngoài, ngồi xe ngựa đến Tô Bẹt biểu cục, cho gã Lina tiểu thư gửi một phong khẩn cấp thư tín, hỏi thăm phải chăng có thể tại xế chiều lúc bái phòng, sau đó mới đi bái phòng ổ chút thư giáo sĩ, đem những phong hướng tiêu lam thảo kia giao cho hắn xử lý. Ngươi là từ đâu lấy được những thực vật này? Bản địa chợ đen phong hướng tiêu lam thảo giá cả, một cây liền đáng giá 10 bảng, chí ít 10 bảng, mà lại treo lên hóa đơn về sau, mấy tháng đều không có tin tức cũng rất bình thường. Bởi vì chế tác thực vật chất lọc dịch cũng không phiền phức, cho nên giáo sĩ mang theo xạ đi thẳng đến hắn mướn tới dưới mặt đất phòng làm việc. Thực vật bản thân đắt đỏ, nhưng chất lọc dịch pha loãng về sau, mỗi một cây đều có thể thu hoạch được chí ít 100 giọt chất lỏng. Loại chất lỏng này đầy đủ trèo chống xạ nguyên một năm dùng số lượng, cũng không phải là dự đoán xạ sẽ tập nập sử dụng kỹ thuật, mà là bởi vì pha loãng dịch cùng thực vật bản thân đều sẽ chậm chạp biến chất, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Chương 233, cánh cửa cùng di vật. Điểm đóng băng trở xuống nhiệt độ thấp có thể tốt hơn bảo tồn chất lỏng. Giáo sĩ một bên động thủ lay động ống nghiệm, vừa cùng xạ nói ra. Sau đó lại hướng xạ phô bày hắn ở vào tầng hầm này dương ướp lạnh. Đó là một cái bao vây lấy chăn đông, rơm rạng, vải buồm dương kim loại, trong dương để đó khối băng bị móc ra lô lớn, dùng để đặt nhất định phải nhiệt độ thấp bảo tồn dược tề hoặc là thảo dược. Ôi chút thưa giáo sĩ chỉ là xốc lên để xa nhìn thoáng qua, hàng khí thậm chí còn không co tuôn ra, liền lập tức bị giáo sĩ đắp lên. Tobex mùa hạ khối băng phi thường đắt đỏ, ta đây là từ. Lao giáo sĩ hiếm thấy đỏ lên hạ mặt. Từ giáo đường hao tổn bên trong làm ra một chút. Cho nên nói, SCT bạ lạn sở hóa học học viện phi thường hao phí kim bảng, không có tiền có thể học không được những thứ này. Nhưng xạ không cần lo lắng ma dược chứa đựng vấn đề, phòng ốc của hắn rất lớn, trong nhà nhàn rỗi không gian rất nhiều. Từ giáo sĩ nơi này giải được những chuyện này về sau, liền kế hoạch đem tầng hầm một bộ phận cải tạo thành băng thất. Hắn mặc dù sẽ không chế băng, nhưng hắn sau đó tuyết, mà lại có thể khống chế tuyết rơi lớn nhỏ. Chỉ là muốn coi chừng bị hiếu kỳ mèo xâm nhập băng thất, nó mặc dù ở bên ngoài nhát gan, nhưng đối với đồ trong nhà thế nhưng là phi thường tò mò. Trừ chất lọc dịch bên ngoài, xạ còn đem chính mình từ thành phố cảng lãnh thủy mang về mấy khối khoáng thạch cùng một chút có nhãn hiệu chất lỏng giao cho ổ chuột thừa giáo sĩ đến phân biệt. Chú. Chỉ tiếc, những vật kia đại bộ phận không có giá trị gì, nhà kho điều hành viên nhưng không có phân biệt hoàn thuật sĩ tài liệu thủ đoạn. Đáng giá nhất là một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch màu bạc, đại khái giá trị 12 bảng tà hữu. Xạ chỉ cần 11 bảng, liền đem đống đồ vật kia tất cả đều bán cho giáo sĩ, cũng coi là cảm tạ giáo sĩ hỗ trợ miễn phí chế tác chất lọc dịch pha loãng thể. Hắn về sau khẳng định còn sẽ tới phiền phức giáo sĩ, cho nên nợ có thể coi là rõ ràng, nhưng cũng không cần tính toán quá rõ ràng. Đây cũng là người xứ khác đối với cách đối nhân xử thế nho nhỏ tâm đắc. Ôi chút thưa giáo sĩ đương nhiên không muốn chiếm xạ tiện nghi, từ chối một hồi sau mới rốt cục nhận lấy. Bất quá, nếu như nhóm này vật liệu bán đi về sau kiếm lời rất nhiều, hắn dự định đem dư thừa tiền một bộ phận quyên cho giáo đường. Lê Minh tiên sinh sẽ phù hộ chúng ta. Giáo sĩ rất thành tín tại ngực vẽ ra thánh huy, cũng nói cho xạ, lặp lại bất luận cái gì thần dụ hoặc là thần nói qua nói, lại thêm vẽ thánh huy động tác, đều có thể cấu thành thần thuật nghi thức bên trong cơ sở nhất nghi thức cầu thần. Đây là học viện hoàn thuật sĩ sẽ không tiếp xúc học tập nội dung. Cùng giáo sĩ cáo biệt về sau, thời gian mới chỉ là 10 giờ sáng. Dự đoán lấy cái kia phong khẩn cấp thư tín hồi âm hẳn là vẫn chưa về, liền tiện đường đi lão Zôn hãng cầm đồ. Vào cửa lúc trong cửa hàng lại có khách nhân, cũng may chỉ là người bình thường. Xa giả bộ như hiếu kỳ tại trong cửa hàng loạn chuyển, cẩn thận quan sát trên kệ những cái kia giống như là rác rưởi, nhưng tựa hồ lại có thể có chút giá trị cầm cố hàng hóa. Nơi này cơ hồ cái gì đều thu, nếu như xạ không phải chuẩn bị có thời gian mua chút đồ dùng trong nhà mới lấp đầy phòng trống, hoàn toàn có thể từ nơi này dùng rất thấp giá cả mua đồ cũ kéo đến trong nhà. Chờ đến khách nhân sau khi rời đi mới đi đến trước quầy. Ngươi để cho ta hỗ trợ tìm di vật, còn cần chờ một đoạn thời gian, loại kia yêu cầu không dễ tìm. Lao Zôn câu nói đầu tiên chính là cái này. Không sao, mà lại có thể tăng giá, hiện tại trong tay có tiền, có thể đem giá thu mua tăng lên tới 200 bảng. Xa nói ra, lão Zôn gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ, trên tay vội vàng ký sổ. Hắn vừa rồi bỏ ra 3 bảng, từ tinh thần xa suốt trung niên nhân trong tay mua một cái cẩu, nghe nói đó là cái gì đồ cổ. Ta từ trên báo chí nhìn thấy ngươi, 200 bảng là gì đụt phiệu đưa cho ngươi tiền thưởng. Bọn hắn lúc nào hào phóng như vậy rồi? Ta còn tưởng rằng cho ngươi tối đa là 100 bảng đâu. A, còn có, Vương Thất đưa cho ngươi tư nhân cảm tạ là cái gì? Hắn ngẩng đầu sông xạ cười nói, nếu như không để ý, lấy ra để cho ta được thêm kiến thức thế nào? Ta có thể giúp ngươi định giá. Vương hậu cho ta một viên chiếc nhẫn hồng ngọc, lần sau lấy tới đi. Lần này tới, là có hai chuyện. Xạ duỗi ra hai cái ngón tay. Thứ nhất, ta muốn một kiện vật phẩm bình thường, có thể coi như trang sức cửa có hay không? Kim loại chế tác, còn khéo léo hơn một chút, cửa bản thân nhất định phải có lỗ khóa, mà lại có thể đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Lao Zôn sững sờ, sau đó để cây viết trong tay xuống, kinh ngạc nhìn về phía xạ. Lần trước ngươi mua một thanh thời gian thực thi. À, ngươi ý nghĩ này thật sự là thú vị, có ý tứ, chờ một chút, ta đi cấp ngươi tìm một cái. Xạ tìm kiếm loại này mặt dây chuyền đương nhiên là vì thời gian thực thi, ván tiếp theo chìa khóa có thể sử dụng thời gian là thứ 5 rạng sáng, mà cùng hai vị nữ sĩ cùng một chỗ tiến hành hành động thời gian thì là thứ 5 ban đêm. Sớm tiến vào lần thứ 2 lữ hành, đang chiến đấu trước thu hoạch được lực lượng đương nhiên không tệ. Nhưng nếu như giữ lại chìa khóa, tại khẩn yếu quan đầu từng tiến vào đi thời gian, cho mình một chút thời gian thở dốc, thậm chí có thể tính nhắm vào từ quá khứ thu hoạch được lực lượng, cái này tựa hồ cũng không tệ. Hôm qua dưới đáy biển bơi lội lúc xả ngay tại cân nhắc vấn đề này, cuối cùng quyết định hay là khiến cho dùng chìa khóa cơ hội giữ lại đến thứ 5 ban đêm. Thật gặp được không giải quyết được phiền phức, chí ít còn có một lần so vận khí cơ hội. Mà sớm tiến vào, lại hoàn toàn không biết mình muốn chuẩn bị cái gì. Nhưng nếu như muốn ở trong chiến đấu sử dụng thời gian thực thi, liền sinh ra một vấn đề mới, đó chính là cùng ngân đồng giả tác chiến thời điểm không nhất định bên người có cửa. Thời gian thực thi cửa đối diện phán định 10 phần rộng rãi, chỉ cần là cửa, có lỗ khóa, có thể đẩy ra là được, cũng không hạn chế cửa kiểu dáng cùng lớn nhỏ, chìa khóa có thể tự động xứng đôi lỗ khóa. Cho nên xả mới có thể nghĩ đến, làm ra một cái cửa hình mặt dây chuyền. Phần ngoại lệ bên trong không có đề cập tới loại này cửa phải chăng có thể, bởi vậy vẫn là phải thí nghiệm một chút. Lao Zôn đối với xạ ý nghĩ hao huyền cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, rất nhanh liền từ chính mình thu về tạp vật bên trong tìm được hắn muốn đồ vật. Mặt dây chuyền chất liệu thuần kim thuộc, mặt dây chuyền bản thân liền là một cánh cửa. Tay nghề tinh xảo người chế tạo, dùng ổ trục cùng Neku, khiến cho cái kia phiến tiểu xảo cánh cửa có thể bị đẩy ra, khung cửa cùng môn thể dùng nam châm dán vào cùng một chỗ, cũng không cần lo lắng lắc lư khiến cho cánh cửa bị mở ra. Lỗ khóa thì chỉ có to bằng lỗ kim, đối với ánh sáng đến xem, có thể phát hiện lỗ khóa trực tiếp xuyên qua cửa hai bên, là thông thấu kết cấu. Mau tới thử nhìn một chút. Lao Zôn thúc giục nói, hắn liền ưa thích loại này tươi mới ý nghĩ. Sa đem cửa nâng ở tay trái trong lòng bàn tay, sau đó từ trong túi lấy ra lần trước mua được thời gian thực thi. Đem chìa khóa chống đỡ ở trên cửa, lúc này mới phát hiện chìa khóa bản thân cũng nhanh so cửa còn muốn lớn. Nhưng nhẹ nhàng đâm một cái, chìa khóa thế mà thật tiến vào to bằng lỗ kim trong lỗ khóa, mà không có tiến vào bộ phận, hay là duy trì bình thường lớn nhỏ. Sa tiếp tục đem chìa khóa hướng vào phía trong đẩy, cho đến chỉ có chìa khóa trôi lộ ở bên ngoài. Lao Zôn nhíu lông mày, lộ ra ý cười, Sa thì nhỏ giọng nói ra: "Nguyễn Vô Hạn thụ chi phụ phù hộ trong thời gian ta." Niệm tụng xong liền nhẹ nhàng chuyển động, quả nhiên bởi vì thời gian không tới mà chuyển không ra, nhưng bản thân cái này liền đại biểu cho sạn đếm thử thành công. Thú vị, thật thú vị, trước kia thật không nghĩ tới, thời gian thực thi thế mà còn có thể dạng này dùng. Lao Zôn mang trên mặt ý cười nói ra, lại để cho xạ từ cửa một bên khác đến thử, chìa khóa y nguyên có thể cắm đi vào. Loại này mới là ý nghĩ kỳ thật cũng không phức tạp, dị vãng đám người không nghĩ tới qua, đại khái là bởi vì những cái kia từng tiến vào đi thời gian đám người, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem đi qua lữ trình coi như điểm nghỉ ngơi. Nếu như xạ không phải là bị hiện thực áp lực ép không có biện pháp, hắn cũng muốn tại an ổn hoàn cảnh bên dưới từng tiến vào đi thời gian. Mặt dây chuyền này ta muốn, bao nhiêu tiền? Xạ thậm chí không có làm cho đối phương đem mặt dây chuyền bọc lại, mà là tại xác nhận mặt ngoài không có vết gì về sau, liền trực tiếp treo ở trên cổ. Không cần tiền, miễn phí đưa cho ngươi. Lão Zôn lắc đầu. Lần này làm sao hào phóng như vậy rồi? Xạ hầu nghi nói, cái này cũng không giống như là đối phương biểu hiện. Đầu tiên, ngươi đem ta coi như người nào? Lão nhân có chút ngửa đầu, không cho xạ trả lời cái vấn đề này cơ hội. Ngươi vừa rồi nói lên ý nghĩ, liền đầy đủ thanh toán giá tiền. Còn gì nữa không? Xạ lại hỏi. Hãng cầm đồ chủ cửa hàng nhìn xem hắn nở nụ cười. Ngươi không phải còn có một việc sao? Như vậy, còn muốn mua cái gì đâu? Ta có thể cho ngươi tốt giá tiền. Hắn xông xạ nắn vuốt ngón tay, Zôn lão cha loại biểu hiện này mới thích hợp đứng tại trước quầy xạ thở dài. Tốt ta, lần này ngươi có chừng cơ hội hung hăng làm thịt ta một khoản, ta muốn mua một kiện đê hoàn thuật sĩ liền có thể sử dụng, mặt trái đặc tính hiệu quả yếu kém tính công kích di vật. Tay ta nơi này có thể xuất ra 350 bảng tiền mặt. Trừ dự lưu xử lý tình huống khẩn cấp tiền, hắn xem như móc ra chính mình đại bộ phận tiền tiết kiệm. Nhưng nếu là muốn đi cùng ngân đồng giả quyết chiến, không có lý do giữ lại đại bút tiền để đó không cần. Sa mặc dù keo kiệt, nhưng cũng biết có chút tiền tiết kiệm không được. Ngươi muốn đi làm cái gì? Lao Zôn kinh ngạc hỏi, lên niên kỷ người lịch duyệt càng nhiều, nhìn sự tình cũng càng trực tiếp. Bằng vào ta đối với ngươi tài vụ hiểu rõ, coi như kiếm lợi một bút cũng không nên dạng này dùng tiền. Ngươi muốn đi tìm người sống mái với nhau. Không sai biệt lắm, cho nên thiếu khuyết vũ khí tiện tay. Ta biết chân chính lợi hại di vật, 300 bảng căn bản không mua được, ta chỗ này còn có mấy tấm bài rồ, có thể tạm thời thế chấp cho ngươi. Xem xét giấy chứng nhận đều tại, không cần phải lo lắng là đồ mô phỏng. Nói liền muốn móc lá bài, nhưng lập tức bị Lao Zôn ngăn lại, lão nhân lắc đầu nói ra: "Ngươi cho rằng mặt trái đặc tính nhỏ, chính diện đặc tính mạnh di vật là khắp nơi đều có sao? Ngươi muốn ta cũng không có khả năng lập tức lấy ra, coi như ta lấy ra được đến, ngươi cũng khẳng định mua không nổi. Không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn đối phó người am hiểu cái gì, ta có thể cho ngươi tìm một chút lợi lộc chút tính nhắm vào di vật." Do dự một chút, Lao Zôn lại khuyên đủ nói: "Người trẻ tuổi vẫn là phải biết được nhẫn nại, không cần luôn luôn nghĩ đến cùng người khác quyết đấu. Ngươi mới chỉ có một vòng, càng không nên tùy ý dính vào chuyện nguy hiểm. Nhưng lần này là nhất định phải đi một chuyến. Còn đối thủ, thật có lỗi, ta không có khả năng nhiều lời, nhưng đối phương bị trọng thương, ta muốn cũng không có vấn đề. Người tuổi trẻ bây giờ thật là..." Lão nhân thở dài, sau đó đi ra quầy hàng, từ cửa sau rời đi tiệm đồ cổ. Xa đợi chừng 20 phút, Lão Zôn mới bưng lấy một cái bụi bẩn hộp gỗ trở về. Hộp này nhìn qua nhiều năm rồi, Lão Zôn để sạn né tránh một chút, hắn đối với hộp tuổi ngủ khí, bụi bặm lập tức phiêu tán ra ngoài. Chờ đến bụi bặm rơi xuống về sau, mới mở hộp ra giao cho xạ. Bên trong là một cây màu vàng ngọn nến, sắp thực tới nói, là một đoạn ngọn nến đầu. Bút máy phẩm chất, có lẽ nguyên bản rất dài, nhưng bây giờ còn lại chỉ có không đến ngón tay cái dài ngắn. Đợt, khoáng thạch ném đi một bộ phận, nhưng không có toàn ném. Chương 234, bộ kỳ ổ ngọn nến. Đặt được sau khi cho phép, Sa đem ngọn nến từ hộp gỗ bên trong đem ra, tiếp xúc sau xác nhận thật là di vật. Nhẹ nhàng ngửi một chút, ngọn nến không có hương vị, mặt ngoài mặc dù nhìn qua không có vết khắc, nhưng lại có thể sờ đến thật nhỏ đường vân. Chỉ là ngọn nến bản thân đốt chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn, dù cho nguyên bản phía trên có văn tự, Sa cũng vô pháp biết cụ thể là cái gì. Văn thư cấp 4, di vật bổ kỳ ô ấp ngọn nến, kỳ thứ 6 lịch thông dụng 201 năm, giặc viện văn học từ đại lục trung bộ quỷ thành bổ kỳ ô ấp phát hiện di vật. Khi đó tổng cộng 12 cây, bị bố trí tại nào đó phiến nghi thức hải cốt bên trong, mỗi một cây đều cắm ở một bộ thi thể trong mồm. 12 cây ngọn nến tác dụng giống nhau, nhóm lửa lại cầm trong tay ngọn nến người, tiến vào ẩn hình trạng thái. Tại ẩn hình trong trạng thái, tự thân nhiệt độ, đối không khí nhiễu loạn, thanh âm các loại toàn bộ biến mất, thông thường cùng phi thường quy dò xét thủ đoạn, cơ hồ đều không thể phát hiện trạng thái ẩn thân người. Người có thể cho là ngọn nến trạng thái ẩn thân gần như không có khả năng bị phát hiện. Chú ý, ẩn hình trong lúc đó không thể sử dụng bất luận cái gì lực lượng siêu phàm, nếu không ngọn nến tự động dập tắt. Nhưng nhóm lửa ngọn nến trước nhận lực lượng siêu phàm ảnh hưởng sẽ không biến mất, chú. Nhớ kỹ, đây là ẩn thân, không phải tiến vào không gian chưa biết, bởi vậy ẩn hình trạng thái đồng dạng có thể bị công kích đến. Không ít chú thuật cùng kỳ thuật đều có thể thực hiện cái gọi là ẩn thân, mà ngọn nến này chỗ có ẩn thân năng lực, nghe gần như không có khả năng bị phát hiện, đôi này xạ rất hữu dụng. Trạng thái ẩn thân có thể mang theo vật phẩm sao? vẫn là phải cởi sạch quần áo. Tiến vào ẩn hình trạng thái trước làn da tiếp xúc trọng lượng nhỏ tại tự thân trọng lượng gấp 2 vật chất, nơi này bao hàm vật sống, đồng dạng có thể bởi vì ngọn nến nhóm lửa mà ẩn thân, nhưng tiến vào trạng thái ẩn thân về sau, không cách nào làm cho bị tiếp xúc vật chất ẩn hình. Ngọn nến bị nhen lửa về sau, bất kỳ phương pháp nào đều không thể ảnh hưởng thiêu đốt tốc độ, bởi vậy có thể căn cứ còn thừa chiều dài phán đoán có thể sử dụng thời gian. Còn lại những này, có thể sử dụng 7 phân 23 giây tả hữu. Lão nhân nhìn xem ngọn nến nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được thở dài. Đây là 22 năm trước một cái đêm mưa, cùng ta quen biết một vị giặc viện văn học lục hoàn hàm thụ học sinh để khấu tại ta chỗ này. Không nghĩ tới từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, ngọn nến này nhiều năm như vậy cũng liền một mực tại ta chỗ này tổn lấy. Ta nhìn cùng bán cho ngươi tác dụng phụ lớn di vật, không bằng cho ngươi cái này, chí ít có thể dùng để làm bệnh. Sa không thể nào phán đoán chuyện xưa thật giả, mặc dù đấy lòng một phần nhỏ cho là đây là đối phương biên đi ra tăng giá, nhưng có sự chân thực khả năng rất lớn. Như vậy mặt trái đặc tính đâu? Hắn không có quên cái này. Mỗi sử dụng 47 giây nhất định phải dập tắt một lần ngọn nến, nếu không ngọn nến trực tiếp rơi xuống, người sử dụng hoàn toàn biến mất trên thế giới này, điểm này giặc viện văn học thu nhận lúc đã phân biệt qua rất nhiều lần. Mặt khác, tại ẩn hình trong lúc đó có thể sẽ xuất hiện một chút nghe nhầm cùng ảo giác, nhưng không cần để ý, nguy hiểm nhất là ẩn hình trong lúc đó sẽ nghe được có người gọi ngươi danh tự, lúc này tuyệt đối không nên đáp ứng, nếu như đáp ứng, ngươi đồng dạng sẽ biến mất. Còn thu nhận phương thức, bảo trì khô ráo, không nên đem nó xuyên vào trong nước vượt qua 10 giây. Giặc viện văn học tiêu hao một cây ngọn nến để chứng minh, làm như vậy sẽ phát sinh có thể so với tổ bẹt kho quân giới bạo tạc sự cố. Lao Zôn nói ra, hắn tựa hồ có thể ký ức chính mình nơi này tất cả di vật cụ thể tin tức, bán cho xả đồ vật thời điểm, xưa nay không dùng lật bản bút ký. Mặt trái đặc tính nhỏ như vậy, xa ngược lại là rất kinh hỉ. Bởi vì tác dụng cũng rất nhỏ, chỉ là ẩn hình, rất nhiều phương thức có thể làm được, ngọn nến này chỉ là ẩn hình tương đối triệt để. Nhưng nếu như gặp phải địch nhân nắm giữ phạm vi lớn tính sát thương kỹ thuật, như vậy ẩn hình triệt để, còn không bằng chạy đầy đủ nhanh. Chủ cửa hàng kiên nhẫn giải thích nói, nhưng lại tại cuối cùng bổ thêm một câu. Đương nhiên, mặc dù tác dụng không coi là quá lớn, nhưng giá cả thế nhưng là không thấp. Ngươi phải hiểu được, đang chạy chối chết cùng chui vào ám sát thời điểm, thứ này tương đương hữu dụng. Bao nhiêu tiền? 43 bảng, không nói giá. Dừng một chút lập tức còn nói, không cần xách cây kia thủ trưởng, lần này là thật không nói giá. Cái giá tiền này coi như hợp lý, không tính thời gian thực thi, xả chân chính từ trong tay lão Zôn mua sắm di vật chỉ có ngân nguyệt bảo châu. Viên bảo châu kia tác dụng càng nhỏ hơn, nhưng cũng bỏ ra xả 13 bảng nhiều. Tương đối mà nói, còn thừa lại 7 phân 23 giây ngọn đến hoàn toàn chính xác đáng giá 43 bảng giá cao. Xả lại thăm dò một chút, xác định thật không nói giá, liền dùng tiền đem ngọn đến ra mua. Lão Zôn lại hỏi một lần xả đến tột cùng là muốn làm cái gì, gặp hắn không muốn trả lời, liền đề nghị hắn có thể xin mời cùng tổ những người khác hỗ trợ. Nếu như ta tìm ngươi hỗ trợ, cần xài bao nhiêu tiền? Xả đùa dẫn hỏi, lão Zôn có chút tự đắc nói ra. Mời ta? À, người trẻ tuổi, chỉ có kim bảng có thể không đủ, ta thế nhưng là tương đương lợi hại hoàn thuật sĩ. Có bao nhiêu lợi hại? Phi thường lợi hại. Từ lão Zôn hãng cầm đồ rời đi, liền trực tiếp về nhà. Cùng nghĩa cộng tiến cơm trưa về sau, liền kiên nhận chờ đợi gạ Lì Nạ tiểu thư hồi âm ở trong nhà, xả cũng thí nghiệm một chút mới đến tay ngọn nến kia tác dụng. Cũng căn cứ lao Zôn cho chiều dài, thời gian chuyển đổi công thức, tính ra chính mình đem 7 phút 23 giây tiêu hao đến 7 phút 01 giây. Nhưng ít ra để hắn thăm dò rõ ràng ngọn nến này đại bộ phận đặc tính, đầu tiên là nhóm lửa phương thức, chú thuật nhóm lửa liền có thể nhóm lửa ngọn nến. Mà tại ẩn hình trong trạng thái, vô luận như thế nào lay động ngọn nến cũng sẽ không để nó dập tắt, cái này đại biểu cho có thể tại ẩn hình trạng thái tiến hành lớn bao nhiêu biên độ động tác. Mà mang theo sinh mệnh có trí tuệ cùng nhau ẩn hình thí nghiệm cũng rất thành công, hắn ôm mèo đứng tại trước gương, khi ngọn nến ánh lửa sáng lên lúc, trong gương một người một mèo đột nhiên biến mất trong nháy mắt, hiện tượng quỷ dị thậm chí đem xạ đều hù dọa. Nghĩa xem như tương đối cảnh giác loại kia mèo, cho nên xạ cũng lợi dụng nó thí nghiệm ngọn nến ẩn thân hiệu quả tốt xấu. Hắn đem nghĩa phóng tới trên sàn nhà, chính mình nhóm lửa ngọn nến về sau, một bên gào thét lớn nhanh chân nhảy nhót, một bên vây quanh ngồi xổm ở trên sàn nhà không rõ ràng cho lắm mèo xoay tròn. Nó quả nhiên chú ý không đến xạ, nếu không xạ loại này quỷ dị động tác, đã sớm để mèo xù lông. Mặc dù không có được tính công kích, nhưng loại này hoàn toàn ẩn thân công năng đủ cường đại. Không chỉ là dùng tại trong chạy trốn, chính diện trong quá trình chiến đấu đột ngột biến mất, sau đó phối hợp dạ lực nhảy vọt ở sau lưng đánh lén, cũng là coi như không tệ cách dùng. Thậm chí đem ngọn nến cấp cho lực lượng cường đại hơn bệ hạ tiểu thư cùng ạ nhì tạ tiểu thư, cũng có thể ở trong chiến đấu đưa đến bất phàm tác dụng. Cứ như vậy, ta liền có ẩn hình, trị liệu, kéo dài tính mạng, huyễn thuật, theo dõi, nghe trộm, hoán linh các loại phụ trợ năng lực. Mặc dù một vòng lực công kích không đủ mạnh, nhưng ít ra năng lực tương đương toàn diện. Chính diện tác chiến năng lực không mạnh, trong thời gian ngắn không cách nào đền bù. Dù sao chỉ có một vòng, vòng đẳng cấp mới là trước mắt hạn chế xạ chướng ngại lớn nhất. Bê khắc, nơi này ý là, nếu như xạ tại nhóm lửa ngọn nến trước sử dụng nét xanh nhảy vọt, như vậy nhóm lửa ngọn nến về sau, hắn y nguyên có cường đại nhảy vọt năng lực, nhảy vọt lúc ngọn nến sẽ không dập tắt. Tờ S2, chương trước thêm một đoạn văn, vị trí tại xạ cùng giáo sĩ cáo biệt trước. Cụ thể nói là, ôi chuột thu giáo sĩ cáo chi xạ cơ sở nghi thức cầu khẩn. Không ảnh hưởng kịch bản đi hướng. Chương 235, ma nữ dây chuyền. Đến ngày nọ buổi chiều 2 giờ rưỡi, ở nhà xạ cũng không đợi được gạ Ly Nạ tiểu thư hồi âm, ngược lại là có người gõ lầu dưới cửa phòng. Mở cửa xem xét, xe ngựa bốn bánh dừng ở cửa ra vào. Trong xe ngựa không có người, ngược lại là ngậm thuốc lá xa phu cho xạ một tấm tờ giấy. Phía trên là gã Ly Nạ tiểu thư xinh đẹp viết tay chữ viết hoa, để xạ trực tiếp lên xe gặp nàng. Xem ra vị kia đại ma nữ đối với xạ bái phòng thỉnh cầu cũng rất để bụng. Xe ngựa chở xạ xuyên qua nóng bức thành thị, dọc theo xạ đã từng đi qua một lần con đường, đi đến gã Ly Nạ tiểu thư ngoài thành trang viên. Lần trước tới đây là ban đêm, không bình thường xương lớn còn để xa ngờ vực vô căn cứ nơi này là không phải cái gì vu bà nhà, nhưng tới ban ngày lại không nhìn thấy bất kỳ dị trạng. Dưới ánh mặt trời vùng ngoại ô trang viên giống như là vừa bị cọ rửa qua một lần, nóc phòng mảnh ngói tại sau giờ ngọ trong ánh nắng loe ánh sáng. Mặt cỏ bị tu bổ gần như bảo trì giống nhau độ cao, xe ngựa từ cửa chính lái vào về sau, xa còn chứng kiến nơi xa có một đội người hầu tại tu bổ trong đình viện đại thụ. Hắn lần nữa đối với gã Lina tiểu thư tài lực lại có nhận thức mới. Cùng vương thất vàng son lộng lẫy trang viên đại trạch so sánh, gã Lina tiểu thư trong tòa nhà bộ sửa sang tương đối mộc mạc. Duy nhất đáng giá ca ngợi là hành lang trên vách tường những cái kia bức tranh, nàng đại khái rất ưa thích các nơi phong cảnh, những cái kia nhìn liền biết giá cả không ít bức tranh, thế mà tất cả đều là tranh phong cảnh, không có một bộ là nhân vật chân dung. Gặp mặt địa điểm là lầu 2 thư phòng, xa gõ cửa tiến vào thời điểm, trừ nữ công tức cùng thiếp thân nữ buộc bên ngoài, còn có một vị mặc áo sơ mi trắng cùng nữ sĩ trang phục chính thức váy nữ nhân trung niên, tại báo cáo thu thuế làm việc. Gã Lina tiểu thư phất phất tay, để nữ nhân trung niên đi ra ngoài trước. Người sau tại cùng xạ gặp thoáng qua thời điểm, hướng hắn gật gật đầu, trong ánh mắt lại có nói không ra hiếu kỳ. Buổi chiều tốt, gã Lina tiểu thư. Buổi chiều tốt, tháng tử. Ta đã nhiều năm không có tại Tô Bẹt nghỉ mát này, hôm qua mới vừa mới mưa, hôm nay lại là dạng này nóng. Ngồi bên này đi. Tỷ phạ, trà chiều. Sa ngồi xuống ghế salon về sau, bàn đọc sách sau nữ công tức cũng tới đến ghế sofa bên này. Nữ bộ tỷ phạ mang theo một đội nữ bộ, đẩy toa ăn mang đến trà chiều cùng điểm tâm. Từ thư phòng cửa sổ có thể nhìn thấy trang viên đình viện đại khái, lại hướng nơi xa nhìn thì có thể nhìn thấy thành thị khu kiến trúc lờ mờ hình dạng. Đến mùa thu, nếu như là gió bắt đầu thổi thời tiết, ngoài trang viên đồng ruộng sẽ có màu vàng sóng lúa, ngồi ở chỗ này xem phong cảnh thực là không tồi. Nơi này thực là không tồi. Xa nhẹ giọng tán dương, nữ công tức thì dùng rất buông lỏng tư thế ngồi tại xạ đối diện một mình trên ghế salon, phất tay để trừ tỷ phạ tiểu thư bên ngoài nữ bộ đi đầu thối lui, sau đó nhìn một chút xạ hôm nay giả dạng. Tháng tử, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền muốn cùng bằng hữu của ngươi đi gây sự với ngân đồng giả. Chủ nhật tiến hội trước đó, Sa tiết lộ qua ý nghĩ của mình, trong thư cũng nói chính mình muốn tìm xin giúp đỡ. Đúng vậy, lại trễ một chút huyết linh học phái người sắp đến, chúng ta không muốn cùng lúc đối phó nhiều người như vậy. Nói đúng, như vậy các ngươi hiện tại có kế hoạch gì sao? Nữ công tức hỏi, Sa suy nghĩ một chút gật gật đầu. Thứ năm ban đêm, giáo hội muốn đi vây quét tín ngưỡng huyết tiến chi chủ tà giáo đồ, chúng ta thừa dịp thủy ngân chi huyết người bị hấp dẫn tới, xông vào di tích dưới đất, xử lý ngân đồng giả. Dừng lại một chút, xác nhận cũng không có ý khác, thế là gật gật đầu. Kế hoạch cứ như vậy. Tóc đỏ nữ công tức ngẹo đầu nhìn xem hắn. Các ngươi kế hoạch này thật đúng là ngắn gọn. Nàng nở nụ cười, nhưng cũng không phải là chế dễ ước. Có kế hoạch của mình liền tốt, đơn giản kế hoạch xảy ra vấn đề khả năng cũng nhỏ. Ta rất tình nguyện vì ngươi cung cấp trợ giúp, như vậy ngươi muốn ta cung cấp cái gì trợ giúp? Đầu tiên ngươi phải hiểu được, hiện tại giáo hội có thập tam hoàn thuật sĩ ở trong thành, ta không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Không không, không cần ngài trực tiếp xuất thủ. Ta muốn từ ngài nơi này mượn một chút ta có thể sử dụng di vật, sự tình sau khi kết thúc trả lại. Ta có thể đem sáng thủy ngân nguyệt thế chấp tại ngài nơi này. Xạ lập tức nói ra. Thế chấp coi như xong, nhưng ngươi có thể trả giá ra sao đến thuyết phục ta đem di vật cho ngươi mượn? Nữ công tức hỏi, xa nhìn một chút nét mặt của nàng. Lần này cần ta làm chuyện gì? Gã Lina tiểu thư cười cười, xoay người nâng chung trà lên. Thứ năm ban đêm, chính thần giáo hội sở dĩ lựa chọn điểm thời gian này, là bởi vì đêm đó, đám tà giáo đồ sẽ tụ tập lại, cùng thủy ngân chi huyết cùng một chỗ cử hành yến hội, lần nữa kêu gọi tà thần. Xa biểu lộ nghiêm túc, chuyện này hắn thật không biết. Lần này bọn hắn ý đồ để thần chỉ lấy thánh giả thân phận đi vào thế giới vật chất, nhân loại nhục thân chính là ngươi lần trước điều tra vị kia mất tích lo dần sở tiên sinh. Nhưng đừng lo lắng, giáo hội hoàn chỉnh nắm giữ bọn hắn kế hoạch hành động thời gian, hành động địa điểm, biết rõ cả giáo đoàn tổ chức tình huống, nắm giữ một phần cùng chuyện này có liên quan danh sách nhân viên. Thứ năm ban đêm, do vị kia Thái Dương giáo hội thập tam hoàn thuật sĩ dẫn đội, tự mình xử lý hiến tế hiện trường, giáo hội hoàn thuật sĩ tiểu đội toàn thành lùng bắt người trên danh sách. Có chút giống là cảnh hồ trang viên sự tình, nhưng lần này giáo hội nắm giữ quyền chủ động. Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Sa chân chớ hỏi. Gã Lina tiểu thư, ngươi không phải là muốn để cho ta đi ngăn cản tà thần? A, tháng tử, đừng vờ ngớ ngẩn, ta chính là cho ngươi đi. Ngươi có thể làm được đến sao? Nữ công tức lắc đầu, ngón tay gõ trà trong tay chén. Ta cần ngươi tham gia trận này đến hội, cũng lấy được một kiện vật phẩm. Nàng nói ra, xạ chăm chú nhìn về phía nàng, xác nhận đối phương không có nói đùa. Thật có lỗi, coi như không đề cập tới loại trường hợp kia ta có hay không hẳn là xuất hiện, mà lại ta cũng không có thời gian à, thứ năm cũng là chúng ta hành động thời gian. Không sao, ta sẽ ở trên đến hội an bài nhân thủ hiệp trợ ngươi, ngươi đắc thủ sau có thể ngồi xe ngựa lập tức rời đi, giải quyết tốt hậu quả sự tình ta đến phụ trách. Nói thật, nếu như không phải thủy ngân chi huyết đoán được có đại ma nữ tại Tobes, để phòng khả nghi nữ tính, để tỷ phạ đi làm chuyện này mới là thích hợp hơn. Gã Lina tiểu thư nói ra, bên người nữ buộc không có lộ ra biểu tình gì. Như vậy cần ta đi làm đến cái gì? Hóa sinh giới chỉ. Ừm. Đây không phải là. Đúng vậy, bị hòa bình giáo hội thu nhận. Giáo hội vì để cho mình nhân thủ đánh vào tà giáo đồ nội bộ, cố ý để chiếc nhẫn kia không cẩn thận mất đi. Nữ công tức trong con mắt màu vàng nóng mang theo chút ý cười. Cho nên, cái này cho ta cơ hội. Ta đã chuẩn bị hảo nhân thủ, làm xong kế hoạch. Trận kia yến hội, không chỉ có tà giáo đồ cùng chính thần giáo hội người, còn có người của ta. Ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch đi, chiếc nhẫn sẽ rất nhẹ nhõm đem tới tay. À, tiện thể nhắc lên, cử hành yến hội lấy cớ là vì tổ Bẹt đại học khu quý tiền, đến lúc đó sẽ có đấu giá khâu. Ngươi mặc kệ mua cái gì, đằng sau ta đều có thể giúp ngươi trả tiền. Cái này ngài đến lúc đó sẽ ở trận sao? Loại này người khác đưa tiền tham gia hội đấu giá sự tình tốt xạ căn bản không quan tâm, hắn càng quan tâm an toàn của mình. Ma nữ nhìn ra hắn ý tứ. ta không ở tại chỗ, giáo hội thông chi vương thất cực ít bộ phận thành viên, để cho chúng ta rời xa thứ năm muộn đến hội. Cho nên, ta mới có thể sớm biết được chuyện này đồng tiến đi điều tra. Nàng híp mắt lại. Ta sẽ không bắt buộc ngươi đi, nhưng nếu như ngươi đáp ứng, một khi chấp nhận tới tay, dựa theo chúng ta trước kia ước định, ngươi có thể tùy ý hỏi thăm một cái có quan hệ nghị hội ma nữ vấn đề, ta chỉ cần biết, nhất định trả lời. Mà lại trừ cho ngươi mượn di vật bên ngoài, ta hứa hẹn sau chuyện này, ngươi sẽ đạt được ta hoàn toàn tín nhiệm. Mặt khác, xin đem tay cho ta. Có ý tứ gì? Sa không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đứng dậy, hướng bàn trà đối diện vươn tay, sau đó bỗng chốc bị gã Lina tiểu thư bắt lấy cổ tay. Lại tới. Hắn tránh thoát mấy lần, quả nhiên là không tránh thoát. Vấn đề an toàn không cần phải lo lắng, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Thám tử. Cặp kia màu ám kim con ngươi nhìn về phía Sa, Sa chần chờ đi xem nữ bộ tiểu thư, người sau lắc đầu, cũng không biết là biểu đạt ý gì. Không biết. Bởi vì thật vất vả đụng phải ngươi cái này duy nhất không thụ ma nữ nguyền rủa ảnh hưởng nam nhân, ta cũng không bỏ được để cho ngươi tùy tiện chết tại loại chuyện nhỏ này bên trong. Câu nói này thật sự là làm cho người tin phục, xa thế là cũng liền không lo lắng. Kỳ thật ngươi có thể thả ta ra lại nói tiếp. Hắn nhắc nhở, ma nữ đối với hắn cười cười, sau đó quả nhiên buông tay hắn ra. Thứ năm yến hội tỷ phạ sẽ xuất hiện, còn có ta mặt khác mấy vị người hầu. Coi như thật đụng phải đại phiền toái, cũng có thể để cho ngươi toàn thân trở ra. Sự tình sau khi kết thúc, ta an bài xe ngựa đưa ngươi rời đi, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Vậy liền không thành vấn đề, thứ năm yến hội ta sẽ tham gia. Sa gật gật đầu, nhìn xem cổ tay nhiều một vòng dấu đỏ, nữ công tước lực tay thật rất lớn. Mặc dù lâm thời gia tăng nhiệm vụ sẽ để cho thứ năm ban đêm sự tình trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng chuẩn bị như thế đầy đủ, cũng không cần thiết quá lo lắng. Vậy thì tốt, về phần ngươi muốn mượn di vật. Nàng không để cho nữ bộ tỷ phạ đi lấy đồ vật, mà là dựa vào trên ghế salon suy tính một hồi về sau, đưa tay đem trong cổ mình mang theo chuỗi này hoàng kim dây chuyền lấy xuống. Dây chuyền lộng lẫy tinh mỹ, hoàng kim liên đầu bệnh thành đồ án hình thoi, bao vây lấy một viên hồng ngọc. Gã Lý Nạ tiểu thư ra hiệu nữ bộ tiểu thư đem dây chuyền đưa cho Sa, nữ bộ tóc đen lộ ra phi thường kinh ngạc, nhưng vẫn là làm theo. Còn Sa, tiếp nhận dây chuyền thời điểm, thậm chí còn có thể cảm nhận được phía trên nhiệt độ cơ thể. Đây là ta chính thức gia nhập nghị hội ma nữ lúc lấy được lễ vật, tháng tử, đoán xem nhìn đẳng cấp. Ứng thủ mật nhân cấp 3. Không, là hiền giả cấp 2, di vật cổ đại ma nữ hoàng kim dây chuyền. Đeo nó lên về sau, tại nhằm vào không phải ma nữ đối tượng sử dụng bất luận cái gì kỹ thuật cùng chú thuật lúc, đều có thể thu hoạch được hiệu quả tăng lên. Quá nguy hiểm di vật ta không thể cho ngươi, có mất khống phong hiểm, không có nguy hiểm di vật phần lớn không có tác dụng gì. Nhưng ta muốn món này hẳn là vừa vặn, dù sao ngươi tại cảnh hồ trang viên đã cho thấy đối với ngân nguyệt kỹ thuật thành thạo không chế, có sợi dây chuyền này, ngươi kỹ thuật hiệu quả có thể tiến một bước tăng cường. Hiền giả cấp. Sa nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn không phải không thấy qua việc đời, nhưng đúng nghĩa hiền giả cấp di vật, đây là lần thứ nhất đụng phải, chú. Hiền giả cấp di vật sẽ không ở trên chợ đen lưu thông, là thật có tiền mà không mua được. Giống bác sĩ dạng này thâm niên hoàn thuật sĩ, thậm chí đều không có đụng vào qua bất luận một cái nào hiền giả cấp di vật. Túi đầu cẩn thận chu đáo, trừ viên kia hồng ngọc, toàn bộ dây chuyền đều là hoàng kim chế tạo, màu vàng dây xích lẫn nhau leo lên, cấu thành hoa văn đồng thời lại tạo thành một câu chúng ta chỉ có thể tín nhiệm chính mình. Bên khác, huyết tiền loại hình đồ vật là tất cả cộng lại bình xét cấp bậc cao, một viên bình xét cấp bậc không có cao như vậy. Mà sợi dây chuyền này bản thân liền là hiền giả cấp. DS2, tiền văn đem bổ kỳ ô ập ngọn đến đẳng cấp sửa chữa là văn thư cấp 4, hoàn toàn chính xác thứ này có chút nguy hiểm. Chương 236, chính thần giáo hội chuẩn bị. Nhưng sử dụng đại giới là cái gì? Sa không có bị sợi dây chuyền này tác dụng miêu tả choáng váng đầu óc, dù cho nó đơn giản tương đương với cực độ suy yếu bản thần tính dư huy trạng thái đại ma nữ hồi đáp. Sử dụng dây chuyền, liền muốn lưng đeo ma nữ nguyên rủa, mà lại là phóng đại bản ma nữ nguyên rủa. Đeo trong lúc đó, bất kỳ cái gì nam tính chỉ cần cùng ngươi làn da đụng vào, sẽ sinh ra nghiêm trọng đến có thể uy hiếp sinh mệnh dị ứng triệu chứng cùng khó mà ức chế đau đầu hiện tượng. Đương nhiên, loại nguyên rủa này đối với ma nữ bản thân không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho nên, ngươi tốt nhất tại sử dụng thời điểm lại đeo lên, mà lại không cần trực tiếp tiếp xúc ngân đồng giả. Chỉ có cái này tựa hồ không thế nào nguy hiểm. Nàng đối với xã lộ ra ý cười. Đương nhiên không chỉ cái này, sợi dây chuyền này bản thân bám vào ma nữ oán hận cùng nguyền rủa, nếu như nguyền rủa bộc phát, người sử dụng hoàn thuật sĩ đẳng cấp trực tiếp nhảy lên 12 vòng, sau đó đánh mất lý trí công kích bất luận cái gì đối tượng, cho đến chết. Nhưng không cần phải lo lắng, hiệu quả này bị nghị hội tạm thời chế trụ, chí ít ngươi dùng khẳng định không có vấn đề. A, cái này thật đúng là không tệ. Gã Lina tiểu thư, thỉnh cho phép ta biểu đạt cảm ơn. Lòng biết ơn thì không cần, dù sao chỉ là cho ngươi mượn. Bất quá, đây là ta thiếp thân đồ trang sức, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi không thể để cho bất kỳ người nào khác sử dụng nó, ngươi hiểu chưa? Sa gật gật đầu, hắn rất lý giải yêu cầu này, dù sao cũng là thiếp thân đồ trang sức. Không có vấn đề, chính ta dùng. Thế là gã Lina tiểu thư lại dò hỏi, muốn hay không thử một lần cụ thể hiệu quả? Trang viên nam tính người hầu không được phép tiến vào tầng 2, cho nên ngươi không cần phải lo lắng sẽ dẫn phát nguyền rủa. Sa gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí ý đồ đem dây chuyền đeo tại trong cổ. Nhưng bởi vì cho tới bây giờ không có mang qua loại vật này, cho nên thử nhiều lần đều không thể thành công, cuối cùng vẫn là nữ bộ tiểu thư giúp hắn tại gáy cài lên vai móc. Sa có chút ngượng ngùng sau khi nói cảm ơn, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Phiêu phiêu dương dương đông tuyết từ trên trời giáng xuống, gã Lina tiểu thư kinh ngạc đưa tay đón. Sa nhìn nàng một cái, xác định đối phương không nhìn ra mánh khóe, liền tiếp lấy tiếp tục vận hành mê tỏa. Làm như vậy cũng không phải là không cẩn thận, mà là muốn thử một chút mê tỏa bí mật phải chăng cũng sẽ bị đối phương khám phá. Nếu như bị phát hiện, liền trực tiếp nói rõ chuyện này, gã Lina tiểu thư biết bí mật này cũng không có gì, nếu như đối phương nhìn không ra, xạ là song giải kỹ thuật mê tỏa tại chưa hoàn thành trạng thái dưới, là sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Theo mê tỏa tiếp tục vận hành, ánh sáng bên trong phòng đỗng nhiên trở tối một chút, gió xoáy lấy bông tuyết tại thiên không bay múa. Ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nhưng trong này lại là treo cao lấy ngân nguyệt bầu trời đêm. Chỉ là một màn này chỉ duy trì 3 giây liền kết thúc, xạ sát mặt trắng bệnh kết thúc kỹ thuật hiệu quả. Đeo dây chuyền trong lúc đó hiệu quả, tương đương với dung vang thẩm phán giả thánh linh sau đại khái chừng 2/3 tăng lên, người sau khi đó trực tiếp để hắn gọi ra cô gái diêm, người trước lại chỉ có thể phạm vi lớn cải biến hoàn cảnh. Coi như không tệ, rất không tệ. Hắn nói, đưa tay đem dây chuyền hái xuống. Nhưng lần này y nguyên không thể thành công, thế là nữ bộc tiểu thư cố nén cười lần nữa đưa tay hỗ trợ. Ngươi hài lòng liền tốt, sợi dây chuyền này ngươi trực tiếp mang đi, đợi đến sự kiện sau khi kết thúc trả lại cho ta. Không cần phải lo lắng bị người khác nhận ra, ta đang dùng nghị hội ma nữ thân phận hành động lúc, chưa bao giờ mang qua sợi dây chuyền này. Nó tăng lên đối với cao giai hoàn thuật sĩ hiệu quả cũng không rõ ràng. Gã Lý Nạ tiểu thư nói như vậy, sau đó lại bỗng nhiên nói ra: "A, thám tử, ngươi đừng." Tỳ phạ, đem hộp trang sức từ phòng ngủ lấy tới. Xạ dừng lại đem dây chuyền trực tiếp hướng trong túi nhét động tác, sau đó ý thức được đem người khác thiếp thân đồ trang sức trực tiếp bỏ vào túi tựa hồ là có chút không đúng. Nữ bộ tiểu thư rời khỏi phòng, xạ lại nâng lên vừa rồi liên quan tới tà thần chủ đề. "Gã Lý Nạ tiểu thư, còn có một việc nhất định phải xác nhận. Ngài xác định, tà thần huyết tiến chi chủ giáng lâm, nhất định có thể bị giáo hội ngăn cản sao? Ta cũng không muốn cùng các đồng bạn từ dưới đất di tích sau vừa ra tới, nhìn thấy cả tòa tổ bẹt đều biến thành trên bàn ăn một bộ phận. Cảnh hồ trang viên sự tình thế nhưng là cho xạ lưu lại ấn tượng tương đương khắc sâu. Ta không có khả năng 100% cam đoan với ngươi, nhưng lần này hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nữ công tước nói ra, gặp xạ hay là một mặt lo lắng, lại tiếp tục giải thích nói. Chính thần giáo hội từ thành lập mới bắt đầu vẫn xử lý những chuyện tương tự, từ kỷ nguyên thứ 5 trung hậu kỳ có ghi chép đến nay cho tới bây giờ kỷ thứ 6 năm 1853, ở giáo hội giám sát bên dưới còn để tà thần giáng lâm sai lầm, chỉ phát sinh qua 2 lần, mặc dù 2 lần đó hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề, không thể không kêu gọi chính thần giáng lâm đến giải quyết. Ta cũng tại nghị hội nội bộ thẩm tra qua tư liệu, để huyết tiến chi chủ lấy thánh giả hình thái giáng lâm nghi thức, nhân loại vật chứa cùng thịnh đại huyết sắc kiến hội là nhất định điều kiện. Hiện tại giáo hội có năm chắc tại yến hội bên trong nắm giữ lo dần sờ tiên sinh, mà yến hội long trọng đến lúc đó cũng sẽ bị giáo hội kịp thời phá hư, cho nên vô luận như thế nào cũng không có khả năng thành công. Nhưng lo dần sờ tiên sinh chỉ là thủy ngân chi huyết hỗ trợ chuẩn bị vật chứa, nếu như những tà giáo đồ kia có sự chuẩn bị thứ hai làm sao bây giờ? Sao y nguyên sầu lo? Như vậy giáo hội cũng còn có những biện pháp khác. Đại ma nữ đối với giáo hội rất có lòng tin. Nhưng dù cho yến hội bị ngăn cản, tại nghi thức bên trong yến hội khái niệm này không nhất định chỉ chân thực kiến hội, nếu như bọn hắn tìm được những phương thức khác cử hành nghi thức làm sao bây giờ? Nói như vậy, bọn hắn nhất định phải tại toàn thành phạm vi bên trong tạo thành ảnh hưởng sinh ra đồng đẳng với huyết tiến hiệu quả, nhưng đây cơ hội là không thể nào. Gã Lý Nạ tiểu thư trả lời, gặp xạ y nguyên một mặt lo lắng, liền biết cảnh hồ trang viên sự tình để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Thanh âm đống nhiên đè thấp. Giáo hội có sau cùng bảo hiểm, bọn hắn chuẩn bị một kiện bất khả chi cấp không, di vật. Sang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía ma nữ, người sau gật gật đầu. Chuyện này tuyệt đối không cho phép nói cho mặt khác bất luận kẻ nào, ta thậm chí ngay cả tỷ phạ đều không có nói cho. Không sai, hiện tại Tô Bẹt địa khu có một kiện cấp không di vật chuyên môn vì ứng đối thánh giả xuất hiện, do trước đó không lâu vị kia thập tam hoàn thuật sĩ Dương Quang Đại Kiếm tự mình mang đến đồng tiến đi trông giữ. Phàm nhân không cách nào cùng thần minh đối kháng, nhưng thần minh có thể cùng thần minh đối kháng. Đó là đi qua một vị nào đó cựu thần lúc rời đi lưu lại vũ khí, bỏ ra trọng đại hy sinh, có thể đem thánh giả hình thái thần minh tạm thời hạn chế tại khu vực nào đó bên trong, lấy tranh thủ thời gian để chính thần giáo hội kêu gọi chính thần bọn họ trợ giúp. Chính thần giáo hội cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết có hy sinh tinh thần người, cho nên thám tử, ngươi cần suy tính là trận kia yến hội cùng chính ngươi hành động, ngăn cản tà thần giáng lâm, là chính thần giáo hội làm việc. Món kia bất khả chi cấp di vật cụ thể là cái gì? Xã hỏi. Ta cũng không biết, đây là giáo hội bí mật, ta có thể biết món đồ này tại Tobes, hay là nghị hội lấy được tình báo. Nàng thở dài, nhìn về phía cửa ra vào. Nếu tỷ phạ vẫn chưa về, lại cùng ngươi nói một sự kiện kỳ thật ta cái gì cũng không thể nói, chuyện này so cấp không di vật còn muốn bí ẩn cùng trọng yếu. Tóm lại, gã Lý Nạ tiểu thư khó xử nhìn về phía xã. Hồi lâu mới nhẹ nhàng nói ra. Tóm lại, gần nhất nếu như gặp phải kỳ quái giáo hội nữ thuật sĩ, nhớ kỹ nói cho ta biết. Chương 237, lão phụ nhân ủy thác. Có ý tứ gì? Nữ công tước dài nhỏ ngón trỏ gõ lấy một mình ghế salon lan can, vậy đại khái biểu hiện nội tâm của nàng nôn nóng. Nào đó thì đại dự nôn, ta không thể nói, một chữ cũng không thể nói. Đây quan hệ đến thế giới này tương lai, ngươi có thể cho là một loại nghi thức nào đó, hoặc là kỵ sĩ trong tiểu thuyết sử thi, liền muốn mở màn. Ta chính là vì thế mới trở lại Tobes, giáo hội, học viện, nghị hội cùng rất nhiều cổ lão tổ chức đều tại vì thế bốn ba, nhưng phổ thông hoàn thuận sĩ lại hoàn toàn không biết gì cả. Sa nhìn xem nàng, một chữ cũng không nói, liên quan tới bệ hạ tiểu thư sự tình, hắn sẽ không tiết lộ cho người khác. Mà gã Lý Nạ tiểu thư đem Sa biểu lộ hiểu thành nghi hoặc. Nghị hội truyền đến tin tức, đối với tiên đoán giải độc có phương hướng mới, vị thứ nhất liền muốn xuất hiện. Ngươi hiểu không? Nàng chân chớ hỏi. Tuyệt không hiểu. Gã Lý Nạ tiểu thư bưng kín cái chán. À, ta liền biết nói như vậy khẳng định không hiểu, nhưng loại chuyện này không có khả năng tùy tiện đem ngươi liên lụy vào. Không hiểu cũng tốt, tóm lại gần nhất nếu như phát hiện chính thần giáo hội có kỳ quái lực lượng nữ thuật sĩ, nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng. Nàng có chút phiền não nhìn xem xạ. Kỳ thật ta cũng không phải phi thường hiểu thì tiên đoán kia đến tột cùng ý vị như thế nào, có lẽ là thế giới tận thế, có lẽ là kỷ nguyên mới mở ra, có lẽ là chúng thần trở về. Không ai hiểu, nhưng này chắc chắn phát sinh. Nghị hội hy vọng tìm tới bọn hắn, nếu như là nữ tính, có thể lôi kéo đến trong nghị hội, ta muốn mặt khác biết tiên đoán tổ chức cũng đều nghĩ như vậy, cho nên tất cả mọi người đang tìm kiếm. Chắc chắn phát sinh cái gì? Sa biết rõ còn cố hỏi, Galina tiểu thư do dự một chút. Thật có lỗi, thám tử, cái này thật không thể nói. Nhưng chắc chắn phát sinh. Thịnh đại sử thi muốn bắt đầu, nhưng không ai minh bạch, cái kia đến tột cùng ý vị như thế nào. Tất cả mọi người muốn tìm đến bọn hắn, ai cũng không ngoại lệ. Tiếng đập cửa vang lên, là cầm hộp trang sức nữ bộc trở về. Galina tiểu thư đối với Sa lắc đầu, ra hiệu hắn đừng lại đàm luận chuyện này, mới khiến cho nữ bộc tỷ phạ tiến đến. Sau đó, Galina tiểu thư cho Sa giảng thuật thứ 5 đêm đó an bài. Kế hoạch của nàng quả nhiên so Sa ba người càng tường tận, nhưng càng là phức tạp kế hoạch thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tương đối, Sa ngược lại cho là ngày kia ban đêm xâm nhập di tích hành động, xuất sai lầm khả năng thấp hơn một chút. Chờ đến xe ngựa đem hắn đưa về đến trong nhà, đã là ban đêm 8h sự tỉnh. Galina tiểu thư chiêu đãi Sa tại trong trang viên ăn bữa tối, nếu như không phải hắn nghĩ tới mèo, thậm chí cố ý để hắn ngủ lại một đêm. Thế là thứ ba cứ như vậy hòa bình vượt qua, văn thư cấp di vật bổ kỳ ổ ấp ngọn nến cùng chân quý hiền giả cấp di vật ma nữ hoàng kim dây chuyền, lần nữa là thứ 5 hành động tăng thêm thành công quả cân. Khoảng cách kế hoạch ngày càng gần, cho nên thứ 4 tỉnh lại Sa, chuẩn bị một ngày đều không ra khỏi cửa, ở trong nhà ôn tập thứ 5 ban đêm toàn bộ kế hoạch, sau đó chờ đợi ạ nghỉ tạ tiểu thư cùng bệ ạ tiểu thư tới cửa. Lại không nghĩ rằng, 7 giờ sáng đang cùng Nhu Thuận mèo cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc, lầu dưới linh đang thế mà vang lên. Khi đó Nghiêm mèo chính Nhu Thuận liếm lắc ngâm đồ ăn cho mèo sữa dê, Sa thì cầm bánh mì nhìn xem báo chí. Chim hơi nhật báo bên trên đăng lấy rất nhiều không tệ văn trường, mà từ đầu tuần học thuật báo cáo về sau, Sa liền muốn lấy phải chăng có thể dựa vào đầu tư máy hơi nước kiếm lời một bút, bởi vậy đối với chim hơi nhật báo đặc biệt chú ý Nghiêm sáng sớm uống sữa dê, mà Sa sáng sớm uống nước. Mấy tuần trước kia hắn xác thực mỗi ngày sáng sớm có thể có 2 bình sữa bò, nhưng từ khi cảm giác sữa bò có mùi lạ, mà lại vừa vặn cần phải đi giao tháng phí về sau, Sa liền dừng lại sáng sớm khoản này tiêu xài. Dù sao bộ thân thể này đã qua lớn thêm thời gian, cũng không cần hao tâm tổn trí đi bộ canxi. Linh đang tiếng vang lên thời điểm, mèo cùng Sa đều kinh ngạc nhìn về phía dưới lầu. Mà tại Sa đứng dậy đi dưới lầu xem xét tình huống thời điểm, Nghĩa túi đầu nhanh chóng liếm sạch sẽ sau cùng sữa dê, sau đó cũng cùng sau lưng Sa xuống lầu. Hỏi trước một câu người ngoài cửa tìm ai, xác nhận là tìm Sa Ham Tần thám tử về sau, Sa mới mở cửa phòng đứng ngoài cửa hai người, chống thủ trưởng thân hình có chút còn xuống lão niên phụ nhân đứng ở cạnh trước vị trí, Sa chú ý tới nàng chống thủ trưởng trên tay mang theo nhẫn vàng. Mà nam nhân phía sau hơi có vẻ tuổi trẻ, đứng ở nơi đó cảm giác có chút giống như là dạ đệ thượng úy. Nam nhân là hộ vệ. Sa đoán được, sau đó ân cần thăm hỏi đến đây bái phòng khách nhân. Các ngươi tốt, ta là Sa Ham Tần thám tử, xin hỏi hai vị là? Lạ vẹn đỡ giới thiệu ta tới. Lão phụ nhân thanh âm có chút khàn khàn nói ra, tổ bẹt khẩu âm đặc biệt nặng, Sa kém chút nghe không hiểu lạ vẹn đờ nam tức danh tự. Nhưng gặp nàng đưa ra chính mình từng cấp cho qua danh thiếp cùng lạ vẹn đờ nam tức danh thiếp, liền biết là người quen giới thiệu, bởi vậy để cho hai người trước tiến đến. Sượt qua người thời điểm, xác nhận hai người kia đều là người bình thường. Tiến vào lầu 2 về sau, chỉ có Sa cùng lão phụ nhân đi vào sảnh phòng, sắc mặt nghiêm túc nam nhân trung niên thì là hai tay phía sau đứng ở lầu 2 phòng số 1 cửa ra vào, chính hướng về phía thang lầu. Lão phụ nhân chậm rãi ngồi xuống, Sa cũng đi chuẩn bị nước trà. Chờ buông xuống ấm trà đổ đầy chén trà mới ngồi xuống nói chuyện, nhưng ở người ủy thác mở miệng trước, Sa thanh minh trước một chút. Thật có lỗi, ta gần đây bận việc lấy một kiện khác ủy thác, ít nhất phải đến lễ bái mặt trời mới có thể đi vào đi mới điều tra. Cho nên, nếu như ngài muốn tại ta chỗ này tiến hành thám tử ủy thác, đang nói sự tình trước xin mời suy nghĩ kỹ càng. Thứ 5 trước đó đều muốn vội vàng ngân đồng giả sự tình, thứ 6 phải buổi lễ mẹ giờ phu nhân đi tiếp thu di sản, thứ 7 buổi chiều hợp, ban đêm là lũ ủy sản tiểu thư chương trình học, cho nên xác thực đến chủ nhật mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa. Không sao không sao, ta ủy thác rất đơn giản. Lão phụ nhân dùng run run rẩy rẩy có rõ ràng ra đốn mồi tay nâng ở chén trà, để Sa một lần cho là chén trà trong hội đầu ngã xuống tới trên mặt đất. Phản phất dùng động tác chậm một dạng uống một ngụm trà, sau đó lại đem chén trà run run rẩy rẩy phóng tới trên bàn trà, lúc này mới móc ra danh thiếp của mình đưa cho Sa. Mà tại lão phụ nhân làm lần này động tác trong lúc đó, Sa cùng đứng tại đầu hắn phía sau ghế sofa trên chỗ tựa lưng mèo, đều chăm chú nhìn lão nhân động tác. Người trước là lo lắng cho mình đãi khách dùng chén trà an uy, người sau là hiếu kỳ xâm nhập trong nhà người xa lạ đang làm cái gì. Lão phụ nhân tên là Gở Dị Tạ Sởn, là ở góa tại tổ Bẹt Nam khu chủ nhà máy lớn. Nàng cùng Lạ Vẹn Đở Nam tức là quen biết nhiều năm hảo hữu, cụ thể là thế nào nhận biết, họa tượng phu nhân không có nhiều lời, nhưng đại khái cùng Lạ Vẹn Đở Nam tức đầu cơ trục lợi đồ cổ cùng nước hoa nghề phụ có quan hệ. Tóm lại, tuổi già sức yếu họa tượng phu nhân gần nhất cần tìm người làm vài việc, thế là tại ngẫu nhiên gặp lúc, cùng mình bằng hữu Lạ Vẹn Đở tiên sinh nói chuyện đứng lên. Người sau đang nghe rõ chuyện ngọn nguồn về sau, liền hướng nàng giới thiệu SCT Đỉ Lạn quảng trường thám tử. Cụ thể tới nói, đại khái nửa tháng trước, người hầu tại thu thập tầng hầm thời điểm, không cẩn thận gõ hỏng vách tường, phát hiện tầng hầm vách tường phía sau có một cái động lớn. Sa biểu lộ không thay đổi. Bảo tàng, địa động, hoặc là thi cốt. Lão phụ nhân thật bất ngờ nhìn hắn một cái. Người cái này thám tử quả nhiên là có chút bản lĩnh, là một bộ bạch cốt. Trên mặt nàng không có gì biểu lộ, nàng lúc nói chuyện ngữ khí phi thường chậm, giống như là nói mau một chút liền sẽ nguy hại thân thể khỏe mạnh một dạng. Như vậy báo cảnh sát, cho dù là mấy trăm năm trước người đã chết, cũng hẳn là để gì đuổi phiểu nhìn một chút ta. Sa đề nghị, hắn kỳ thật còn không có tiếp nhận cùng án mạng có liên quan ủy thác, không cần báo động. Họa tượng phu nhân nói ra. Vì cái gì? Cảnh sát đã tới, bọn hắn cùng ta đều biết bộ bạch cốt này là ai, cũng biết là bởi vì cái gì mà chết. Lão phụ nhân miệng bởi vì đã có tuổi mà nhăn lại, lúc nói chuyện cơ hồ không nhìn thấy miệng động tác. Như vậy xin hỏi, đây là ai? Sa trong lòng có chút cảnh giác, con mắt ngắm một chút đứng ở cửa trung nhân nhân. từ quần áo, cùng đồng thời tìm tới một chút tạp vật đến xem, vậy hẳn là 32 năm trước mất tích, trợ phu của ta. Trên mặt biểu lộ y nguyên không vui không buồn, xạ cho là mình đây là cuốn vào chuyện phiền phức, nhưng là vẹn đỡ nam tức không có lý do để cho mình dính vào loại chuyện này. Dạng này a, về phần hung thủ, hẳn là ta cái kia bất tranh khí đệ đệ. Lúc còn trẻ, hắn liền cùng ta trượng phu có mâu thuẫn, hết lần này tới lần khác hai người đều thích uống rượu, mà lại uống rượu xong về sau đều trượng phu sau khi mất tích, ta cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn, hắn cũng thừa nhận, thậm chí chủ động đến gì đuổi phiểu đầu thú, ngồi mấy năm tù đi ra về sau ngược lại là an phận không ít, nhưng chính là không chịu nói ra hắn đến tuột cùng đem thi thể giấu ở nơi nào, vì thế chúng ta cơ hồ cả một đời đều không có gặp lại. Tính toán thời gian, hắn cũng qua đời gần 10 năm. Nàng chậm rãi thở dài, rũ cụp lấy mí mắt nhìn về phía mặt bàn trên trà, lại bổ sung: "Những chuyện này gì đuổi phiểu đều tra được, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ta đang gạt ngươi." Ngài người như vậy, khẳng định là sẽ không gạt ta. Sa nói chính mình cũng không tin, lại hỏi: "Như vậy ủy thác ta làm muốn? Lúc còn trẻ, còn nghĩ qua có thể có một ngày tìm tới hắn, đem hắn hảo hảo an táng, sau khi ta chết cũng có thể chôn ở bên cạnh hắn. Cho nên, mộ huyệt vài thập niên trước liền mua xong, những năm này cũng một mực giữ lại. Hiện tại tìm được thi thể, Di Duy Phụ bên kia ta cũng đi thông chi một chút, vụ án kết thúc. Ta thông chi trưởng phu ta gia tộc người bên kia, muốn tổ chức tang lễ. Hắn khi còn sống mặc dù không có tước vị, nhưng cũng là xuất thân bá tước gia tộc. Ta muốn an táng hắn, họa tượng gia tộc người, kiên trì muốn để quý tộc trình diện niệm điếu văn, bằng không bọn hắn sẽ không tới trợ. Họa tượng gia tộc người, vì cái gì xách loại yêu cầu này? Cái chết của hắn, để họa tượng gia tộc người bên kia rất bất mãn, cho rằng là chúng ta tỷ lệ vì nhà máy cổ phần, hợp mưu đem hắn hại chết. Trong sự phát 30 năm sau kết quả đến xem, cái nhìn như vậy kỳ thật cũng không sai. Bởi vì từ trên danh thiếp tin tức suy đoán, nhà máy khống chế người thật là trước mặt vị lao phụ nhân này. Họa tượng tiên sinh sau khi chết, hết thảy tất cả đều thuộc về vị này đáng thương quả phụ. Chương 238, tang lễ cùng mèo. Nhiều năm như vậy, tất cả oán hận cũng đều kết thúc, nhưng đến cuối cùng, tóm lại là muốn khó xử ta một chút, cho nên mới có yêu cầu này. Đúng vậy, chỉ cần có tiền, kỳ thật tìm lùi bại quý tộc đọc điếu văn cũng không phiền phức. Cho nên, cái này cũng chỉ có thể coi là khó xử một chút, bọn hắn đoán chừng cũng hy vọng họa tượng tiên sinh có thể mau chóng hạ táng. Sa tán thành đến, tại Tô Bẹt loại địa phương này chính là không bao giờ thiếu quý tộc, mà họa tượng phu nhân chính là không bao giờ thiếu kim bảng. Hắn nâng chung trà lên giả bộ như uống nước, nhưng thật ra là đang suy tư. Đặt chén trà xuống sau lại hỏi: "Như vậy ngài là muốn cho ta đi?" "Đúng vậy, ngươi, lệ gần ham hữu tận." Sa cẩn thận lắc đầu. "Thật có lỗi, mặc dù kỵ sĩ xem như quý tộc, nhưng tóm lại là không có tước vị, ngài vì sao không tìm những cái kia cần dùng gấp tiền nam tước? Ta muốn cái này cũng không phiền phức." Họa tượng phu nhân cấp ra đáp án: "Hoàn toàn chính xác không phiền phức, ta cũng nguyện ý xuất tiền, nhưng dù sao cũng là trượng phu tang lễ, ta vẫn là muốn tìm đầy đủ chính trực, thiện lương cùng phẩm hạnh đoan chính người đến niệm điếu văn, mà không phải những cái kia lấy tiền làm việc người xa lạ. Lạ vẹn nở hướng ta giới thiệu ngươi về sau, ta muốn không ai có thể lại so ngươi có tư cách, ta xem qua báo chí, ngươi rất không tệ." Điểm này xạ cũng đồng ý, cũng không phải là bởi vì đối phương khen ngợi chính mình, mà là nếu như mình tới chọn, cũng hy vọng tang lễ của mình bên trên đọc điếu văn giá hỏa là có danh thanh người tốt, đặc biệt là hắn gần nhất tại trên báo chí đầu ngọn gió rất đủ, cho nên họa tượng phu nhân thông qua bằng hữu giới thiệu tới tìm hắn, cũng là rất hợp lý sự tình. Vốn là muốn cho lạ vẹn nở hỗ trợ, nhưng hắn buổi chiều không có thời gian, có bút làm ăn lớn cần. Tang lễ là xế chiều hôm nay. Sa có chút khó khăn mà hỏi, tại thứ năm trước, hắn kỳ thật cũng không phải là rất muốn tốn thời gian đi làm những chuyện khác. Sẽ không chậm trễ thật lâu, nhiều nhất 2 canh giờ. Thù lao 20 bảng, thanh lý lộ phí. Ta nghe lạ vẹn nở nói, ngươi ưa thích bài rồ. Vậy liền lại thêm một tấm đặc thù quy tắc bài rồ. Từ ngày hướng nam tức nói thù lao nội dung sao? Sa hỏi. Khi đó không nói, hắn đã có suy nghĩ, ta cũng không thể quấy rầy hắn. Hamilton tiên sinh, nếu như ngài không đồng ý, ta nghĩ ta nên đi bái phỏng những người khác. Còn có một số dự bị lựa chọn phương án, nhưng bọn hắn cũng không bằng ngươi. Ừ. Nếu như lạ vẹn đở nam tức sớm biết thủ lao nội dung, nói cái gì cũng sẽ không đem cơ hội nhường cho xạ. Tang lễ chọn mộ viên địa chỉ là nơi nào? Tô Bẹt công cộng mộ viên đông khu số 3 mộ khu, ta dưới đất mộ thất mua một cái gian phòng. Chờ một chút. Hắn đứng người lên đi vào thư phòng, tại trong ngăn kéo tìm được lúc trước đem sở họa giật thám tử thi thể giao cho người thủ mộ lúc cầm tới biên nhận, mai táng thi thể địa chỉ là Tô Bẹt công cộng mộ viên đông khu số 2 mộ khu. Cả hai khoảng cách rất gần. Không bằng thừa dịp muốn làm đại sự trước đó, đi bái phòng một chút sở họa giật thám tử đi. Hắn ôm ý nghĩ như vậy đến cân nhắc ủy thác sự tình, cuối cùng đồng ý tiếp nhận cái này ủy thác, ước định cẩn thận buổi chiều thời gian gặp mặt, đưa tiến đoạ tượng phu nhân lúc bất quá mới sáng sớm 8h buổi sáng còn lại thời gian, thì bị xạ làm hao mòn tại luyện tập kỹ thuật, cũng thích hứng hiền giả cấp di vật cổ đại ma nữ hoàng kim dây chuyền bên trên. Tuy nói có căn này dây chuyền cũng vô pháp sử dụng mê tỏa lực lượng, nhưng ít ra vốn là cường đại ngân nguyệt trảm kích trở nên mạnh hơn. Dù cho không có tìm người thí nghiệm, xạ cũng đầy đủ tin tưởng, trừ di vật lực lượng, nếu không bị thương nặng ngân đồng giả tuyệt đối không cách nào ngăn kháng công kích của mình. Ăn cơm chưa thời điểm, còn lặp đi lặp lại ở trong lòng ước đoán trời tối ngày mai phương án hành động. Hắn ngược lại là không có bởi vì lực chú ý quá độ tập trung, mà làm ra đem thìa đưa vào trong lỗ mũi buồn cười cử động, nhưng lại bởi vì không quan tâm, tại chuẩn bị cho mẹ cơm trưa thời điểm, đồ ăn cho mèo phân lượng không cẩn thận so bình thường ít một chút. Tại xạ chuẩn bị đồ ăn cho mèo thời điểm, mẹ bình thường đều sẽ rất thận trọng đi sang một bên, giả bộ như không thèm để ý, đợi đến xạ đổ xong đồ ăn cho mèo, nói một tiếng nó liền lập tức xông lại. Lần này cũng giống như vậy, xạ tại cạnh bàn ăn đổ những cái kia tinh quý đồ ăn cho mèo lúc, tiểu xảo quất miêu nằm nhòi sành phòng trên bệ cửa sổ, tựa hồ là đối với SCT đi lạn quảng trường cảnh đường phố sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghĩa! Hắn hô một tiếng, sau đó suy tư ngồi vào mặt bàn đi đối phó chính mình cơm trưa. Quất Miêu vui vẻ chạy chậm tới, nhưng cúi đầu xem xét, nhưng không có giống thường ngày lập tức ăn cơm, mà là đậu ở chỗ đó. Nó ngẩng đầu nhìn về phía xa, màu hổ phách mắt to phản chiếu lấy tuổi trẻ thám tử cao mày, thần du thiên ngoại dáng vẻ. Mèo. Thế là chạy chậm đến xả ống quần một bên, rỗi ra móng đuốt lay một chút hắn ống quần, sau đó lại kêu một tiếng. Có chút mong đợi ngẩng đầu nhìn lại, xa y nguyên cầm tỉa làm ra suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Mèo. Lại kêu một tiếng, gặp xạ hay là không có phản ứng, thế là con mèo lui về phía sau một chút, sau đó hướng về phía trước vọt mạnh một cái nhảy vọt, trực tiếp đào ở xạ quần đi tới trên đầu gối của hắn. A, quần của ta. Lần này xạ rốt cục chú ý tới cái này muốn gây nên chú ý mèo, ôm mèo đưa nó từ trên quần hái xuống tới, xem xét đồ ăn cho mèo một ngụm đều không có động. Thế nào? Không thích ăn những này sao? Mèo. Xạ cũng không phải là đang nỗ lực cùng nghĩa đối thoại, chỉ là trêu chọc một câu, không nghĩ tới con mèo kia thế mà trực tiếp rỗi ra móng vuốt, chỉ hướng xạ chứa đựng số lớn đồ ăn cho mèo phòng bếp bát tủ phương hướng. Màu hổ phách mắt to nhìn xem hắn, phía sau lưng màu quýt hoa văn tại từ cửa sổ bắn vào dưới ánh mặt trời phảng phất lóe ánh sáng. Ngươi nói là đồ ăn cho mèo không đủ. Xạ ngẹo đầu nhìn thoáng qua là mèo chuẩn bị cơm trưa, sau đó hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Nhưng lần này Mia không có biểu hiện ra nghe hiểu hắn, vẹn vẹn ở trong tay xạ nhúc nhích, muốn cho hắn buông ra. Ngươi đến tuột cùng có thể hay không nghe hiểu nhân loại? Hắn xoay người buông xuống mèo, Mia lập tức vọt hướng mình cơm trưa. À nhỉ, Tạ tiểu thư không phải nói nó là bình thường mèo sao? Xạ đứng dậy đi lấy chứa đồ ăn cho mèo cái túi. Ta đa tâm. Hay là nói, mèo thật có thể thông minh như vậy? Nghiêng mắt thấy hướng nghĩa, người sau nhu thuận ngồi xổm ở chính mình đồ ăn cho mèo bên cạnh, ngửa đầu vẫy đuôi dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Tựa hồ cũng chỉ là thông minh một chút. Liên quan tới tạm ở tại SCT đi lạn quảng trường số 6 mèo phải trang bình thường chuyện này, xạ đã phân biệt trưng cầu ý kiến đa nghi bên trong thanh niên nữ nhân cùng ạ nhỉ Tạ tiểu thư, lấy được đáp án đều là không có dị thường. Bởi vậy, hắn phần này hoài nghi tựa hồ chỉ là chính mình bệnh đa nghi phát tác, nhưng bởi vì con mèo này tại có thể thấy được tương lai, ít nhất phải đợi cho mùa đông mới có thể rời đi, cho nên xạ nghĩ đến có thời gian có thể đem nó ôm đến gã Lina tiểu thư nơi đó kiểm tra một chút. Đương nhiên, Nghiêm mèo cũng không biết xạ ý nghĩ lúc này, đến qua cơm trưa con mèo này liền bắt đầu mệt rã rời. Nó giống thường ngày, nằm ngoài khoảng cách tuyết rơi chậu nước xa hơn một chút địa phương, để xuyên qua sương mỏng ánh nắng có thể chiếu vào phía sau lưng của mình bên trên, thưởng thụ lấy hài lòng buổi chiều thời gian. Mèo sùng vật sinh hoạt thật rất nhàn nhã. Chương 239, trên tang lễ quỷ hồn. Sau khi ăn cơm trưa xong, nhìn một giờ sách, xạ liền đi ra cửa. Từ góc đường tìm được xe ngựa, hướng đông đi ngang qua toàn bộ thành khu đến ngoài thành mộ viên. Trên đường đi, nhàn cực nhàm chán xạ cùng Sa Phu đàm luận gần nhất thời tiết, cùng một chỗ phàn nàn cao giá hàng, sau đó nói tới riêng phần mình làm việc. Có lẽ là bởi vì xạ hơi có vẻ gương mặt trẻ tuổi cùng loại kia bình dị gần gũi ngữ khí, Sa Phu cũng nguyện ý cùng hắn nhiều phiếm vài câu. Bộ này xe ngựa dĩ nhiên không phải hắn, Sa Phu từ trong thành Tô Bẹt cho thuê xe ngựa nghiệp đoàn thuê xe, dựa theo xác định khu vực đón khách, cũng đem mỗi ngày thu nhập theo tỷ lệ giao cho nghiệp đoàn, tiền còn lại dùng để trèo chống gia đình. Làm việc như vậy mặc dù thu nhập vượt qua tại nhà ga phụ cận khiêng bao công nhân múc vác, nhưng trên thực tế cũng không có thoát khỏi gia đình nghèo khó hiện trạng. Nguyên nhân chủ yếu thì là Sa Phu trong nhà có 5 cái hài tử. Trong đó 4 cái là con của mình, một cái khác là chết đi nhà đại ca hài tử. Loại này niên đại, bất kỳ người nào đống nhiên qua đời đều rất bình thường, cũng tỉ như sở bạ dạo thám tử. Gần nhất thu nhập cũng tạm được, ta thậm chí từ ngân sắc anh Vũ sữa bò phối đưa công ty mua sữa bò, mỗi ngày một bình, bọn nhỏ đều có thể phân đến. A, tiên sinh, ta nghe người khác nói, uống sữa tươi là có thể giải cao. Là có thuyết pháp như vậy ta nhớ được ngân sắc anh Vũ sữa bò phối đưa công ty sữa bò không phải rất đắt sao? Sa Trần chớ hỏi, Sa Phu thì lộ ra dáng tươi cười. Đoạn thời gian trước nơi đó đặt trước sữa giá cả hạ xuống một chút, tựa hồ là nhà kho xảy ra vấn đề, tại sửa chữa tốt trước kia, muốn em mỗi ngày chữ hàng hàng hóa mau chóng xuất thủ. Lần trước chở một vị ở nơi đó công tác trung niên thân sĩ lúc, hắn nói cho ta biết tin tức này, ta các bạn hàng xóm cũng tại giá cả tăng trở lại trước, dự định đặt hàng một chút, đây thật là không tệ. Tobets công cộng mộ viên là Tobets cơ sở thị chính công trình trọng yếu tạo thành bộ phận, tuy nói là công cộng mộ viên, nhưng trừ vương thất thành viên, liền xem như quý tộc cũng sẽ chôn ở chỗ này. Khu vườn diện tích phi thường lớn, mà lựa chọn an táng tại mặt đất hoặc là dưới mặt đất mộ thất, cái bóng hoặc là bóng dưới mặt trời, thậm chí phụ cận hoàn cảnh cùng mộ huyệt mật độ đều là rất có coi trọng. Hơi nước thời đại công cộng mộ viên xuất hiện, dĩ nhiên không phải tòa thị chính cầm đại bút kinh phí không có chỗ dùng, mà là tại tổ bẹt thành khu khuyết trương ra ngoài trong quá trình, tao ngộ nguyên bản thành thị xung quanh mộ viên chiếm diện tích vấn đề. Tại thần bí học chân thực tồn tại thế giới, mai táng cũng không phải đơn giản vấn đề. Bởi vậy quyết định cuối cùng tại thành thị đông bộ thành lập thành thị công cộng mộ viên, về phần lựa chọn đông bộ, đó là bởi vì thành thị đông bộ tiếp giáp vùng núi, mà ba mặt khác địa hình bằng phẳng. Tổ Bẹt khuyết trương là sẽ không lựa chọn tại phía đông. Cung xã đã từng đi qua một lần có tụ tiên sinh quản lý keo kiệt nông thôn tiểu mộ vườn so sánh, Tổ Bẹt thành thị công cộng mộ viên liền khí phái nhiều. Có chuyên môn tu kiến con đường từ trong thành kéo dài đến nơi này, mà lại trừ mộ viên ngoài xe ngựa, bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến xe ngựa không cho phép tiến vào khu vườn nội bộ đường lát đá trải tại trong mộ viên, liên thông từng cái khu vườn. Công cộng mộ viên cũng không chỉ là một chỗ, bình thường bị chia làm đông bắc, đông bộ cùng đông nam, mà xã lần này tiến về đông bộ mộ viên thì lại bị chia làm 5 cái khu vườn. Đã hóa thành bạch cốt tọa tượng tiên sinh an táng đông bộ mộ viên số 3 mộ khu, chính là cái gọi là những người giàu mộ khu. Mà dưới mặt đất mộ thất an táng địa điểm càng là đắt đỏ, không nói là hiện tại năm 1853, liền xem như tọa tượng phu nhân mua sắm mộ thất hơn 20 năm trước, giá cả cũng tuyệt đối vượt qua 30 bảng. Trở lên tin tức đều là xạ từ Sa Phu nơi đó nghe được, lộ trình nhàm chán, hai người nói chuyện rất nhiều chuyện, Sa Phu rất tình nguyện cùng xa người như vậy nói chuyện. Bởi vậy, lúc xuống xe, Sa còn cố ý cho thêm 5 vẹn nỉ làm ven đường giải buồn cảm tạ, Sa Phu cũng ngả mũ hướng Sa ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì thành thị công cộng mộ viên do tòa thị chính cùng tự nhiên giáo hội quản lý, bởi vậy trong mộ viên đương nhiên là có giáo đường. Màu trắng tiểu giáo đường đứng sừng sững ở người thủ mộ phòng nhỏ bên cạnh, cửa ra vào dán báo tang, cáo chi mọi người hôm nay ở chỗ này an táng người thân phận. Sửa sang lấy quần áo Sa đứng tại tiểu giáo đường trước trên đường lát đá lúc, lần lượt đã có chút tham gia tang lễ khách nhân đến. Tham gia dạng này tang lễ không cần ngoài định mức mang thứ gì, chỉ cần mặc màu đen trang phục chính thức là có thể. Một đường hướng vào phía trong, Sa hắn tại tiểu giáo đường bên trong tìm được đứng tại quan tài cái khác lao phụ nhân, chất gỗ bên trên sơn nắp quan tài bên trên là màu bạc tay quay tiêu chí, đây là thần của sáng tạo và hủy diệt cũng chính là chính thần sáng tạo nữ sĩ Thánh Huy, đại biểu chết đi nhiều năm họa tượng tiên sinh tín ngưỡng. Buổi chiều tốt, Hạng Tần tiên sinh. Buổi chiều tốt, họa tượng phu nhân, xin ngài đừng như vậy thương tâm. Sa nhỏ giọng an ủi vài câu, sau đó họa tượng lao thái thái liền đem hắn giới thiệu cho đồng dạng đứng tại cạnh quan tài mang theo mũ dạ màu đen trung nhân nhân. Nói là trung nhân nhân, kỳ thật cũng gần 50 tuổi, đây là họa tượng tiên sinh đệ đệ Dỗ Hàn Hoạt Sơn, trước đây họa tượng bá tước tiểu nhi tử. Mặc dù đồng dạng không thể kế thừa tước vị, nhưng vị tiên sinh này cũng dựa vào gia tộc thế lực, tại bản địa có sản nghiệp của mình, hôm nay là đại biểu gia tộc đến đây tham gia tang lễ. Mặc dù họa tượng lão thái thái nói hai người có chút mâu thuẫn, nhưng ít ra loại mâu thuẫn này không có biểu hiện ở trước mặt xạ. Trung niên thân sĩ rất khách khí cảm tạ xạ có thể chuyên chạy đến, mà xạ thì là hỏi thăm tang lễ quá trình, cũng xác nhận mục sư có thể trình diện đây là xạ ở thế giới này tham gia trận đầu tang lễ. Nhàn rỗi thời điểm nhìn về phía cố quan tài kia lúc, xạ không nhịn được sẽ nghĩ tới, vị kia sau khi chết bị phong tại trong tường họa tượng tiên sinh, không biết sẽ như thế nào đối đại phu nhân của mình cùng gia tộc quan hệ. Đến muộn 30 năm tang lễ a. Dù cho trận này tang lễ cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thán. Thời đại này tang lễ phong tục tập quán cùng xạ cố hương tiểu dáng Âu Tây tang lễ tương tự, mặt lộ bi thương thân bằng hảo hữu trình diện, do người chết tín ngưỡng giáo hội mục sư chủ trì, gia tộc trưởng bối hoặc là thân phận cao bằng hữu tuyên đọc điếu văn, lại để cho các thân thuộc dần dần hồi ức người chết khi còn sống sự tình. Những trình tự này, hết thảy đều phát sinh ở căn này mộ viên tiểu giáo đường bên trong, mà trong đó dài đằng đẵng nhất quá trình thì là do có hành nghề giấy phép mục sư dẫn mọi người cùng một chỗ là người chết cầu nguyện linh hồn của hắn có thể nghỉ ngơi. Họa tượng gia tộc cùng họa tượng lao thái thái thân bằng hảo hữu bọn họ tại giáo đường lễ đường dài mảnh trên ghế ngồi xuống, bởi vì gia tộc thế lực cùng tiền tài thế lực, hôm nay khách đến thăm cơ hồ ngồi đầy cả ở giữa lễ đường. Xa thứ tự phát ngôn rất cao, 2 giờ chiều tang lễ bắt đầu về sau, hắn là mục sư về sau cái thứ 2 phát biểu người. Điếu văn là đã chuẩn bị xong, hắn đầu tiên nói rõ thân phận của mình, sau đó tuyên đọc trong tay cầm trên trang giấy những cái kia khích lệ họa tượng tiên sinh, tiếc hận hắn tráng niên mất sớm câu. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 phút, sau khi kết thúc mọi người lễ phép nhỏ giọng vỗ tay, mấy cái ngồi ở hàng phía trước trên ghế ngồi lao phụ nhân còn dùng tay lụa che mặt khóc lên, cũng không biết là thật là giả, nhưng xạ chí ít cho là họa tượng lao thái thái thút thít là thật. Hắn hiện tại còn không thể đi, phải chờ tới quan tài được đưa vào mộ thất mới có thể rời đi, dù sao ước định cẩn thận tính tiền thời gian là quá trình qua đi. Đến lúc đó, hắn có thể đi bộ đi bái phòng an nghỉ tại cách đó không xa sở vạ giờ ham như tần tiên sinh. Bởi vì ai cũng không nhận ra, cho nên xạ tìm một cái xếp sau tới gần giáo đường cửa lớn cùng hành lang vị trí ngồi xuống. Tiên tính hướng về sau thời điểm ra đi, thế mà còn có mang theo màu đen nữ sĩ nón nhỏ cắm hoa trắng cô nương trẻ tuổi, đồng nhiên cho hắn nhét tờ giấy. Nguyên lai tưởng rằng là cái gì trọng yếu sự tình, không nghĩ tới mở ra sau khi phía trên vậy mà viết địa chỉ, chữ cái phía dưới còn có vết sơn môi dưới dấu sơn môi. Ừ ngươi cho rằng sẽ là cái gì? Trong đầu thanh âm ở bên tai vang lên. Gặp được phiền phức thỉnh cầu trợ giúp loại hình sự tình. Hắn hồi đáp, đem viên giấy đoàn đứng lên nhét vào túi, nghĩ đến tang lễ sau khi kết thúc tìm một chỗ vứt bỏ. Sa hiện tại cũng không có tâm tư đi nhận biết lạ lẫm cô nương. Tham gia tang lễ, thế mà còn có người bắt chuyện, thật sự là thú vị. Hắn nhỏ giọng thầm nói, tuy nói là nhỏ giọng, nhưng đại khái ngồi ở bên cạnh hắn người đều nghe không được hắn đang nói cái gì. Thật sự là thú vị. Bên hai nghe được thanh âm như vậy, Sa sững sờ, cho là có người nghe được mình. Nhưng lại ý thức được, thanh âm đến từ bên trái chính mình, mà chính mình bên trái rõ ràng là dãy dài chỗ ngồi ở giữa phủ lên thảm lối đi nhỏ, theo lý nói không có khả năng có người. Tình huống như thế nào? Thế là con mắt phía bên trái bên cạnh thoáng nhìn, thế mà nhìn thấy một bộ thân thể trong suốt trung nhân nhân, đứng tại bên cạnh mình. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, một mặt tiếc nuối nhìn xem đang dạy đường nhỏ bục giảng về sau, nhớ lại chồng mình họa tượng phu nhân. Trong suốt thân thể trung nhân nhân, tựa như trận này tang lễ khoan thai tới chậm khách nhân, tại phát hiện đã không có chỗ ngồi về sau, chỉ có thể đứng tại cuối cùng nhìn trước mắt một màn. Nhưng thân thể trong suốt cùng không ngừng truyền đến âm lãnh cảm giác, đều chứng minh đây không phải là nhân loại. Sa không có biểu hiện ra kinh hoàng, chỉ là liếc qua về sau, liền thu tầm mắt lại, trong lòng nhỏ giọng phàn nàn nói: "Cho nên, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta chỉ là tới tham gia một trận tang lễ mà thôi." Không chút kinh hoàng căn bản nguyên nhân, ở chỗ nam nhân bên cạnh cũng không mạnh đơn giản điểm tới nói: "Ngươi gặp được quỷ hồn." Nàng cười cho ra đáp án. Sa y nguyên duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, con mắt thỉnh thoảng sẽ hướng về bên trái nhìn. Mà đứng ở bên cạnh hắn đại khái là quỷ hồn đồ vật, toàn thân toàn ý lực chú ý đều đang nhìn lấy trước mặt họa tượng phu nhân, bởi vậy không có chú ý mình người bên cạnh có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù thân thể trong suốt, nhưng mặt hình dạng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Chỉ là gương mặt này Sa cũng không có gặp qua, nhưng hắn rất hoài nghi đây chính là họa tượng tiên sinh, chỉ là vị kia hơn 30 năm trước qua đời không may ra hỏa căn bản không có lưu lại tấm hình, cho nên Sa cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nó lúc nào xuất hiện, đại khái tại ngươi phát biểu chính mình cảm thán trước một giây, cũng chính là hiện tại lão phụ nhân lên đài nói chuyện đồng thời. Như vậy, Sạ cố gắng tại trong đầu vơ vét liên quan tới quỷ hồn tri thức, bởi vì chính mình ở phòng ở trước đó không lâu mới chết qua người, cho nên Sạ tại tiếp xúc SCT bạ lạn sở sách giáo khoa về sau, trọng điểm tra tìm tương quan nội dung. DS, tăng thêm một chương. Xem như tháng trước 3000 đồng đều đáp ứng tăng thêm. Chương 240, nhu sát trận tướng. Biểu lộ bình thường, không có biểu hiện ra đối với người sống công kích dục vọng. Lúc xuất hiện, cũng không có để người phụ cận không tự chủ lâm vào hoảng sợ trạng thái, thậm chí chỉ có ta cái này hoàn thuận sĩ có thể quan sát được. Không phải ác linh, chỉ có thể coi là không chịu rời đi linh hồn. Sạ trong lòng yên lặng tổng kết, nhưng mặt ngoài vẫn là không biểu lộ nhìn về phía giáo đường nhỏ bục giảng về sau, nhớ lại qua lại sinh hoạt lão phụ nhân. Linh hồn không có theo nhục thể tử vong mà rời đi nguyên nhân có rất nhiều, tại cái này siêu phàm cùng thần bí học tồn tại thế giới, di vật, lực lượng của thần, kỳ quái tà vật lực lượng, không trùng hợp tử vong địa điểm, trùng hợp ngày sinh cùng tử vong thời gian, kỳ lạ tử vong phương thức cùng linh hồn tự thân đặc tính, vân 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 nguyên nhân, cũng có thể tạo thành loại hiện tượng này ác linh đối với người bình thường tập kích, kỳ thật mới là hơi nước trong đô thị, chính thần giáo hội sự. Lý phổ biến nhất siêu tự nhiên sự kiện, cũng là đối với người bình thường nguy hại lớn nhất sự kiện một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này linh hồn thể có được hoàn toàn không nhận tính chất vật lý công kích tổn thương đặc tính. Nói cách khác, một khi thật bị ác linh tập kích, người bình thường nếu như không phải mang theo thánh huy thành kính tín đồ, trên cơ bản chỉ có thể làm bệnh, nếu không coi như toàn thân cột hơi nước tạc đạn cũng vô dụng. Mà xã bên người cái này không phải ác linh, chỉ có thể coi là ở lại tại người sống thế giới linh hồn, nếu không sớm đã bị giáo đường lực lượng tiêu diệt. Còn xuất hiện lý do, xã cũng không biết, đồng thời cũng không muốn biết, dù sao nó cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu. Đây đại khái là họa tưởng tiên sinh linh hồn, đợi đến tang lễ sau khi kết thúc liền sẽ biến mất. Đây là đối với trước mắt chàng cảnh mỹ hảo chờ đợi, chỉ tiếc hắn đoán sai. Làm bộ không nhìn thấy bên người linh hồn, bảo trì nhìn chăm chú phía trước động tác 5 phút đồng hồ, lại một cỗ khí tức âm lãnh xuất hiện ở bên tay trái, đồng thời nam nhân thứ hai thành âm xuất hiện. Thật sự là thú vị, ta lại có thể tận mắt thấy tang lễ của mình. Xạ con mắt lần nữa phía bên trái bên cạnh liếc mắt một chút, quả nhiên lại xuất hiện linh hồn thứ hai. Hai cái linh hồn nhìn đều là hơn 40 tuổi nam nhân trung niên, sánh vai đứng tại từ giáo đường cửa ra vào thông hướng bục giảng lối đi nhỏ trên mặt thảm. Bọn chúng cơ hồ là ngăn chặn giáo đường cửa ra vào, mà lại đều không có phát giác bên người có người đang lặng lẽ nhìn xem bọn hắn. Từ linh hồn thứ hai lúc xuất hiện lời nói đến xem, hắn mới là người chết họa tượng tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng đã chết, mẹ Sèn. Họa tượng tiên sinh nói ra, xã lô thai bỗng núp ních, mẹ Sèn tựa hồ là họa tượng phu nhân trước khi kết hôn dòng họ, cũng chính là giết chết họa tượng tiên sinh ra hỏa dòng họ. Xã lực chú ý tập trung, đối với kế tiếp đối thoại sinh ra chút hứng thú. Dù sao so với nhàm chán người xa lạ tang lễ, hai cái linh hồn nói chuyện với nhau nhất định càng đặc sắc. Đúng vậy a, so ngươi đã chậm 15 năm. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mẹ Sẻn tiên sinh nói ra, hai cái linh hồn đều duy trì nhìn về phía trước động tác, cũng không nhìn chăm chú lẫn nhau, thật giống như đây chỉ là một trận phát sinh ở tang lễ trong lúc đó nói chuyện phiếm. Ta cũng không biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ là nghe được nàng đang khóc, ta liền đến. Ra đi gờ gì tạ vẫn là như vậy xinh đẹp, thật hy vọng ta có thể còn sống thấy cảnh này. Họa tưởng tiên sinh cảm thán nói, ta cũng hy vọng mình có thể còn sống nhìn thấy tỷ tỷ ra đi, đáng tiếc. Mẹ Sẻn tiên sinh thở dài, xa không nghĩ tới linh hồn cũng có thể làm động tác như vậy. Ngươi xuất hiện ở đây, oán hận qua sao? Mẹ Sẻn tiên sinh lại dùng nói chuyện phiếm ngữ khí hỏi, họa tượng tiên sinh thì trả lời. Đó đã là hơn 30 năm trước sự tình, oán hận nàng thì có ích lợi gì đâu. Nàng. Tại sao muốn oán hận họa tượng phu nhân, không phải là oán hận mẹ Sẻn tiên sinh sao? Xạ trong lòng hồ nghi nói, nhưng biểu lộ không thay đổi, sợ bởi vì bị phát hiện nghe lén, từ đó không cách nào hoàn chỉnh nghe được cả đoạn đối thoại. Đúng vậy à, 30 năm, ta còn nhớ đêm mưa kia ta đến nhà các ngươi đưa rượu đỏ, mở cửa gờ gì tạ tỷ tỷ say khướt, trên thân còn có mùi rượu cùng máu. Mẹ Sẻn tiên sinh dừng lại một chút. Ta một mực biết các ngươi mâu thuẫn rất sâu, không nghĩ tới nàng sẽ động thủ giết ngươi. Xa nháy máy mắt, kỳ thật căn bản không quan tâm chính mình nhìn chính là cái gì, hắn đối với hai cái quỷ hồn ở giữa nói chuyện càng cảm thấy hứng thú. Họa tượng tiên sinh tựa hồ không phải là bị thê tử đệ đệ giết chết, mà là bị thê tử của mình giết chết. Ngày đó nàng uống rất nhiều rượu, lại hỏi ta ẻm mạ tiểu thư sự tình, ngươi biết ta không cách nào giải thích. Họa tượng tiên sinh ngữ khí rất phức tạp, xa không phải loại kia có thể từ một câu bên trong phân tích ra 7-8 loại cảm xúc người, nhưng ít ra biết linh hồn này hiện tại rất bất đắc dĩ, cũng rất nổi nóng cùng hối hận. Đúng vậy a, ngươi không cách nào giải thích, dù sao nữ nhân kia mang thai con của ngươi. Nhìn, hàng thứ ba người trung nhân kia, năm nay cũng có 32 tuổi. Mẹ Sẻn tiên sinh nhắc nhở nói, thế là trong lúc nói chuyện với nhau gãy mất một hồi, họa tưởng tiên sinh linh hồn ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Gờ gì ta không có làm khó các nàng. Ta trước khi chết, rõ ràng đã thừa nhận. Nàng đêm đó uống quá nhiều rượu, ngày thứ hai căn bản không nhớ rõ nàng nghe được cái gì, lại làm xuống cái gì. Là ta tại đêm mưa kia đưa ngươi thi thể dọn đi, cũng rửa sạch vết tích, gờ gì ta tỉ tỉ chỉ nhớ rõ các ngươi đại xảo một khung, sau đó ngươi bị tức giận rời khỏi cửa nhà. Mẹ Sẻn tiên sinh linh hồn nói đi qua cố sự, Sạ cũng sinh ra một cái nghi vấn. Đương nhiên, hắn không có ý định nói ra, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình chen vào nói, mà đã mất đi nghe chuyện xưa tư cách. Về sau ngươi liền mất tích, tỷ tỷ rất thương tâm, ta khuyên nàng ra ngoài lữ hành, trong thời gian này đưa ngươi thi thể trở về, giấu ở nhà các ngươi tầng hầm, phong ở tường gạch phía sau. Cho nên, nàng không có bị cảnh sát hỏi ý, có thể tiếp tục vượt qua thể diện sinh hoạt. Họa tưởng tiên sinh tổng kết nói. Đúng vậy, ta bị hoài nghi mưu sát ngươi, cho nên liền đi tự thú. Về sau tại trong lao vượt qua một đoạn rất khó quên thời gian, bệnh căn không dứt, sau khi ra tù không lâu liền đã qua đời. Ta cũng không nói đến chuyện đêm đó, dù sao, đây không phải lỗi của nàng. Hai nam nhân nói đến những này đi qua cố sự, đều không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, phản phất chỉ là tại cùng lão bằng hưu nói chuyện phiếm. Mà nghe lén đối thoại xạ, đã nghĩ đến đem hôm nay kiến thức nói cho Lùi Sản tiểu thư, đây đại khái là rất không tệ sáng tác tài liệu. Bản thân tiếp nhận cái này ủy thác, bất quá là muốn tại đại chiến trước thư giãn một tí tâm tình, tiện thể nhìn xem Sở Họa Giảo tiên sinh. Bây giờ nghe thú vị như vậy cố sự, xế chiều hôm nay thời gian hao phí liền đã không tính trắng lãng phí không. Họa Tượng tiên sinh cùng Mẹ Xẻn tiên sinh nói chuyện với nhau đến đây liền tạm thời kết thúc, bọn hắn sánh vai đứng chung một chỗ, nhìn xem Họa Tượng tiên sinh khi còn sống các bằng hữu từng cái tiến hành cáo biệt, hai cái linh hồn chỉ là thỉnh thoảng bình luận một chút đám bạn trí cốt cao tuổi sau tướng mạo, trừ cái đó ra cũng không nhiều đàm luận. Mà khi sau cùng mục sư lên đài, đối với Họa Tượng tiên sinh một đời tiến hành đánh giá lúc, Mẹ Xẻn tiên sinh đối với tình yêu trung trinh lợi bình tiến hành chế giễu, nghe được hắn trời sinh tính khẳng khái, thích hay làm việc thiện lúc, càng là lên tiếng chế nhạo bên người Họa Tượng tiên sinh. Người sau cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh giải thích cuộc đời của mình. Sa Hoàn Trình nghe được Họa Tượng tiên sinh tự bạch, nếu như hắn nói đều là nói thật, như vậy đây cũng là cái điển hình háo sắc tham tiền trung niên thương nhân. Cũng không có cái gì đại gian đại ác, nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt. Giáo đường tang lễ nghi thức cuối cùng, mọi người cùng nhau đứng dậy, theo mục sư cùng một chỗ là Họa Tượng tiên sinh cầu nguyện. Sa cũng đứng lên, theo cao tuổi lão mục sư thanh âm, lặp lại những cái kêu biểu thị lời chúc phúc. Hai cái linh hồn cũng không có đi theo mọi người cùng nhau nói chuyện, chỉ là tại tất cả mọi người ngồi xuống, mục sư tuyên bố có thể đem quan tài chuyển rời đến dưới mặt đất mộ thất lúc, Họa Tượng tiên sinh bỗng nhiên đưa ra một vấn đề, đó cũng là Sạ đang nghe cố sự lúc sinh ra nghi vấn. Người nói, gờ gì ta thật là hoàn toàn quên đi đêm mưa kia sự tình sao? Hay là vẹn vẹn chỉ là không muốn gánh chịu sát hại trượng phu chịu tội, cuối cùng để cho mình đệ đệ thân hãm linh ta? Mẹ Xẻn tiên sinh bổ xong nửa câu nói sau, Sạ nghe đến đó, lại thật nhanh nhìn thoáng qua hai cái linh hồn, lo lắng bọn hắn sẽ bỗng nhiên biến thành ác linh. Nhưng cũng may bọn hắn chỉ là đưa ra vấn đề, trên cảm xúc ý nguyên bình tĩnh. Tất cả mọi người đứng dậy, giáo hội chuyên nghiệp bốn cái nhấc quan tài người, đem đặt ở chỗ ngồi lối đi nhỏ trên kệ quan tài dơ lên. Mục sư, Họa Tượng phu nhân, Sa, cùng Họa Tượng tiên sinh đệ đệ Dỗ Hàn Họa Tượng dẫn đầu rời đi giáo đường, bị nâng lên quan tài theo sát phía sau cùng thì là đến đây tiễn biệt thân bằng hảo hữu. Hai cái linh hồn không có rời đi, cũng không có chú lưu giáo đường, mà là theo đội ngũ cùng một chỗ tiến lên, vừa lúc còn ở bên người Sa. Sa một bên nhìn xem Họa Tượng phu nhân bị trung niên bảo tiêu viện rơi nước mắt, một bên tiếp tục nghe hai cái linh hồn nói chuyện. Dọc theo kết nối nhỏ giảng đường đường lát đá tiến lên, đi về phía trước 100 bước sau bên trái quay. Dưới mặt đất mộ thất đặt quan tài, là tương đối cấp cao mộ táng phương thức, đại gia tộc thậm chí có thể có được nguyên một phiến lòng đất mộ thất, để gia tộc mỗi một thời đại người tại sau khi chết ngủ say cùng một chỗ đương nhiên, đắt đỏ cùng cấp cao, cũng không phải là bởi vì dưới mặt đất mộ thất trang hoàng rất tốt, vẹn vẹn bởi vì mọi người truyền thống chính là như vậy. Bị ngươi dạng này nói chuyện, ta cũng rất muốn biết, nàng đến tột cùng là thật quên đi, hay là cố ý không muốn nhớ lại. Mẹ Xẻn tiên sinh nhẹ nhàng nói ra, xa liếc thấy linh hồn của hắn nhìn về phía trước Họa Tượng phu nhân. Mặc dù quá khứ sự tình đã qua, nhưng ta cũng giống vậy muốn biết. Dù sao, nàng quên chuyện này, dẫn đến ta 30 năm sau mới có thể hạ táng. Họa Tượng tiên sinh cũng nói như vậy. Như vậy không bằng trực tiếp đến hỏi nàng đi. Ngươi biết làm sao để nàng nhìn thấy chúng ta sao? Không biết. Ta cũng không biết. Linh hồn đối thoại ngữ khí đơn điệu, Sa minh bạch trên sách nói không sai, phàm nhân linh hồn không có bảo hộ, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại chú lưu thế gian. Bên người hai cái linh hồn, đại khái chỉ là cùng loại tàn phiến một dạng đồ vật, chỉ so với Sa dùng tiếng vọng linh hồn kêu gọi ra linh hồn hư ảnh mạnh một chút. Dù cho không thêm vào can thiệp, bọn hắn chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Mùa hạ mộ viên cỏ dại cùng cây một sinh dài thịnh vượng, nhưng tận tụy người thủ mộ đem chính mình quản lý khu vực tu chỉnh rất tốt. Đường lát đá trong khe hở, cỏ dại độ cao bất quá cùng thêm đá ngang bằng, tại một mảnh chỉnh tề trong phần mộ khoảng cách, đại thụ để thái dương tại trên bia mộ lưu lại pha tạp bóng dáng. Đs, không phải nước a, đoạn này trước khi đại chiến nghe chuyện xưa kịch bản là có ý nghĩa. Chương 241, quỷ hồn tìm cầu. Căn cứ xạ từ xa phu nơi đó nghe được thưởng thức, dưới mặt đất mộ thất giá cả đắt nhất, mà mặt đất trong mộ địa, dưới cây mộ địa vị trí so những vị trí khác muốn hơi đắt một chút. Có thể mai táng dưới tầng cây, tại tác phẩm văn học bên trong đại biểu cho cao khiết phẩm cách. Tiếng ve kêu tràn ngập ở bên hai, bởi vì thời tiết có chút âm trầm, bởi vậy, bắn thẳng đến mặt đất ánh mặt trời phi thường ảm đạm, tựa hồ là trời muốn mưa. Nhưng cho dù là như vậy yếu ớt ánh sáng mặt trời chiếu ở hai cái linh hồn trên thân, cũng làm cho bọn chúng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Liên cùng người xứ khác cố hương bên trong nghe đồn một dạng, linh hồn không cách nào bại lộ dưới ánh mặt trời thời gian quá dài. Đương nhiên, do di vật hoặc là mặt khác cường đại lực lượng tà ác sinh ra ác linh đối với ánh nắng chống cự tính rất mạnh. Dưới mặt đất mộ thất lối vào rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt, một đoàn người dừng lại, để đi theo đám người sau người thủ mộ dẫn theo chùm chìa khóa mở cửa. Dưới mặt đất mộ thất vật bồi táng đều là trực tiếp đặt ở quan tài trung quanh, bởi vậy muốn đặc biệt tiểu tâm tâm nghi ngờ làm loạn ban đêm khách tới thăm. Chứ người thủ mộ tự thân cảnh giác bên ngoài, dưới mặt đất mộ thất bên ngoài ba tầng hàng rào cửa cũng là bảo hộ nơi này trọng yếu vũ khí. Mà chứ nơi này hàng rào cửa, dưới mặt đất tất cả mộ thất bên ngoài đều có riêng phần mình hàng rào cửa. Chỉ là, đưa tang một đám người không thể toàn bộ cùng đi theo, chỉ có kẻ chết các thân thuộc được cho phép tiến vào mộ thất, Sa khẳng định không ở trong đám này. Cho nên hắn tiếp xuống làm việc chính là tại mặt đất chờ đợi, Họa Tượng phu nhân trở về mặt đất về sau liền có thể cùng hắn tính tiền. Thời gian bây giờ vẫn chưa tới 4 điểm, Sa một hồi có thời gian rất dài đi thăm viếng Sở Họa Giảo tiên sinh, sau đó trở lại trong thành ăn cơm. Về đến nhà lúc, đại khái A Nhi Tạ tiểu thư cùng Bạt tiểu thư sẽ vừa vặn tới cửa. Mà thưa dịp người thủ mộ mở cửa công phu, hai cái linh hồn lại bắt đầu thương lượng. Nếu chúng ta không cách nào làm cho nàng nhìn thấy chúng ta, như vậy thì thử nghiệm khống chế một người sống, ở trước mặt hỏi thăm ý kiến của nàng đi. Mẹ Xẻn tiên sinh đề nghị đến. Ngươi có thể làm đến sao? Ta chỉ có thể rất nhỏ ảnh hưởng người sống. Ta cũng thế. Điều này đại biểu lực lượng của bọn hắn thật sự là yếu đáng thương. Chúng ta cùng một chỗ khống chế một người sống, vậy đại khái không có vấn đề. Mặc dù thời gian khả năng chỉ có vài phút, nhưng đầy đủ hỏi thăm. Không có vấn đề, nhưng hẳn là tuyển ai đây? Hoa Tưởng Tiên sinh hỏi, cùng một linh hồn khác cùng một chỗ nhìn về phía xung quanh. Sa rất tự giác hướng bên cạnh dựa vào một bước, thế là Mẹ Sẻn Tiên sinh chỉ hướng hắn. Liền hắn đi. Mẹ Sẻn Tiên sinh tìm được vừa vặn đang di động Sa, sau đó Hoa Tưởng Tiên sinh quan sát một chút Sa, biểu thị đồng ý. Ta chú ý tới hắn không thế nào nói chuyện, loại này hướng nội người hẳn là dễ dàng khống chế. Nói đến, đây là một vị nào bằng hữu hải tử đến cho ta tiễn đưa. Ta làm sao chưa thấy qua hắn, hiện tại ý tưởng gì? Nàng tại Sa bên thai nở nụ cười, cũng dò hỏi. Sa đưa tay cào một chút lỗ tai phía sau làn da, con mắt lần nữa nhìn sang đứng tại bên cạnh dưới cây trong bóng tối hai cái linh hồn. Có gì vật vết tích sao? Hoặc là kỹ thuật vết tích không có. Như vậy đây cũng không phải là ta không may, là bọn hắn không may. Người thủ mộ mở ra thông hướng dưới mặt đất mộ thất cửa, ấm lánh mà hư thối hương vị lập tức vọt ra. Họa Tưởng phu nhân tiếng nức nở lớn hơn, nàng cố nén bi thống cảm tạ mọi người đến đây là Họa Tưởng tiên sinh tiễn biệt, lại cùng Sa nói chuyện với nhau vài câu, cảm tạ hắn chuyên chạy một chuyến, lúc này mới theo quan tài cùng một chỗ tiến vào dưới mặt đất. Mọi người đều đứng tại trong mộ viên chờ đợi, Sa lấy cơ muốn về giáo đường đi mượn phòng tắm, thế là rời đi đám người. Hắn vốn chỉ muốn hai cái linh hồn gặp hắn rời đi, liền sẽ đổi một cái đối tượng, không nghĩ tới bọn chúng thế mà tự tâm nhãn đuổi theo. Nhìn, hắn rời xa đám người, chúng ta mau đuổi theo đi. Sa muốn cười lại không thể cười, thế là tại rời xa đám người về sau, thoáng thả chậm bước chân. Xác nhận người ở ngoài xa bọn họ không nhìn thấy nơi này về sau, song quyền nắm chặt, trong lòng đếm ngược 321, đột nhiên quay người, nhắm ngay sau lưng theo sát lấy quỷ hồn, một người một quyền đánh vào trên mặt. A thật sự là thô lỗ. A ngươi làm sao đụng đến chúng ta? Quỷ hồn ngữ khí rốt cục có chập trùng, bọn chúng kinh ngạc nhìn Sa. Đây đương nhiên là tiếng vọng linh hồn hiệu quả, Sa nhục thể làm ra bất luận cái gì công kích đều có thể đối với linh hồn có hiệu quả. Hai cái quỷ hồn muốn chạy, nhưng Sa tay phải đã sáng lên màu bạc ánh sáng, hắn không phải loại kia hung ác người, nhưng giờ khắc này ở các quỷ hồn trong mắt phi thường hung ác. Nếu như muốn lập tức tiêu tán, các ngươi cứ việc chạy. Ngón tay chỉ hướng phía trước, màu bạc ánh trăng phi thường yếu ớt, nhưng lại để bọn chúng giống như là gặp thiên địch một dạng run rẩy lên. Tiên sinh, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. À, chúng ta thật đúng là không may, sau khi chết thế mà lại gặp được trong chuyện xưa vu sư. Mẹ Sẻn Tiên sinh nhỏ giọng phàn nàn nói. Không, ta không phải vu sư, ta là hoàn thuật sĩ. Còn có, đừng lui về sau, nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết hậu quả. Rõ ràng là các ngươi muốn tập kích ta, xui xẻo hẳn là ta mới đúng. Sa huy động trong tay ngân quang nói ra. Nhìn, ngươi ra hỏa xui xẻo này, tại sao muốn tuyển người này? Mẹ Sẻn Tiên sinh bất mãn hướng một bên Họa Tưởng Tiên sinh phàn nàn nói, người sau muốn nói thật có lỗi, nhưng lại bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, chỉ vào Mẹ Sẻn Tiên sinh nói ra. Chờ một chút, rõ ràng là ngươi chọn hắn. Đều ngậm miệng lại, ta chỉ nói một lần. Sa ngăn lại hai cái linh hồn lẫn nhau phàn nàn. Bởi vì khi còn sống chỉ là người bình thường, trước mắt trạng thái thậm chí không phải hoàn chỉnh linh hồn, bởi vậy Họa Tưởng Tiên sinh cùng Mẹ Sẻn Tiên sinh hoàn toàn không cách nào lý giải đây là xảy ra chuyện gì, bọn chúng chỉ là khuất phục tại bản năng sợ hãi. Ta hỏi, các ngươi trả lời. Sa giả bộ như hung hăng nói. Đầu tiên, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không biết, đột nhiên liền xuất hiện. Đây là Mẹ Sẻn Tiên sinh trả lời. Ta cũng không biết, sau khi chết ta không có khả năng rời đi thi thể của ta, có đồ vật gì đem ta trói buộc lại. Đây là Họa Tưởng Tiên sinh trả lời. Sa nhíu mày. Sau đó, các ngươi khi nào rời đi? Không biết, hẳn là rời đi thời điểm, liền sẽ rời đi. Đây là bọn hắn cho ra cộng đồng đáp án. Cuối cùng, xin mời rời xa ta cố chủ Họa Tưởng phu nhân, chuyện này đối với nàng cũng tốt. Người sống tốt nhất đừng cùng người chết có quá nhiều tiếp xúc. Thế nhưng là, hai cái quỷ hồn lần này không có lập tức đáp ứng, dù cho Sa lại để cho ngón tay xuất hiện một chút qua mang, bọn hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ cần giải đáp nghi vấn của chúng ta tuyệt đối sẽ không lại quấy rối bất luận kẻ nào. Hỏi thăm Họa Tưởng phu nhân là có hay không quên đi chuyện đêm đó. Đúng thế. Bọn chúng gật gật đầu, loại kia nhu thuận biểu lộ, để vô tội bị quỷ hồn để mắt tới Sa, rất muốn lại cho bọn hắn một quyền. Nhưng đối với hai cái này linh hồn, còn không đáng sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn hai cái linh hồn mong đợi nhìn xem hắn. Vậy thì tốt, chờ ta cho các ngươi đáp án, nhưng không cần tiếp xúc bất luận cái gì người bình thường. Cảm tạ ngài, thiên sinh. Thở dài, nhìn về phía xa xa đứng đấy người chờ đợi bầy. Dễ dàng như thế đáp ứng, cũng không phải là Sa hảo tâm muốn hỗ trợ, mà là hắn cũng phi thường tò mò chân tướng. Huống hồ chuyện này không liên quan đến nhân tố nguy hiểm, hắn thuần túy coi như chính mình tìm cho mình chút việc vui. Đại chiến tiền tâm bên trong kiềm chế, cùng hai cái quỷ hồn nói chuyện đàm luận bị tức đến, nhưng tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều. Chương 242, Nguyệt Vũ Tiết. Cùng hai cái quỷ hồn ước định cẩn thận về sau, Sa lần nữa về tới mộ khu dưới mặt đất mộ thất trước cửa vào trên bãi cỏ chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ, dưới đất mộ thất còn có một trận đơn giản cáo biệt nghi thức, đến đây tham gia tang lễ các tân khách cũng đều lý giải Họa Tưởng lao thái thái tâm tình. Mà Sa tại đứng dưới tàng cây trong lúc đó, rốt cục có người chủ động đến cùng hắn bắt chuyện. Đó là Họa Tưởng lao thái thái thương nghiệp hợp tác đồng bạn, tại thành Nam có được một nhà than đá xử lý nhà máy. Hắn biết Sa thân phận, bởi vậy hướng Sa tìm hiểu, phải chăng có thể trợ giúp xử lý một chút phiền toái giấy phép văn bản tài liệu. Vì để cho trong thành không khí tốt một chút, gần nhất Tô Bex đối với chúng ta loại này bài phóng khí thải nhà máy, đưa ra khởi công đoạn thời gian yêu cầu. Hamilton tiên sinh, ngươi biết lúc này dẫn đến ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Đánh lấy cả vạt trung niên thương nhân béo ho khan một tiếng, không phải giả vờ giả vịt, lá phổi của hắn tựa hồ thật sự có vấn đề. Muốn ta nói, căn bản không có chứng cứ chứng minh trong thành xương mù với thân thể người có hại, cũng không có chứng cứ chứng minh những này nồng vụ sẽ cho người bị bệnh. Ta thậm chí cho là loại này công nghiệp hương vị, có thể làm cho bọn nhỏ trở nên cường tráng hơn. Hamilton tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận dịu. Hắn lần nữa ho khan, sắc mặt đỏ bừng lên, phổi giống như là ống bê rách thanh âm. Sa đương nhiên thiếu tiền, nhưng loại này thất đức tiền hắn là sẽ không cầm, huống chi hắn cũng không có gì phương pháp đi tòa thị chính khơi thông quan hệ. Thế là huyện chuyển cự tuyệt thương nhân béo thỉnh cầu, người sau tựa hồ cho là Sa là ghét bỏ thù lao không đủ, cho nên chỉ có thể cục thì thầm đi ra, trong miệng nhỏ giọng oán trách các lao gia quý tộc tham lam cùng vô sỉ. Thật sự là loại người gì cũng có. Sa thầm nghĩ lấy, đối với thời đại này điên cuồng cùng vô tri có cấp độ càng sâu lý giải. Chờ đợi trong lúc đó, nguyên bản liền bầu trời âm trầm rốt cục rơi ra mưa nhỏ. Trên bãi cỏ đám người chỉ có thể vội vàng trở về tiểu giáo đường chờ đợi, hỏa tướng lao thái thái đám người hầu thì cầm dù che mưa tại nguyên chỗ chờ đợi một đoàn người trở về. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bởi vậy đợi đến thần phụ, người thủ mộ cùng hỏa tướng tiên sinh các thân thích trở về giáo đường, hỏa tướng phu nhân chỉ là đơn giản cảm tạ vài câu, liền tuyên bố tang lễ kết thúc. Các tân khách riêng phần mình rời đi, hỏa tướng lao thái thái cùng người thủ mộ đứng tại giáo đường bục giảng bên cạnh, đàm luận có quan hệ mộ thất chuyện quản lý, nàng sau khi chết cũng sẽ sắp đặt ở nơi đó. Mà tang lễ nhân vật chính hỏa tướng tiên sinh đệ đệ Dỗ Hàn và Sơn, lại lưu lại cùng xạ Hàn Huyên trò chuyện. Trên thực tế coi như hắn không tìm đến xạ cũng sẽ đi tìm hắn, dù sao một hồi cùng hỏa tưởng lao thái thái đối thoại cũng cần có chút lý do. Xạ cùng vị trung niên nhân này ở giữa không có gì liên hệ, nhưng nhỏ hỏa tưởng hay là rất xem trọng xạ thân phận, trong lời nói để lộ ra, hắn biết xạ có phần bị gạ lì nạ nữ công tước yêu ái. Chứ cảm tạ xạ hôm nay đến, còn nửa là oán trách nói tới chuyện nhà của mình, xem như rút ngắn xạ quan hệ. Tại trận này tang lễ trước, chúng ta cùng nữ nhân kia đã hơn 10 năm không có liên lạc qua. Phụ thân cùng mẫu thân vẫn cho rằng là nàng hại chết ca ca. Liền xem như đệ đệ của nàng đã bị chết, nhà chúng ta cũng một mực không muốn tha thứ nàng. Nhưng theo xạ, mặc kệ là ngoại tình nam nhân hay là say rượu giết người nữ nhân, cũng đã có sai. Cũng may đây là chuyện nhà của người khác, không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn cũng không cần hao tâm tổn trí đi bình phán. Cái này cũng có thể cũng sẽ là một loại cân bằng. Ta chỉ dùng đi xem, không cần mơ ngộng. Xạ trong đầu toát ra loại ý nghĩ này. Phụ họa dồ hắn nọa tưởng tiên sinh mà nói, hai người lẫn nhau trao đổi danh thiếp. Xạ thế mới biết, vị này không có kế thừa tước vị quý tộc hậu duệ, trừ của mình sản nghiệp bên ngoài, thế mà tại tòa thị chính bộ môn thuế vụ còn có tạm giữ trước. Bởi vì còn phải đợi đến cầm thù lao. Cho nên xạ có đầy đủ lý do ở lại chờ đợi. Chỉ là mưa càng rơi xuống càng lớn, để xạ có chút bận tâm chính mình phải làm thế nào trở về. Sau đó lại đang nghĩ lấy trong nhà cửa sổ phải chăng đóng lại, trong nhà con mèo kia sẽ hay không bị hạ mưa ngủ đến. Mùa hạ là tô bets mùa mưa, loại này đột nhiên xuất hiện mưa to kỳ thật rất phổ biến ở mức mùi nặng bùn đất mùi hỗn hợp lại cùng nhau, từ giáo đường bên ngoài theo gió bay vào đến, nhưng cùng lúc cũng xua tán đi giữa hè nóng bức. Gặp bà tượng lao thái thái bên kia nói chuyện còn chưa kết thúc, xạ liền từ trên ghế dài đứng người lên, đi vào giáo đường cửa ra vào, nhìn xem mái hiên tránh mưa hạ lạc dưới nước mưa. Như là màn che đồng dạng ngăn cản tại giáo đường trước cửa. Trận này mưa to, chí ít có thể làm cho tổ bẹt mát mẹ một hồi. Người xứ khác ở thế giới này vượt qua cái thứ nhất mùa hạ, tựa hồ cùng cố hương mùa hạ cũng không có khác biệt quá lớn. Chờ đến mọi người cơ hồ đã toàn bộ đi hết, hỏa tướng lao thái thái mới cùng người thủ mộ nói xong. Nàng ngồi tại giáo đường hàng trước nhất trên ghế dài cùng xà nói chuyện với nhau. Thật sự là thật có lỗi, để ngài đợi lâu như vậy. Vừa rồi nói tới sau khi chết sự tình, không cẩn thận liền cùng nơi này người thủ mộ nói chuyện nhiều vài câu. Lão phụ nhân ngượng ngùng cười nói, thanh âm vẫn là như vậy chậm chạp. Lúc cười lên trên mặt nhăn nheo đều chồng chất tại cùng một chỗ. Nàng ra hiệu một bên người hầu đem thủ lao đưa cho xạ vừa nói tạ ơn một bên tiếp nhận. 20 bảng tiền mặt trực tiếp bỏ vào trong túi, tấm kia đặc thù quy tắc bài rộ thì là ở trong tay thưởng thức. Cả ở sân dị phương nam dân tục nguyệt vũ tiết, sắc hoa, thái dương muốn. Rút đến lá bài này lúc, nếu như trong tay nắm giữ nguyệt lượng hoa sắc thẻ bài, lại điểm số chi cùng không cao hơn 7, thì nếu như lượt này bài, tổng điểm số điều chỉnh là 1. Trừ sáng thủy ngân nguyệt bên ngoài, tại xạ thấy tất cả đặc thù bài rộ bên trong, thẻ bài này công năng đã coi như là rất hữu dụng. Nắm giữ lá bài này lúc có thể yên tâm to gan cùng đối thủ cược vật khí, mà lại tại bạo bài lật gấp hai loại hình đánh cược bên trong, cũng có thể để cho mình thua ít một chút. Xạ tứ lạ vẽ nở nam tức nơi đó nghe nói qua cả ở sần dị phương nam dân tục hệ liệt thẻ bài, cái hệ liệt này bài rộ là hơn 50 năm trước phát hành, đơn dương đặc thù giá quy định nghiên cứu tuyệt đối sẽ không thấp hơn 70 bảng. Ngài thật sự là quá hào phóng. Xạ thu hồi lá bài hướng người bị thác biểu đạt cảm ơn, thù lao vượt xa hắn bỏ ra. Trợ phu của ta khi còn sống cũng ưa thích bài rộ, đây là hắn trước kia vật sưu tập, lúc trước mua lại thời điểm không tốn bao nhiêu kim bảng. Cùng chờ ta sau khi chết, bị chia cắt di sản người mang đi, không bằng giao cho ngươi dạng này người trẻ tuổi. Hỏa tướng lao thái thái nói ra, con mắt đục ngầu tựa hồ là nhớ lại đi qua thời gian. Mà ở bên người xạ hai cái quỷ hồn thì lại thảo luận lên bài rộ chủ đề, thế là nguyên bản tại xạ trong lòng hình tượng liền chẳng ra sao cả hỏa tướng tiên sinh, lại thêm một cái ưa thích đánh bạc nhãn hiệu. Hảo hảo thu về lá bài, xạ giả bộ như vô tình sau đó nói ra. Nói đến, vừa rồi vị tia rộ hẳn hỏa tướng tiên sinh, chính là hỏa tướng tiên sinh đệ đệ, nói với ta mấy câu. Hắn nói cái gì rồi? Lão phụ nhân cảnh giác mà hỏi thăm. Xa nhìn một chút đứng ở bên cạnh người hầu cùng hộ vệ, thế là họa tưởng phu nhân để bọn hắn đi trước chuẩn bị dù che mưa cùng trở về xe ngựa. Trong giáo đường còn có chút những người khác, tỉ như quét dọn vệ sinh hai vị giáo sĩ trẻ tuổi, cùng tại giáo đường cửa ra vào nhìn mưa thần phụ. Nhưng những người này đều cách rất xa, cho nên xạ có thể yên tâm nói chuyện. Hắn mới vừa nói. Thật có lỗi, loại lời này ta không nên nói, nhưng họa tưởng gia tộc tựa hồ cho là, năm đó họa tưởng tiên sinh chết. Hắn lắc đầu. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nếu nói tới chuyện này, mới có thể nói cho ngài. Bọn hắn tựa hồ cho là ngài cùng mẹ xẻn tiên sinh cùng một chỗ mưu sát hỏa tượng tiên sinh. Lão phụ nhân ngồi ở chỗ đó mặt không biểu tình. Nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực nghĩ như vậy, có lẽ phần này oán hận sẽ theo ta tiến vào phần mộ, mới có thể cuối cùng biến mất. Xa liếc qua đứng ở một bên chăm chú nghe hai cái quỷ hồn. Dỗ hắn hỏa tượng tiên sinh cùng ta nâng lên, chuyện năm đó về sau, Hỏa Tượng Bá tức trừ hướng Dĩ Địch Phỉu tạo áp lực bên ngoài, còn thuê thám tử tư tiến hành điều tra. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có tra ra bất cứ chuyện gì.
Đúng vậy, nhưng
Sa một bên ở trong lòng khích lệ chính mình diễn kỹ tốt, một bên hướng về bốn phía nhìn qua, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng ta vừa rồi từ Dỗ Hàn Hỏa Tượng nơi đó nghe nói, hắn dự định lại thuê thám tử điều tra ngài ở tầng hầm vách tường về sau, đến cùng phát hiện cái gì?" Hắn tựa hồ cho là vách tường sau có một chút mang tính then chốt chứng cứ, bị ngài ẩn nấp rồi. "Hạ Như Tần các hạ, hắn muốn thuê ngươi." Lão phụ nhân dò hỏi, sử dụng kính ngữ. Sa biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Hắn không có trực tiếp hỏi ý kiến của ta, chỉ là có dạng này ý nguyện. Hắn cho là ta có thể tùy tiện thu hoạch được tín nhiệm của ngài, cho nên so mặt khác thám tử càng thích hợp công việc này. Nhưng loại chuyện này ta nhưng không làm, ta trước mắt buôn bán phạm vi chỉ bao quát tìm người, tìm kiếm sùng vật, hôn nhân điều tra, đánh bài đưa tin, vận chuyển hàng, cảng lãnh thủy mua hộ, ngài là ta hiện tại người ủy thác, ta không có khả năng tổn hại ngài lợi ích, cho nên hắn đem thanh âm ép thấp hơn. Nếu quả như thật có cái gì chứng cứ, xin mời nhất định phải giấu kỹ. Hạ Như Tần các hạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp hỏi ta đến tột cùng có hay không cái gọi là chứng cứ. Hỏa Tượng phu nhân thanh âm tăng cao hơn một chút. Sa lắc đầu, ta không phải tiếp bên kia ủy thác, lại chạy tới lừa gạt ngài, ta không có nhận, từ đó lừa gạt cái gọi là chứng cứ. Nói cho cùng, chuyện này cũng cùng ta không quan hệ, huống hồ sự tỉnh qua đi 30 năm, ngài năm nay đã nhanh 70 tuổi, liền xem như thật sự có cái gọi là chân tướng, lại có thể như thế nào đây? Đây là lời nói thật, Sa chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, không nghĩ tới đem bất luận kẻ nào đưa vào ngục giam. Sự tình qua đi 30 năm, ba cái người trong cuộc chết mất hai cái, huống chi, người chết bản thân cưới bên trong vượt quá giới hạn liền không đúng. Nếu như Sa là tại 30 năm trước vụ án phát sinh lúc, đụng phải chuyện này, hắn đại khái sẽ đi báo cáo cái gọi là chân tướng. Nhưng bây giờ, những này đều không có ý nghĩa. Đúng vậy a, có chân tướng, lại có thể như thế nào đây? Hỏa Tượng Lao Thái Thái nói ra, sau đó thật dài thở dài một hơi. Sa kiên nhẫn chờ đợi, mãi mãi cho đến giả phụ nhân lần nữa nói chuyện. Vừa rồi đi dưới mặt đất mộ thất thời điểm, ta cũng đi thăm đệ đệ của ta. Chỉ chớp mắt cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, thật là đã nhiều năm trôi qua như vậy. Quỷ hồn mẹ Xẻn Tiên Sinh dùng bi ai ánh mắt nhìn xem tỷ tỷ của mình. Chương 243, hối hận lễ vật. Giọt mưa đập nện tại tiểu giáo đường màu sắc rực rỡ trên pha lê, tại tí tách trong tiếng mưa rơi, tuổi tác chênh lệch nửa cái thế kỷ hai người, tiếp tục lấy nói chuyện. Sa lo lắng lấy chủ đề hướng đi, còn nói thêm. Nói đến ta rất hiếu kỳ, vì cái gì Hỏa Tượng Tiên Sinh không có cùng Hỏa Tượng gia tộc những người khác an táng cùng một chỗ, mà là bởi ngài. Sa vừa đúng dừng lại một chút. Năm đó hắn muốn cưới ta, bị toàn cả gia tộc người phản đối. Chúng ta kết hôn lúc, lão Hỏa Tượng bá tước cũng đã nói, trợ phu của ta sau khi chết, mơ tưởng tiến Hỏa Tượng gia tộc mộ địa. Một năm kia mùa hè, thời tiết cùng năm nay một dạng nóng, hắn là bá tước nhi tử, mà ta chỉ là tổ bẹt xóm nghèo cô nương. Đã nhiều năm như vậy a. Lão phụ nhân con mắt trừng lớn, hốc mắt có chút ướt át. Quỷ hồn Hỏa Tượng Tiên Sinh trên mặt thì không có cái gì biểu lộ, Sa không biết là linh hồn thiếu thốn đưa đến tình cảm thiếu thốn, hay là tận lực không biểu hiện ra đến. Gần nửa cái thế kỷ trước trận kia tình yêu cố sự, phát sinh ở nam nữ trẻ tuổi ở giữa cố sự, đại khái so với sau án giết người còn muốn kinh tâm động phách. Nhưng vô luận như thế nào, lại thế nào ngọt ngào tình yêu, chung quy sẽ theo thời gian mà biến chất. Có lẽ có người có thể gắn bó ở tình yêu, nhưng lão nhân trước mắt lại không có thể làm được. Thế giới xa lạ thật sự có rất rất nhiều cố sự, xế chiều hôm nay thấy đây hết thảy, đối ngoại hương nhân tới nói, bất quá là nhìn trộm thế giới một góc. Hắn không cách nào đi chứng kiến tất cả cố sự, cũng vô pháp đánh giá đoạn tình yêu này, đây là người khác cố sự. Ngài biết mơ tới hắn sao? Người sứ khác nhẹ giọng hỏi, lâm vào hồi ức cùng trong chuyện cũ lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Vô số lần mơ tới chúng ta tại ngày mùa hè đầu đường gặp nhau, mơ tới trận kia coi như thể diện hôn lễ, mơ tới hắn cầm tích xúc cùng ta cùng một chỗ cố gắng xây dựng nhà máy, mơ tới đêm mưa kia. Sa, quỷ hồn mẹ Xẻn Tiên Sinh cùng quỷ hồn Hỏa Tượng Tiên Sinh đều nhìn về lão nhân, nàng đã ngừng lại câu chuyện, thế là hai cái quỷ hồn vừa nhìn về phía Sa, Sa nhẹ nhàng nói ra, thật có lỗi, đêm mưa kia. Thanh âm của hắn thật rất nhẹ, có chút nghiêng tai biểu hiện ra tại chăm chú lắng nghe. Con mắt thì nhìn về phía lão phụ nhân con mắt đục ngầu, hắn tin tưởng Hỏa Tượng phu nhân có thể tại trong ánh mắt hắn thấy được nàng chính mình khuôn mặt già nua. Chú, đây thật ra là một loại kỹ xảo thôi miên, Sa tại lần thứ nhất cầm tới sờ nẫy đờ bác sĩ bản bút ký lúc, liền thấy tương tự nội dung, bác sĩ tựa hồ rất am hiểu cái này. Hoàn thuật sĩ tinh thần lực cực kỳ cường đại, mặc dù Sa vẫn chỉ là một vòng, cái gọi là thôi miên cũng càng giống như là tinh thần dẫn dụ. Nhưng bây giờ đối thoại với hắn chính là tuổi già sức yếu, tinh thần chập trùng rất lớn lão nhân, cho nên loại này nói chuyện kỹ xảo phi thường có tác dụng. Đúng vậy a, đêm mưa kia, những cái kia rượu, lần kia cái lộn. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Mặc dù không có đề cập trận kia hung sát, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh, nàng kỳ thật không có quên chuyện đêm đó. Liền xem như người ngoài cuộc Sa, đều đối với cái này vượt ngang hơn 30 năm yêu hận tình cựu cảm thấy phiền muộn. Thế là lại quay đầu nhìn về phía hai cái quỷ hồn, quỷ hồn mẹ Xẻn Tiên Sinh như là tỉ tỉ một dạng từ từ nhắm hai mắt, không được lắc đầu. Quỷ hồn Hỏa Tượng Tiên Sinh thì là nhìn xem giết chết thê tử của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hơn 30 năm, nàng đem chuyện này giấu ở trong lòng, một mực ở tại trong ngôi nhà kia, hẳn là cũng rất khó chịu đi. Nàng tuổi tác cũng lớn, biết mình sống không được mấy năm, mới rốt cục có thể đem ta từ dưới đất thất vách tường phía sau lấy ra. Ta giải thoát rồi, chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một loại giải thoát. Câu nói này, Hỏa Tượng phu nhân nghe không được, người ngoài cuộc Sa mới có thể nghe được. Nhưng theo Sa, ba người này không ai có thể giải thoát, Hỏa Tượng Tiên Sinh cưới bên trong vượt quá giới hạn bị giết, Hỏa Tượng phu nhân mắt thấy đệ đệ ngồi tù độc giữ bí mật 30 năm, mẹ Xẻn Tiên Sinh thì vô tội nhất, đối với chân tướng đại khái cũng nhất không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới đây, Sa nhìn thoáng qua bọn hắn trô giáo đường. Nếu như mẹ Sẻn tiên sinh bởi vì cảm xúc chập trùng quá lớn, dám ở chỗ này biến thành ác linh, thậm chí đều không cần xạ xuất thủ, nó tự nhiên sẽ linh giáo cái gì là chính lực lượng của thần. Nhưng cũng may, cái này yêu tha thiết trước mặt lão nhân linh hồn, cuối cùng không có biến hóa. Nó mở to mắt nhìn về phía mình tỉ tỉ, nhìn chăm chú mấy giây, lắc đầu quay người đi hướng giáo đường cửa ra vào. Xa thở dài cũng đứng người lên. Như vậy ta liền tạm thời cáo từ, hòa tượng phu nhân, trận này nói chuyện ta cái gì cũng không nhớ rõ. Nhắm mắt lại giữ lại nước mắt lao phụ nhân không để ý đến hắn, xạ cũng không có lại đi nhìn nàng, mà là hai tay cắm vào trong túi, cùng hòa tượng tiên sinh quỷ hồn cùng đi hướng giáo đường cửa ra vào, đuổi kịp mẹ Sẻn tiên sinh quỷ hồn. Hòa tượng phu nhân người hầu cũng vì xạ chuẩn bị một cây dù, còn hỏi thăm hắn phải chăng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ về thành. Nhưng xạ cự tuyệt hảo ý, vác lên dù, cùng hai cái quỷ hồn cùng đi vào mộ viên trong mưa. Vỗ lượn đường lát đá, như là chạy xuôi dòng suối nhỏ một dạng nằm trên mặt đất phần mộ ở giữa. Hòa tượng tiên sinh cùng mẹ Sẻn tiên sinh quỷ hồn trở nên càng lúc càng mờ nhạt, bọn hắn cũng nhanh muốn ly khai. Hiện tại ý tưởng gì? Xạ tò mò hỏi, với hắn mà nói đây chỉ là người khác cố sự, nhưng đối với hai cái quỷ hồn tới nói, đây là nhân sinh của bọn hắn. Dọc theo đường lát đá đi hướng số 3 khu vườn, trời mưa thời tiết, trong mộ viên trống rỗng không có người, nhưng xạ thật rất ưa thích dạng này tiếng mưa rơi. Nàng yêu ta cả một đời, ta muốn, cho dù là hiện tại, nàng ý nguyên yêu ta. Ta không thèm để ý nàng giết ta, nhưng thật ra là đối với nàng tổn thương. Ta tổn thương nàng cả đời, thật là cả đời. Khi còn sống, ta cũng muốn qua, gờ gì tạ tỷ tỷ là có hay không quên đi chuyện đêm đó, là có hay không chính là mắt thấy ta vì nàng mà đi ngồi tù. Sau khi chết biết đáp án, ta ngược lại có chút hối hận chính mình hôm nay xuất hiện ở đây. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, thật là tốt bao nhiêu a. Rõ ràng là ba người cùng một chỗ hành động, cũng chỉ có xạ tiếng bước chân xuất hiện, chỉ có xạ bóng dáng tại mặt đất lắc lư. Giọt mưa đập nện mặt dù, lại để cho một bên trên đại thụ lá cây lắc lư. Ở phía trước đường nhỏ xoay trái, người thủ mộ cùng hắn học đồ vội vàng chạy tới, cùng xạ bắt chuyện qua về sau, lại chạy hướng giáo đường phương hướng. Các ngươi muốn rời đi sao? Xạ dừng bước lại nhìn xem bọn chúng, tại trong mưa hỏi. Hắn chỉ là gặp chứng đoạn chuyện xưa này, mặc dù phiền muộn, nhưng đúng và sai, hắn sẽ không đánh giá. Đúng vậy, dừng ở đây rồi. Hòa tưởng tiên sinh nói ra, ba người cứ như vậy đứng tại mộ bụi bên trong trên đường nhỏ cùng nhau nhìn xem mộ viên mưa. Chốc lát, mẹ Sẻn tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, cảm tạ ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Thỉnh cho phép ta tham lam đưa ra cái cuối cùng thỉnh cầu, ta muốn cùng hắn đánh một trận bài rồ. Tựa hồ đang xạ cùng hòa tưởng lao thái thái đối thoại về sau, hai cái linh hồn đều trở nên tươi sống một chút. Hòa tưởng tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía mình đồng bạn, xa nhíu mày, dò hỏi. Vì cái gì? Cuộc đời của chúng ta đều yêu tha thiết một nữ nhân, cũng bởi vì nữ nhân này, tại sao khi chết tại nơi này gặp nhau? Nhưng ta muốn, đây đã là chuyện xưa điểm cuối cùng. Lúc tuổi còn trẻ chúng ta thường xuyên cùng một chỗ chơi bài, tại cái này điểm cuối cùng, ta muốn lấy cuối cùng đối cục, làm chuyện xưa hồi cuối. Mẹ Sẻn tiên sinh nói ra, hòa tưởng tiên sinh thế là cũng không nói chuyện, cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phía xạ. Xạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Có thể, ta chỉ có một bộ bài bên trong có 6 tấm đặc thủ quy tắc bài. Do ta cho các ngươi giúp bài, do ta cho các ngươi chứng kiến, một ván phân thắng thua. Cảm tạ ngài, tiên sinh. Cho nên bọn họ cùng rời đi mộ viên đường nhỏ, đi vào cành lá rậm rạp dưới đại thụ, nơi này mặt đất có một vùng khu vực coi như khô giáo. Xạ xuất ra chính mình bài rồ, đem vừa cầm tới tay cả ở sần dịp dân tộc Nguyệt Vũ tiết thay thế tiến nhóm thẻ, mẹ Sẻn tiên sinh cùng họa tượng tiên sinh quỷ hồn đứng tại xạ hai bên. Tiếng mưa rơi tí tách, xạ tạm thời đem rủ phóng tới trên mặt đất, một tay cầm bộ bài, một tay khác rút ra lá bài đầu tiên biểu hiện ra cho mẹ Sẻn tiên sinh, sau đó rút ra lá bài thứ hai biểu hiện ra cho họa tượng tiên sinh. Tiếp tục. Ta cũng giống vậy. Bọn chúng nói ra. Mỗi người lá bài thứ hai là minh bài, mẹ Sẻn tiên sinh nguyệt lựa 7, họa tượng tiên sinh hoa 12. Tiếp tục. Mẹ Sẻn tiên sinh nói ra, họa tượng tiên sinh thì suy nghĩ một chút. Ta cũng tiếp tục. Tấm thứ ba bài vẫn là minh bài, mẹ Sẻn tiên sinh là Thái Dương 10, cũng chính là máy hơi nước nguyên thủy mát số 9, nhưng không thành công phát động cầm bài toàn bộ là Thái Dương hoa sắc đặc thù quy tắc. Họa tượng tiên sinh nhìn thấy bài là mặt trăng 5. Ta thua, 24 điểm. Hắn nhìn về phía xạ trong tay mặt bài, tại trong tiếng mưa rơi tiếp nối lắc đầu. Nhưng mẹ Sẻn tiên sinh cũng theo sát lấy lắc đầu. Tiên sinh, tiếp tục cho ta chơi bài. Ngươi điểm số là 18, ngươi đã thắng. Xa nhắc nhở, nhưng mẹ Sẻn tiên sinh tiếp tục lắc đầu, quỷ hồn sắc mặt tạm đạm. Khi đó vì ta tự nhận là kết cục tốt nhất, ta tự nguyện từ bỏ người nguyên bản sinh. Hiện tại cố sự thật đến cuối cùng, ta muốn biết, nếu như khi đó ta không hề từ bỏ, như vậy lại sẽ như thế nào? Bạo bài họa tưởng tiên sinh quỷ hồn không nói gì, xa lắc đầu, rút ra tờ tiếp theo bài, cả ở sần dị phương nam dân tục nguyệt vũ tiết, hoa sắc Thái Dương 418422 điểm, nhìn thoáng qua đặt ở bộ bài phía dưới cùng nhất bài, không phải nguyệt lượng hoa sắc. Bởi vậy, bởi vì mẹ Sẻn tiên sinh bài bên trong nguyệt lượng hoa sắc, chỉ có nguyệt lượng 7, hoàn toàn chính xác không cao hơn 7 điểm. Căn cứ đặc thù quy tắc, hắn điểm số tổng cộng điều chỉnh là 1. Mẹ Sẻn tiên sinh thắng, mặc dù hắn vốn là thắng. Ngươi hối hận qua sao? Nhìn xem xạ trong tay, cái kia nguyên bản thuộc về mình nguyệt vũ tiết, họa tượng tiên sinh quỷ hồn tìm tòi nghiên cứu hỏi hướng đồng bạn. Mẹ Sẻn tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng nhìn về phía họa tượng tiên sinh. Ta muốn, đã không quan trọng. Các quỷ hồn thân thể nhanh chóng mất đi nhan sắc, từ bọn chúng trên thân truyền đến âm lãnh cảm giác cũng tại tan đi. Tại cây đại thụ này dưới, tại trận mưa này bên trong, bọn chúng cùng một chỗ đối với xạ phất tay. Cảm ơn ngươi, Hamilton tiên sinh, chúc ngài cả đời bình an. Cảm ơn ngươi, ta ơn sau cùng hết thảy, chúc ngài luôn có thể rút đến muốn bài. Xạ nháy một cái mắt, bọn chúng liền an tĩnh biến mất. Gió như cũ tại thổi, mưa cũng như cũ tại dưới. Xạ cầm trong tay lá bài, an tĩnh nhìn về phía mộ viên mưa. Hồi lâu, hắn đều không có nói chuyện. Cố sự này nói cho Lũy Sản tiểu thư, để nàng đi bình phán đi, có lẽ ngươi hẳn là túi đầu nhìn một chút. Thế là túi đầu nhìn về phía bộ bài, cả ở sân dịp dân tộc Nguyệt Vũ tiết thẻ bài tản ra bạch quang nhàn nhạt, sau đó từ từ trở nên yên lặng. Đây là cái gì? Ngươi có thể hiểu thành, đây là hai cái quỷ hồn lễ vật cho ngươi. Bởi vì bọn hắn quá yếu, cho nên cũng không có tác dụng gì, coi ngươi đem lá bài này gia nhập bộ bài lúc, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời có thể lấy tại phía trên nhất sờ đến lá bài này, giới hạn lá bài này. Tiếp tục thời gian đại khái chỉ có một năm, dù sao bọn hắn quá yếu. Sa kinh ngạc nhìn trong tay bài, không phải hoàn thuật sĩ, bọn hắn cũng có lực lượng đặc thù, sau khi chết linh hồn tồn tại thế gian, nhất định có nguyên nhân đặc biệt. Còn lực lượng, chính ngươi không phải cũng nói qua sao? Đây là một phàm nhân ý nghĩ, có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực. Sa không biết nói cái gì cho phải, đứng dưới tảng cây hai tay tẩy bài, đầu ngẩng lên nhìn hướng trận này tựa hồ không có ý định ngừng mưa. Một hồi lâu dừng lại tẩy bài động tác, tay phải cầm bài, tay trái khoác lên lá bài đầu tiên bên trên. Ta muốn Nguyệt Vũ tiết. Hắn ở trong lòng cường hóa nguyện vọng này, sau đó đem lá bài đầu tiên lật ra. Mặt thẻ ngay phía trên là ba vầng trăng tròn, dưới ánh trăng trên đồng cỏ, mọi người quay chúng quanh tại bên cạnh đống lửa bày ra các loại kỳ dị động tác. Cả ở sân dị phương nam dân tộc Nguyệt Vũ tiết, hoa sát thái dương bốn. Lắc đầu, đem lá bài thu hồi đến trong túi, xoay người cầm lấy thanh kia dù che mưa, một lần nữa về tới trên đường nhỏ. Hắn không có lại quay đầu, bóng lưng tại trong mưa càng ngày càng xa ở thế giới này, xa bây giờ còn không có có gặp phải giống cái kia hai cái quỷ hồn một dạng, trước khi chết sẽ cho rằng hối hận sự tình. Đồng dạng, hắn cũng không hy vọng về sau sẽ có. Đêm mai di tích, hắn nhất định đi, hắn cũng không muốn sau khi chết mới tiếp nối chính mình lùi bước. Người khác cố sự kết thúc người xứ khác, chuyện xưa của ngươi còn dài đằng đẵng. Tí tách mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lá cây, bắn tung tóe hướng mặt đất cỏ xanh, sau đó thuận phiến lá trượt hướng xuống đất địa phương. Nơi xa, xạ thân ảnh đi xa mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Bê khắc, có chút nghiêng hai động tác, cũng có thể bảo trì đối mặt, không tin có thể chính mình thử một lần. Tờ S2, trong mộ viên đoạn chuyện xưa này, viết đến cuối cùng, cảm giác vẫn có chút ý tứ. Luôn luôn nói kịch bản quá chặt chẽ, một khi xuất hiện dạng này cùng chủ tuyến tạm thời nhìn không ra quan hệ kịch bản, đặt mua liền sẽ chợt hạ xuống, bình luận cũng sẽ nói nhàm chán. Cho nên a, tác giả cũng thật khó khăn. Tờ S3, đây coi như là tăng thêm, 2 canh 6. 6K trong thời gian ngắn sẽ không tăng thêm. Chương 244, cùng sở và giờ Ham Newton. Tại trong mưa dọc theo mộ viên đường nhỏ tiến lên, sao ý thức được, tại sở bạ giờ tiên sinh sau khi chết đây là chính mình lần đầu tiên tới thăm hỏi hắn đoạn thời gian trước bệ bộn nhiều việc sinh kế bốn ba, cũng chỉ có tại mỗi lần nhìn về phía trong nhà phòng ngủ chính lúc, mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới vị tiên sinh này. Hiện tại dẫm tại mộ viên trên đường lát đá, hồi ức hai người cuối cùng cũng là ban sơ đoạn kia nói chuyện, xạ cảm giác nào giống như là rất nhiều năm trước kia phát sinh sự tình. Sở bạ giờ sở Ham Newton, sở bạ giờ sở Ham Newton, phần mộ cũng không dễ thấy, cùng chung quanh vô số dáng người bình thường cùng một chỗ, nằm tại trong mưa trên đồng cỏ. Xạ căn cứ tấm biên lai kia tìm được phần mộ vị trí, vác lên dù đứng tại khảm tại mặt đất trước mộ bia. Trên bia mộ chỉ có tính danh, tử vong ngày cùng nguyên nhân tử vong, không có bất kỳ cái gì cuộc đời ghi chép ở mức không khí ngăn chặn mùa hè nhiệt khí. Hắn một tay cầm dù, một tay khác cắm vào trong túi áo ngoài. Giọt mưa đập nện tại xạ dù che mưa bên trên, hắn cúi đầu nhìn xem bình thường phân mộ, lại nghĩ tới vị này qua đời thám tử khả năng dị quốc gián điệp thân phận, thế mà sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Trung quanh không có người, tiếng mưa rơi cũng đủ để ngăn chặn thanh âm của hắn, hắn có thể đem lời trong lòng nói ra. Hắn cả đời cố sự, tuyệt đối cũng là vô cùng đặc sắc. Xuất sinh, thụ giáo dục, bởi vì không biết tên nguyên nhân gia nhập găng tay xám huấn luyện, được an bài đến Tô Bẹt Sơn Nút, 3 năm qua làm thám tử giải quyết to to nhỏ nhỏ ủy thác. Hắn tại cố hương, tại Tô Bẹt quen biết vô số người, phát sinh vô số sự tình, cũng hiểu biết vô số bí mật, nói không chừng phương xa còn có người chờ đợi hắn về nhà. Mà có được dạng này đặc sắc nhân sinh ra hỏa, sau cùng kết cục vẹn vẹn do ta người xứ khác này chứng kiến, sau cùng kết cục, thế mà chỉ là mộ viên một góc, một phương này nho nhỏ phần mộ ngươi đây là đang cảm thán. Tiếng mưa rơi cũng áp chế không nổi nàng nhị non tiếng vang. Cảm thán. Sạ túi đầu nhìn xem mộ địa, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ta biết cuộc sống của mỗi một người cố sự, ở trong mắt những người khác đều phi thường đặc sắc. Chỉ là hiện tại đứng ở chỗ này, ta cảm thấy sở bạ giật tiên sinh cuối cùng là kết cục như vậy, thật giống như một cái ầm ầm sóng dậy cố sự, kết thúc tại nhân vật chính bỗng nhiên quyết định dừng bước lại ngươi cho hắn cảm thấy tức hận. Hắn túi đầu nhìn về phía khối mộ địa kia. Đúng vậy a, đặc sắc như vậy nhân sinh, kết thúc tại một trận ngoài ý muốn. Thậm chí trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể biết hắn trải qua hết thảy. Hắn nắm lấy dù túi người, lấy tay phất qua mộ địa mặt ngoài. Sở bạ giật tiên sinh, ngươi trước khi chết nằm ở trên giường hướng ta bàn giao một chuyện cuối cùng thời điểm, phải chăng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đâu? Liên như là vừa rồi hai cái quỷ hồn một dạng. Nhưng sở bạ giờ không cách nào trả lời vấn đề này, hắn thật rời đi. Cho dù là xa, cũng không thể nào phán đoán hắn đến tột cùng là như thế nào người, thậm chí đều không thể phán đoán hắn là người tốt hay là người xấu. Cả ở sân dịp thâm niên gián điệp an nghỉ ở đây, hắn không có tại tha hương thực hiện lý tưởng của mình, cũng vĩnh viễn không thể quay về cố hương, thậm chí không người biết được chuyện xưa của hắn người xứ khác. Nghe, ngươi cũng đang vì mình mà lo lắng. Khi xa nâng người lên thời điểm, thanh âm nữ nhân nhu hòa mà hỏi. Cũng không phải là lo lắng, chỉ là nếu như có một ngày ta ngoài ý muốn tử vong, nói không chừng cũng sẽ chôn ở cách nơi này chỗ không xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này trong mưa mộ viên, nơi này rất an tĩnh, ngủ say lấy vô số người, mai táng vô số cố sự. Vừa mới đã trải qua hỏa tượng tiên sinh tăng lễ, lại đang nơi này thấy được sở hạ giờ thám tử phân mộ, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Ta tại tha hương cố sự cũng đầy đủ phân khích, nhưng có lẽ đương tử vong giáng lâm một khắc này, ta cũng sẽ cảm giác mình một đời phi thường buồn cười, cũng sẽ có chút tiếc nuối. Hắn nâng lên tay trái, nhìn mình nắm chặt tay người tại mê mang. Không phải mê mang, chỉ là ngày mai ban đêm đại chiến trước, hơi có chút cảm khái mà thôi. Sa hít sâu một hơi, để mộ viên ở mức nhưng không khí mát mẻ tràn vào phổi. Một vòng, nhị hoàn cùng tam hoàn thuật sĩ đi tìm cửu hoàn thuật sĩ báo thù, dù cho chuẩn bị phi thường thỏa đáng mà lại đối phương thụ thương, cũng chung quy trong lòng bất an. Huống hồ, một khi chúng ta thành công, bảy hạ tiểu thư thực sự trở thành người bị tuyển chọn, liền mang ý nghĩa kỳ thứ 6 rộng lớn sử thi sẽ cuốn vào càng ngày càng nhiều người. Ta đã quyết định gia nhập vào, nhưng đối với tương lai, hắn đem đỉnh đầu dù che mưa lấy ra, để giọt mưa đập nện tại trên người mình, sau đó lại lập tức đem cây dù cầm chính. Lần này tới nhìn một chút sở vạ dạo tiên sinh, cũng coi là vì phòng ngừa đêm mai về không được. Hắn cho ta cuộc sống bây giờ cơ sở, ta cũng không thể tùy tiện quên mất hắn. Nói đến, ta vẫn là rất cảm kích sở vạ dạo tiên sinh. Trong lòng thanh âm nữ nhân không có tiếp tục vang lên, xa cuối cùng túi đầu nhìn thoáng qua khối kia nho nhỏ phần mộ, dự định rời đi. Bất kể nói thế nào, đi về phía trước mới có thể để cho chuyện xưa của mình kéo dài tiếp. Chuyện xưa của bọn hắn đã kết thúc, nhưng chuyện xưa của ta còn dài đằng đẵng, nhất định còn dài đằng đẵng. Thật dài thở ra một hơi, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm nhiều. Ta người xứ khác này tại tha hương cố sự, chỉ có thể do ta tự mình tới chứng kiến còn có ta. Nhưng ngươi không phải liền là ta sao? Sang ngoài ý liệu hỏi ngược lại, nàng nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi chính là ta chính là ngươi. Người xứ khác, ngươi đến viết lên chuyện xưa của ngươi cùng sử thi, ta đến vì ngươi. Sau cùng thanh âm rất thấp, Sa cũng không thèm để ý hắn che dù quay người rời đi, nghĩ đến lần sau lúc đến cầm một bó hoa đã trải qua hai cái quỷ hồn cùng tang lễ cố sự, lại đang sở vạ dập thám tử phần mộ trước cùng nàng nói chuyện đàm luận, Sa cảm giác mình chí ít không có như vậy mê mang. Vứt bỏ những cái kia suy nghĩ lung tung, mới có thể tốt hơn ứng đối thứ năm ban đêm sự tình. Ngoài thành đang đổ mưa, trong thành tự nhiên cũng đang đổ mưa. Mặc dù trong nhà có một ít loại thịt cùng rau quả, nhưng Sa không tâm tư về nhà nấu cơm, liền tại cưỡi cho thuê xe ngựa sau khi về nhà, cùng nghĩa cùng ra ngoài ăn cơm. Mà theo ban đêm giáng lâm, trận này đột nhiên xuất hiện mưa to trở nên càng thêm hung mãnh. Bởi vì biết Dạ Nhỉ Tạ tiểu thư cùng Bạt tiểu thư muốn tới, cho nên Sạ ban đêm không có an bài những chuyện khác, mà là ôm mèo đứng ở phòng khách cửa sổ, một người một mèo cùng một chỗ nhìn mưa đại khái hơn 7h thời điểm. Dạ Nhỉ Tạ tiểu thư cưỡi xe ngựa đứng tại dưới lầu, vào cửa lúc còn tại hướng Sạ phàn nàn trận mưa này. Bé nhẹ chiêm bạc ra chú ý tới Sạ cùng lần trước gặp mặt có chút khác biệt, lên thang lầu thời điểm, con mắt màu tím nhìn từ trên xuống dưới đi ở phía trước tuổi trẻ thám tử. Cụ thể tới nói, cảm giác ngươi càng thêm kiên định. Không phải nói trước kia không kiên định, mà là hiện tại kiên định hơn. Sạ, đây chính là chuyện tốt, ngươi tựa hồ là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Đúng vậy, bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, A Nhỉ Tạ tiểu thư, đối mặt 13 vị người bị tuyển chọn loại đại sự này, ngươi đến tuột cùng là vì cái gì, từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy kiên định. Sạ quay đầu nói đùa, đi tại thang lầu trên cùng là hai người dẫn đường quất miêu không cao hứng xoay người meo một chút, nhắc nhở hai người đuổi theo. Lưu vị A Nhỉ Tạ cũng không trả lời vấn đề này, mà là hướng Sạ muốn trả nóng. Nàng oán trách loại khí trời này ra ngoài không tiện, lại nhỏ giọng cầu nguyện, hy vọng ngày mai thời tiết có thể tốt một chút. DS, khu bình luận mở ra bài rổ thu thập lâu. Thương thú có thể đi phát huy trí tưởng tượng của mình. Chương 245, ngủ lại. Bảy hạ tiểu thư tại nhanh 8h mới đến, nàng đi theo Sạ lên lầu lúc, Sạ chú ý tới tóc của nàng hay là ở bước. Ngồi xuống về sau mới hướng Sạ cùng A Nhi Tạ tiểu thư phàn nàn. Xế chiều hôm nay chúng ta tiểu đội nhận được lâm thời nhiệm vụ, bị phái đi thành Bắc Cống thoát nước, bắt mấy cái bán hàng cấm lớn mật ra hỏa. Các ngươi biết tổ bẹt dưới mặt đất đường ống bên trong hương vị sao? Nàng làm ra một cái phi thường khó mà hình dung biểu lộ. Các ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng biết. Chờ đến nhận chức vụ kết thúc về sau, ta về nhà trọn vẹn tắm một giờ, mới cảm giác mùi vị đó trở thành nhạt. Hiện tại không có người được kỳ quái hương vị. A Nhỉ Tạ tiểu thư nói ra, Sạ thì đi phòng bếp cho nàng cầm mấy cái bánh bao, Bảy Hạ tiểu thư là đói bụng chạy tới, thậm chí tóc cũng còn không có làm làm. Đó là bởi vì ta dùng nước hoa, rất đắt nước hoa. Nàng ý đồ lấy tay khoa tay ra bình nước hoa hình dạng. Cả ở sân dịp hàng nhập khẩu, một bình nhỏ trọn vẹn 3 bảng. Đó là năm ngoái sinh nhật thời điểm, ta đưa quà cho mình. Kỳ thật dùng, cũng không có cảm giác giá trị giá cả cỡ này. Nàng tiếp nhận Sạ đưa tới bánh mì, nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, cầm bánh mì hướng về phía ngồi xổm ở ghế sofa trên lưng nghĩa lung lay một chút. Nhưng quất miêu đồ ăn cho mèo, nhưng so sánh Sạ mua được tiện nghi bánh mì tinh đắt hơn, bởi vậy căn bản sẽ không bị loại dụ hoặc này hấp dẫn. Cuối cùng bắt được người sao? Sạ ngồi xuống thời điểm hỏi. Bắt được, khi đó tất cả mọi người rất tức giận, bắt bọn họ thời điểm còn cố ý không cẩn thận ra đòn mạnh. Các ngươi coi như không nghe thấy. Nàng ngượng ngùng khoát tay áo, Sạ nhịn không được lộ ra ý cười. Bọn hắn bán là cái gì hàng cấm? A Nhỉ Tạ tiểu thư lại hỏi. Ta cũng không biết, đội trưởng không chịu nói, sụ mặt nói cho chúng ta biết đó là cơ mật. Bất quá bắt người thời điểm tiến hành soát người, lục ra được chứa ở trong bình nhỏ màu đỏ muối. Cái kia đại khái chính là bọn hắn chuẩn bị bán đi đồ vật, các ngươi gần nhất nếu như gặp phải, nhớ kỹ báo cáo cho ta, ta cầm ban thưởng có thể phân cho các ngươi. Thừa dịp Bạt tiểu thư ăn bánh mì công phu, Sạ cùng A Nhỉ Tạ tiểu thư xác nhận riêng phần mình vì đêm mai sự tình làm ra chuẩn bị. Sạ học tập mang tính then chốt kỹ thuật dạ lực nhảy vọt, hoa 43 bảng từ Lao Zone nơi đó mua được bộ kỳ ổ ấp mang đến, lại mượn tới một kiện chân chính hiền giả cấp di vật cổ đại ma nữ hoàng kim dây chuyền. A Nhỉ Tạ tiểu thư thì từ chủ nhật trả giá đắt bói toán sau suy yếu bên trong khôi phục lại, nàng từ hiệp hội mượn tới chỉ dẫn phương hướng la bàn. Hướng mình bằng hữu mượn một kiện có thể xem thấu ảo giác thi nhân cấp di vật, ngoại quan là một mảnh đơn phiến kính mắt, sau đó lại từ chợ đen con đường làm mấy cái hơi nước tạc đạn. Hơi nước tạc đạn đối với cao hoàn thuật sĩ hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với hư nhược ngân đồng giả nói không chừng có thể đưa đến chút hiệu quả. Bất quá, ngươi vị bằng hữu nào thế mà có thể trực tiếp cho mượn một kiện hiền giả cấp di vật? Nhìn xem Sạ bày ở trên bàn trà hộp trang sức, bảy hạ tiểu thư cùng A Nhỉ Tạ tiểu thư đều rất ngạc nhiên. Tuy nói hiền giả cấp 2, cùng thủ mật nhân cấp 3, chỉ kém cấp 1, nhưng người trước chân quý tính không cần nói cũng biết. Cho dù là đối với cao hoàn thuật sĩ, kiện này di vật cũng có tương đối lớn lực hấp dẫn. đối phương thế mà trực tiếp cho ngươi mượn. Loại bằng hữu này ta tại sao không có? Dĩ nhiên không phải không có đại giới. Sa giải thích một chút liên quan tới chính mình đêm mai muốn trước đi tham gia từ thiện yến hội sự tình. A Nhỉ Tạ tiểu thư cùng Bạt tiểu thư cũng không phản đối, ngược lại hy vọng Sa có thể một mực đợi tại trận kia tiệc tối bên trong. So với cùng các nàng cùng một chỗ xông vào di tích, có chính thần giáo hội bảo đảm an toàn yến hội mới là hắn hẳn là ở địa phương. Các nàng là đang lo lắng Sa an toàn, nhưng Sa đối với cái kia kỳ thứ 5 thần lưu cho hắn lễ vật nhất định phải được. A Nhỉ Tạ tiểu thư xuất ra chính mình cuốn sổ. Ta mấy ngày nay lại đã điều tra di tích kia, có phát hiện mới. Đã ngươi còn có an bài khác, như vậy kế hoạch muốn một lần nữa điều chỉnh, hiện tại để cho ta nhìn xem nguyên bản dự định phương án hành động. Đồng thời chúng ta muốn hiệu đính đồng hồ bỏ túi, xa ngươi tới làm cái này. A, sự tình thật sự là nhiều lắm, chúng ta đêm nay có bận rộn. Nàng phiền não lắc đầu, xa thì nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm mưa to, do dự một chút đề nghị đến. Không bằng đêm nay các ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong, nhà của ta rất lớn. Khí trời bên ngoài bết bát như vậy, ta muốn cũng không cần thiết đêm khuya trở về. Nói xong lại cường điệu một chút. Ta cũng không phải bởi vì lý do khác mới như vậy nói. Không sao, ngươi so với chúng ta hoàn thuật sĩ đẳng cấp đều thấp, liền xem như làm chuyện xấu cũng không tới phiên ngươi tới làm. A Nhỉ Tạ tiểu thư khoát khoát tay vui đùa, Bạch Hạt tiểu thư cũng cười gật đầu. Nói rất đúng, cái chủ ý này thật là không tệ. Nhưng một hồi chúng ta muốn về nhà cầm thay đi giặt quần áo, cứ như vậy, liền có thể bảo đảm đêm mai hành động trước, mọi người một mực tại cùng một chỗ. Chỉ là, mặc dù SCT đi lạn quảng trường phòng ở rất lớn, nhưng giường chỉ có 2 tấm. Xa lần 2 nằm giường là tương đối lớn một tấm kia, có thể thay đổi mới đệm chăn để hai cái cô nương chen một chút, mà hắn cũng chỉ có thể đi ngủ sợ vạ giật thám tử giường nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với cái giường kia có cái gì bóng ma tâm lý. Đêm nay nơi này có 3 cái hoàn thuật sĩ, thật muốn náo quỷ, xui xẻo cũng khẳng định là sợ ba dạo. Các cô nương đứng dậy chuẩn bị trở về nhà cầm thay đi giặt quần áo cùng trang điểm dùng đồ vật, Sa cũng đứng người lên, lại nghĩ tới một sự kiện. A, nói đến, có thể hỏi hay không một chút các ngươi thể trọng. Đề nghị ở chỗ này qua đêm lúc, các nàng đều không có làm sao cảnh giác, nhưng vấn đề này lại làm cho hai vị đồng dạng có màu nâu tóc cô nương cảnh giác. Cái này có thể không lễ phép, Sa. Bạch Hà tiểu thư đoán trách nói. Không không không, là ngọn nến sự tình, ta được đến một cây rất không tệ ngọn nến. Tối hôm đó, bọn hắn một mực nói tới rạng sáng mới riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Sa ngọn nến có thể giúp 3 người cùng một chỗ ẩn thân, mà những người khác cũng đều lấy được không tệ di vật, cái này có thể giúp bọn hắn đối với kế hoạch làm tính nhắm vào điều chỉnh. Mà trừ đàm luận đêm mai kế hoạch cùng an bài bên ngoài, Bạch Hạt tiểu thư cũng đem tấm kia đã là cấn thập tam hoàn thuật sĩ kỳ thuật dương quang đại kiếm giấy than của ma nữ trả lại cho Sa. Căn cứ kiện này di vật đặc tính, Sa đem giấy than tiêu lúc mất, đem còn lại bùi lẫn vào trong nước, không hề đứt đoạn quái, cuối cùng nắm lô mũi một giọt không dư thừa uống hết. Uống hết sau đạt được trong đầu thanh âm một chút nhắc nhở, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra ngón trỏ, dài nhỏ ngân nguyệt quang mang, như là đoạn đao một dạng từ đầu ngón tay nhảy ra. Hơi thí nghiệm một chút, đầu ngón tay xuất hiện lưỡi dao, cắt chém tính năng coi như không tệ, không sử dụng cổ đại ma nữ hoàng kim dây truyền ra chỉ tình huống dưới, bài trừ phòng ngự năng lực cũng vượt qua ngân nguyệt trăm kích. Cái này kỹ thuật hẳn là năng lực cận chiến, có thể cùng thác loạn thời gian chi nhận phối hợp. Mà lại, Sa có thể cảm giác được, giấy than của ma nữ còn đang tiêu hóa, trước mắt thu hoạch chỉ là kỹ thuật hình thức ban đầu. Cần một cái tiêu hóa quá trình, mới có thể để cho hắn hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật. Cũng không phải là dạ dày tiêu hóa, mà là linh hồn đi tiêu hóa phần kia lực lượng. Bạch Hạt tiểu thư điều tra qua giấy than của ma nữ tư liệu, dựa theo tư liệu ghi chép, nếu ngay từ đầu liền có thể có như thế lực lượng, như vậy hắn thu hoạch hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, có thể là một cái cực kỳ gần sắt dương quang đại kiếm cường đại kỹ thuật. Cuối cùng cụ thể thu hoạch được cái gì, cùng xạ bản thân linh phủ văn chủng loại, cùng hắn mãnh liệt nhất ý nghĩ có quan hệ, hắn đối với cái này tràn đầy chờ mong. Đêm mai hành động, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đây là xạ nằm tại lầu 2 phòng số 1 phòng ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc ý nghĩ. Bên gối nằm sấp mèo là vừa vặn chạy tới, nghĩa vừa rồi gặp xạ đi phòng tắm rửa mặt, biết hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, liền xông vào gian phòng của hắn. Nhưng một hồi lâu gặp vào cửa không phải xạ mà là nữ nhân, lại xông ra cửa phòng ngủ, tại gian phòng cách vách tìm được xạ. Xem ra, con mèo này vừa rồi đại khái nghĩ lầm, Bạch Hạt tiểu thư cùng A Nhỉ Tạ tiểu thư xử lý xạ, chiếm cứ ngôi nhà này. Bất quá cũng may Mia Chan không nhận giường, chìm vào giấc ngủ tốc độ so xạ nhanh hơn. Mà trong lòng nghĩ tới chuyện xạ, thì nhắm mắt lại nằm rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, mưa bên ngoài như cũ tại dưới, Mia Chan đang chạy. Phản phất mở mắt cùng nhắm mắt bất quá là 2-3 giây bên trong sự tỉnh, bên hai y nguyên có nước mưa gõ cửa sổ thanh âm, cẩn thận nghe, con mèo yếu ớt mà đều tiếng hít thở cũng có thể bị phát ra được. Sa mở to mắt nhìn về phía trần nhà, kỹ thuật nói cho hắn biết, thời gian bây giờ là thứ 5 sáng sớm 5 điểm. Hắn chỉ ngủ không đến 4 giờ, nhưng lúc này tỉnh lại một chút cũng không có buồn ngủ. Còn tại trời mưa sao? Hy vọng sẽ không ảnh hưởng buổi tối sự tỉnh. Nhìn xem hơi có vẻ xa lạ trần nhà, một lúc lâu mới rón rén rời đi giường chiếu. Lúc ngủ rất cảnh giác mèo đương nhiên bị bừng tỉnh, nhưng đứng người lên bốn phía nhìn một chút không có nguy hiểm, lại ngã lệch tại gối đầu bên cạnh. Đây là thuộc về sở bạ giờ ham như tần phòng ngủ. Tại thám tử sau khi qua đời, xạ chỉ là ngẫu nhiên tới đây quét dọn gian phòng, hoặc là tới đây tìm kiếm tiền nhiệm thám tử lưu lại tư liệu. Đây là xạ lần thứ nhất nhìn thấy gian phòng này sáng sớm, ngồi tại bên giường thời điểm, hắn hiếu kỳ nghĩ đến, sở bạ giờ thám tử mỗi ngày sáng sớm sau khi tỉnh, lại nhìn thấy trước mắt gian phòng, phải chăng cùng hắn hiện tại là giống nhau tâm tình? Bởi vì trong nhà còn có những người khác, cho nên xạ ra khỏi phòng thời điểm cũng tận lực không phát xuất ra thanh âm. Hiện tại thời gian còn sớm, bên ngoài cũng còn tại trời mưa, bởi vậy không có mở đèn trong phòng khách có vẻ hơi lờ mờ. Đứng tại cửa phòng ngủ hướng về chung quanh quét mắt một vòng, các cô nương nghỉ ngơi cửa phòng còn giam giữ, nghĩ đến hẳn là đều còn tại đi ngủ. Tỉnh có chút quá sớm, Sa cũng không biết mình bây giờ nên làm những gì. Đứng trong phòng khách lại nhìn một vòng, sau đó nhìn thấy cửa phòng thế mà mở một đường nhỏ. Có ai ra cửa? Dẫm lên dép lê đi vào lầu 2 hành lang, dưới lầu không có ánh đèn, nhưng sắt vách lầu 2 phòng số 2 cửa nhưng cũng mở ra. Sa đẩy cửa tiến vào, không có đèn khí ga, không có nhà cô gian phòng trống rỗng, mà lại có chút ấm lãnh. Nơi này tiếng mưa rơi, tựa hồ so sắt vách tiếng mưa rơi càng thêm vang dội. Hắn liếc mắt liền thấy được phía trước cửa sổ đứng đấy bà tiểu thư. Màu nâu tóc dài cô nương đứng tại phía trước cửa sổ, một tay bưng chén trà, một tay vịn một tay khác khuỷu tay. Nàng ở trong hắc ám nhìn ngoài cửa sổ SCT đi lạn quảng trường mưa, mặc trên người là tối hôm qua thuê từ ở nhà chợ lấy ra váy ngủ. Cửa ra vào xạ chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng, không biết thế nào, xã lại cho là bên này ảnh là như vậy cô đơn. DS, bởi vì kỹ thuật còn không có thành hình, cho nên sẽ không ở tư liệu thiên viết lên tài liệu cụ thể. Kỹ thuật cụ thể là cái gì, kỹ thuật rất dễ đoán đi. Chương 246, cân bằng lý giải. Nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm, trong hắc ám bệ ạt tiểu thư xoay người. Thấy là xạ, xin lỗi hướng hắn cười cười. Ban đêm có chút ngủ không được, liền muốn nhìn mưa. Nàng đem chén trà phóng tới trên bệ cửa sổ, có chút thanh âm khàn khàn vừa đúng cùng bối cảnh tiếng mưa rơi hòa làm một thể. Ngươi nơi này thật đúng là không sai, ta lo lắng đánh thức các ngươi, liền đến gian phòng này nhìn mưa. Bình thường luôn luôn bận rộn, giống như vậy cơ hội cũng không nhiều. Coi chừng cài lấy mát. Xã hảo tâm nhắc nhở, do dự một chút, không có quay người rời đi, mà là đi vào gian phòng, cũng tới đến phía trước cửa sổ. Hai cái gian phòng sảnh phòng ngoài cửa sổ đều là SCT đi lạn quảng trường, mặc dù trên quảng trường đèn khí ga vẫn sáng, nhưng ở trong mưa này, đèn khí ga ánh sáng cũng chỉ có thể biến thành màu vàng ấm vương sáng, không chiếu sáng trên quảng trường mảng lớn hắc ám. Giọt mưa giống như là nòng nọc nhỏ một dạng, tại trước mặt trên cửa sổ kiếng dày đặc hướng hạ du động. Dầm dầm tiếng vang bên trong, xa chú ý tới bệ hạ tiểu thư trước người trên pha lê, có nàng lợi dụng chén trà hơi nước, dùng ngón tay viết xuống văn tự đây không phải là đương thời ngôn ngữ, nhưng ở xa muốn nhìn rõ ràng trước kia, liền bị bệ hạ tiểu thư đưa tay xóa đi. Đang lo lắng buổi tối sự tình sao? A Nhĩ Tạ tiểu thư là trong ba người tuổi tác lớn nhất một cái, người xứ khác xạ cũng trải qua quá nhiều chuyện, chỉ có cái này 17 tuổi cô nương hơi có vẻ ngây ngô, xã lo lắng nàng bởi vì áp lực mà sinh ra không tốt ý nghĩ. Nếu như nói không có chút nào lo lắng, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng chủ yếu là, còn tại cân nhắc người bị tuyển chọn sự tình. Nàng nhìn về phía cửa sổ. Nói thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành cái gì người được tuyển chọn. Đêm nay liền sẽ có kết quả, A Nhĩ Tạ tiểu thư nói ta sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại, con đường tương lai cũng sẽ trở nên càng thêm thần kỳ, nàng là dùng từ đơn này. Có lẽ ta là đa sầu đa cảm, nhưng chung quy đối với dạng này tương lai có chút bối rối. Ngươi muốn trở thành người bị tuyển chọn sao? Đương nhiên. Câu trả lời của nàng không cần nghĩ ngợi. Vậy liền đi về phía trước, không nên suy nghĩ nhiều. Sa nói ra, hắn nghĩ tới một tháng trước chính mình, nhớ tới hôm qua tại trong mộ viên nghe được cố sự. Có đôi khi, chúng ta không cách nào lựa chọn chính mình muốn đối mặt như thế nào tương lai, căn bản không thể đoán được sẽ đối mặt như thế nào tình huống. Ngươi còn có thể làm ra lựa chọn, cái này đã rất tốt. Mà lại ngươi cũng không phải lẻ loi một mình, ta cùng Hạ Nghị Tạ tiểu thư sẽ một mực tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi. Trừ hai chúng ta, tương lai còn sẽ có càng nhiều người bị tuyển chọn xuất hiện tại bên cạnh của chúng ta. Hắn muốn đưa tay vỗ một cái bệ hạ tiểu thư bả vai, nhưng lại có chút do dự đi tiếp xúc cô nương trẻ tuổi áo ngủ phải trang lễ phép. Vậy đại khái thật là đa sầu đa cảm, thám tử xa, ngươi cũng đừng để ý. Nàng quay đầu hướng xa nở nụ cười. Một người đứng ở chỗ này nhìn mưa, tâm tình thật sẽ càng ngày càng hỏng bét. Nhưng ngươi nói không sai, nghĩ những sự tình này còn không bằng nhiều kế hoạch đêm nay an bài. Gặp nàng tùy tiện điều chỉnh tốt tâm tình của mình, xa không biết là mình thuật có tác dụng, vẫn là đối phương vốn là kiên cường. Lúc này nghe được sau lưng nơi cửa phòng lại có tiếng âm, quay đầu nhìn thấy ngoài cửa lại có hai viên đồ vật phát sáng lơ lửng ở trong hắc ám. Nhưng không đợi kinh ngạc, con buồn ngủ mèo liền nện bước chân ngắn nhỏ đi đến. Nó đại khái là gặp xạ hồi lâu không có trở về, cho nên mới tìm tới. Hoàng hoàng du du đi đến xạ bên chân, động tác chậm rãi duỗi ra chân phải trước lay mấy lần xạ quần. Chờ đến xạ đem vừa ấm vừa mềm mèo ôm thời điểm, nó lại ngủ thiếp đi. Con mèo này sinh hoạt tương đương quy luật, 6 giờ sáng đúng giờ tỉnh lại, thúc giục xạ làm bữa sáng. Mà bây giờ, hay là nó thời gian nghỉ ngơi. Bạch Hà tiểu thư cười nhìn xem xạ ôm mèo dáng vẻ. Chờ đến về sau tất cả mọi chuyện đều sau khi kết thúc, ta dừng lại, tuyệt đối không nên nói loại lời này. Xạ ngữ tốc thật nhanh ngăn lại nàng nói xong những lời này, rất nghiêm túc nhắc nhở. Đang làm chuyện trọng yếu trước kia, tuyệt đối đừng bảo là lời tương tự. Đây là cái gì kỳ quái mê tín sao? Xạ, hoàn thuật sĩ không có khả năng mê tín. Bạch Hà tiểu thư vừa cười vừa nói, xoay người tiếp tục xem hướng ra phía ngoài màn mưa. Ta thật sự là hâm mộ ngươi có sinh hoạt, an tĩnh, tường hòa, khi nhàn hạ còn có thể ôm mèo nhìn xem mưa đêm. Mặc dù ta là giáo hội hoàn thuật sĩ, nhưng kỳ thật ta rất sùng bái các ngươi bạ lạn sờ người xây dựng, vị kia 13 vòng nữ thuật sĩ, nhân từ ma nữ, tri thức ma nữ, thành lập chính mình sự nghiệp to lớn, sau đó thoải mái dễ chịu hưởng thụ nhân sinh, mà không phải cả đời đều đang buôn ba. Cũng không phải là ta lựa chọn trở thành người bị tuyển chọn, là ta không thể không trở thành người bị tuyển chọn. Đây là lực lượng, đây là đại giới, đây là người liền rủa, đây là chúc phúc, đây là cân bằng. Giáo hội tựa hồ biết ngươi là người bị tuyển chọn hậu tuyển. Xa lại hỏi. Đúng vậy, ta chỗ Thái Dương giáo hội cùng nắm giữ bộ phận ma nữ di vật hòa bình giáo hội biết. Như vậy đêm nay sau khi thành công, ngươi sẽ thẳng thắn ngươi do hậu tuyển chính thức trở thành người bị tuyển chọn sao? Sẽ, người bị tuyển chọn thân phận giá trị, ở chỗ ta sẽ tấn thăng 13 vòng, cái này không có gì đáng giá dấu diếm. Tương phản, ta sẽ lợi dụng điểm này, đi tranh thủ càng nhiều quyền lực cùng tự do, dạng này cũng thuận tiện phối hợp các ngươi đi tìm càng nhiều người bị tuyển chọn. Về sau, cùng ngươi, cùng Á Nhi Tạ tiểu thư cơ hội hợp tác, còn sẽ có rất nhiều. Nàng đối với pha lê lộ ra nụ cười ôn nhu, xa gật gật đầu, nhưng không đợi hắn mở miệng đồng ý, Bạch Hạt tiểu thư giống như là tự lẩm bẩm giống như còn nói thêm. Từ khi chủ nhật ban đêm trận kia yến hội về sau, những ngày gần đây, ta kỹ càng suy tư cái gọi là cân bằng ý nghĩa. Có thu hoạch gì sao? Ôm mèo xa nhẹ giọng hỏi, cho là lấy chính mình người xứ khác kiến thức, có lẽ có thể chỉ điểm một chút nàng, mà Bạch Hạt tiểu thư trực tiếp trả lời. Lý giải cân bằng ý nghĩa, cũng không có một vài giá trị hóa chỉ tiêu để cho ta tới tham khảo. Ta từ trở thành hoàn thuật sĩ đến nay, một mực tại khai quật tự thân năng lực đặc thù, gặp được các ngươi đằng sau, mới biết được đó là người bị tuyển chọn lực lượng. Ta có thể dùng cân bằng lực lượng, để so ta đẳng cấp cao hoàn thuật sĩ, thực lực bị đè thấp đến cùng ta sắp xỉ. Xa lần thứ nhất nhìn thấy Dương Quang Thương vào cái ngày đó, nàng chính là dùng loại lực lượng này chiến thắng Thủy Ngân Chi Huyết hoàn thuật sĩ. Ta có thể dùng cân bằng lực lượng, đến phân biệt người khác thiện ác. Cho nên nàng bằng hữu rất ít, dù cho không gọi ra bộ kia Hoàng Kim Thiên Bình, nàng cũng có thể bản năng cân nhắc một người thiện ác cân bằng. Ta thậm chí có thể dùng loại lực lượng kỳ dị này, trong thời gian ngắn áp chế một kiện cường đại di vật lực lượng, để nói nhỏ yếu tố cùng chung quanh gợi mở yếu tố bảo trì cân bằng đương nhiên, cái này rất khó khăn, chỉ có thể áp chế di vật bộ phận lực lượng. Nhưng cái này cũng đã rất đáng gờm rồi, lấy nhị hoàn thuật sĩ thân phận tới nói, nàng thật phi thường cường đại. Ngày đó yến hội về sau, ta xâm nhập suy tư tự thân lực lượng tầng sâu hàng nghĩa, ý đồ từ cân bằng bản thân đào móc lực lượng bản chất, sau đó, ta thất bại. Phần lực lượng này liền như là uống nước, đi đường, đưa tay, là ta bản thân liền có năng lực, chỉ bất quá muốn từng bước một khám phá ra. Bọn chúng cũng không có ý nghĩa gì, bọn chúng chính là ta một bộ phận, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân như này, ta hiểu được một cái rất đơn giản đạo lý. Đạo lý gì? Xã hỏi, trong ngực ôm mèo meo một chút, nhưng chỉ là mộng nghệ. Ta bản thân liền là cân bằng. Tầm mắt của nàng từ ngoài cửa sổ rời về phía xa, hai người khoảng cách gần đối mặt. Hết thảy cân bằng đều là bằng vào ta làm cơ chuẩn. Cao hơn ta lực lượng, ta muốn để nó giảm xuống, thiện ác bình phán, bằng vào ta ý nghĩ làm cơ chuẩn, cân bằng di vật lực lượng, bằng vào ta tự thân gợi mở là điểm chống đỡ. Nếu như ta là bị cân bằng cổ thần thẩm phán giả treo ngược chiếu cố người, như vậy coi ta cầm trong tay cây cân, ta chính là hết thảy cân bằng điểm tựa. Giờ khắc này, trong con ngươi của nàng phảng phất có màu vàng ánh sáng đang lóe lên. Nhưng rất nhanh xạ liền minh bạch, vậy tuyệt đối không phải phảng phất. Bạch Hạt tiểu thư nâng lên tay phải của mình, màu hoàng kim màu sắc từ trong lòng bàn tay tự nhiên mà vậy sáng lên. Phía sau của nàng, tại còi hơi cùng tiếng chuông bên trong, mệnh hoàn tại nồng hậu dày đặc hơi nước bên trong hiện hiện. Trong lòng bàn tay quang mang cùng phía sau mệnh hoàn liên lụy ở cùng nhau, màu đồng thau luân hoàn, thế mà tại lúc này lóe lên hào quang màu hoàng kim. A Nhĩ Tạ tiểu thư nói rất đúng, ta trước kia chỉ là đang sử dụng lực lượng, không phải tại khai quật lực lượng. Hiện tại ta có thể cảm nhận được, đợi đến nghi thức kết thúc, ta đem mệnh hoàn hoàn toàn chuyển hóa làm hoàng kim chất liệu, ta mới có thể xem như chân chính nắm giữ cân bằng lực lượng. Hữu trưởng của nàng đỗng nhiên nắm chặt, để lòng bàn tay quang mang tán thành điểm sáng trôi hướng tứ phương. Tiếng mưa rơi tí tách, xạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch tiểu thư sau lưng mệnh hoàn. Hắn nguyên lai tưởng rằng lý giải cân bằng lực lượng sẽ phi thường khó khăn, không nghĩ tới bất quá là 3 ngày thời gian, đối phương tựa hồ liền đã minh bạch hết thảy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cần trợ giúp đâu, tỉ như động thái cân bằng loại hình. Hắn ngượng ngùng cười cười. Ta hiểu cân bằng không phải một đầu tuyến, mà là vây quanh trên một đường thẳng đợt sau động, dùng cái này hình thành kiên cố cân bằng. Bạch Hạt tiểu thư, ngươi rất không tệ. Ngươi cũng rất tốt. Thế nào, xa, ta phần lực lượng này thế nào? Bạch Hạt tiểu thư có chút hưng phấn hướng xa lộ ra được, tựa hồ là muốn cho hắn đánh giá. Ta dùng tấm kia giấy than của ma nữ, đối với tấm gương phục chế ta đối với mình sử dụng cân bằng lực lượng. Lại thêm đêm nay mình tại trong nơi này nhìn mưa lúc, nghĩ đến rất nhiều chuyện, vừa rồi trả lời vấn đề của ngươi lúc, mới có thể bản năng có hiện tại trải nghiệm. Xa rất thật lòng khích lệ nói. Rất cường đại, không phải lực lượng của ngươi, là của ngươi thiên phú và trí tuệ rất cường đại. Người xứ khác xem như chân chính thấy bị vận mệnh chọn chúng người đến tột cùng là cỡ nào đặc biệt, cùng với Hạt tiểu thư so sánh, xa hoàn thuật sĩ con đường thật sự là quá bình thường. Cho nên, đêm nay hành động nhất định không có vấn đề. Để sau lưng mệnh hoàn biến mất, Bạch Hạt tiểu thư nói ra. Nhưng hưng phấn qua đi, mọi mệnh lại dâng lên, chỉ có thể tạm thời cùng xạ cáo biệt, trước khi trời sáng, lại đi ngủ một hồi. Độc Lưu xạ đứng tại trống trải trong phòng, tại phía trước cửa sổ nhìn mưa. Sớm bói toán nguy hiểm, mỗi người đều chuẩn bị lực lượng mới, Bạch Hạt tiểu thư thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn nắm giữ siêu quy cách năng lực. Dưới loại tình huống này, chuyện đêm nay, nghĩ đến không có ngoài ý muốn gì, người thật cho rằng như vậy sao? Nàng ở bên thai nhẹ giọng hỏi. Mặc dù nhân sinh luôn có ngoài ý muốn, nhưng kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ, coi như thật ngoài ý muốn nổi lên, cũng không phải chúng ta có thể cải biến. Huống hồ, hắn cảm thụ được linh hồn cùng mệnh hoàn bên trong đang ngủ say lực lượng, nhắm mắt lại, trong hắc ám phảng phất trực tiếp thấy được màu vàng thần tính tồn tại ở trước mắt. Đêm nay hành động bên trong, nếu quả như thật xuất hiện các nàng đều không đối phó được sự tình, ta sẽ không keo kiệt giọt này thần tính vì bệ mà hy sinh một giọt quý giá thần tính. Vì để cho về sau tìm kiếm thần tính trên con đường, thêm một cái cường đại giúp đỡ, mà hy sinh một giọt quý giá thần tính, ta cũng sẽ không muốn chết sau sẽ còn hối hận sự tình. Chương 247, từ thiện tiệc tối. Thứ năm cả một cái ban ngày, xa cùng bệ tiểu thư cùng A Nhĩ Tạ tiểu thư đều đợi tại SCT đi lạn quảng trường số 6 bên trong, không ngừng lặp lại phân tích kế hoạch của bọn hắn, đồng thời lợi dụng tầng hầm đại không gian, phối hợp lẫn nhau lấy luyện tập kỹ thuật. Quá trình này xạ thu hoạch rất nhiều, bởi vì cái này tương đương với hắn bị hai cái cô nương dạy như thế nào chiến đấu. Hắn cũng là lúc này mới ý thức được, đi vào thế giới này thời gian gần một tháng, hắn tựa hồ chưa bao giờ có cùng bất luận cái gì xa lạ hoàn thuật sĩ một chọi một chiến đấu cơ hội. Phát sinh số ít mấy trận chiến đấu, bằng không là bên người có thể tin bằng hữu, bằng không là lợi dụng di vật đặc tính tính nhắm vào tiếp xúc. Mà tại đêm nay xâm nhập di tích trong quá trình, trừ ngân đồng giả cùng di tích bản thân nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp xúc thủy ngân chi huyết hoàn thuật sĩ, đến lúc đó có rất lớn khả năng, xã liền muốn trải nghiệm trận đầu đúng nghĩa hoàn thuật sĩ chiến đấu. Ban ngày, không có bất kỳ người nào bái phòng SCT đi lạn quảng trường, nhưng bệ hạ tiểu thư lại nhất định phải về Hắc Thạch An Bảo công ty, tại giờ ngọ 2 canh giờ trực ban. Trở về thời điểm mang về một tin tức xấu. Ban đêm chính thần giáo hội vây quét huyết tiến chi chủ tà giáo đồ hành động, tiểu đội chúng ta cũng bị an bài hành động.
Cái gì?
Sa cung án nghỉ tạ tiểu thư đều từ trên ghế đứng lên, ban đêm hành động nhân vật chính là bệ hạ tiểu thư, nếu như nàng không ở tại chỗ, như vậy trận này hành động ý nghĩa liền không có.
Không sao không sao, tiểu đội chúng ta cũng không phải là được an bài tiến vào yến hội.
Bệ hạ tiểu thư nói chuyện, ngồi ở nhất tới gần tuyết rơi khu vực trên ghế salon. Chúng ta bị yêu cầu ở ngoại vi cảnh giới, xác nhận giáo hội tiêu diệt toàn bộ trong yến hội tà giáo đồ lúc, sẽ không có người xuống tới.
Ta đã xin nghỉ, đội trưởng nói chuyện này vốn là rất nguy hiểm, ta không tham gia càng phù hợp ý nghĩ của hắn.
A Nhi Tạ tiểu thư lập tức xem xét chính mình bản bút ký. Dạng này liền không có vấn đề, thiếu đi chúng ta cũng không đáng kể, nhưng tuyệt đối không thể bất ngươi.
Sa nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cau mày suy tư toàn bộ kế hoạch mạch lạc.
Nghĩa Trang ngồi xổm ở một bên trên ghế salon, dùng móng vuốt nhỏ đảo làm cái kia có thể sử dụng duy nhất một lần dương quang thương thánh huy.
Ai cũng không có chú ý nó, Quất Miêu nhẹ nhàng gậy thánh huy, nhẹ nhàng run run cái mũi, giống như là tại ngửi ngửi cái gì.
5 giờ chiều, hai vị nữ sĩ nên rời đi trước SCT đi lạn quảng trường, cũng ước định cẩn thận 7 điểm tại di tích trên cửa vào xưởng y nấn phụ cận lữ điếm, cùng xa tụ hợp.
Nửa giờ sau, sắc trời y nguyên rất sáng, xe ngựa cũng vừa lúc tại lúc này đứng tại xả nhà dưới lầu. Chuẩn bị cho Nghĩa Trang tốt đủ nhiều đồ ăn cho mèo, xả trong xe ngựa gặp được nữ bộc tỷ phả sẽ vẹt tiểu thư.
Hết thảy theo kế hoạch tiến hành, ngươi không cần tại trong yến hội làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, dựa theo kế hoạch đi, sau đó rời đi.
Nàng đem thư mời đưa cho xạ, tiến hội ở trong thành Mộ Phạ Sản Bá Tước đại trạch cử hành.
Mộ Phạ Sản Bá Tước niên sự tình đã cao, tại phương Nam gia tộc trong trang viên tu dưỡng, mà con của hắn thì tại mấy năm trước trở thành tín ngưỡng huyết tiến chi chủ tà giáo đồ, đêm nay đến hội, hắn chính là phía chủ sự một trong.
Tiến hội mời trong thành rất nhiều người có danh vọng, mặt ngoài là nhỏ Mộ Phạ Sản cử hành từ thiện tiệc tối, là Tô Bets đại học khu xây dựng lại chủ khoản. Mà trên thực tế, tất cả được mời khách nhân đều là hiến tế cho tà thần tế phẩm.
Mà xạ thư mời là gã Lina tiểu thư thông qua đặc thù đường tắt lấy được.
Bởi vì tà giáo đồ cùng chính thần giáo hội tại trong yến hội đều có rất nhiều nhân thủ, vì phòng ngừa bại lộ thân phận, xã đem tất cả di vật đều tạm thời giao cho nữ buộc tỷ phạ tạm thời đảm bảo, liền cùng lần kia tiến về cung điện giật lúc một dạng, mà tỷ phạ sẽ vẹn tiểu thư thì cho xã một gấp tiền mặt, dùng để một hồi tham gia từ thiện đấu giá.
Có gì cần chú ý sao?
Xã một bên lật xem thiệp mời vừa nói, xe ngựa thì tại lúc này chậm rãi khởi động.
Đêm qua mưa đến bây giờ còn không có ngừng, nhưng mưa rơi đã rất nhỏ, không ảnh hưởng mọi người bình thường xuất hành.
Đừng đi kế hoạch bên ngoài địa phương, đặc biệt là đường đi lầu 3, lầu 3 trên cơ bản đều là tà giáo đồ. Bao quát làm tà thần nhục thể lo dần sờ tiên sinh cũng tại lầu 3.
Bất luận cái gì ra vào lầu 3 người, đều sẽ nhận giáo hội cùng đám tà giáo đồ chú ý.
Nữ bộ tiểu thư nói ra, xa gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lật xem thiệp mời.
Mặt khác không có cần thiết phải chú ý sự tình, dựa theo kế hoạch là được rồi.
Tiểu thư xe ngựa ngay tại mổ bạ sàn ngoài trang viên trong ngõ nhỏ ngừng lại, có cần phải nàng sẽ đến cứu chúng ta.
Nhớ kỹ, sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ đem ngươi đưa ra trang viên.
Tại yến hội trong lúc đó, ngươi tuyệt đối không nên đến chỗ đi loạn.
Không có vấn đề.
Xa gật gật đầu, nhưng nhịn không được lại hỏi.
Vị kia Thái Dương Giáo hội thập tam hoàn thuật sĩ Dương Quang đại kiếm hồ gơ lẹ nổ tiên sinh cũng sẽ xuất hiện tại yến hội bên trong sao?
Đúng vậy, hắn dùng phương pháp đặc thù cải biến dung mạo về sau, làm giáo hội đại biểu tham gia từ thiện tiệc tối.
Nhưng ngươi không sẽ cùng hắn chạm mặt, điểm này xin yên tâm.
Xa lần nữa gật đầu, nữ bộc thì nhẹ nhàng nói ra.
Cũng không cần quá khẩn trương, ta từ 15 tuổi bắt đầu đi theo tiểu thư, nguy hiểm hơn trường hợp chúng ta đều trải qua, loại trang diện này kỳ thật cũng không tính rất nguy hiểm.
Còn có cái gì có thể so với tham gia chuẩn bị hiến tế tà thần tiệc tối nguy hiểm hơn sự tình?
Xa nhịn không được hỏi.
Hai kiện bất khả chi cấp không. Di vật cùng một chỗ mất khống chế, một lần kia nghị hội xuất động 6 tên đại ma nữ, mới cưỡng ép đem sự cố áp chế xuống.
Thậm chí sự kiện lần kia sau,
nàng thấp giọng, có một vị đại ma nữ bởi vậy tử vong.
Nếu có thời gian, lần sau cùng ta giảng một chút cố sự này đi.
Được rồi.
Nữ bộc nhẹ nhàng nói ra, xa thì hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa.
Tối nay, rốt cục bắt đầu.
Trận này lấy quên tiền làm chủ đề thế tối, trên thực tế là tà giáo đầu nghi thức như thế.
Mà quên tiền chủ đề này, thấy thế nào đều cùng xa loại người nghèo này không quan hệ.
Nhưng tổ bẹt quý tộc cùng kẻ có tiền bọn họ lại tựa hồ như rất ưa thích loại yến hội này.
Chờ đến xe ngựa đứng tại mổ bạ sản bá tước đại trạch môn miệng lúc, từ trong thành địa phương khác chạy tới mọi người đã đến rất nhiều, mà tại đại trạch môn miệng cũng có người sớm chờ đợi. Xạ
cùng nữ bộc tỷ phạ tiểu thư cùng một chỗ xuống xe ngựa, năm cái nữ nhân lập tức tới đón, trong đó ba cái đều là trung niên quý phụ nhân cách ăn mặc, hai người khác thì là tuổi trẻ nữ bộc.
Năm người phi thường cung kính hướng xạ bên người nữ bộc hành lễ. Tại nghị hội ma nữ cấp bậc bên trong, tỷ phạ sẽ vẹn tiểu thư đại khái cũng thuộc về rất thượng tầng, đây đều là nghị hội ma nữ bên trong, thuộc về gã Ly Nạ tiểu thư quản hạt thành viên. Năm người tự nhiên đều là hoàn thuật sĩ, thậm chí không dùng xạ trong lòng thanh âm đi phân biệt, nữ bộc tiểu thư liền cáo chi xạ liên quan tới thư của các nàng hơi thở.
Một cái lục hoàn, một cái ngũ hoàn, một cái tứ hoàn, hai cái tam hoàn.
Thật có lỗi, thám tử, đêm nay chính thần giáo hội chằm chằm rất nghiêm, cho nên không có khả năng điều đến càng nhiều người đến bảo hộ ngươi.
Kỳ thật làm ra nhiều người như vậy, đã vượt quá xạ dự liệu.
Dù sao, hắn cho tới nay đều coi là gã Lý Nạ tiểu thư bên người giúp đỡ chỉ có tỷ phạ sẽ vẹn tiểu thư một người, bởi vì vị kia nữ công tức muốn làm bất cứ chuyện gì, không phải để nữ buộc đi làm, chính là để xạ đi làm.
Ta sẽ không bồi tiếp ngươi tiến vào trang viên, những này người bảo vệ ngươi cũng sẽ không tới gần quá ngươi.
Tận lực biểu hiện tự nhiên một chút, ngươi hôm nay tới lấy cớ là trợ giúp tiểu thư tại buổi đấu giá từ thiện bên trên mua lại một cái bút máy. Cái kia bút máy là đi lạ gì ẩn vương quốc đã chết nổi danh tác giả Vincent rõ bật tiên sinh từng dùng qua bút máy, mà vị này chết bởi 1850 năm rõ bật tiên sinh, tại đi lạ gì ẩn giới văn học địa vị gần 30 năm không người có thể dung chuyện. Tận lực không cần sử dụng hoàn thuật sĩ năng lực, kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, sẽ không xảy ra vấn đề. Nữ bộ tiểu thư lại dặn dò một lần, xa nhẹ gật đầu, lúc này mới tụ hợp vào dòng người, đi vào đại trạch đình viện. Một hạ sản ba tức đại trạch, cùng cảnh hồ trang viên cùng vương thất ở ngoài thành dãy kia trang viên căn bản không cách nào so sánh được, nhưng mời tới khách nhân số lượng lại tuyệt không so hai lần đó thiếu. Tiến hội trong lúc đó, đại trạch đình viện, cả tòa phòng ở lầu 1 cùng lầu 2 toàn diện mở ra. Đình viện cùng lầu 1 là náo nhiệt tiến hội, còn sẽ có một chút văn nhã yến hội trò chơi, mà lầu 2 từng cái gian phòng thì dùng cho cử hành cỡ nhỏ hội đấu giá đoạt được là lớn học khu chủ khoản. Mỗi một vị đến đây tham gia yến hội khách nhân đều có thể cầm tới một phần hội đấu giá lần lượt biểu. Sa cũng là lúc này mới biết được, tham gia trận này yến hội phải hướng yến hội chủ nhân giao nạp 10 bảng vào sân phí. Những phí tổn này trên danh nghĩa cũng sẽ cùng nhau quên cho Tobets đại học khu, nhưng trên thực tế một khi tà giáo đồ đắc thủ, đêm nay tất cả ích lợi đều sẽ bị bọn hắn cùng thủy ngân chi huyết chia cắt. Vật đấu giá do mổ vạ sản bá tức cùng các bằng hữu cống hiến ra đến, trong đó thậm chí còn có hai tấm đặc thù quy tắc bài rổ. Nhưng cái này hai tấm bài đấu giá trình tự phi thường dựa vào sau, Sa khi đó khẳng định đã rời khỏi nơi này. Ta vẫn là lần thứ nhất tham gia từ thiện yến hội. Người xứ khác đối với nơi này ngược lại là rất ngạc nhiên. Trong đình viện đám người hầu đã tại bên bàn dài bày ra món ăn, những khách nhân dần dần đều đến. Mà tiến vào kiến trúc nội bộ, thân mang trang phục chính thức các nam nhân cùng lễ váy các nữ nhân, không có chút nào ý thức được trận này dưới yến hội giấu giếm phong ba. Nhưng linh hồn rất mẫn cảm xạ, vẹn vẹn tại lầu một đại sảnh đi vòng vo vài vòng, liền phát hiện chí ít 6 tên xa lạ hoàn thuật sĩ. Xạ từ bên người trong tay người làm trong khay cầm qua ly pha lê, trong chén chứa chính là hơi mở màu vàng đất rượu, nhìn ngược lại là có mấy phần giống như là lê nước. Thời gian còn chưa tới, hắn bưng ly pha lê, làm bộ tại lầu một đứng một hồi. Đoán chắc thời gian, mới bưng chén rượu ở trong đám người xuyên qua, đi hướng lầu 2. Loại này xa giao tính chất tuyệt tối, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ nói chuyện các tân khách, thậm chí còn có không ít người đứng tại trên bậc thang nói chuyện. Bọn hắn chỉ có tại đối với cái nào đó vật phẩm đấu giá sinh ra hứng thú lúc, mới có thể đến lầu 2 tham gia hội đấu giá, mà xa biểu hiện bây giờ, chính là muốn đi tham gia hội đấu giá. Lầu 2 hành lang phủ lên thảm đỏ, đối diện đầu bậc thang treo trên diện rộng bức tranh, thì là mổ vạ sản bá tức bản nhân. Nơi này cơ hồ khắp nơi đều là người, nhiệt liệt bầu không khí so dưới lầu cùng đình viện càng thêm rõ ràng. Người mặc vừa vặn trang phục chính thức các nam nhân lẫn nhau bắt chuyện lấy cảm thấy hứng thú cạnh tranh phẩm, tương đối mục tiêu của mình. Xạ tinh thần căng cứng, nhưng biểu lộ buông lỏng. Bưng chén rượu kia trải qua đầu bậc thang lúc, còn nghe được nam nhân mập dùng qua lúc hạ lưu trò cười, đến vi von mới vừa rồi bị đấu giá một đôi kim loại bình hoa bên trên đồ án. Tiến hội bầu không khí không gì sánh được náo nhiệt, đèn khí ga không gì sánh được loại sáng, mọi người cảm xúc không gì sánh được tăng vọt. Biết chân tướng đám người chờ đợi thời gian, không biết chân tướng đám người, y nguyên hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh ban đêm. DS, mời mọi người nhiều hơn đuổi đặt trước a, số liệu rơi lợi hại. Hẳn là không biết cái gì đọc điểm đi. Chương 248, váy giải, sách cùng bức tranh. Trận này đến hội không có xạ bất luận cái gì người quen, cho nên hắn không có dừng lại, bưng chén rượu trực tiếp tiến vào nguyên bản lầu 2 phòng ăn. Đây là đêm nay từ thiện đấu giá bên trong, khá lớn phòng đấu giá. 10 kiện vật đấu giá làm một trận, mỗi giữa sân ở giữa nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ, hiện tại vừa lúc là tan cuộc sau thời gian nghỉ ngơi. Xạ vừa đi vào cửa, một người mặc nữ sĩ văn viên chế ngự nữ nhân trung niên liền tiến lên đón. Ngài là đại biểu gã Lina tiểu thư tới tham gia trận tiếp theo bán đấu giá Hamilton tiên sinh. Nàng nhẹ giọng hỏi, Xạ gật gật đầu. Biết trước mặt người bình thường cũng là gã Ly Nạ tiểu thư sớm an bài ở chỗ này. Nữ công tước lo lắng Xạ không có tham gia qua tương tự đấu giá, xảy ra cái gì được rẽ. Bán đấu giá quá trình rất đơn giản, những khách nhân sớm hẹn trước một cái nào đó bởi diễn hội đấu giá, sau đó tại đúng hạn đến phòng ăn về sau, sẽ có được một cái làm bằng gỗ thẻ số. Đấu giá bắt đầu về sau, liền có thể dùng thẻ số tiến hành cạnh tranh. Mà đấu giá bắt đầu trước, lại có thời gian đi quan sát bổn tràng lần 10 cái vật phẩm. Người kia, Xạ từ trong tay nữ nhân tiếp nhận thẻ số lúc, nữ nhân nhẹ nhàng nói ra. Ngài hướng 3 giờ, trang phục chính thức màu đen, cúc áo là màu vàng. Giữ lại ria mép, mang theo một đỉnh màu đen mũ cao. Nàng hạ giọng, xác nhận bốn phía không ai, lại nhẹ giọng nhắc nhở. Chiếc nhẫn ngay tại trên ngón tay của hắn. Xạ gật gật đầu, sau đó rất tự nhiên cùng nữ nhân tách ra. Hắn cúi đầu đánh giá mã số của mình bài, thứ này thế mà còn soát một tầng sơn, nhìn qua giống như là từ phòng đấu giá mượn tới công cụ. Hướng 3 giờ, đứng tại tường nhìn đằng trước lấy bức tranh nam nhân, chính là đêm nay mục tiêu. Tên thật sở ti vợ ý bạn, thân phận chân thật là tín ngưỡng huyết tiến chi chủ tà giáo đồ. Hóa sinh giới chỉ tại bị hòa bình giáo hội chuyển di trong quá trình, bị người bất ngờ đánh cắp, mà đánh cắp chiếc nhẫn người dĩ nhiên chính là giáo hội đánh vào tà giáo đồ bên trong nội ứng. Chiếc nhẫn bản thân không có lưu tại vị kia khả kính nội ứng tiên sinh trong tay, mà là bị đám tà giáo đồ chuẩn bị còn cho thủy ngân chi huyết. Trả lại trọng yếu như vậy di vật, tự nhiên không có khả năng vào hôm nay nguy hiểm như vậy trường hợp, bởi vậy chiếc nhẫn do giáo đoàn hoàn thuật sĩ bảo tồn, cũng chính là sở ti vợ ỷ vạn. Hắn nhưng thật ra là nữ nhân, mà lại bị chính thần giáo hội quanh năm truy nã. Lợi dụng chiếc nhẫn lực lượng biến thành nam nhân, mới có thể xuất hiện tại trường hợp công khai. Nhưng lưng đeo nguyền rủa các ma nữ, đối với giới tính mẫn cảm trình độ vượt qua dự kiến. Gã Lý Nạ tiểu thư rất nhẹ nhàng liền đánh giá ra chiếc nhẫn tại trong tay hay, căn cứ nàng thuyết pháp. Nam tính dùng chiếc nhẫn biến thành nữ nhân, y nguyên sẽ để cho ta có phi thường cảm giác chán ghét. Mà nữ tính lợi dụng chiếc nhẫn biến thành nam tính, cảm giác chán ghét y nguyên tồn tại. Người trước tựa như là thấy được thi thể hư thối, người sau tựa như là thấy được hư thối vật bài tiết. Hóa sinh giới chỉ ngụy trang, ở trước mặt ta là vô dụng. Cũng bởi vậy, cũng không phải là gã Lý Nạ tiểu thư có thể từ tà giáo đồ nội bộ đánh cắp tình báo, thuần túy là hóa sinh giới chỉ sử dụng để nàng biết ai là mục tiêu. Xa hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó cầm thẻ số đi vào phòng yến hội trước cửa sổ sát đất, đi quan sát trận tiếp theo bán đấu giá đồ cất giữ. Chân chính dự định thì là tiếp cận sở ti vợ ỷ vạn, đương nhiên xa sẽ không tùy tiện cùng người xa lạ đáp lời. Gặp mục tiêu đang đứng tại kiện thứ ba vật phẩm đấu giá bên cạnh, liền đi trước hướng kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá làm bộ xem xét. Trận tiếp theo kiện thứ nhất vật đấu giá là một kiện treo ở trên giá gỗ màu đỏ sẫm váy dài. Mặc dù váy bản thân rất xinh đẹp, những bảo thạch kia cúc áo cùng trang trí cũng rất mê người, nhưng quần áo tuổi tác so xạ bộ thân thể này tuổi tác còn mới lớn. Đây là đời trước nữa vương hậu xuyên qua lễ phục váy dài, nàng từng mặc bộ y phục này cùng khi đó đi lạ gì ẩn quốc vương cùng một chỗ có mặt lịch thông dụng 1819 năm ngày mùng ngày 3 tháng 4 tiệc tối, mà trận kia tiệc tối bên trong quốc vương nói chuyện, bị cho rằng là cựu đại lục hai đại vương quốc loài người tiếp tục 30 năm chiến tranh toàn diện bắt đầu. Bộ y phục này lịch sử giá trị cực lớn khái có một ít, nhưng xạ không nghĩ ra được, giá quy định 80 bảng đến tột cùng là thế nào cho ra tới. Vừa vặn có một vị quý phụ nhân cũng tới xem xét bộ y phục này, hắn liền xoay người đi nhìn kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một bản bản chép tay sách cũ, bị đặt ở gần cửa sổ trong quầy thủy tinh. Văn bản bên trên dùng chữ viết hoa viết tên sách đi là gì ẩn chuyện cổ tích cổ đại cố sự bách khoa toàn thư, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, coi như lại thế nào cẩn thận bảo tồn, vết mực cũng đã vô cùng nhạt. Từ quầy thủy tinh bên trên dán giới thiệu sơ lược đến xem, quyển sách này đã có 60 năm lịch sử, là sinh hoạt tại nửa cái thế kỷ trước bước hậu mộ vạ sản công tức khi còn bé sách báo. Đối với 1863 năm mọi người tới nói, là phẩm tướng rất không tệ sách cũ. Khi đó mộ vạ sản gia tộc còn có công tước tước vị, bởi vậy tài lực hùng hậu, bản chép tay người viết là thời đại kia chứ danh tác gia, nó có lưu cho dù là đương đại cũng phi thường chứ danh văn xuôi tập hạ dạ tập. Louis sản tiểu thư lấy được thưởng tác phẩm nguyện vọng đêm giữa hạ, nghe nói chính là căn cứ bản này văn xuôi tập lấy được linh cảm. Giá khởi đầu 30 bảng, ta liền biết cuộc bán đấu giá này, tất cả vật đấu giá đều sẽ tràn giá cạnh tranh. Sa cố ý nói như vậy, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng cam đoan có thể làm cho đứng ở một bên ỷ vạn tiên sinh nghe được. Xem hết cuốn sách cũ này, lúc này mới nhìn về phía kiện thứ ba vật phẩm đấu giá. Đó là treo trên vách tường một bộ bức tranh, mực in sắc thái diễm lệ để cho người ta cảm thấy tâm phiền. Bức họa này gọi là Vùng quê bội thu, dùng màu vàng đất cùng màu đỏ miêu tả ra mùa thu lúc ruộng lúa. Họa sĩ tại hội họa lúc đầu nhập vào khá nhiều tình cảm, đến mức xạ nhìn thoáng qua bức họa này, lập tức từ những cái kia điên cuồng sắc thái bên trong, sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, nhưng lại nói không nên lời loại cảm giác này lý do. Vậy đại khái chính là nghệ thuật mị lực đi. Xạ mở miệng nói ra, nhìn sang bên cạnh, ỷ vạn tiên sinh chuyên chú nhìn xem bức họa này không nói gì, xạ liền vừa nhìn về phía có đánh dấu giá quy định nhãn hiệu. Chậc chậc, 160 bảng. Cái giá tiền này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính cao. Trung niên nam nhân rốt cục nói chuyện, hắn híp mắt nhìn xem trên vách tường bức họa kia, biểu lộ có chút say mê. Nghệ thuật gia tư tưởng có thể thông qua tác phẩm truyền ra ngoài, mà vẽ ra bức họa này tác giả, hoàn mỹ đem chính mình lo nghĩ, bất an, khủng hoảng cảm xúc, dùng sắc màu ấm điều mà không phải mùi vị lạnh lạnh phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài, đây tuyệt đối là tiên phong. Mặc dù bức họa này tại 5 năm trước bị phỏ phòng đấu giá, chỉ vỗ ra 174 bảng, nhưng nó bản thân nghệ thuật giá trị, nhưng so sánh những cái kia không biết mùi vị chịu tượng phái họa tác cao hơn nhiều. Chú, cũng may hiện trường đều là không hiểu gì nghệ thuật kẻ có tiền, nếu như loại lời này dám ở học viện nghệ thuật hoặc là quán mỹ thuật loại hình trường hợp nói ra, đã sớm gây nên sóng to gió lớn. Nói như vậy, thiên sinh, ngươi đối với bức tranh có rất sâu nghiên cứu. Xạ dựa thế hỏi, Y Vạn gật gật đầu, mặc dù Y Nguyên nhìn xem bức kia bức tranh, nhưng đã cùng xạ dựa vào nói. Ta cũng không phải là đi lạ gì ở người, tại cố hương, ta kỳ thật tổng sự chính là tác phẩm nghệ thuật cất giữ cùng đảm bảo làm việc. Loại này nghề ở thế giới này, tựa hồ rất dễ dàng bồi dưỡng tên điên cùng tà giáo đồ loại hình tinh thần không bình thường người, thuộc về khác loại cao nguy nghề nghiệp. Đợt, buổi đấu giá từ thiện, cho nên đại đa số vật đấu giá trả giá. Chương 249, đại kiếm cùng bác sĩ. Về phần chuyện sau đó, liền không cần xạ tham dự. Nhiệm vụ của hắn là để mang theo hóa sinh giới chỉ sở ti vợ ỷ vạn rời đi nơi này, thoát ly bình thường giám thị cương vị, thoát ly nhân viên dày đặc đại trạch. Rời đi nữ buộc sẽ đem hắn dẫn đạo đến hắn hẳn là đi địa phương, mà nữ buộc tỷ phạ sẽ vẹt tiểu thư sẽ ở nơi đó chờ lấy hắn đương nhiên, hiện tại còn không thể giết chết ỷ vạn, phòng ngừa quấy nhiều đến đám tà giáo đồ. Nữ buộc tiểu thư tự nhiên có biện pháp dùng giả chiếc nhẫn thay thế thật chiếc nhẫn, cũng để ỷ vạn tạm thời quên chính mình kinh lịch sự tình. Còn cụ thể phải dùng biện pháp gì, đó là Galina tiểu thư cần quan tâm sự tình, không có quan hệ gì với xạ. Kế hoạch thực hành rất thuận lợi, xạ chỉ cần chờ đợi tín hiệu, sau đó đến đại trạch trong đình viện cùng nữ buộc tiểu thư tụ hợp, liền có thể quang minh chính đại rời đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại bắt đầu lo lắng một hồi một cái khác trận đại mạo hiểm. Bước chân không ngừng đi vào phòng ăn chỗ tốt nhất, tiêu hết từ nữ buộc nơi đó cầm tới đại bút kim bảng, đem mua hai kiện hàng hóa nắm bắt tới tay. Nữ buộc xử lý sở ti vợ ỷ vạn còn cần một chút thời gian, mà trong thời gian này, xạ tốt nhất tìm cái địa phương an toàn kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh hồ trang viên giáo huấn, để xạ minh bạch khắp nơi loạn đi dạo sẽ cực kỳ gia tăng gặp được chuyện xui xẻo xác suất. Đặc biệt là đêm nay lại là một trận hoán thần nghi thức, hắn muốn càng thêm coi chừng. Trong nhà ăn sàn bán đấu giá là không thể chờ đợi, một hồi ỷ vạn sau khi trở về, nói không chừng sẽ bởi vì lại thấy được xạ mà nghĩ đến thứ gì. Lầu 3 khẳng định không thể đi, lầu 2 tựa hồ cũng có rất nhiều đại nhân vật. Đình viện cũng không thể đi, lúc này để cho ta nhớ tới cảnh hồ trang viên sự tình, cho nên vẫn là muốn đi lầu 1. Thầm nghĩ lấy, liền dẫn mua được hai kiện giá trị liên thành vật phẩm đấu giá đi hướng lầu 1. Tiến hội y nguyên duyên tập tiệc đứng thức phục vụ, xạ không có đi bưng nơi này bất luận cái gì đồ ăn, phòng ngừa không cẩn thận liền đem kỳ kỳ quái quái đồ vật ăn vào trong bụng. Nhưng hắn hay là tại bày đầy thức ăn bên cạnh bàn đứng một hồi, giả bộ như đối với trên bàn hoa quả xa lát sinh ra lòng hiếu kỳ. Những thức ăn này có vấn đề sao? Hiếu Kỳ hỏi hướng tâm bên trong thanh âm nữ nhân khoảng cách này, không có cảm giác được vấn đề. Thế là giả bộ như lơ đãng, dùng ngón tay tại khăn trải bàn bên trên chẳng biết lúc nào lưu lại màu đậm chất lỏng trên dấu vết lau một chút. Hiện tại thế nào, có rất nhỏ cảm giác kỳ quái, nhưng không cách nào phân biệt ra đồ ăn bị dở cho gì. Quả nhiên là dạng này. Một người trong góc đứng đấy, sẽ để cho chính mình lộ ra rất kỳ quái. Cho nên tại lầu một nhìn một chút, cuối cùng cùng một đám người cùng một chỗ vây xem người khác đánh bài rổ. Lần này ngoài ý muốn không có gặp được loại kia có thể tùy ý đáp lời người quen, xạ cũng chỉ là đứng ở trong đám người không nói lời nào. Còn đánh bài song phương, đến tuột cùng đều có như thế nào đặc thù thẻ bài, hắn không thèm để ý chút nào, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Trận này trong yến hội bài rổ kẻ yêu thích cũng không nhiều, lại đại đa số cũng là vì cuối cùng bán đấu giá hai tầm giá cả cực kỳ cao đặc thù bài mà đến. Xa đứng ở chỗ này không lộ vẻ đột ngột, mà những cái kia đi tới vây xem, sau đó lại người rời đi cũng không lộ vẻ đột ngột. Bởi vậy, khi một cái xa lạ nam nhân trung niên đi đến xa bên người, cùng xa cùng một chỗ vây xem đang tiến hành ván bài lúc, xa cũng không có quá mức để ý, nhưng bên thai thanh em lại quả thực để hắn lấy làm kinh hãi, con mắt không nên động, nhìn xem trước mặt. Cái gì? Biểu lộ cũng đừng biến hóa quá lớn. Xa híp mắt nhìn về phía ván bài, trong lòng có chút kinh ngạc. Phát sinh cái gì rồi? Ta thân sớm giáng lâm rồi. Nhanh thiêu đốt thần tính, ta không nghiêm trọng như vậy, bên cạnh ngươi có cao hoàn thuật sĩ. A, chỉ là hoàn thuật sĩ a. Thở dài một hơi, dư quang có thể nhìn thấy bên người nam nhân trung niên. Hắn giống như xạ mặc màu đen trang phục chính thức, nhưng kích cỡ so xạ hơi cao một chút, hình thể trung đẳng không mập không ốm. Bởi vì không cách nào chính diện quan sát, cho nên xạ không nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Chỉ là bị trong lòng thanh âm nhắc nhở một chút, mới đột nhiên ý thức được, người xa lạ này trên người có chủng khí chất rất đặc biệt. Cái gọi là khí chất kỳ thật rất khó giới định, nhưng khi xạ chú ý tới hắn lúc, loại cảm giác kỳ dị kia chui lên trong lòng, thật giống như một tòa khổng lồ dãy núi đứng ở bên người, nhưng tổng thể tới nói, cũng chỉ là cảm giác đối phương rất cường đại, cũng không có cảm giác có cái gì khí tức quỷ dị. Cái này khiến hắn đạt được chấm dứt luận. Thập tam hoàn thuật sĩ, có lẽ vậy. Toàn bộ thế giới vật chất tồn tại thập tam hoàn thuật sĩ cũng không có mấy vị, bên người vị này, hẳn là Thái Dương giáo hội Thái Dương đại kiếm hồ gơ lệ nộ tiên sinh. Xạ chưa thấy qua vị tiên sinh này, nhưng đối phương có khả năng biết hắn. Đầu tuần tam trung giờ ngọ xạ trúng đạn, vị tiên sinh này đang đứng tại phía sau hắn mấy trăm bước xa vị trí, vô cùng có khả năng đến tiếp sau nhìn qua trên tin tức tấm hình kia. Ngươi có thể cảm giác được đối phương là cao hoàn thuật sĩ, như vậy đối phương một ta khác có thể hay không cảm giác được ta là hoàn thuật sĩ? Từ xạ cơ sở khóa đến xem, đây cũng là không thể nào, nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Ngươi yên tâm, chỉ cần không ở bên cạnh hắn sử dụng chú thuật hoặc là kỹ thuật, hắn tuyệt đối không cảm ứng được chúng ta. Không biết đối phương xuất hiện ở bên người là trùng hợp hay là tận lực, nhưng nghĩ tới chính mình cũng không có làm chuyện gì xấu, xạ liền không có quá nhiều khẩn trương. Thế là hai người ai cũng không nói gì, mà là chăm chú nhìn chằm chằm đang tiến hành văn bài. Xạ tại trong lúc này nhảm chán nghĩ đến, chính mình nuốt mất tấm kia giấy than của ma nữ bản sao kỹ thuật, chính là đối phương thành danh kỹ thuật. Nghĩ tới chỗ này, lại nhìn đối phương một chút, nam nhân trung niên loại kia lăng lệ mà ấm áp khí chất, để xạ như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái hiểu, chính mình đến tột cùng sẽ thu hoạch được như thế nào kỹ thuật. Thằng đến đối cục trong đó một phương, có chút ảo não lật ra nguyệt lựa 7, lấy 22 điểm bại bởi 18 điểm, tạm thời kết thúc đối cục, xa mới thở dài, sau đó quay người rời khỏi nơi này, mà lẽ nổ tiên sinh thì tiếp tục nhìn chăm chú lên văn bài. Xem ra không phải tận lực tới canh chừng lấy ta. Xa không muốn cùng nơi này bất luận kẻ nào dính líu quan hệ, thành công từ vị kia thập tam hoàn thuật sĩ bên người sau khi rời đi, liền muốn lấy lại tìm cái mát mẻ chút địa phương ở lại. Mặc dù hội đấu giá chỉ ở lầu 2 cử hành, nhưng lầu 1 gian phòng cũng đối những khách nhân mở ra. Bá tước tiểu nhi tử lấy ra gia tộc bộ phận đồ cất giữ, lại hướng hảo hữu thuê một chút, bố trí thành triển lãm hội dáng vẻ. Đối ngoại tuyên bố là hiện lộ rõ ràng gia tộc tài lực, tiện thể để cao giá vé có chút giá trị. Sa ý nghĩ là tìm người thiếu gian phòng lánh tính một chút, nhưng ngay tại trong hành lang đi tới, bốn phía nhìn xem những cái kia treo trên tường nhân vật tranh chân dung lúc, trước mặt gian phòng lại đi ra một vị bưng chén rượu thể diện trung niên thân sĩ, hai người đều là sức sở. Sở nầy đờ bác sĩ. Sa. Từ hành lang một bên gian phòng đi ra, chính là vị kia mắt xanh trung niên bác sĩ tâm lý. Hắn kinh ngạc nhìn Sa, Sa càng là kinh ngạc. Đi theo ta. Kịp phản ứng về sau, Sa không nói lời gì lôi kéo bác sĩ tay, đi tới cuối hành lang phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là trong bóng đêm đại trạch đình viện. Xác nhận ngoài cửa sổ không ai, sau lưng hành lang cũng không ai chú ý bên này, Sa hạ giọng ngựa khí vội vàng dò hỏi. Bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 250, bất an mãnh liệt. Sa, a, ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta xem báo chí, chúc mừng ngươi, kỵ sĩ danh hiệu thật đúng là lợi hại, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là huân chương đâu. Bác sĩ cùng Sa cùng một chỗ đứng tại hành lang cửa sổ nhìn xem bên ngoài, có chút hiếu kỳ Sa lúc này thái độ. Hắn sửa sang lại đống chốc bị Sa tay cầm nhíu trang phục chính thức màu đen ống tay áo, cao giọng nói ra. Về phần ta ở chỗ này nguyên nhân, còn nhớ do ạp dạ xì bá tức một nhà sao? Ta gần nhất trọng yếu nhất bệnh nhân một trong. Sa hồ nghi như mày. Bạo thực chứng cái kia. Bác sĩ đắc ý gật gật đầu. Đúng vậy, bá tước phu nhân cùng nữ nhi chứng bệnh, tại tâm lý của ta khai thông cùng bọn hắn bác sĩ tư nhân dược vật trị liệu về sau, đã khá nhiều. Bá tước người một nhà đêm nay tham gia trận này đến hội, cho nên cũng đặc biệt mời ta tham gia, làm cảm tạ một trong. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người dùng mời tham gia yến hội coi như cảm tạ, đây chính là quên tiền dùng từ thiện yến hội, vị kia bá tước dùng cái này cảm tạ ngươi. Sa hồ nghi hỏi, bác sĩ lúng túng nở nụ cười. Còn muốn giải thích, nhưng gặp Sa một mặt hoài nghi bộ dáng, nghĩ nghĩ liền từ bỏ nói dối. Hắn cào một chút cái mũi, hạ giọng. Ta liền biết không thể gạt được ngươi, nhưng ta vẫn là hy vọng không nên đem ngươi cuốn vào, dù sao chuyện này quá nguy hiểm. Ta tới chỗ này còn có thể là bởi vì cái gì? Không phải là bị mời, là ta chủ động thừa dịp chưa khỏi bá tước phu nhân cơ hội, để bá tước cho ta một tấm thư mời. mục đích là một tôn tượng thạch cao.
Cái gì tượng thạch cao?
Hả?
Tượng thạch cao?
Xa một chút nhớ tới càng nhiều chuyện hơn, hắn quay người nhìn về phía sau lưng, càng thêm xích lại gần bác sĩ.
Ngươi nói là cái kia năm tôn?
Vâng, chính là một cái trong số đó.
Bên trên bác sĩ Chu thông qua lặp đi lặp lại nhập mộng, cuối cùng khóa chặt hòn đá hiền giả ngụy tạo cuối cùng giấu kín địa phương. Loại kia chân quý chất lỏng di vật bị dùng đặc thù phương thức rót vào màu đỏ pha lê bên trong, giả tạo thành tượng thạch cao con mắt, giấu ở năm tôn trong pho tượng một tôn bên trên.
Trong đó một tôn ở chỗ này.
Đúng vậy, vì đại học chủ khoản cũng không chỉ mổ phạ sản bá tước một người làm. Hôm nay vật phẩm đấu giá bên trong, mổ phạ sản gia tộc cung cấp chỉ chiếm 1/3, còn lại 2/3 đều là những người khác quyên tặng dùng để bán đấu giá. Trong đó một pho tượng liền bị góp đi ra, pho tượng này bản thân chỉ là hàng mỹ nghệ, làm công tinh lương mà lại có bảo thạch cùng kim loại hiếm tố điểm, giá khởi đầu 60 bảng. Bác sĩ giải thích nói, hạ giọng căn dặn,
cái này không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ta vừa rồi không muốn nói cho ngươi biết.
Nhưng trận này đến hội,
Sa cảnh giác không có nói thẳng ra yến hội là tà thần giáng lâm nghi thức sự tình. Gã Lý Nạ tiểu thư lặp đi lặp lại dặn dò qua, đêm nay đến hội xuất hiện như thế nào hoàn thuật sĩ cùng di vật cũng có thể, bởi vậy tiến vào trong tòa nhà bộ về sau, dưới bất kỳ tình huống gì đều tuyệt đối không có khả năng sách tà thần giáng lâm sự tình.
Mặc dù rất tốt, nhưng ta có việc gấp cần người hỗ trợ xử lý.
Sa làm rõ mạch suy nghĩ, tận lực để thanh âm đè thấp, ngữ tốc nhanh chóng.
Còn nhớ rõ lần trước ngươi giới thiệu cho ta người ủy thác sao?
Ủy thác xảy ra chút vấn đề, ta cần hắn tâm lý chẩn bệnh vật liệu, tên kia tinh thần không bình thường, lại còn nói nhìn thấy cái gì cống thoát nước mỹ nhân ngư.
Vốn chỉ muốn ngày mai đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải.
Nếu như thuận tiện, bác sĩ, có thể hay không bây giờ đi về đem hắn tư liệu mang đến cho ta, không cần sốt ruột.
Hắn đọc cơm nặng không cần sốt ruột.
Từ từ đi lấy là được.
Vừa nói, một bên thật nhanh hướng bác sĩ cho mắt, sau đó hất đầu.
Sờ nảy đỡ bác sĩ vận khí có lẽ là thật kém, loại chuyện này hắn thế mà đều có thể một đầu tiến đụng vào đến, nhưng xạ không thể để cho hắn lưu tại nơi này.
Bác sĩ đối với xạ lời nói sửng sốt một chút.
Ừm.
A, phần tài liệu kia a.
Hắn mở to hai mắt nhìn, sau đó làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ.
Ta liền biết ủy thác kia không dễ dàng, ngươi quả nhiên là gặp được vấn đề.
Không quan hệ, ta cái này đi lấy không bằng chúng ta cùng đi phòng khám bệnh cầm đi, vừa vặn cùng ngươi giới thiệu một chút vị tiên sinh kia sự tình.
Bác sĩ cùng xạ con mắt nhìn nhau nói ra, con mắt màu xanh lam bên trong con mắt không ngừng lắc lư.
Hắn hiểu được nơi này có nguy hiểm, muốn cùng xạ cùng rời đi.
Nhưng xạ lắc đầu.
Ta ở chỗ này còn có chút sự tình, muốn một hồi đi phòng khám bệnh tìm ngươi đi.
Sự tình đã xong xuôi, ta còn đang chờ xe ngựa.
Chờ xe ngựa?
Ngươi xác định không cùng ta cùng đi?
Bác sĩ chần chờ hỏi.
Yên tâm, ta cũng mau rời đi.
Xạ nói ra, bác sĩ há to miệng.
Vậy được rồi. Ta liền đi về trước chỉnh lý ngươi muốn tư liệu.
Xạ.
Cái gì?
Nếu như cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng.
Yên tâm, sự tình đã xong xuôi.
Ta chỉ là đến giúp người tham gia hội đấu giá.
Bác sĩ nhấp một chút miệng, không có lại nói cái gì, hướng xạ phất phất tay, liền một mình dọc theo hành lang đi hướng lầu một cửa sảnh phương hướng.
Mặc dù vị bác sĩ này vận khí khả năng thật rất kém cỏi, nhưng ít ra lần này, hắn trốn khỏi sắp ở chỗ này phát sinh chuyện xui xẻo.
Giáo hội sẽ không để cho ổ chuột thừa giáo sĩ xuất hiện ở đây, à nghỉ tạ tiểu thư ngay tại phương xa chờ lấy xạ, bác sĩ rời đi. Xạ cũng sẽ lập tức đi, mà lên buổi trưa đi tìm Lùi Sản tiểu thư muốn về mảnh kia thanh xuân bất lao diệp thời điểm, chú cũng xác định nàng đêm nay một mực tại nhà không ra khỏi cửa. Cho nên, tại lần thứ nhất huyết tiến bên trong xui xẻo tiểu tổ năm người, cùng ta thần lần thứ hai huyết tiến thật không quan hệ. Nữ bộ tiểu thư bên kia xử lý ỷ vạn sự tình, so xạ dự tính còn muốn chậm một chút. Hắn cùng Á Nghị Tạ tiểu thư cùng Bạt tiểu thư ước định tụ hợp thời gian là 8:30, nhưng xạ thu đến có thể rời đi đại trạch tín hiệu lúc, cũng đã là 8:10.
Cùng nữ bộ cùng một chỗ ngồi xe ngựa rời đi nơi này. Thẳng đến từ cửa sổ xe triệt để không nhìn thấy trong bóng đêm đại trạch lúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mưa đã triệt để ngừng, nhưng trong không khí ẩm ướt mùi lại cùng một lần nữa dâng lên sương mù sen lẫn trong cùng một chỗ, để thành thị hương vị trở nên có chút hỏng bét.
Xa đem bút máy cùng quyển kia bạn cũ sự tính sách, cùng còn lại kim bảng giao cho nữ bộc tỷ phạ đảm bảo, nữ bộc tiểu thư thì đem xạ di vật, áo ngoài cùng chiếc nhẫn hồng ngọc trả lại hắn, cũng cởi hướng hắn phô bảy viên kia màu trắng đá của chiếc nhẫn.
Kế hoạch rất thuận lợi, mặc dù làm trễ nải chút thời gian, nhưng tất cả vết tích đều thanh lý qua. Hóa sinh giới chỉ an tĩnh nằm tại nữ bộc lòng bàn tay. Kiện này xa ở thế giới này nhìn thấy kiện thứ nhất di vật, cứ như vậy xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn.
Gã Lý Nạ tiểu thư sự tình kết thúc, phía dưới chính là ta chính mình sự tình.
Hắn khoát khoát tay, sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng không có vê lên chiếc nhẫn xem xét ý tứ.
Nghe móng ngựa cằn nhằn tiếng vang, nữ buộc tóc đen tò mò hỏi:
"Hạ Như Tần tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không muốn cho mượn đi chiếc nhẫn này sao?
Ngươi hẳn phải biết tác dụng của nó, đây chính là tương đương với nhiều một cái mạng.
Ngươi trực tiếp đưa cho gã Lý Nạ tiểu thư liền tốt, ta cũng sẽ không đụng nó."
Xa lắc đầu, hóa sinh giới chỉ cường đại đồng thời cũng có vặn vẹo tâm trí tác dụng.
Hắn có thần tính bản thân, có cái kia sử dụng chiếc nhẫn thời gian, không bằng trực tiếp sử dụng thần tính.
Dù sao hắn đêm nay nói cái gì cũng sẽ không trốn, hắn nhất định phải cầm tới hộp quà của thần trong kia phần cho mình lễ vật.
Vậy ta liền sớm chúc ngươi, hành động có thể thuận lợi.
Nữ bộ tiểu thư lộ ra tiếc nuối biểu lộ, sau đó cẩn thận đem chiếc nhẫn thu nạp tiến một cái hộp kim loại bên trong, đem hộp kim loại chỉnh trọng việc bỏ vào giường già váy dài trong túi.
Nàng hai chân chụm lại, đưa tay gấp đặt ở trên đầu gối, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở:
"Tiểu thư mặc dù không cách nào trực tiếp giúp ngươi đi đối phó ngân đồng giả, nhưng nếu như cần giải quyết tốt hậu quả làm việc, ngươi có thể tùy thời cùng tiểu thư sách."
Xa ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, không nghĩ tới nữ bộc sẽ chủ động cùng hắn nói cái này.
Nữ bộc tóc đen lộ ra điểm tĩnh biểu lộ:
"Ngài đáng giá tiểu thư trợ giúp."
Xa cười cười:
"Đã chuẩn bị rất đầy đủ, ta muốn sẽ không ra vấn đề gì.
Nhưng nếu quả thật có cần gã Lina tiểu thư trợ giúp sự tình, ta sẽ sách." chỉ là hy vọng lần tiếp theo gã Lina tiểu thư đừng để ta xuất hiện tại nguy hiểm như vậy trường hợp. Tay của hắn trong túi vuốt vuốt thanh kia còn không có sử dụng tới thời gian thực thi, thậm chí ngay cả tình huống xấu nhất dưới khẩn cấp phương án ta đều làm không chỉ một bộ. Đêm nay ta lo lắng không phải cái này. Sa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta lo lắng chính là thần hàng nghi thức. Chúng ta phải tin tưởng chính thần giáo hội. Do nghị hội ma nữ người nói câu nói này nghe thật đúng là có chút buồn cười. Ta vừa rồi tại lầu một đụng phải vị kia thập tam hoàn thuật sĩ hổ gơ lẹ nổ tiên sinh, giáo hội nghĩ đến cũng là lo lắng xảy ra bất chắc, nhưng ta luôn luôn có một loại kỳ dị cảm giác bất an. Không phải là đối ta muốn làm sự tình bất an. Hắn cũng không để ý tới do đối với di tích sự tình bất an, một giọt thần tính nơi tay, ngân đồng giả trên thực tế đã coi như là người chết. Ta lo lắng đêm nay còn sẽ có những chuyện khác phát sinh. Trực giác sao? Ta hiểu được. Nữ bộ tiểu thư sông xạ gật gật đầu, màu nâu con ngươi nhìn thẳng hắn một chút. Một hồi ta sẽ cáo chi tiểu thư ngài trực giác. Nếu như khả năng, ta sẽ thuyết phục nàng, đêm nay thời khắc chú ý tòa kia trong đại trạch phát sinh sự tình. Vậy thì thật là làm phiền ngươi. Sa ngượng ngùng nói, dù sao chỉ là cảm giác, không có gì chứng cứ. Không sao, đây là chuyện ta nên làm. Nàng lộ ra hơi có vẻ xấu hổ ý cười. Nếu như không phải biết lực lượng của đối phương, Sa kỳ thật rất khó đem vị này ưu nhã tuổi trẻ nữ bộc cùng hoàn thuật sĩ liên hệ với nhau. Xe ngựa không có đem Sa trực tiếp đưa đến di tích cửa vào chỗ nủ cửa xưởng in ấn cửa ra vào, cái kia khó tránh khỏi có chút quá ngu. Sa cùng hai vị nữ sĩ tụ hợp địa điểm, tại cùng xưởng in ấn khoảng cách một con đường bạch thiên nga lữ điếm. A Nhỉ Tạ tiểu thư sớm ở chỗ này thuê lại gian phòng, vài ngày trước ngay tại kề bên này đối với nủ cửa xưởng in ấn tiến hành điều tra cùng bài toán. Hôm qua tại Sa trong nhà trao đổi lẫn nhau tình báo lúc, nàng liền đã nói rõ đại thể tiến vào xưởng in ấn cùng di tích phương thức. Mà đợi đến Sa lấy tam cường hai yếu gõ cửa phương thức nhìn thấy các nàng lúc, A Nhỉ Tạ tiểu thư lại có thu hoạch mới. Mau tới đây, Sa. Ngoài cửa sổ là nước mưa qua đi nồng đậm bóng đêm, trong phòng cơ hồ tất cả đèn khí ga đều được mở ra, thậm chí trên mặt đất còn cắm mấy cây ngọn nến. Ba người cùng một chỗ đứng tại trước giường, ga giường cùng đệm chăn bị phóng tới một bên, trên ván giường phủ lên lít nha lít nhít tờ giấy, văn bản tài liệu giấy cùng bản bút ký trang giấy. A Nhỉ Tạ tiểu thư cầm lấy một tấm trong đó đưa cho Sa, phía trên là dùng tranh da hình tròn huy hiệu. DS, không phải chuyện trọng yếu, không có kỹ càng miêu tả. Nơi này xách một câu, xem như bàn giao, Sa trong tay hiện tại có hai mảnh lá cây. Chương 251, chui vào. Lữ điếm trong phòng chiếu sáng sung túc, Sa có thể thấy rõ ràng, huy hiệu trung ương là một cái hình chữ nhật, hình chữ nhật phía trên là một đứng đầu mũ mão, đỉnh nhọn mũ bên trên thì dùng ba cây đường cong phát họa ra khuôn mặt. Đây là cái gì? A Nhỉ Tạ tiểu thư ngữ tốc thật nhanh giải thích nói. Từ bác sĩ nơi đó lấy được đầu mối mới, bác sĩ một tuần trước không phải một mực tại siêu tập tình báo sao? Đã có người có thể biết di tích vị trí, tự nhiên cũng có người tiến vào qua nơi đó. Đây là từ trong di tích phát hiện đồ án, ta một mực tra không ra cụ thể là cái gì, không nghĩ tới ý dù nạ thế mà nhận biết. Bạch A tiểu thư thận trọng nở nụ cười, đối với Sa giải thích nói, ta cũng là đang chờ đợi ngươi thời điểm, mới vừa vặn nghĩ đến. Đây là đã vẫn lạc cựu thần sáng tạo giả Ngây Thơ Thánh Huy, chính thần giáo hội hoàn thuật sĩ kiến thức căn bản trong huấn luyện, phân biệt các cựu thần Thánh Huy, thế nhưng là trọng yếu khảo thí khoa mục. Vị thần minh này cũng không nổi danh, cho nên ta coi như tại điểm tối đa 100 bên trong thu được 91 điểm, cũng mới vừa nghĩ đến. Cô nương trẻ tuổi câu nói sau cùng, tựa hồ là đang khích lệ chính mình. Cựu thần sáng tạo giả Ngây Thơ. Sa nhìn xem Thánh Huy, trong đầu xuất hiện vị kia thần minh bỗng nhiên nhảy ra nói kinh hỉ hình ảnh. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên tòa kia di tích dưới đất là hắn tín đồ lưu lại. A Nhỉ Tạ tiểu thư nói rất khẳng định nói, để Sa kéo cái ghế ngồi xuống trước. Vị này thần minh của cựu Nhật tại kỷ nguyên thứ 5 lúc đầu vẫn lạc, nhưng hắn tín đồ lại mãi cho đến kỷ thứ 6 mới toàn bộ biến mất, bọn hắn tin tưởng vững chắc thần sẽ một lần nữa trở về. Liên cung ý dù nạ nói một dạng, liên quan tới vị thần minh này ghi chép vô cùng ít ỏi, hắn cũng không cường đại, nó tín đồ cũng không nóng lòng tại truyền giáo. Từ điểm thời gian để phán đoán, ta cùng ý dù nạ đều cho rằng, tổ bẹt di tích dưới đất có thể là cựu thần sáng tạo giả Ngây Thơ cuối cùng một nhóm tín đồ lưu lại. Sa gật gật đầu, bảy hạt tiểu thư ở một bên bổ sung. Thay lời khác tới nói, di tích nội bộ trừ món kia hiền giả cấp di vật bên ngoài, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cái biến mất cựu thần giáo đoàn nắm giữ đại bộ phận tài sản cùng toàn bộ bí mật. Sa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong bóng đêm nụ cờ xưởng in ấn phương hướng. Còn sẽ có cái gì đâu? Cái này rất khó nói, hiện tại nên xuất phát. Do Sa một lần cuối cùng là hai vị nữ sĩ hiệu đính đồng hồ bỏ túi, ba người lần nữa đơn giản khẩu thuật một chút phương án hành động cùng chú ý hạng mục, sau đó đem trong căn phòng tất cả tờ giấy cùng tư liệu tiêu hủy, lúc này mới rời đi lữ điếm. Nụ cờ xưởng in ấn chỗ khu phố tên là Mạt Tẩn thị trường đường phố, đang kéo dài một ngày nước mưa sau khi kết thúc, trên đường phố tràn đầy vũng bùn. Thời gian đã đi tới ban đêm, tại sương mù dày mới phun lên đầu đường về sau, đêm nay tựa hồ không phải một cái xuất hành tốt thời gian. Mặc váy dài mang theo kính mắt, một mặt mệt mỏi A Nhỉ Tạ tiểu thư, vào lúc này xuất hiện tại bên đường. Nàng bước chân vội vã đi vào xưởng in ấn bên ngoài, nhưng bởi vì đã là lúc tan việc, cho nên xưởng in ấn sân nhỏ cửa sắt đã đóng lại. Nhẹ nhàng gõ mấy cái, cánh cửa sắt kia bên trên mới mở một cánh cửa sổ nhỏ, một người nam nhân không nhịn được đứng ở sau cửa. Là ai? Chúng ta tan việc. Ta là A Lý Na Phi, vài ngày trước tại các ngươi nơi này mua một nhóm danh thiếp. Có màu nâu tóc ngắn rã rời nữ nhân nói ra, trong giọng nói đồng dạng có không kiên nhẫn. Hiện tại có thể đem đám kia danh thiếp đưa cho ta sao? Ta biết các ngươi đã tan tầm, nhưng ta sốt ruột dùng. Từ sau cửa mặt nhìn ra phía ngoài nam nhân lộ ra không cao hứng biểu lộ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Có thể nữ sĩ, xin chờ một chút. Nói liền xoay người đi hướng trong viện dãy kia tòa kiến trúc cao nhất, cũng chính là nụ cờ xưởng in ấn ký túc xá. Hắn lúc rời đi không có đem trên cửa sắt cửa sổ nhỏ đóng lại, cho nên để A Nhỉ Tạ tiểu thư có cơ hội nhìn về phía bên trong. Xác nhận trong viện tình huống, cùng ban ngày điều tra lúc một dạng, ạ nghỉ tạ tiểu thư từ trong sách tay lấy ra một vật nắm ở trong lòng bàn tay. Mà cái kia đi lấy ấn loát phẩm nam nhân, cũng rất nhanh xách thùng giấy trở về. Trên cửa sắt cửa sổ nhỏ không cách nào làm cho thùng giấy xuyên qua, cho nên hắn còn ngoài định mức mang theo một chuôi chìa khóa. Mở cửa ra về sau, ạ nghỉ tạ tiểu thư nhưng không có lập tức tiếp nhận thùng giấy. Nàng cúi đầu nhìn về phía tràn đầy vũng bùn mặt đất, thế là nam nhân cũng ôm cái dương túi lầu xuống. Con đường này khí ga đèn đường không phải rất sáng, sườn in ấn trong viện cũng không có gì ánh đèn. Mặt đất có cái gì sao? Nam nhân nghi ngờ hỏi. Không có gì. A Nhĩ Tạ tiểu thư nói chuyện, chợt đưa tay, đem lòng bàn tay bên trong nắm chặt đồ vật một chút đập vào nam nhân trên trán. Kỹ thuật, tư duy một ngẫu. Trong tay cầm trên trang giấy, đỏ tươi mực nước phát họa ra cổ đại phù văn. Phù văn bị A Nhĩ Tạ tiểu thư đập vào nam nhân cái trán, tại kỹ thuật có hiệu lực trong nháy mắt, màu đỏ yêu dị quang mang lóe ra, giống như là trực tiếp khắc ấn tại đầu của nam nhân bên trên. Nam nhân trừng to mắt muốn hô to, nhưng những cái kia quang mang lại tại lúc này xuất hiện tại trong con mắt hắn, lập tức trong ánh mắt phản chiếu ra liền không còn là nữ nhân trước mặt, mà là viên kia trên trán phù văn. Ánh mắt của hắn trở nên chất phác. Nữ sĩ, đây là hàng hóa của ngươi. Tạ ơn, phóng tới bên này sạch sẽ trên mặt đất đi, một hồi sẽ có người tới tiếp ta. A Nhĩ Tạ tiểu thư nói ra, nam nhân cũng làm theo. Hai người khách khí bắt chuyện qua về sau, hắn một lần nữa tại nội bộ đã khóa cửa sắt, cũng rất bình thường hướng đi dãy kia chỉ có lầu 2 đèn sáng kiến trúc. Rất nhanh, mặc áo khoác màu đen xạ liền cũng xuất hiện ở đây, cùng A Nhĩ Tạ tiểu thư nắm lấy tay, giả bộ như hàn huyên vài câu, liền xoay người đem cái kia thùng giấy rời lên, sau đó cùng nàng cùng một chỗ đi dọc theo đường phố hướng nơi xa. Rất thuận lợi. Tại khoảng cách đủ xa về sau, bọn hắn chuyển tiến vào không có đèn đường chật hẹp trong ngõ nhỏ. A Nhĩ Tạ tiểu thư lập tức nhắm mắt, núp ở chỗ này chờ lấy hai người bạn tiểu thư thì đỡ nàng. Nữ chiêm bạc gia cầm trong tay một cái bị bạch tuyến buộc chặt lấy con rối chế tác thô ráp, thậm chí còn không có bàn tay lớn, trên đầu phù văn màu đỏ đang lóe lên. Đối phương là nhất hoàn thuật sĩ, ta chỉ có thể khống chế hắn 20 phút, sau này sẽ để cho hắn ngủ say. Con mắt của nàng tại khép kín dưới mí mắt không ngừng chuyển động, thanh âm phi thường trầm thấp. Ngân đồng giả thậm chí không tín nhiệm mình trong tổ chức phần lớn người, bởi vậy biết địa chỉ này người không có bao nhiêu. Tại thủy ngân chi huyết tổ chức chia thành tốp nhỏ giấu kín vào thành thị về sau, người nơi này tay cũng bị giảm đi. Ban đêm ở chỗ này gác đêm hẳn là có 7 người, trong đó 4 người là hoàn thuật sĩ lầu 1 nhìn thấy hai cái thủ giả giả. Hắn đang dãy rủa, muốn thoát ly khống chế, không có vấn đề, không có bị phát hiện dị thường, bất quá đằng sau đầu của hắn có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng cái này không liên quan gì đến ta. Lầu 2 tình huống, không có vấn đề, chỉ có đèn sáng gian phòng có 2 người, bên trong một cái là hoàn thuật sĩ. Ta tại cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó là lầu 3. Không cách nào đi lầu 3, hắn đang sợ hãi, lầu 3 ở người hẳn là đối với hắn làm ra qua cái gì. A Nhĩ Tạ tiểu thư nhắm chặt hai mắt nhíu mày, một hồi lâu mới mở mắt ra. Thật dài thở ra một hơi thời điểm, cái chán đã tràn đầy mồ hôi. Không thành vấn đề, ta để hắn trở về lầu 1, cùng hai người khác nói hắn muốn nghỉ ngơi một hồi. Xác định không hồi tỉnh sao? Bảy A tiểu thư hỏi, y nguyên đỡ lấy A Nhĩ Tạ tiểu thư, nhưng người sau nhìn đã khôi phục lại, nàng hướng hai người phô bày trong tay đầu sắp bị giật xuống tới con rối. Trong 3 ngày tuyệt đối tỉnh không đến, 3 ngày sau tỉnh lại cũng sẽ biến thành đống đốc, sẽ không nhớ kỹ mặt của ta. Xác định 4 tên hoàn thuật sĩ vị trí sao? Xạ cũng hỏi, 3 người cùng đi hướng ngõ nhỏ chỗ sâu. Một vòng hiện tại ngủ, lầu 2 cái kia hẳn là tam hoàn hoặc là tứ hoàn. Đang xem kỵ sĩ tiểu thuyết. Lầu 3 không có đi lên, từ cảm xúc phản ứng đến xem, hẳn là rất mạnh hoàn thuật sĩ. Còn có một cái không thấy được, nhưng dựa theo bác sĩ tình báo, hẳn là ở tầng hầm trông coi bọn hắn đào móc ra di tích cửa lớn, người kia đẳng cấp hoàn toàn không biết. Đã rất tốt, không có khả năng một chút biết mọi chuyện cần thiết. Sa gật gật đầu, hành động bước đầu tiên thuận lợi. Hắn từ trong túi lấy ra di vật bổ kỳ ổ ập đến. Tiến vào xưởng in ấn đi. Ngươi xác định hiện tại liền sử dụng ngọn đến này. Ta chú thuật phối hợp luyện kim vật phẩm, cũng có thể thực hiện ẩn thân. Bạch Hạ tiểu thư nhỏ giọng hỏi, đêm nay vị này cô nương trẻ tuổi trên người mặc thiếp thân áo sơ mi trắng, tay áo là miệng kèn, trước ngực một loạt cúc áo là màu ám kim, phần eo hướng vào phía trong thu nạp, cổ áo cùng và áo đều có viền ren hoa văn trang trí. Thân dưới mặc thời đại này tương đối rất mốt màu đen nữ sĩ quần dài, bởi vì quần so váy tương đối thuận tiện hành động. Mái tóc dài của nàng ra phủ dây thừng ghim lên đến quần tại sau đầu, lộ ra hai cái lỗ thai, cả người nhìn dị thường giả dặn. Sa gật gật đầu. Hiện tại liền dùng, kiện này di vật là tiêu hao phẩm, nhưng cũng không thể bởi vậy quá mức chân quý. Đêm nay mục tiêu là để cho ngươi trở thành người bị tuyển chọn, mặc kệ đại giới gì đều đáng giá. Ba người dọc theo ngõ nhỏ tiếp tục hướng bên trong đi, tại Án Nghị Tạ tiểu thư dẫn đầu xuống, không ngừng lựa chọn chỗ ngã ba, cũng cuối cùng đi vào xưởng in ấn tường viện sườn đông bên ngoài hẻm nhỏ để xạ cùng Bạt tiểu thư lui lại một chút, Án Nghị Tạ tiểu thư cẩn thận vứt ra một viên tiền xu. Tại yếu đất dưới ánh trăng xác nhận mặt trước sau về sau, mới đối sau lưng hai người gật gật đầu. Bói toán biểu hiện hiện tại hành động rất an toàn. Sa niệm tụng chú văn bức bỏ trong tay hết xanh trần, sau đó cầm trong tay ngọn nến con mắt khẽ híp một cái, hỏa diễm lập tức đốt lên ngọn nến đầu. Cả người hắn biến mất tại Bạt tiểu thư cùng Án Nghị Tạ tiểu thư trước mắt. Hai vị nữ sĩ cũng an tĩnh tại dưới tường chờ đợi 5 giây về sau, Sa mới lấy tay bóp tắt ngọn nến quang mang, xuất hiện ở chân tường dưới đáy. Không có vấn đề, ta vừa rồi nhảy dựng lên nhìn về phía trong sân, không có người tại nội bộ đi lại, nhưng phải cẩn thận những cái kia chó săn. Dùng cái này. Bạch Hạ tiểu thư xuất ra một cái bao bố nhỏ, khiến người khác đem bên trong bột phấn vẩy lên người. Bên trong bột phấn cũng là luyện kim sản phẩm một loại, có thể trong thời gian ngắn ngăn cách mùi, là giáo hội hoàn thuật sĩ bọn họ tiêu chuẩn vật tư. Sa cầm trong tay lần nữa được thắp sáng ngọn nến, Á Nhĩ Tạ tiểu thư cùng Bạch Hạ tiểu thư một tả một hữu một mực ôm lấy cánh tay của hắn. Chuẩn bị kỹ càng. Hắn có chút xoay người, nổi lên một hơi bỗng nhiên lên ngậy. Hai vị nữ sĩ thể trọng kéo lấy hắn, nhưng bọn hắn vẫn vừa đưa ra đến không trung, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua đầu tường, an ổn rơi vào trong viện. Hai chân vừa hạ xuống địa, giống như là như gió không thấy được đồ vật, chợt từ mặt đất hướng lên vọt lên. Mà Án Nhỉ Tạ tiểu thư lập tức nhẹ lay động trên cổ tay chuỗi này vòng tay màu bạc. Dừng lại. Nàng quát lớn, thế là trong viện bị bố trí cảnh giới biện pháp, liền tại kiện này bị mượn tới di vật tác dụng dưới mất hiệu lực. Di vật sử dụng để xạ trong tay ngọn nến dập tắt, nhưng hắn ngay sau đó lại đem ngọn nến nhóm lửa, trong thời gian này không có gây nên cái gì chú ý. Nhanh. Án Nhỉ Tạ tiểu thư thúc giục nói, cùng với Án tiểu thư cùng một chỗ dắt xạ vào áo, do xạ dẫn theo xuyên qua sân nhỏ đi vào đại trạch đỉnh đầu, màu bạc, màu đỏ cùng màu vàng mặt trăng đang bị bay tới mây đen dần dần che đậy. Đêm nay, đối với xạ tới nói là cái đêm không ngủ. Đợt, ngày mai nhiều càng vài chương, trên cơ bản có thể tính là đến quyển cuối cùng. Chương 252, Quỷ vụ cùng Thái Dương quyển. Xạ thời khắc chú ý đến thời gian, khoảng cách bổ kỳ ô ngọn đến cực hạn thời gian sử dụng 47 giây còn kém 10 giây lúc, liền dẫn hai vị cô nương đi vào công trình kiến trúc trong bóng tối. Đưa tay bóp tắt ngọn đến sau đó lập tức lần nữa nhóm lửa, xác nhận vẫn không có dẫn tới chú ý về sau, mới tiếp tục hướng về xưởng in ấn nhà nhỏ 3 tầng bên tường hành tẩu. Cửa từ nội bộ bị khóa trái, nhưng bọn hắn cũng không muốn từ cửa ra vào tiến vào. Vòng quanh lầu nhỏ đi nửa vòng, A Nhỉ Tạ tiểu thư không ngừng dùng ném tiền xu phương thức bói toán vật khí, cuối cùng lựa chọn một cánh cửa sổ, do A tiểu thư dùng đặc thù luyện kim vật phẩm mở khóa về sau, ba người theo thứ tự bỏ vào đi. Chui vào phương thức chia làm rất nhiều loại, giết sạch tất cả mọi người là một loại tuyển hạng, nhưng đêm nay ba người mục tiêu là di tích, vì vậy đối với trên mặt đất hoàn thuật sĩ, có thể tránh cho chiến đấu, cũng đừng có đi trêu chọc. Toàn bộ lầu một đều không có bật đèn, trong không khí tràn ngập mực in hương vị, rất phù hợp xưởng in ấn không khí. Tại mảnh này trong yên tĩnh, A Nhỉ Tạ tiểu thư lôi kéo xạ tay đi ở trước nhất, mang theo hai người tìm được lầu một thủ dạ giả chỗ gian phòng. Không có tiến vào, mà là thông qua khe cửa, cẩn thận thổi vào đi một chút bụi màu đen. Ba người cùng một chỗ rời xa cửa ra vào cũng nín thở, trong lúc đó xạ lần nữa dập tắt ngọn nến cũng nhóm lửa. Chừng một phút đồng hồ sau, bọn hắn mới dám thở dốc, sau đó trực tiếp rời đi nơi này, đi hướng nhà kho dưới mặt đất phương hướng, nơi đó chất đống xưởng in ấn hàng hóa. Nhà kho dưới mặt đất lối vào tại lầu một sườn tây thang lầu mặt bên, một cánh nhìn liền biết phi thường kiên cố cửa sắt ngăn ở nơi đó. Cửa sắt bên ngoài treo hai thanh khóa sắt, còn cần xích sắt đem cửa che lại. Trong môn phái người coi như muốn đi ra, cũng nhất định phải ngoài cửa người phối hợp. Ba người tại cửa ra vào đứng vững, A Nhỉ Tạ tiểu thư lần nữa vứt ra mấy lần tiền xu, do dự một chút mới đối với hắn hai người bọn họ gật gật đầu, điều này đại biểu nàng cho là trong kho hàng sát suất lớn có một tên hoàn thuật sĩ. Mặc dù căn cứ thủy ngân chi huyết tổ chức thực lực cùng thụ thương ngân đồng giả nghi kỵ tâm, trông coi di tích cửa lớn người, cao nhất cũng sẽ không vượt qua vòng 6, nhưng dù sao trong ba người thực lực cao nhất A Nhỉ Tạ tiểu thư, cũng chỉ có tam hoàn. Thính âm phụ chú. A Nhỉ Tạ tiểu thư nhìn về phía bệ hạ tiểu thư, người sau lung lay trong tay bằng sắt tam giác phiến. Ngón tay có chút dùng sức, trong hắc ám trên kim loại phù văn sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó phảng phất một trận gió thổi qua ba người, thanh âm hoàn toàn biến mất. A Nhỉ Tạ tiểu thư nhìn về phía xạ, xạ so với thủ thế tỏ ra hiểu rõ. Hắn đưa tay bóp tắt ngọn nến ánh lửa, sau đó lập tức thắp sáng. Ngọn nến một lần nữa sáng lên, 47 giây tính thời gian bắt đầu sống lại lần nữa đồng thời, A Nhỉ Tạ tiểu thư đưa tay đẩy ra trước mặt cửa, phù chú có hiệu lực tránh ra tiếng cửa hoàn toàn biến mất, trong môn có chút chướng mắt đèn khí ga quang mang lập tức từ khe cửa bắn ra. Không có chút do dự nào, đứng ở trước cửa bệ hạ tiểu thư dẫn đầu vào. Vì phòng ngừa tự thân sử dụng lực lượng mà khiến cho hai người khác hiện thân, nàng bung lỏng ra nắm lấy xạ tay. Tay trái lắc lư treo ở bên hông kim loại màu bạc lắc trung thẩm phán giả thánh linh, tại ai cũng nghe được không đến linh đang tiếng vang bên trong, bệ hạ tiểu thư giơ cao lên tay phải. Dương quang thương. Lôi đỉnh màu vàng tại lòng bàn tay tụ tập, nhưng quỷ dị không có phát ra cái gì tiếng sét đánh vang. Màu hoàng kim để trong môn bên ngoài toàn bộ sáng rỡ đứng lên, sau đó lôi đỉnh màu vàng tại bệ hạ tiểu thư ra sức một kích bên dưới bắn vào nhà kho dưới mặt đất nội bộ. Mà Y Nguyên ở vào trạng thái ẩn thân xạ cùng A Nhỉ Tạ tiểu thư, thì bước nhanh tiến vào nhà kho dưới mặt đất nội bộ, đứng tại hướng phía dưới trên bậc thang đem cái kia phiến mở ra cửa lớn khép lại. Tinh âm phù chú bị ném tại dưới chân bọn hắn, cam đoan bất luận cái gì tiếng vang cũng sẽ không truyền đến ngoại giới. Vượt qua phù chú, hai người mới có thể nghe được còi hơi cùng tiếng chuông vang lên, đó là mệnh hoàn hiện hiện dấu hiệu. Từ hắc ám hoàn cảnh đi vào lóe lên đèn khí ga nhà kho, xạ theo bản năng híp mắt lại. Mà A Nhỉ Tạ tiểu thư thì không quản được nhiều như vậy, nàng lập tức bung ra xạ, lao xuống bậc thang, đi nhà kho dưới mặt đất nội bộ trợ giúp bệ hạ tiểu thư. Trong kho hàng bộ trồng gấp lấy từng cái thùng giấy, có chút thậm chí có thể trực tiếp trồng đến trần nhà vị trí, tại to lớn nhà kho dưới mặt đất cấu thành thùng giấy mê cung. Hướng phía dưới cuối thang lầu, A Nhỉ Tạ tiểu thư cùng bệ hạ tiểu thư đứng sóng vai. Hai vị nữ sĩ sau lưng mệnh hoàn hiện hiện, mà tại trước mặt hai người, mắt phải có một khối sẹo nam nhân đầu trọc, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm che bị dương quang thương gây thương tích cánh tay trái nhìn về phía các nàng. Dưới loại tình huống này, cũng không cần thiết nói các ngươi là ai loại hình nhiều lời, nam nhân đưa tay, thuộc về ngũ hoàn thuật sĩ mệnh hoàn xoay tròn cấp tốc, linh quang kéo thành hình tròn đường cong tại hơi nước trong sương mù lấp loé. Xạ trong lòng đếm ngược lấy, từ trong túi đem đầu kia cổ đại ma nữ hoàng kim dây chuyền lấy ra, tạm thời dùng miệng ngậm lấy ngọn nến, hai tay đem dây chuyền đeo trên cổ. Cùng lúc đó, bảy hạt tiểu thư trong tay lại là một đạo lôi đỉnh màu vàng phảng phất muốn xuyên qua không gian, nam mặt thẹo người thì có chút thấp eo, sau đó thế mà biến mất trong không khí. Lập loè lôi đỉnh màu vàng đánh vào thùng giấy bên trên, xuyên qua thùng giấy tại vách tường lưu lại cháy đen vết khắc. Những cái kia bị lôi đỉnh đánh tan trang giấy tung bay trên không trung, A Nhỉ Tạ tiểu thư lần nữa ném đi một viên tiền xu, con mắt màu tím bên trong ánh mắt kiên định. Bên trái, bảy hạt tiểu thư tay trái nhẹ lay động linh đang, đinh đường. Chân trái bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, do màu vàng nóng ánh sáng tạo thành sóng xung kích, từ dưới chân dọc theo mặt đất phía bên trái bên cạnh quyết tán. Càng nhiều thùng giấy liên miên sụp đổ, nhưng cùng lúc đó nam nhân kia thân ảnh cũng hiện ra. Đều là đê hoàn thuật sĩ, các ngươi làm sao dám? Tay phải đối với A Nhỉ Tạ tiểu thư cách không một quyền, một tiếng vang trầm về sau, nữ chiêm bạc ra phun ra một đốm máu, lùi lại một bước ngã tại trên bậc thang không nhúc nhích. Sau đó lại muốn cách không đối với Bạch tiểu thư huy quyền, nhưng địch nhân xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Bạch tiểu thư đạt được cùng đối mặt cơ hội. Cân bằng. Màu vàng chỉ từ con mắt hướng về chung quanh quyết tán, theo linh đang âm thanh vang lên, lại là một đạo lôi đỉnh màu vàng bay ra. Nam mặt theo người muốn lập lại chiêu cũ biến mất ở trong không khí, nhưng cái con eo thế mà chỉ là để chân biến mất. Cái gì? Đây là lực lượng gì? Thân thể nằm nghiêng tránh thoát dương quang thương, nhưng ngay sau đó ánh sáng màu bạc thế mà từ mặt bên sáng lên. Không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dựng lên hai đầu cánh tay ngăn kháng, sau đó hắn thấy được cái kia chói lọi như mộng ảo ánh sáng màu bạc. Chỉ là thoáng thất thần, liền lập tức để trên cánh tay hiện ra thủy ngân quang trạch, ý đồ ngăn lại ngân nguyện chẳng kích, nhưng này đạo ánh trăng nhưng căn bản không bị đến ảnh hưởng, như là cắt đứt một cây cà rốt một dạng, đem cánh tay phải ngạnh sinh sinh chém nước. Gãy mất cánh tay thiết diện bóng loáng dị thường, tại tay cụt sau khi hạ xuống mới bắt đầu hướng ra phía ngoài tuôn máu. A. Nam mặt theo người kêu thảm một chút xông lên, bởi vì sử dụng kỹ thuật mà hiện ra thân thể xạ lập tức lui lại. Ngọn đến ánh lửa sáng lên, hắn lần nữa biến mất. Nam nhân một tay vịn mặt đất, toàn thân đều đang phát run, đáng sợ đồng vụ màu đen từ trong lỗ chân lông của hắn thoát ra bao khỏa toàn thân. Các ngươi, thật biết mình tại đối phó người nào không? Thân thể của hắn toàn bộ hòa tan tại trong sương mù này, sau đó kêu khóc lấy to lớn âm trầm mặt quỷ, cuốn sạch lấy đáng sợ hắc vụ vọt hướng lên phía trên. Trong hắc vụ phảng phất có vô số khuôn mặt dữ tợn đang gầm thét, tấm kia to lớn trong mặt quỷ thì gần như có thể nhìn thấy mấy trăm cái linh hồn tại kêu rên. Gió âm lãnh tại phong bế tầng hầm xuyên thẳng qua, quỷ dị nói nhỏ âm thanh bên trong, trong phòng quang mang trở nên càng ngày càng yếu ớt. Xạ cảm giác mình thể lực đang trôi qua nhanh chóng, những hắc vụ kia đang hấp thu sinh mệnh. Đây là tử linh loại kỹ thuật quỷ vụ hóa thân, ta biết hắn là ai. Thủy Ngân Chi Huyết Ngũ Hoàn Thuật Sĩ Gismerunter, lệnh treo giải thưởng kim ngạch cao tới 300 bảng. Coi chừng, tuyệt đối không nên bị những cái kia sương mù đụng phải. Bạch Hạt tiểu thư la lớn, trong tay lôi đỉnh màu vàng lần nữa ném mạnh hướng đoàn kia sương mù, nhưng cũng chỉ là bốc hơi bộ phận hắc vụ, màu nâu tóc dài cô nương cắn răng. Đáng chết, nhất định phải đồng thời công kích đoàn kia sương mù, điểm đối điểm công kích không dùng. Không sao, hắn hiện tại nhưng không có ngũ hoàn thuật sĩ lực lượng, nhìn ta. Đổ vào trên bậc thang hạ nghỉ Tạ tiểu thư gian nan lấy xuống trên tóc hồ điệp hình vật trang sức tóc, hướng về trên không ném đi, trong suốt màu lam hồ điệp bảy liên tục không ngừng từ vật trang sức tóc bên trong bay ra, cũng cùng đoàn kia bị mặt quỷ lôi cuốn lấy hắc vụ dây dưa đến cùng một chỗ. Hắc vụ thế mà tại bị màu lam hồ điệp thôn phệ, nhưng mặt quỷ căn bản không thèm để ý, hắn gầm thét, kéo lấy khói đen nhào về phía biến mất xạ phương hướng. Hắn tựa hồ nhìn ra được, nơi này trong mọi người, nam nhân trẻ tuổi là yếu nhất. Hắn tự tìm cơ hội tốt, thám tử. Ngân Nguyệt, cực hạn quang mang màu bạc xông ra đầu ngón tay, như là bộc phát thái dương một dạng quét sạch trong phòng. Trong vầng hào quang, hắc vụ giống như là đụng phải thái dương khối băng như thế tăng dã, chói hai tiếng gầm gừ cơ hồ đánh tan xạ màng nhĩ, mà mặt quỷ kia lại vẫn dốc hết toàn lực nhào về phía hắn. Theo bản năng muốn sử dụng huyễn thuật tấn nút, nhưng sau đó liền thấy được nhắm mắt lại Bạch tiểu thư chẳng biết lúc nào đã lao đến. Giơ cao lên hữu quyền, mặc dù trên nắm tay nóng bỏng hào quang màu vàng nóng bị ngân nguyệt quang hoa toàn diện áp chế, nhưng xạ không hoài nghi chút nào uy lực của một quyền này. Thái Dương quyền. Bạch tiểu thư nắm đấm, một quyền xuyên thủng xạ trước mặt mặt quỷ, đồng thời án nhĩ Tạ tiểu thư ném ra màu lam hồ đi bảy, cũng thuận bị nắm đấm mở ra động, chui vào mặt quỷ nội bộ. Gió âm lanh từ mặt quỷ trong cái hang lớn tuôn ra, kêu khóc tiếng vang nếu như không phải là bị phù chú đánh tan, thậm chí có thể truyền khắp toàn bộ khu ngã tư. Mặt quỷ trước mặt xạ, tay trái nắm chặt trên cổ lộng lấy dây chuyền, cảm thụ được phần kia tăng lên lực lượng, đầu ngón tay quang mang cấp tốc suy yếu, nhưng toàn bộ bàn tay đều đang phát sáng. Hắn hướng về phía trước vung ra cái kia đạo ánh sáng long ánh. Ngân Nguyệt chẳng kích, phản phất toàn bộ quang mang đều bị áp xúc tại mảnh này ánh trăng bên trong, hình cùng quang nhận trên không trung lưu lại quang diệu tàn ảnh, trực tiếp bổ ra bị hồ điệp bảy dây dưa mặt quỷ, cũng lặng yên không tiếng động tại trên vách tường đối diện, lưu lại hoàn mỹ hình cung lạc ấn. Hắc vụ tiêu tán, âm phong cùng làm cho người sợ hãi nói nhỏ âm thanh biến mất, đèn khí ga quang mang một lần nữa bao phủ nơi này. Hồ điệp màu lam bảy bay trở về đến thụ thương hạ nhi Tạ tiểu thư trong tay, biến thành con hồ điệp kia hình vật trang sức tóc. Nam mặt thẹo người bị bổ ra thi thể tại tiêu tán trong mặt quỷ xuất hiện, ngã xuống tại xạ bên chân. Xa miệng lớn hô hấp lấy, tính toán thời gian, từ lúc mở cửa đến chiến đấu kết thúc, cũng bất quá nửa phút mà thôi. Đợt, coi như nhẹ nhõm chiến thắng ngũ hoàn thuật sĩ, một mặt là bởi vì đánh ba, một mặt là bởi vì ba người chuẩn bị đầy đủ, trong tay di vật đông đảo, một mặt là đối thủ không may vừa vặn bị xạ khắc chế. Nguyên nhân trọng yếu hơn, bảy hạt tiểu thư cân bằng áp chế đối thủ đẳng cấp, không phải sức chiến đấu sụp đổ a. Chương 253, huyết linh học phái hiện thân. Thám tử, làm rất tốt, ngươi vừa rồi ngân nguyệt chẳng kích, cơ hồ so với ta dương quang thương còn muốn lợi hại hơn. Hiện giả cấp di vật, quả nhiên không tầm thường. Xác nhận đối thủ tử vong, bảy hạt tiểu thư thở phì phò khích lệ nói, từ trong túi lấy ra chứa thánh thủy bình nhỏ uống một ngụm, nàng vừa rồi liên tục sử dụng nhiều loại kỹ thuật, tiêu hao thực sự không ít. Xạ túi đầu nhìn về phía trên cổ dây chuyền, lại nhìn xem ngũ hoàn thuật sĩ thi thể. Nếu như đối thủ không phải lựa chọn hóa thân thành quỷ vụ, ba người không có khả năng thắng được như thế triệt để. Cho dù là tại hiền giả cấp di vật bên trong, thám tử không biết từ chỗ nào vị nữ sĩ trong tay mượn tới căn này dây chuyền, cũng là tương đương lợi hại một kiện. À, An Nhĩ Tạ tiểu thư sắc mặt thống khổ che ngực rên rỉ một chút, ngồi xuống trên bậc thang. Thắng lợi cũng không phải là không có đại giới, nàng thụ thương. Xa cùng bệ hạ tiểu thư đều không có đi thăm dò nhìn An Nhĩ Tạ tiểu thư tình huống, người trước nhanh chóng đi hướng bậc thang đi lắng nghe bên ngoài là có phải có tiếng bước chân, người sau thì cảnh giác nhìn xem bay múa trang giấy tầng hầm, phòng bị có người thứ hai hoàn thuật sĩ xuất hiện. Không có vấn đề. An tĩnh một hồi lâu, xạ mới nhẹ nhàng nói ra. Nơi này cũng không thành vấn đề, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Bạch Hạt tiểu thư nói ra, bọn hắn đều là làm việc quả quyết cùng đáng tin cậy người, xạ rất thưởng thức dạng này cô nương. Tuổi trẻ nữ thuật sĩ tiếp tục cảnh giác quan sát đến xung quanh, xạ thì từ trong túi lấy ra đựng nước bình nhỏ, đi vào án nghỉ Tạ tiểu thư bên người. Uống rơi một chút, không nên quá nhiều, nếu không sẽ ở hơi. Nếu như ngoại thương nghiêm trọng, có thể xối tại vị trí vết thương. Tiết độc màu bạc linh quang tại mặt nước lấp lóe, án nghỉ Tạ tiểu thư tiếp nhận đi về sau, xạ rất tự giác xoay người, đợi đến sau lưng nữ sĩ nhỏ giọng nói đã tốt đằng sau, mới quay người nhận lấy rông cái bình. Xạ trị liệu thủ đoạn kỳ thật rất nhiều, bao chướng chi thực trị liệu tính chất vật lý tổn thương, xin đi á ngân nguyệt ban ân trị liệu tinh thần loại thương tích, thanh xuân bất lao diệp nếu như xem như hàng dùng một lần, có thể để người ta trực tiếp từ trạng thái trọng thương hoàn toàn khôi phục. Lần hành động này, lực chiến đấu của hắn không đề cập tới, vẹn vẹn phụ trợ loại năng lực liền đầy đủ phát huy tác dụng. Còn cần trị liệu không? Xạ vẫn không quên hỏi một câu, à nhỉ Tạ tiểu thư đứng người lên lắc đầu. Đã không sao. Xạ lại hỏi hướng về ạt tiểu thư. Cần trị liệu không? Người sau cũng là lắc đầu. Tạm thời không cần, thám tử, nhanh đi tìm kiếm thi. Sau đó lập tức rời đi di vật vô cùng chân quý, ghi lại ở sách di vật tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 5 chữ số. Cũng không phải là tất cả hoàn thuật sĩ đều có di vật, chí ít đối với không phải giáo hội, học viện xuất thân hoàn thuật sĩ là như vậy. Nhưng cái này không có nghĩa là bị giết chết nam mặt thẹo người không có bất kỳ cái gì di vật, thủy ngân chi huyết vì cái kia hoang đường mục tiêu, thế nhưng là mượn nhờ thao ngẫu giả kịch bản lực lượng siêu tập rất nhiều đồ tốt. Mặc dù sơ bộ điều tra sau không có từ trên thi thể tìm tới bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, nhưng án nghỉ Tạ tiểu thư đơn giản vứt ra một viên tiền xu, liền nhận định trên người đối phương khẳng định có di vật. Có người xem bói ở bên người cùng một chỗ hành động, thật đúng là thuận tiện. Xạ cùng bệ ạt tiểu thư đều có loại suy nghĩ này. Lần nữa tìm kiếm thi cũng không tìm được đồ vật, nhưng dựa vào trong đầu thanh âm nữ nhân trợ giúp, xạ hay là từ bị xé ra trong thi thể, mang theo bao tay lấy ra một cái pha lê bình nhỏ. Thân bình sắp xỉ đĩa tròn hình, nhưng chỉ có 1/4 bàn tay lớn như vậy, không có nắp bình, bị trực tiếp giấu ở thi thể gan vị trí. Hoàn thuật sĩ vì lực lượng có thể trả giá đắt, bệ ạt tiểu thư không quan tâm một con mắt, sẹo này mặt nam nhân cũng có dũng khí đem lớn như vậy đồ vật nhét vào trong bụng. Trong bình có rất ít thủy ngân, chỉ là bao trùm ở đáy bình. Theo xạ lắc lư, còn sót lại thủy ngân tại trong vật chứa cũng theo đó lắc lư, chỉ là bất luận làm sao khuynh đảo, những này thủy ngân cũng vô pháp từ trong bình đổ ra. Biết đây là cái gì ư? Xạ hỏi hướng các đồng bạn, hai vị nữ sĩ đều lắc đầu. Không biết di vật bản thân liền là thai hoàng ẩm, trước trốn ở chỗ này, chờ thời điểm ra đi lại mang đi, hôm nay trọng yếu nhất mục tiêu là ngân đồng giả. À nhỉ Tạ tiểu thư nói ra, xạ liền một lần nữa đem cái bình tạm thời đặt ở dưới thi thể. Tầng hầm diện tích khá lớn, trông gấp lấy thùng giấy gần như tạo thành mê cung. Tìm kiếm xong thi thể chính là tìm kiếm di tích dưới đất lối vào, cửa vào bị ẩn nấp rồi. A Nhỉ Tạ tiểu thư chuẩn bị lần nữa tiến hành bói toán, nhưng loại này tương đối cụ thể tìm kiếm cần một chút thời gian. Xạ thì dùng huyết chi hồi hưởng quan sát mặt đất, đáng tiếc trừ A Nhỉ Tạ tiểu thư phun ra máu bên ngoài, cũng không có dấu vết gì để xạ quan sát được. Thế là lại sử dụng hồi âm quá khứ đi bắt 36 giờ bên trong tiếng vang, bị một mình trông coi nhà kho dưới mặt đất bên trong sẽ rất ít xuất hiện thanh âm của người, bởi vậy xạ một chút liền bắt được tiếng vang, chính là chết đi nam mặt thẹo thanh âm của người. Đáng chết đi ác, chính mình trốn ở phía dưới không ra, để cho ta ở chỗ này cho người xem cửa. Một ngày nào đó, vị trí của ngươi ta đến ngồi. Ta còn muốn đem ngươi nhét vào 89 dặm. Từ ngữ khí tới nghe, đây là oán trách thanh âm. Câu nói này sau khi kết thúc, liền chỉ có đi qua đi lại tiếng vang, thế là xạ kết thúc kỹ thuật hiệu quả, sau đó lại lần lắng nghe. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, đại khái điểm thời gian kia khu vực phụ cận, không có bất kỳ cái gì vang động phát ra. Thế là lần thứ 3 lắng nghe. Vẫn không có thanh âm, nhưng xạ kiên nhẫn chờ đợi mấy chục giây. Thế mà nghe được nhà kho dưới mặt đất đại môn bị mở ra tiếng vang. Hắn bị giật nảy mình, nhưng gặp một bên hai vị nữ sĩ đều không có động tĩnh gì, lại nhìn cánh cửa kia cũng không nhúc nhích, liền biết đây là quá khứ thanh âm. Cửa hẳn là bị triệt để đẩy ra, sau đó từ trên thang lầu chuyển đến tiếng bước chân, sau đó là nam mặt thẹo tiếng người nói chuyện. Mr. Bộ tiên sinh, buổi sáng tốt. Ngữ khí của hắn phi thường cung kính. Ngài là lúc nào đến Tobias? Thật có lỗi, chúng ta không có đi nên đón. Cái này tựa hồ không phải thủy ngân chi với người. Vừa tới, các ngươi nơi này thời tiết thật đúng là hỏng bét. Vị này Mr. Bộ tiên sinh sử dụng tiếng đi lạ gì ẩn khẩu âm rất nặng, xạ cũng không có phân biệt ra được đó là khẩu âm của nơi nào. Ngài vất vả. Nam mặt thẹo người tiếp tục nói, xạ thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn loại kia cung kính biểu lộ. Phải làm như vậy dựa theo học phái cùng ngân đồng giả thương nghị kế hoạch. Ừm. Huyết linh học phái. Nhưng gã Lina tiểu thư không phải nói, bọn hắn cuối tuần mới đến sao? Xạ nhíu mày. Do ta đến trong di tích, xác nhận các ngươi phát hiện đến cùng là cái gì? Mật tổ tiên sinh tiếp tục nói. Không có vấn đề, mời đi theo ta, di tích cửa vào mở ra rất không dễ dàng. Xạ nhíu mày nhìn về phía trước mặt, sau đó dựng thẳng lên ngón tay xuýt một tiếng, để các đồng bạn không cần phát ra tiếng vang. Sau đó, hắn theo sát lấy lỗ thai nghe được thanh âm nói chuyện hướng vào phía trong đi, đứng tại nhà kho dưới mặt đất sâu hơn chỗ phía nam. Vừa rồi đánh nhau không có lan đến gần nơi này, công nhân in ấn nhà máy chứa đựng dương hàng chỉnh chỉnh tề tề chất thành một đống. Cái dương bị di chuyển thanh âm vang lên, sau đó là chìa khóa mở khóa, hoạt bản cửa bị tốn sức mở ra. Hai nam nhân cáo biệt, một người trong đó hiển nhiên là tiến nhập hoạt bản dưới cửa, sau đó hoạt bản cửa một lần nữa rơi xuống, ổ khóa lần nữa bị cài lên, thùng giấy lần nữa bị xê dịch, nam mặt thẹo người tiếng bước chân vang lên, đi hướng nhà kho lối đi ra. Mau tới, ở chỗ này. Cho đến lúc này mới nói, hai vị nữ sĩ cũng lập tức theo tới. Xà ngữ tốc thật nhanh nói ra, có cái không phải thủy ngân chi huyết người. Sáng hôm nay tiến vào di tích đi gặp thủy ngân chi huyết, khả năng đến từ huyết linh học phái. Như vậy cổ lão tổ chức, không quan hệ, địch nhân nào đó cũng không quan hệ. Nhưng hắn lại đi ra sao? Bạch Hà tiểu thư hỏi. Không biết, ta có thể thử nghiệm lại đi bắt thanh âm, nhưng không xác định phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể được nghe lại có giá trị manh mối. không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí, ngân đồng giả như là đã biết có người tập kích nơi này, khẳng định cũng ở tay chuẩn bị. A Nhỉ Tạ tiểu thư nói ra, nàng thật nhanh cọ rửa trong tay lá bài. Thám tử đã tìm tới cửa vào. Bạch Hạt tiểu thư nói ra, không, không phải tìm cửa vào, ta muốn thử là tiếp xuống hành động bói toán. Rút ra phía trên nhất một tấm, nhưng không cho hắn hai người nhìn liền một lần nữa nhét vào trong đống bài. Bói toán biểu hiện, trước mắt ngân đồng giả đại khái không có phát hiện mặt đất xảy ra vấn đề. Không có lý do rút đi, tiếp lấy đi xuống đi. Nói chuyện, con mắt màu tím theo thứ tự dò xét hai người khác, xạ vì hộp quả của thần tuyệt đối sẽ không quay đầu, Bạch Hạt tiểu thư cũng tại khao khát lĩnh ngộ cũng tìm kiếm tự thân lực lượng nguồn suối, càng thêm sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiếp tục đi tới đi, không có lý do quay đầu. Cùng một chỗ động thủ đem những cái kia thùng giấy rời đi, rốt cục lộ ra trên mặt đất hoạt bản cửa, cửa vào ngay ở chỗ này. Xạ dùng chưa thành hình kỹ thuật huyễn hóa ra đầu ngón tay lưới dao, thô bạo cắt đứt ổ khóa. Phí sức đem cửa kéo ra về sau, môn hạ mặt là một đầu độ dốc phi thường đột ngột kéo dài hướng càng sâu tầng dưới mặt đất thông đạo. Ba người đứng tại cửa hang trung quanh nhìn về phía dưới, thông đạo nội bộ không có ánh sáng, thoạt nhìn như là muốn thôn vệ ba người sinh mệnh miệng lớn đây là thủy ngân chi huyết khai quật ra thông đạo, mà chân chính di tích cửa vào tại càng sâu địa phương, nếu không kiến trúc ngôi nhà này cùng tô bẹt thành thị dưới mặt đất đường ống trải lúc, đã sớm hẳn là phát hiện di tích vết tích. Nhưng di tích dưới đất lối vào cũng tương tự không có khả năng quá sâu, căn cứ A Nhỉ Tạ tiểu thư phỏng đoán, kiến trúc di tích lúc, vị kia vẫn lạc cựu thần giáo đoàn đã suy vi đến gần như muốn biến mất trình độ, bọn hắn không có cái kia tài lực cùng tinh lực, xâm nhập đào móc kiến trúc dưới mặt đất cỡ lớn di tích, mà thủy ngân chi huyết cũng không thể nào dùng thời gian một năm liền móc ra sâu như vậy thông đạo dưới lòng đất. Tiến vào loại này thông đạo chật hẹp, phía trước những người có khả năng sẽ trực diện dưới mặt đất tập kích. Vì phòng ngừa bị bên trong di tích hoàn thuật sĩ bọn họ phát hiện, ba người lập tức xuất phát. Xa thậm chí còn đem một mảnh thanh xuân bất lao diệp lấy ra, để đi ở trước nhất bệ hạt tiểu thư ngậm trong miệng. Mảnh lá cây này ngậm trong miệng, có thể hữu hiệu để người trọng thương bảo trì năng lực hoạt động. Cô nương trẻ tuổi cũng không nhiều lời cái gì, ngậm lấy phiến lá xoay người đi vào địa huyệt. Xa đi theo phía sau nàng, đưa tay dán tại trên lưng nàng, tùy thời chuẩn bị sử dụng bất tử hư giả. A Nhỉ Tạ tiểu thư đi tại cuối cùng, phòng ngừa có người từ phía sau tập kích đầu này nhân công đào móc địa đạo phi thường không dễ đi, nhưng người nào cũng không có phản nàn cái gì. Vì an toàn, bọn hắn không có chế tạo sáng ngời, còn cần tĩnh âm phủ chú đánh tan ba người tiếng bước chân. Thông đạo quả nhiên không phải dài lắm, nhanh chóng di động dưới, chỉ dùng 10 phút đồng hồ, Bạch Hạt tiểu thư liền chậm lại tốc độ. Nàng ở trong hắc ám mơ hồ cảm giác được, thông đạo đến cuối cùng, phía trước chính là cửa ra. Chương 254, sau cùng giáo đoàn. Nhận được Bạch Hạt tiểu thư tín hiệu, xa kéo lại trước sau hai vị nữ sĩ, sau đó đốt lên bổ kỳ ổ ập mà đến. Ba người thanh âm, nhiệt lượng cùng thân hình biến mất, ngọn đến ánh sáng chiếu sáng trước mắt. Ba người cơ hồ có thể tính là xông ra mà nói, đưa tay chuẩn bị đối mặt bốn phương tám hướng lúc công kích, nhưng không có nhìn thấy bên ngoài có diện mục dữ tợn người đang đợi bọn hắn. Ngọn đến sáng ngời chiếu sáng bốn phía, bọn hắn rốt cục yên lòng. Thông đạo cùng một cái cùng xạ phòng ngủ diện tích lớn nhỏ sắp xỉ không gian dưới đất tương liên, miễn cưỡng xem như hình lập phương không gian. Bị thủy ngân chi huyết đào ra mặt tường kia đối diện, chính là một cánh đóng lại cửa đá. Mà trừ cửa đá, nơi này trống rỗng không có cái gì, đây chính là di tích chính thức cửa vào, dùng keo kiệt từ đơn này hình dung nơi này đại khái phù hợp. Không phải trong tưởng tượng lòng đất trong chỗ trong kiến trúc khổng lồ bấy, không phải trong cố sự truyền thuyết cổ đại ma nữ hoàng đế lăng tẩm, vẹn vẹn chỉ là chôn sâu dưới mặt đất phòng tối một dạng địa phương. Nếu như nơi này thật là sáng tạo giả ngây thơ cuối cùng các tín đồ kiến tạo, bọn hắn khi đó hẳn là cơ hội chạy tới cuối cùng. Bạch Hạt tiểu thư bình luận, nàng có chút xấu não, dù sao đối phương cũng là thiện thần tín đồ, tại thần minh sau khi rời đi còn kiên trì ngàn năm thời gian. Không có lập tức đẩy ra cửa, ba người phân tán quan sát bốn phía. Xạ giơ ngón tay lên chăm chú quan sát bốn phía vách đá, trừ cửa đá chỗ một mặt kia, ba mặt khác thượng cư nhưng đều có khắc văn tự. Rõ ràng di tích thành lập thời gian là kỷ thứ 6 lúc đầu, 172 trường, nhưng sử dụng văn tự lại không phải một kỷ này văn tự. Cũng may mặc kệ những văn tự kia thuộc về thời đại nào đó, đối với xạ tới nói đều không có khác biệt, hắn mở miệng phiên dịch ra kỷ nguyên thứ 6 lịch thông dụng 532 năm, Zoen Orsin Kaji, Sở Cắt Lệt Cạt Gương Mạn, Gina NG La Sệ Y Mẹo, cộng đồng phong tồn di tích. Chủ ta đã rời đi, chúng ta cũng sắp an nghỉ. Giáo đoàn Vinh Quang Huy Hoàng ngàn năm, nhưng vạn vật tất nhiên sẽ có cuối vong, nguyện chủ ta sáng tạo giả ngây thơ khôi phục ngày, lần nữa ban cho vinh quang. Hắn một bên nhìn xem một bên đọc, hai vị nữ sĩ đều nhìn lại. Các ngươi nhận biết những văn tự này sao? Xạ dừng lại phiên dịch, hỏi hướng các nàng. Không biết. Màu nâu tóc các cô nương cùng một chỗ lắc đầu. Không, ta không phải nói các ngươi là phủ nhận biết những chữ này, mà là có biết hay không loại văn tự này là loại nào văn tự. Xạ lại hỏi, Bạch Hạt tiểu thư đỏ mặt lên. Ta cổ đại văn thành tích giáo đình kém chút không có để cho ta thông qua khảo thí. Không biết, đây cũng là một loại nào đó rất ít gặp cổ đại văn. Loại truyền thừa này từ cổ đại giáo đoàn đều ưa thích dùng hiếm thấy cổ đại văn làm nội bộ thông tin phương thức, một phương diện hiển lộ rõ ràng tự thân tổ chức cổ lao tính, một phương diện cũng vì an toàn. A Nhỉ Tạ tiểu thư nói ra, nàng biết xa nhìn hiểu tất cả văn tự, cho nên cũng không hỏi nhiều. Thủy Ngân Chi Huyết hẳn là không có thể phiên dịch những nội dung này. Nhìn một chút phải chăng có tin tức có giá trị, chúng ta phải nhanh một chút tiến lên. Thám tử, trước đem ma nhãn cho ta, một hồi ta đi đến phía trước nhất. Xa đem mang theo trong người bình nhỏ đưa cho nàng, sau đó giơ ngón tay lên tiếp tục xem những văn tự kia. Loại văn tự này từ đơn lượng tin tức cực ít, cần đoạn lớn văn tự đến tự thuật sự tình đơn giản, bởi vậy còn lại nội dung cũng không có nhiều như chủ ta khôi phục, thần dụ nhất định chỉ dẫn người đến sau khai quật giáo đoàn di tích. Chủ ta sau cùng tạo vật, hóa thành bị chính thần giáo hội bình xét cấp bậc là hiền giả cấp di vật thần khí tại di tích chỗ sâu. Thần khí? Bảy A tiểu thư kinh ngạc đánh gãy xạ. Hộp quà của thần là cựu thần sáng tạo giả ngây thơ tạo vật. Hay là nói, di tích nội bộ còn có cường đại hơn di vật? Thám tử, tiếp tục phiên dịch. Án Nhĩ Tạ tiểu thư cũng nhíu mày. Ba người đều là xuất mồ hôi chán, mặc dù lòng đất dưỡng khí coi như sung túc, nhưng nơi này thật sự là quá khó chịu, kẻ đến sau không thể khinh nhẫn chủ ta thần khí, cần dựa theo giáo đoàn lễ nghi đem nó mang rời khỏi. Lễ nghi là cái gì? Bạch Hạt tiểu thư lại hỏi. Xạ xem một lúc sau vài đoạn nói. Không nói, xem ra bọn hắn ngầm thừa nhận kẻ đến sau biết lễ tiết. Tháng tử, tiếp tục phiên dịch, trừ cái gọi là cựu thần tạo vật, trong di tích còn có cái gì? Giáo đoàn ngàn năm tích lũy, tại phòng tồn di tích trước, toàn bộ thông qua chính thần giáo hội quy tặng. A. Cô nương trẻ tuổi theo bản năng kinh ngạc nói, sau đó ngượng ngùng bịt miệng lại, ra hiệu xạ tiếp tục trừ chủ ta tạo vật, lấy vài kiện di vật dựng hệ thống phòng ngự, cảnh cáo đạo tặc. Có khác. Vết tích có chút mơ hồ, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Có khác giáo đoàn giáo nghĩa ngông muội giả sách giáo khoa, lấy 18 tấm thuần kim bản khắc tồn tại, có khác chủ ta thánh huy tự thần, cùng ta ba người cùng nhau ngủ say, có khác giáo đoàn phong ấn chi ô hế di vật, trấn áp cùng này. Xạ bỗng nhiên ho khan một tiếng, theo bản năng bịt miệng lại, túi đầu xem xét, thế mà nhìn thấy trong lòng bàn tay có máu. Bên cạnh Bạch tiểu thư cùng Án Nhĩ Tạ tiểu thư đều thấy được khóe miệng của hắn máu, lập tức ngăn cản. "Đừng xem, thám tử, mau dừng lại." Nói, Bạch Hạt tiểu thư liền muốn lôi kéo Xạ. "Không sao, còn thừa lại một câu cuối cùng." Xạ lắc đầu, con mắt hơi rời đi vết đá, mới rốt cục cảm giác được hoa mắt vấn đầu. Loại này văn tự cổ đại bản thân liền là lực lượng, hắn vừa rồi thế mà không có chút nào ý thức được. Nếu như đây là một thiên dài hơn văn chương, hắn vô cùng có khả năng tại lặng yên không một tiếng động bên trong chết đi, ngươi có phải hay không quên còn có ta. "Thật có nguy hiểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi." "Chưa." Hắn ở trong lòng hồi đáp, tiếp tục ngẩng đầu, nhưng Án Nhĩ Tạ tiểu thư kéo hắn lại tay, con mắt màu tím nhìn xem hắn. "Cẩn thận một chút." Nữ chiêm bạc ra nhẹ giọng nhắc nhở giáo đoàn huy hoàng ngàn năm, cuối cùng tại ta ba người trong tay kết thúc. "Ngủ say cùng đây, Linh." Trong linh hồn mệnh hoàn đột nhiên rung động, thể nội linh thế mà bị lời nói khiến động, cái này khiến Hắc Ám Chi Hạc mất khống chế sự kiện hiện trước mắt. Từng có giáo huấn xạ lập tức nhắm mắt lại, ép buộc chính mình quên phía sau cái kia mười mấy cái vết khắc hình dạng, hơn nửa ngày mới lên tiếng. "Không đúng, sau cùng câu nói kia giống như là chú văn. Nơi này còn có phòng ngự biện pháp." Cũng may hắn chỉ niệm mở đầu, cho nên cũng không có gây ra phiền phức. Mà thông qua trên ba mặt vách tường vết khắc, bọn hắn cũng biết trừ hộp quà của thần bên ngoài, trong di tích kỳ thật còn có mặt khác vật có giá trị. Chỉ là, dù cho thủy ngân chi huyết không cách nào phiên dịch những văn tự này, chiếm cứ nơi này lâu như vậy, bọn hắn cũng vô cùng có khả năng đã tại di tích nội bộ vơ vét qua. Cho nên trừ không cách nào di động hiền giả cấp di vật hộp quà của thần, trong di tích đại khái không có gì đáng giá mang đi đồ vật. Sau đó liền muốn chính thức tiến vào cánh cửa kia sau, mặc dù Án Nhĩ Tạ tiểu thư chỉ chiếm bói ra dọc đường ba cái nguy hiểm di vật, nhưng hiển nhiên trong di tích không có khả năng chỉ có ba kiện này di vật chặn đường. Thậm chí, cửa ra vào khả năng chính là ngân đồng giả, liền chờ ba người mở cửa sau đó một chiếu kết bọn hắn đều đã đi tới nơi này, cũng không cần thiết lại nói lùi bước sự tình. Xa mang tốt hoàng kim dây chuyền, nhóm lửa ngọn nến để cho mình cùng Bạch tiểu thư biến mất. Án Nhĩ Tạ tiểu thư thì tay trái ôm hai cái chứa ma nhãn mình, dùng cánh tay phải vọt tới cửa đá. Cửa đá bị mở ra, phản phất bóng tối vô tận từ sau cửa bay ra. Phía sau cửa duy nhất có thể nhìn thấy chính là hai cái to lớn màu đỏ mờ sáng, cái này khiến Xạ nghĩ đến trong hắc ám từ khe cửa nhìn trộm chính mình ngầm nghĩa. Nhưng phía sau cửa đồ vật, hiển nhiên không phải nghĩa như thế người vật vô hại sinh vật, dù cho Xạ đứng tại Án Nhĩ Tạ tiểu thư sau lưng, y nguyên cảm thấy sau cửa đá truyền đến khủng bố cùng vật mèo. Sinh vật bản năng đang e sợ phía sau cửa tồn tại không biết, mà hai cái màu đỏ mờ sáng thì giống như là tại cảnh cáo nguy hiểm. Tầng băng từ khe cửa lan tràn đi ra, lạnh lẽo gió sen lẫn hôi thối hương vị, giống như là từ sơn dã cô mộ đi ra khí lưu. Một loại không hiểu cảm giác, tại cảnh cáo lấy Xạ tuyệt đối không cần tiến về phía trước. Tại trong nháy mắt này về sau, hắn đột nhiên minh bạch, cái kia hai cái to lớn quả cầu đỏ hẳn là con mắt, mà con mắt chủ nhân thể tích dựa theo này suy tính, thì Xạ chưa bao giờ cái gì cự vật sợ hãi trứng, nhưng nghĩ tới nơi này, vẫn có loại cảm giác da đầu tê dại. Gió đang kịch liệt cổ động, phía sau cửa trong hắc ám, thứ gì chính phóng tới nơi này? Án Nhĩ Tạ tiểu thư giống như Xạ ngơ ngẩn, nhưng giờ phút này kịp phản ứng, không chút suy nghĩ, trực tiếp đem ôm hai cái bình ném về phía trước. Trong tay ngọn nến chỉ có thể chiếu sáng trong cửa đá rất gần một vùng không gian, ba người cùng một chỗ nhìn thấy bị ném đi hướng trong môn hai cái chứa ma nhãn lọ thủy tinh, bị trong hắc ám rỗi ra cự thủ một chút nắm chặt. Sau đó cự thủ lùi về đến ngọn nến quang mang chưa chiếu rọi trong hắc ám, từ trong môn lan tràn ra tầng băng dừng lại, mang theo hôi thối mùi gió cũng ngừng lại. Ba người đều tại kịch liệt hô hấp lấy, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự có đại nạn lâm đầu cảm giác. Tại cặp kia tảng đá cự thủ thối lui về sau, bọn hắn mới dám hoàn toàn tiến vào phía sau cửa, xà dơ cao ngón tay, bảy hạt tiểu thư gọi ra mấy cái màu vàng sáng quang cầu bay về phía trên không. Rõ ràng ngoài cửa không gian chật hẹp cũng không bằng bình thường phòng ngủ, nhưng cánh cửa thứ nhất sau không gian lại thật sự có như vậy mấy phần giống như là trong cố sự lòng đất di tích cổ đại. Phía sau cửa không gian y nguyên phi thường trống trải, cụ thể diện tích lớn khái cùng SCT đi lạn quảng trường không chênh lệch nhiều, mà độ cao thì vượt qua 4 tầng lâu. Cự nhân giống như tượng đá đứng ở cái này không gian trống trải trung ương, chân đặt đất, đầu đội trời, đỉnh đầu cơ hồ trực tiếp dán cao nhất với đá. Tượng đá hết thảy hai cái chân, bốn cái tay, ba cái đầu, nửa vòng tròn thạch hoàn kết nối hai bên bả vai, lên đỉnh đầu vạch ra hình cung quy tích. Vừa rồi nhìn thấy cực đại con mắt màu đỏ ở vào trung ương trên đầu lâu, mà trừ cái đó ra, toàn bộ trên tượng đá, từ trên xuống dưới cơ hồ khắp nơi đều giăng đầy mặt khác con mắt. Tượng đá giống như là tử vật đồng dạng không nhúc nhích, mà vậy được trên vạn con mắt, lại tại màu bạc cùng hào quang màu vàng bên dưới không ngừng mở ra khép kín, con mắt nhìn về phía nhỏ bé ba người, mỗi một cái trong ánh mắt đều rõ ràng để lộ ra trí tuệ sắc thái. Đây là thạch tượng quỷ. Dù cho thứ này không nhúc nhích, bản thân cảm giác gáp bách cũng đầy đủ để tinh thần yếu ớt người phát cuồng. Đồng thời, cái này cũng có thể xem như Xạ trước mắt thấy qua thể tích lớn nhất di vật. Chương 255, cự thần binh cùng tấm gương mảnh vỡ. Dù cho xem qua tài liệu, ý nguyên đối với thứ này cảm thấy sợ hãi. Chỉ có Á Nỉ Tạ tiểu thư sớm biết cái gọi là thạch tượng quỷ có lớn như vậy, Bạch Hạ tiểu thư cũng giống như xạ cảm thán. Ta còn tưởng rằng cũng chỉ có nhân loại lớn nhỏ, không nghĩ tới lớn như vậy. Xạ nói ra ý nghĩ của mình, Á Nỉ Tạ tiểu thư nhìn xem xung quanh, tiến một bước giải thích nói: "Thủ mật nhân cấp di vật thiên nhãn thạch tượng quỷ số hiệu 3765, kỳ thật còn có một cái càng thêm dễ dàng ký ức không chính thức danh tự, là cổ đại luyện kim thuật sư bọn họ cho nhã xưng."
"Cái gì nhã xưng?"
Cự thần binh ngẩng đầu nhìn về phía to lớn đến kinh khủng thiên nhãn tượng đá, xạ run lên hạ miệng sừng, đầy đủ hiểu trước mắt đến cùng là cái gì. "Tương kỳ thật nếu như ngươi sớm một chút nói cái tên này, ta đại khái rất dễ dàng liền có thể lý giải đây là cái gì. Lớn như vậy chống trải không gian, thoạt nhìn là vì để cho thạch tượng quỷ có thể đầy đủ chiến đấu mà kiến tạo. Nói thật, nếu như không phải sớm biết làm sao để thứ này tạm thời nghỉ ngơi, e là cho dù là ngân đồng giả dự định lâm thời gia nhập bọn hắn, bốn người cộng lại cũng không nhất định có thể đánh thắng được kiện này di vật." Không gian thật lớn nhìn trống trải, nhưng đằng sau ba người tại bên tường thấy được một chút hư thối trình độ không đồng nhất thi thể. Trong đó tươi mới nhất bộ thi thể kia, chỉ sợ là sáng sớm hôm nay mới xuất hiện. Những thi thể này con mắt toàn bộ bị móc xuống, hẳn là thủy ngân chi huyết dùng để thông qua nơi này mà sát hại người vô tội bọn họ. Cẩn thận kiểm kê thi thể, hết thảy 36 cỗ, nói cách khác trừ sáng nay huyết linh học phái người, thủy ngân chi huyết chí ít 11 lần lợi dụng loại phương thức này tiến vào di tích. Bạch Hạt tiểu thư thấp giọng là thi thể tiến hành cầu nguyện, Á Nhĩ Tạ tiểu thư tiếp tục kiểm tra còn lại trống trải không gian, xa nhìn xem cái kia ba bộ tươi mới nhất thi thể, đột nhiên hỏi hướng Bạch Hạt tiểu thư: "Ngươi để ý đồng bạn của mình dùng tử linh loại kỳ thuật sao? Điểm này nhất định phải hỏi rõ ràng."
"Cái gì?
Tử linh loại? Là ôn dịch sao?" Giáo hội nữ thuật sĩ tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên không phải."
"Vậy liền không quan hệ." Nàng không quan trọng nhún nhún vai, xa thế là lấy ra bộ xương, đối với thi thể gắn một chút. Nhưng niệm tụng chú văn về sau, lại phản ứng gì đều không có.
"Kỳ quái."
Hắn lại thử một lần, nhưng kỳ thuật vẫn không có hiệu quả. Đơn giản hướng hai vị đồng bạn giải thích một chút tiếng vọng linh hồn cơ bản hiệu quả về sau, Á Nhĩ Tạ tiểu thư cho rằng là ngân đồng giả xử lý thi thể, khiến cho không cách nào dùng thông linh loại hình thủ đoạn từ thi thể thu hoạch được tin tức, hoặc là tòa di tích này bản thân có vấn đề. Bạch Hạt tiểu thư cũng đoán được, xa thì nhỏ giọng hỏi thăm: "Các ngươi nói, thủy ngân chi huyết có khả năng hay không phát hiện bị cái này đã biến mất giáo đoàn trấn áp ở chỗ này cái gọi là tà dị di vật?" Ai cũng cho không ra đáp án, nhưng đều hiểu có lẽ trong di tích nguy hiểm không chỉ là ba kiện cản đường di vật cùng hoàn thuật sĩ. Tiếp tục chuẩn bị tiến lên, nhưng bọn hắn gặp phải phiền phức không phải tìm không thấy đường, mà là rời đi thạch tượng quỷ chỗ nơi không gian này con đường thực sự nhiều lắm. Nơi này hết thảy tứ diện tường, mỗi mặt tường đều có chí ít 6 phiến cửa đá. Cuối cùng vẫn là xạ đi lắng nghe tiếng bước chân, lại phối hợp Á Nhĩ Tạ tiểu thư bói toán, mới khóa chặt chính xác phương hướng đi tới. Sau đó khả năng gặp phải nguy hiểm là thủ mật nhân cấp di vật tấm gương phía sau, kiện này di vật trực tiếp tổn thương hoàn thuật sĩ một ta khác. Chủ nhật trong yến hội liền đã quyết định, kiện này di vật do xạ đối phó, hai vị nữ sĩ không tiếp tục hỏi thăm hắn phải dùng biện pháp gì để ứng đối. Xạ cũng không có lần nữa hỏi thăm trong lòng thanh em nữ nhân phải dùng biện pháp gì để ứng đối tin tưởng ta như vậy.
Ta cảm thấy vinh hạnh.
Nàng trêu chọc nói. Lần này do xạ đẩy ra cửa đá, nhưng phía sau cửa không phải dung nạp tấm gương không gian, rỗi ra ngón tay chiếu sáng phía trước, đó là một đầu bị gạch đá bao khỏa không ánh sáng hành lang, hai mươi mấy bước xa liền có thể nhìn thấy chỗ rẽ. Tấm gương có lẽ tại hành lang chỗ rẽ, cho nên ta đi ở trước nhất. Hắn nói ra, nhưng không có đạt được sau lưng trả lời. Xoay người nhìn lại, sau lưng lại là một bức tượng, căn bản không có hai vị nữ sĩ thân ảnh, càng không nhìn thấy to lớn thiên nhãn thạch tượng ủy. Xa nháy nháy mắt, trong lòng nhẹ giọng hỏi:
"Ừ, ngươi vẫn còn chứ?"
Chờ đến chừng 2 giây mới về đến phục hướng về phía trước huy quyền. Lập tức huy quyền, nắm đấm đánh tới hướng trước mặt không khí về sau, tiếng thủy tinh bể, cơ hồ khiến xạ cho là mình tay sẽ thụ thương. Trước mắt không gian lấy nắm đấm nện xuống điểm làm trung tâm, xuất hiện tính phóng xạ dày đặc vết rạn, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục. "Thấm gương không phải dùng để tổn thương một người khác sao? Làm sao lại vây khốn ta? Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ của ta chỉ là nhìn thấy tấm gương, sau đó ngươi từ ta phía sau lưng rỗi ra một bàn tay, một quyền đem tấm gương đánh nát đâu." Hắn vừa nghĩ, một bên đồng thời huy động hai nắm đấm liên tục đập nện trước mặt không khí, nhưng vết dạn khôi phục tốc độ so xạ huy quyền tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn mặc dù bởi vì trở thành hoàn thuật sĩ, tố chất thân thể trở nên rất mạnh, nhưng cũng không có vung ra vận tốc âm thanh quyền thậm chí quang tốc quyền loại hình bản lĩnh. "Ta không cách nào can thiệp hiện thực." Nàng ghé vào lỗ tai hắn tái diễn đã nói.
"Chờ một chút, ta giống như có phiền toái."
Tựa hồ là bởi vì xạ nắm đấm công kích mảnh không gian này, trận trận khói bụi màu đen từ thông đạo chỗ sâu bay tới, ở trong không khí phát ra như tê liệt thanh âm đồng thời, toàn bộ nhào về phía xạ ngực. Nhưng thậm chí đều không dùng hắn phản kích, mặt ngoài thân thể màu vàng vết dạn chợt lóe lên, những cái kia khói bụi màu đen liền biến mất không thấy.
"A, không có phiền toái."
Hắn cô cần nói. Vừa rồi chính là nhằm vào linh hồn công kích, nhưng thần tính bảo hộ linh hồn của hắn. "Làm sao ra ngoài, tìm tới phương pháp giải quyết, nó không nên công kích ngươi, nó bại lộ." Nàng nhỉ non thanh âm mang theo chút vui vẻ tình cảm, đại khái tâm tình không tệ ngươi tại không gian trong gương bên trong, tấm gương bắt ngươi không có cách, chỉ có thể tạm thời vây khốn ngươi. "Hiện tại ta muốn làm gì, cho mình một quyền." Nếu như không phải là bởi vì nàng sử dụng vẫn là loại kia xạ chưa bao giờ tại bất kỳ địa phương nào nghe qua lần thứ hai ngôn ngữ kỳ lạ, hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là cái gương kia đang trêu đùa chính mình.
"Ngươi xác định?"
Nàng đang khẽ cười, tiếng cười đã chứng minh cái này đích xác là nàng. Xa hít vào một hơi nắm chặt hữu quyền, nhắm mắt lại bỗng nhiên đập nện cằm của mình. Ngoài ý muốn không có cảm giác đau đớn, tựa như là đánh vào bao vây lấy trên mặt mỉ vắt một dạng. Tiếng thủy tinh bể rõ ràng xuất hiện ở bên tai, mở to mắt, trước mặt cũng không phải là cái gì thông đạo. Hắn vừa rồi đẩy ra cửa đá, cửa ra vào chính hướng về phía cái gương kia. Xạ lúc này liền đứng tại trước gương, tay phải nắm tay giơ cao lên, mà vỡ vụn trên mặt kính lỗ lớn không thể nghi ngờ chính là hắn đánh ra tới. Giác quan phi thường chậm chạp truyền đến đổ máu năm đấm cảm rất đau, mà treo ở khung kính bên trong mỗi một phiến vỡ vụn pha lê đều phản chiếu ra hắn thời khắc này bộ dáng. Xạ, sau lưng truyền đến thăm dò tính tiếng gọi ầm ĩ, là Anita tiểu thư thanh âm. Ta không sao, tấm gương tạm thời mất hiệu lực. Thủ mật nhân cấp di vật tấm gương phía sau cũng có được đại đa số di vật có khó mà phá hư đặc tính, hiện tại đánh nát mặt kính chỉ là để nó tạm thời mất đi hiệu lực. Nó sẽ ở trong thời gian rất ngắn khôi phục bình thường, nhưng chỉ cần mặt kính còn có một vết nứt, công kích một ta khác đặc tính liền không cách nào phát huy. Tấm gương bản thân tại mọi người ánh mắt không có nhìn chăm chú tình huống dưới, sẽ tự động na di tự thân phương hướng, hướng mọi người khả năng xuất hiện phương hướng. Nói cách khác, coi như lúc này xạ đem tấm gương chuyển đến bên tường nhắm ngay vách tường, bọn hắn lúc rời đi, tấm gương cũng sẽ tự động nhắm ngay hướng khác. Không thành vấn đề, tấm gương mất hiệu lực. Xạ lại lặp lại một lần, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, quay người lung lay đổ máu tay. Ai thuận tiện cho ta một chút nước, ta hiện tại không tiện đem bàn tay tiến bên phải trong túi. A, làm sao thương nặng như vậy? Bảy A tiểu thư lập tức vượt qua cửa đá đi tới, cũng chỉ huy quang cầu chiếu sáng nơi này. Mà Á Nhĩ Tạ tiểu thư thì đi kiểm tra cái gương kia, điều tra sau cửa đá phải chăng còn có tấm gương bên ngoài những vật khác. Dùng báo chướng chi thực xử lý nước sạch chữa khỏi bị quẹt làm bị thương bàn tay, xã lại hiếu kỳ hướng hai vị nữ sĩ tìm hiểu chính mình vừa rồi làm cái gì. Ngươi đẩy cửa ra, đi vào, sau đó một quyền đánh nát tấm gương. Bảy A tiểu thư đơn giản hình dung một chút, sau đó bị xã yêu cầu nói ra càng nhiều chi tiết. Ta có cái gì dị thường, thì như, hắn chần chờ một chút, nhẹ nhàng nói ra. Sau lưng xuất hiện hư ảnh đối với tấm gương huy quyền. Có ý tứ gì? Bạch Hạc tiểu thư hồ nghi hỏi, giống như là hoài nghi xạ y nguyên nhận tấm gương ảnh hưởng, bởi vậy đầu có chút hồ đồ. Nàng lắc đầu. Không có cái gì dị thường, thám tử, chúng ta thậm chí đều không có kịp phản ứng, ngươi liền một quyền đánh nát tấm gương. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không cần đá? Bởi vì ta không cách nào đá đến mặt mình chờ chúng ta đi ra ngoài lại giải thích đi. Hắn lắc đầu, ra hiệu hiện tại không có thời gian ở chỗ này nói chuyện thiếm. Con mắt nhìn về phía mặt đất, đầu ngón tay ngân quang chiếu sáng mặt đất mảnh pha lê vỡ, pha lê trên mảnh vỡ phản chiếu lấy ba người. Trong đó xạ cùng Bạch tiểu thư đều rất bình thường, mà tại Án Nhĩ Tạ tiểu thư phía sau, xã lại thấy được cái kia cùng nàng dáng dấp phi thường giống, chỉ là hơi thành thục một chút trong suốt nữ nhân. Nháy mắt mấy cái, tấm gương trong mảnh vỡ trong suốt nữ nhân đã không thấy tăm hơi, xã kinh ngạc nhìn về phía đứng tại ngân nguyệt quang huy bên trong, ngay tại quan sát chúng quanh nữ chiêm bạc ra, nàng không có gì dị thường. Nàng được rồi, tình huống hiện tại không thích hợp hỏi thăm cái này. Sau cửa đá cất giữ tấm gương này, là bọn hắn tiến vào chỗ thứ ba di tích không gian. Diện tích cùng thứ nhất phiến trước cửa đá không gian không xê xích bao nhiêu. Xa đầu ngón tay quang mang màu bạc cùng Bạch tiểu thư gọi ra quan cầu, liền đầy đủ chiếu sáng nơi này. Vẫn là không thấy được người sống, lần này ngay cả người chết cũng không có. Trừ đứng ở đó tấm gương bên ngoài, tứ diện tường bên trên đều có một cánh cửa, nhưng lần này trên vách tường không có lại có cái gì khắc văn. Ngược lại là cái gương kia khung kính kim loại trên có một nhóm văn tự cổ đại, đem nó phiên dịch thành tiếng đi lạ gì ẩn về sau, đại khái hàm nghĩa là cảnh giác một ta khác. Ba tên hoàn thuật sĩ cũng không đối với hàng chữ này phát biểu ý kiến. Đợt, buổi sáng đổi mới 1.2V đúc chữ, cầu phiếu A cầu phiếu. Chương 256, Mê Cung. Di tích dưới đất tầng thứ 3 gian phòng, ba người đứng chung một chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Cho tới bây giờ, sau đó còn không có đụng phải hoàn thuật sĩ, nhưng đây đã là cực hạn, ngân đồng giả không có khả năng không có phát hiện bọn hắn. Nếu như hắn thật ngốc đến, quên tại trong di tích tiến hành ngoài định mức cảnh giới, hắn căn bản không sống tới hiện tại. Bất quá, Thủy Ngân Chi huyết người là thế nào thông qua nơi này? Bạch Hà tiểu thư nghĩ đến vấn đề này. Trong bọn họ cũng có thám tử một dạng đặc thù cá thể. Tấm gương này đối với thất hoàn trở lên hoàn thuật sĩ hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngân đồng giả mặc dù thực lực trượt xuống đến lục hoàn trình độ, nhưng hắn hoàn toàn chính xác vẫn là cựu hoàn thuật sĩ. Hắn hoàn toàn có thể đỉnh lấy tổn thương tiến lên, một mình thăm dò di tích. Có lẽ Thủy Ngân Chi huyết khai phát di tích này thời điểm, chính là chỉ có mấy vị thất hoàn trở lên thuật sĩ đảm nhiệm chủ yếu thám hiểm thành viên. An Nhĩ Tạ tiểu thư cho ra suy đoán, sau đó lại bổ sung. Đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn nắm giữ mặt khác an toàn phương pháp. Chúng ta không có gặp được thám tử nói sáng sớm người tiến vào, đây có phải hay không là nói rõ, đối phương cũng là thất hoàn trở lên, mà lại liền tại bên trong chờ lấy chúng ta. Bạch Hà tiểu thư lại hỏi, An Nhĩ Tạ tiểu thư vứt ra một viên tiền xu, sau đó nói với xạ. Nghe một chút thanh âm, lần thứ ba về sau khả năng có thu hoạch. Không có vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, để thính giác càng thêm nhạy cảm. Lần thứ nhất nếm thử, Bạch Hà tiểu thư thanh âm ngay tại miêu tả xạ uy quyền đánh nát tấm gương. Lần thứ hai nếm thử, kịch liệt tiếng thở dốc phảng phất ngay tại bên tai, nhưng rất nhanh biến mất, chờ nửa phút cũng không có thanh âm khác xuất hiện. Lần thứ ba nếm thử, hắn nghe được một đoạn đối thoại cuối cùng, cho nên tuyệt đối không có khả năng tiếp cận gốc cây kia. Sau đó chính là tiếng bước chân rời khỏi nơi này, tiếng bước chân rất nặng nề, giống như là xách cái gì nặng đồ vật. Lần thứ tư nếm thử, mới rốt cục đạt được đáp án. Không nghĩ tới kiện này di vật đối kháng thủ đoạn thế mà đơn giản như vậy, xách một tấm gương khác hoàn toàn che chắn mặt mình, liền có thể miễn trừ tấm gương phía sau hiệu quả. Đây là cái kia khẩu âm kỳ quái nam nhân, cũng chính là sáng sớm lúc tiến vào nơi này huyết linh học phái hoàn thuật sĩ. Không, cũng chỉ có tứ hoàn trở lên mới có thể sử dụng loại phương pháp này, tứ hoàn trở xuống, dù cho có tấm gương ngăn tại trước mặt, cũng sẽ bị di vật tổn thương, làm sao chỉ có một mình ngươi đến? Những người khác đâu? Thanh âm này trước kia chưa từng nghe qua. Ngân đồng giả, ngươi cho rằng từ đại lục mới đến cựu đại lục rất dễ dàng sao? Lúc đầu tổ chức an bài hai người hẳn là cuối tuần có thể đến tới Tobes, đại khái đêm nay mới tại cảng lãnh thủy xuống thuyền. Nhưng tổ chức nhận được thư của ngươi, biết trong di tích có gốc cây kia, mới khiến cho ta mạo hiểm đến nơi đây gặp ngươi. Ngươi biết ta nguyên bản tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu sao? ta tiến hành nhiệm vụ, thế nhưng là cùng bất khả chi cấp di vật có quan hệ. Hy vọng tin tức của ngươi chính xác, trong di tích gốc cây kia thật. Sa mở mắt ra nhìn về phía bên phải cánh cửa kia, tiếng bước chân vượt qua phía sau cửa, tất cả thanh âm lập tức biến mất. Kết quả gì? Bạch Hà tiểu thư hỏi. Người xa lạ là thất hoàn trở xuống, tứ hoàn trở lên. Sa nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Đối phương xác định là huyết linh học phái người, nhưng không phải nguyên bản an bài tới đây. Đối phương nguyên bản tại phụ cận chấp hành kế hoạch khác, hư hư thực thực cùng giáo hội xử lý món kia mất khống chế cấp không di vật có quan hệ. Bởi vì một cái cây, người xa lạ mới bị khẩn cấp an bài tới chỗ này cùng ngân đồng giả gặp mặt. Huyết linh học phái. Cây. A Nhĩ Tạ tiểu thư lộ ra so sạ còn muốn bất an. Cái này coi như không xong, huyết linh học phái lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu mấy cái kỳ nguyên, loại này cổ đại tổ chức để ý sự tình, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Bất quá cây là cái gì? Bạch Hà tiểu thư hỏi. Ta suy đoán là, cây chỉ bị trấn áp ở chỗ này món kia di vật. A, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tới gần bất kỳ cây, vật kia vô cùng nguy hiểm. Sa nhắc nhở, A Nhĩ Tạ tiểu thư thì càng phát bất an. Bạch Hà tiểu thư vẫn có tiếp tục đi tới lòng tin, mà Sa đối với di tích phía trước sự tình cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn để ý là đỉnh đầu, trên xe ngựa cùng nữ bộc kể ra bất an, hắn còn không có quên. Nhưng tóm lại, bọn hắn không có thời gian dừng lại lâu, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này hay là A Nhĩ Tạ tiểu thư đi ở trước nhất, trong tay nàng xuất ra chỉ dẫn phương hướng la bàn, trước mắt mang lên trên bài trừ hảo giác đơn phiến kính mắt, sau đó đẩy ra xạ vạch ra cửa đá. Phía sau cửa là một đầu chật hẹp hành lang, dưới chân, đỉnh đầu cùng trái phải đều là khối lớn gạch đá ghép thành tường gạch. Hành lang không hề dài, phía trước cách đó không xa liền có thể nhìn thấy phân xóa giao lộ, đây chính là A Nhĩ Tạ tiểu thư trong dự ngôn do ngân đồng giả mang vào trong di tích văn thư cấp di vật ngọn nến mê cung cấu tạo đặc thù huyễn cảnh. Đi theo ta đi, chỗ này mê cung sẽ tùy thời cải biến kết cấu, không có chỉ dẫn rất khó dựa vào vận khí đi ra ngoài. Nữ chiêm bạc ra đối với sau lưng hai người vẫy tay, bọn hắn tiếp tục duy trì xạ ở giữa, bảy hạ tiểu thư đoạn hậu đội hình. Bất quá, nếu ngọn nến là ngân đồng giả đưa vào di tích, như vậy chỗ này phía sau cửa không gian vốn là dùng để làm cái gì? Xuất phát lúc xa nhỏ giọng hỏi, nhưng vấn đề này các đồng bạn cũng cho không ra đáp án. Khoảng cách di tích chỗ sâu nhất càng ngày càng gần, bọn hắn cũng đều duy trì 10 phần cảnh giác. A Nhĩ Tạ tiểu thư cầm la bàn kia đi ở trước nhất, dù cho có la bàn chỉ dẫn, cũng sẽ ở mỗi cái chỗ rẽ ném tiền xu bói toán, lại đối phương hướng tiến hành lựa chọn. Nàng chỉ là tam hoàn thuật sĩ, xem bói tính chính xác không cách nào cam đoan, nhưng thử một chút tổng không có vấn đề. Xa đi tại hai vị nữ sĩ ở giữa, trên lý luận tới nói là an toàn nhất. Bởi vậy, trên đường hành tẩu, hắn còn có thời gian quay đầu đi xem sau lưng bệ hạ tiểu thư, người sau nghi hoặc nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Xa lắc đầu, trong lòng cảm thán phía sau vị này 17 tuổi cô nương, thật cùng người đồng lứa có rất lớn khác biệt. Tiến vào mê cung sau phút thứ 5, ba người đồng thời nghe được nơi xa truyền đến kỳ dị tiếng vang, giống như là một loại nào đó động vật con non đang gào khóc. Thanh âm kia kéo dài đến 30 giây mới dừng lại, nhưng đằng sau lại một mực tại trong mê cung tiếng vọng. Từ tra được tư liệu đến xem, chuyện này hình thành mê cung văn thư cấp di vật, chỉ là dùng để chế tạo mê cung, trong mê cung không có nguy hiểm động vật săn giết xâm nhập mê cung đám người. Nhưng này thanh âm lại không giống như là ba người tập thể ảo giác, bởi vậy A Nhĩ Tạ tiểu thư nhỏ giọng nhắc nhở một chút sau lưng hai vị đồng bạn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiến vào mê cung sau phút thứ 8, trước mặt chỗ ngã ba chỗ xuất hiện tiếng bước chân. Nhưng đợi đến lòng đề phòng đã tới đỉnh điểm ba người lúc chạy đến, nhưng không có tại chỗ ngã ba mặt khác ba phương hướng nhìn thấy bất cứ bóng người nào. A Nhĩ Tạ tiểu thư phi thường bất an, tại nguyên chỗ vứt ra ba lần tiền xu, nhưng không có kết quả gì. Khả năng nhất tình huống là ngân đồng giả phát hiện chúng ta. Rốt cục phát hiện chúng ta. Bạch Hà tiểu thư nhỏ giọng nói. Thanh âm còn không có rơi xuống, dưới chân mặt đất tại lúc này chấn động lên. Mê cung đang rung động. Chương 257, cầu nguyện cùng thạch quan. Địa chấn. Tại dưới chân bắt đầu rung động trước tiên, sáng nghĩ đến dưới đất gặp được địa chấn, có thể sẽ gặp phải đáng sợ tương lai. Nhưng lập tức lại ý thức được, đây không phải địa chấn, mà là mê cung bản thân đang chấn động. Cẩn thận quan sát, chung quanh mặt tường chậm rãi di động, có chút tại nguyên chỗ chuyển hướng, có chút thì hướng về ở giữa dựa vào, gạch đá ma sát mặt đất thanh âm bén nhọn mà chói tai đi ở trước nhất A Nhĩ Tạ tiểu thư biến sắc. Có người tại thao tung cây kia văn thư cấp di vật ngọn đến mê cung, chúng ta rốt cục muốn gặp được hoàn thuật sĩ. Nhanh, mau cùng ta tới, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Nhưng dù cho nàng nói như vậy, mê cung bức tường biến hóa tốc độ cũng viễn siêu ra ba người đó trước. Hướng về phía trước chạy không có mấy bước, bên người vách tường bỗng nhiên hướng về mặt bên hung hăng hất lên, trực tiếp đem đi tại phía sau nhất bạt tiểu thư ngăn ở sau tường. Nghe được thanh âm xạ phi thường lý trí không có ý đồ đem sau tường bạt tiểu thư tìm trở về, mà là đi theo A Nhĩ Tạ tiểu thư tiếp tục hướng phía trước chạy. Không nghĩ tới vừa mới đi qua trước mặt chỗ ngã ba, một mảnh màu đỏ như máu xương mù liền dâng lên. Là kỹ thuật. A Nhĩ Tạ tiểu thư hô lớn, tay phải từ trong túi bóp ra một túm bột phân hướng về phía trước vậy. Nhưng làm như vậy không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại là từ mảnh kia trong huyết vụ, đổ rào rào bay ra mấy cái mắt đỏ con rơi. Đây không phải ngân đồng giả kỹ thuật, thám tử, tạm thời lui lại, ta tới đối phó. Xa thế là một lần nữa lui trở về sau lưng chỗ ngã ba, nhưng mê cung bức tường như cũ tại không ngừng biến hóa. Xa lui về sau, A Nhĩ Tạ tiểu thư nhưng không có lui lại, mắt thấy hai người liền bị trước mặt bức tường ngăn cách. Thám tử, không cần đi theo ta, chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu hành động. Nàng chỉ để lại câu nói này, liền vọt vào trước mặt trong đoàn huyết vụ kia. Xa muốn theo sau, nhưng vẫn là ngừng lại. Ngân Nguyệt chỉ từ trong tay bay ra, lại không cách nào tại trước mặt dâng lên bức tường lưu lại bất kỳ vết tích, thử nghiệm lớn tiếng la lên vài câu, cũng không có từ bức tường phía sau đạt được bất kỳ đáp lại. Lẻ loi một mình xạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghe chói hai tiếng ồn từ các nơi truyền đến, trọn vẹn 2 phút đồng hồ, tất cả bức tường mới toàn bộ đình chỉ di động. Mê cung mới bên trong, ba người riêng phần mình phân tán, trung quanh yên tĩnh im lặng, xạ tay trái nắm chặt trên cổ hoàng kim dây chuyền, trên mặt lại cũng không bối rối. Quả nhiên gặp được loại tình huống này, xâm nhập di tích tiền chế định trong kế hoạch, bản thân liền nghĩ đến ba người lại bởi vì các loại nguyên nhân mà phân tán tình huống, trong đó tại ngọn nến mê cung kiến tạo trong huyễn tượng mê thất là khả năng nhất tình huống. Mà dưới loại tình huống này, ạ nhỉ tạ tiểu thư cùng ạ tiểu thư cho xạ an bài phương châm là tìm nơi tương đối an toàn trốn tránh, chờ hai vị nữ sĩ giải quyết phiền phức trở ra. Các nàng tựa hồ cho là độc thân xạ thực lực thấp kém, chính mình tự vệ liền tốt, đừng nghĩ đến làm càng nhiều chuyện hơn. Xạ theo vào tới ý nghĩa, khoảng chừng tại trợ giúp giải quyết mặt kia công kích một ta khác tấm gương. Nhưng bây giờ cái gương kia sự tình đã kết thúc, hai vị nữ sĩ ý nghĩ bên trong, xạ không cần đi đối mặt chiến đấu sau cùng, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem trước mặt thông đạo, đi về phía trước mấy bước đi vào châu ngã ba. Rốt cuộc muốn đi nơi nào? Sơ soạn một chút ngực cánh cửa mặt dây chuyền, nhưng bây giờ còn không phải sử dụng cái này cơ hội tốt. Cảm thụ một chút, phải chăng có thể tìm tới cây kia ngọn nến mê cung vị trí có thể tìm được, nhưng ngươi không có khả năng đụng phải nó. Kiện này di vật hình thành mê cung cũng không phải là chân chính ảo giác, nếu không ảo giác bên ngoài người trực tiếp nổ súng, các ngươi đã sớm chết. Gần đây giống như không hoàn chỉnh mê tỏa, phương thức rời đi, chỉ có ngươi tìm tới mê cung cửa ra vào. Không hoàn chỉnh mê tỏa. Xạ cao mày suy nghĩ một chút, lần này liền phiền toái. Vừa rồi rõ ràng gặp được công kích, tại sao không ai đến đánh lén ta? Hắn lại đứng tại chỗ đợi một hồi, sau đó rất xác định, thật không có địch nhân đến tìm chính mình. Chẳng lẽ mê cung chỗ sâu, thật chỉ có huyết linh giáo phái người xa lạ cùng ngân đồng giả? Nhìn ta quá yếu, cho nên căn bản không có ý định phản ứng ta. Đưa tay dán tại mê cung trên bức tường, nhưng vẫn không có bất kỳ mới phát hiện. Xạ đương nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy ở chỗ này chờ đợi, nhưng bởi vì tình huống hiện tại liền đi sử dụng thần tính, đương nhiên càng thêm không có khả năng ngươi còn có những biện pháp khác. Ta chú ý tới ngươi sử dụng khẳng định câu tâm tình của ngươi chập trùng quá nhỏ. Tại loại này một người hoàn cảnh dưới, có thể có đáng giá tín nhiệm thanh âm cùng mình nói chuyện, thật rất không tệ. Mặc dù một ta khác là thu hoạch được lực lượng đại giới, sẽ tại hoàn thuật sĩ một đời cùng linh hồn dây dưa. Nhưng ít ra, điều này đại biểu lấy hoàn thuật sĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không cô độc. Hít sâu một hơi, oi bức mốc meo không khí tràn vào xoắn núi, Xạ ở trong lòng nói ra. Nếu không có cách nào phá giải mê cung, không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ ngẫm lại xem. Di tích thuộc về sáng tạo giả ngây thơ phàm nhân giáo đoàn, như vậy giáo đoàn sẽ hay không cho tương lai mới giáo đoàn lưu lại một chút tiện lợi? Ngươi không có vị kia thần minh thần thuật, muốn kêu gọi đồng nguyên lực lượng cộng minh chỉ sợ sẽ không rất đơn giản. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng vậy a, không có thần thuật, nhưng ta có di ngôn. Xa nhìn về phía trung quanh, nhẹ giọng nói ra. Đồ chơi người chế tác, luôn luôn ước mơ có thể sáng tạo tính trẻ con. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Xa nghĩ nghĩ, ôi chút thiếu giáo sĩ khuôn mặt bỗng nhiên sung ra. Tam đại kỳ thuật học viện tại thần bí học bên trong duy nhất thiếu thốn, chính là có quan hệ cầu nguyện cùng thần thuật nội dung. Nếu như muốn dẫn động thần minh lực lượng, đương nhiên cần nhờ cầu nguyện. Chú. Nói chuyện, nhắm mắt lại. Dùng ngón tay tại ngực vẽ ra cựu thần sáng tạo giả ngây thơ thánh huy. Xạ dùng từ ổ chuột thừa giáo sĩ nơi đó học được kỹ xảo, nhẹ giọng cầu khẩn. Đồ chơi người chế tác, luôn luôn ước mơ có thể sáng tạo tính trẻ con. Gió từ bên tai lướt qua, Xạ nghe được tiếng thở dài. Mở mắt lần nữa, một cái thuần kim sắc hồ điệp từ đầu vai của hắn cất cánh, tại trước mắt của hắn bay về phía nơi xa. Cái gì yếu tố? Hắn nhìn chằm chằm cái kia phảng phất tại câu dẫn hắn hồ điệp kỳ tích. Xạ biết mình kế hoạch thành công đã biến mất, giáo đoàn khẳng định đoán không được sẽ có người tại trong di tích sử dụng loại nào di vật, nhưng cái này hư hư thực thực có dẫn đường tác dụng hồ điệp, nhưng lại có chỉ dẫn chính xác con đường công năng. Xạ đi theo tung bay hồ điệp màu vàng sau lưng, tại trong mê cung không ngừng đi về phía trước. Sau 10 phút, trước mặt hắn xuất hiện tường đá, điều này đại biểu lấy hắn tiến nhập ngõ cụt. Nhưng hồ điệp cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua vết tường, biến mất không thấy. Nơi này là lối ra. Trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, sờ soạn một chút trên cổ dây chuyền, sau đó lại lần đốt lên còn thừa không có mấy bộ kỳ ổ áp ngọn đến đưa tay chạm đến trước mặt vết tường. Tay cũng không có từ trong vách tường xuyên qua, mà là mò tới xác thực tồn tại trở ngại. Xạ sừng sốt một chút, thì ra là thế. Gia tăng chút cường độ, rõ ràng vách tường không có biến hóa, nhưng tay lại hoàn toàn chính xác đẩy ra một cánh cửa đá. Cửa đá mở ra đến cũng đủ lớn về sau, xạ bước lên phía trước, thân thể xuyên qua vách tường, tiến nhập kế tiếp gian phòng. Mê cung kết thúc, mới di tích trong phòng đã không còn những cái kia khối lớn gạch đá dựng thành vách tường, cũng không có mặt khác di vật cả đường. Cái kia màu vàng hồ điệp ở trong hắc ám trên dưới tung bay, cuối cùng tại xạ trước mắt nổ thành màu vàng hạt ánh sáng, lấm ta lấm tấm chiếu sáng cái này nhỏ hẹp gian phòng. Cùng vừa rồi trải qua tất cả di tích không gian cũng khác nhau, nơi này chỉ có xạ xuyên qua cánh cửa kia. Không gian lớn nhỏ cùng ban sơ cánh cửa đá kia trước không gian không chênh lệch nhiều, trên vách tường không có vết khắc, nhưng trước mắt ngừng lại một bộ quan tài đá. Nơi này hẳn không phải là bình thường thủ đoạn liền có thể tiến vào, thạch quan không có bị động đậy, xem ra thủy ngân chi huyết người cũng không thể phát hiện nơi này. Xạ do dự một chút, xác nhận trừ quan tài nơi này không có cái gì, mới tới gần chiếc kia cổ lão quan tài. Trên quan tài đá chỉ là khắc lấy tính danh, Joel Nocinkazi, xem ra đây là cuối cùng lưu thủ di tích ba người một trong phần mộ. Dưới tình huống bình thường, Xạ sẽ không tùy tiện loạn động người khác quan tài, nhưng nếu là màu vàng hồ điệp chỉ dẫn chính mình lại tới đây, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi trong quan tài tìm kiếm đáp án. Thật có lỗi. Rất nghiêm túc đối với thạch quan xin lỗi, sau đó mới đi thôi động quan tài nắp trượt. Rõ ràng hơn 1000 năm không ai động tới, nhưng nắp trượt y nguyên rất dễ dàng liền bị đẩy ra. Bên trong không có thi hải, chỉ có một cái đẹp đẽ hộp đá, một quyển tấm da dê cùng một viên màu bạc chiếc nhẫn. Nguyện linh hồn của ngươi được yên nghỉ. Xạ nhỏ giọng nói, hắn kỳ thật rất kính nể cuối cùng lưu lại ba người. Sau đó cầm lên tấm da dê quyển, phát hiện đó là một phong thư. Sử dụng văn tự vẫn là trên vách tường loại kia văn tự cổ đại. Thư tín mở đầu nói rõ, lưu lại phong thư này chính là lưu thủ di tích trong ba người, cái cuối cùng chết đi Gina Enji là sẽ y hẻo. Nàng nói rõ cái kia hộp đá là trong ba người rộ ẻn nọ xỉn cả gì hộp cho cốt, hy vọng kẻ đến sau đừng lộn xộn, cũng ở trong thư vì chính mình đã chết đi hai vị đồng bạn cầu nguyện. Cuối cùng tại ố vàng tấm da dê cuốn lên, vẽ ra di tích địa đồ, cũng tiêu chú ba người quan tài, thầm nghĩ, phòng trộm cơ quan cùng bộ phận di vật vị trí, hy vọng có thể trợ giúp kẻ đến sau đương nhiên, trọng yếu nhất chính là món kia bị di tích phong tồn nguy hiểm di vật, trên giấy da dê gọi hắn là thủ mật nhân cấp di vật thi thể thụ. Mặc dù chỉ có thủ mật nhân cấp, nhưng nó có không gian di động, quy mô lớn tập thể ảo giác, thao túng tử linh, thao túng sinh mệnh khôi lỗi các loại đặc tính. Kiện này di vật một khi xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn có thể hủy diệt một tòa thành thị. Nhưng chỉ cần để nó thời gian dài không ăn, lực lượng của nó liền sẽ tự hành suy yếu, bởi vậy mới có thể bị giáo đoàn trấn áp tại trong di tích. Trong thư không có nói tới quá nhiều liên quan tới thi thể thụ cụ thể hơn đặc tính, mà là lặp đi lặp lại cường điệu, tiến vào di tích người, không cần đụng vào thi thể thụ. Đồng thời, một khi phát hiện đồng bạn bên cạnh vết thương tuân ra không bình thường một tu, vậy liền đại biểu hắn bị cảm nhiễm, muốn bị lập tức giết chết. Mà đặt ở trong quan tài kiện vật phẩm thứ ba, cũng chính là hộp cho cốt cái khác chiếc nhẫn màu bạc, thì là cả gì di vật. Không phải có nói nhỏ yếu tố di vật, là cá nhân di vật, đây chẳng qua là phổ thông chiếc nhẫn. Lưu lại thư tín sẻ ý hẻo tiểu thư, hy vọng kẻ đến sau không nên động ba người di vật, đây là làm người thủ vệ bọn hắn, nguyện vọng duy nhất. DS, 232 chương đề cập. Chương 258, ngân đồng giả. Lưu thủ di tích ba người, mỗi người trên thân chỉ có cực ít đại biểu cho hồi ức vật phẩm tư nhân. Chiếc nhẫn kia, cùng cả gì thời tuổi trẻ tình yêu có quan hệ. Ba người này đích thật là đáng kính nể người. Sa nhẹ nhàng nói ra, sau đó bỗng nhiên sững sờ, quay người nhìn về phía sau lưng góc tường. Trong tay màu bạc ánh trăng chiếu sáng nơi đó, nhưng lại không có vật gì. Ta vừa rồi cảm giác, làm sao có người ở nơi đó nhìn ta, ta cũng cảm thấy, nhưng rất mơ hồ, không biết là cái gì. Có người có ở đây không? Sa nhẹ giọng hô một chút, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Xác nhận vừa rồi thăm dò đồ vật của mình biến mất về sau, hắn tiếp tục kiểm tra trong quan tài đồ vật. Không hề động hộp cho cốt, càng không có đi động chiếc nhẫn kia, mà là cẩn thận nghiên cứu trong tay trong phong thư địa đồ. Địa đồ vẽ rất kỹ càng, hắn rất dễ dàng đã tìm được một đoàn người đi qua cất giữ thạch tượng quỷ cùng tấm gương gian phòng, cũng căn cứ phương hướng, tìm được ngọn nến mê cùng chỗ gian phòng. Gian phòng kia nguyên bản tồn tại bấy dập, một khi có người tùy tiện xâm nhập, di tích sẽ phóng thích chí mạng luyện kim xương độc. Nhưng nghĩ đến là bị thủy ngân chi huyết cải tạo một chút, dùng càng bảo hiểm di vật làm trông coi. Xa không thể trở về đến gian phòng kia, nếu không sẽ lần nữa lâm vào trong mê cung, nhưng lần này đại khái không có hồ điệp trợ giúp chính mình. Cũng may trước mắt mộ thất gian phòng mặc dù chỉ có một cánh cửa, nhưng còn có một đầu ám đạo thông hướng trấn áp thi thể thụ gian phòng. Đồng thời, trong phòng không chỉ có nguy hiểm đại thụ, còn có cựu Nhật thần chỉ thánh huy, tượng thần cùng hộp quả của thần. Xa khẽ miệng run một cái. Quả nhiên nguy hiểm nhất đồ vật đều sẽ đặt chung một chỗ. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, nhanh lên tìm tới hộp quà của thần, ta mới có thể đi trợ giúp các nàng. Dựa theo địa đồ nhắc nhở, xa tại mộ thất trên vách tường tìm được không đáng chú ý khắc họa lấy thánh huy gạch đá. Dùng sức hướng vào phía trong đẩy, sau đó bên người vách đá bỗng nhiên chuyển động, lộ ra hắc ám thông đạo. Dọc theo trước thông đạo tiến, đây không phải trực đạo, một mực tại không ngừng chuyển biến. Coi như bước chân rất nhanh, cũng đầy đủ đi 5 phút đồng hồ mới tới cuối cùng. Ngân nguyệt chiếu sáng sáng lên trước mặt vách đá, xa do dự một chút, trước đem phong hướng tiêu lam thảo chất lọc dịch pha loãng tề điểm tại đầu lưỡi, sau đó nhóm lửa còn thừa không có mấy ngọn nến. Lúc này mới đi tìm trên địa đồ nói tới khắc lấy thánh huy tảng đá. Dùng sức nhấn về sau, trước mặt vách đá lần nữa mở ra, mà vách đá bên ngoài lại có lấy kỳ dị lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam. Leo ra ám đạo nhìn về phía trung quanh, mới di tích gian phòng so để đặt lấy thạch tượng quỷ gian phòng còn muốn lớn gấp 3 còn chưa hết, giống như là lòng đất lỗ trống to lớn. Mặt đất cũng không vương vước, vô số cây cối sợi rễ dưới sàn nhà bò lổm nổm, cự mục đứng sừng sững ở trong phòng, tăng cây ngạnh sinh sinh bao trùm cả phòng trần nhà, cũng bởi vì đỉnh đầu vách đá không đủ cao, mà bị ép cong đầu cảnh. Cây mây từ trên tán cây rủ xuống, những cây mây này bản thân lóe màu lam u quang, chính là những ánh sáng này chiếu sáng nơi này, nhưng tương tự cũng làm cho nơi này lộ ra không gì sánh được quỷ dị. Ngươi tiếp xúc nói nhỏ, cây này chính là món kia di vật. Cây bản thân đối với xạ xuất hiện không có gì phản ứng, nó an tĩnh đứng sừng sững ở mảnh này tương đối cây bản thân có chút nhỏ hẹp không gian lòng đất, phản phất từ tuyên cổ cho tới bây giờ vẫn luôn là dạng này. Đại khái là bởi vì cây này tồn tại trong di tích mốc mèo hương vị rốt cục biến mất, nhưng ý vị này cây này y nguyên còn sống, ngàn năm thời gian cũng không có chết đói nó. Hướng về gian phòng chỗ sâu nhìn lại, trong góc đứng sừng sững lấy một tòa có 3 tầng cầu thang đài cao. Trên đài cao vết tượng treo kim loại thánh huy dưới trên đài cao là không có bộ mặt đặc thù, mà áo choàng tượng thần trong tay bưng lấy một cái hộp. Tượng thần cùng thánh huy tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng, bị cây mây lấm ta lấm tấm lam quang chiếu sáng. Mà coi như khoảng cách rất xa, Sa Y Nguyên nhìn thấy cái kia hình lập phương màu đồng xanh trên cái hộp, tinh xảo thẳng tắp đường vân tại 6 cái mặt lan tràn, như là sơ đồ mạch điện một dạng trong lúc hỗn loạn mang theo khác trật tự. Lấp lóe thất sắc bảo thạch khảm nạm tại những cái kia thẳng tắp tiết điểm bên trên, một loại không hiểu xúc động, để Sa muốn vượt qua đại thụ tán cây, đi đụng vào hộp kia, nhưng hắn vẫn là nhịn được phụ cận có hoàn thuật sĩ. Ở đâu? Phía trước, bên tay trái trong bóng tối. Sa híp mắt nhìn về phía nàng chỉ dẫn phương hướng, quả nhiên tại mở tối nhìn thấy một thân ảnh đứng dưới tàng cây trong bóng tối, không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn về phía tàng cây. Từ hình thể nhìn là cái nam nhân, bởi vậy không thể nào là bệ hạ tiểu thư cùng ạ nghỉ tạ tiểu thư. Sa tính toán khoảng cách 47 giây kết thúc thời gian, bước nhanh đi đến nam nhân bên người. Hắn không dám phi thường tới gần, lo lắng không nói đạo lý giác quan thứ 6 sẽ để cho đối phương phát giác được chính mình. Ngừng lại hô hấp của mình, ngân nguyệt ánh sáng nơi tay trong lòng bàn tay sáng lên, cũng theo ngọn đến dập tắt, bổ về phía cái kia đưa lưng về phía Sa nam nhân. Cái kia đạo ánh trăng trên không trung không có phát ra cái gì tiếng vang, vô thanh vô tức xuất hiện, chúng mục tiêu người xa lạ phía sau lưng lúc, lại phát ra bổ chúng tấm kim loại tiếng vang. Cẩn thận Sạ đã lần nữa dùng trong tay ngọn nến ẩn nấp chính mình, tùy thời chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian. Hắn nhìn thấy người xa lạ phía sau miệng vết thương chảy ra thể lỏng thủy ngân, nhưng ý nguyên không lúc đích. Quỷ dị tình huống để Sạ lui về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía gian phòng lối ra, lại không nghĩ rằng dưới cây người giờ phút này cứng ngắt xoay người, đống kia con mắt màu bạc để Sạ giật nảy cả mình. Ngươi chính là xâm nhập nơi này ra hỏa. Thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn vô lực, sắc mặt tái nhợt giống như là quỷ hồn. Ngọn nến còn đang thiêu đốt, nhưng hắn thế mà trực tiếp nhìn về hướng Sạ con mắt. Sạ biết không trốn được nữa, thế là chủ động bóp tắt ngọn nến. Ngươi là ai? Nhắc nhở một ta khác chuẩn bị tùy thời thiêu đốt thần tính, đồng thời tay trái trong túi nắm viên kia do bệ hạ tiểu thư cung cấp, có thể chống cự ma nhãn tham lam ngân sắc phụ chú. Ngân đồng giả đi ác. Theo thanh âm của hắn, đỉnh đầu tán cây truyền đến tất tất tắc tắc tiếng vang. Một chút dây leo từ từ rủ xuống, màu u lam chiếu sáng sáng lên dưới cây đứng đối mặt nhau hai người. Sạ lúc này mới rốt cục nhìn thấy, bảy, tám cây tráng kiện không có phát sáng dây leo, từ trên tán cây rủ xuống, thật sâu đâm vào ngân đồng giả phía sau lưng. Những cái kia màu u lam kia sáng dưới, ngân đồng giả, cái này bị ba người coi là đại địch cửu hoàn thuật sĩ, giờ phút này vậy mà giống như là một cái vóc người còn xuống suy sụp tinh thần nam nhân trung niên. Hắn nhìn qua tình huống tương đương không tốt, dây leo đâm vào phía sau lưng của hắn, đem hắn cùng sau lưng đại thụ nối liền cùng một chỗ. Cây này tựa hồ ngay tại hấp thu hắn, mặt chữ trên ý nghĩa hấp thu. Hắn nhìn về phía xa, ảm đạm trong con mắt giống như là đã không có linh hồn. Người là ai? Chính thần giáo hội, hoặc là đơn thuần vì món kia hiền giả cấp di vật mà đến hoàn thuật sĩ. Thanh âm khàn khàn hỏi, xa lắc đầu, đều không phải là. Ngươi là ai cũng không đáng kể, không bằng lưu lại theo giúp ta đi. Miệng há mở, thủy ngân như là mũi tên một dạng từ trong miệng của hắn bắn đi ra, thẳng đến xa mặt. Nhưng đã sớm chuẩn bị xa nghiêng người một chút liền nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời màu bạc xương mỏng bay lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngân đồng giả không có tiếp tục công kích, cổ họng của hắn tiếp tục phát ra thanh âm khàn khàn. Vô dụng, ai cũng chạy không thoát. Màu u lam chiếu sáng trên mặt của hắn, làm cho cả người đều giống như là quỷ mị một dạng đáng sợ. Sương mù màu bạc bên trong Sạ lúc này mới chú ý tới, đối phương kỳ thật chỉ có mũi chân cùng mặt đất tiếp xúc, kỳ thật cả người đều bị cây mây nhấc lên. Sạ cũng không có cùng đối phương tiếp tục nói chuyện, tay hắn nắm trên cổ hoàng kim dây chuyền, khống chế viễn thuật diện tích không ngừng mở rộng. Muốn tiếp xúc tượng thần bưng lấy hộ, thế tất yếu trải qua dưới tán cây. Ngân đồng giả hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào hiện tại rất khó phán đoán, nhưng cây này khẳng định có vấn đề. Hắn muốn cho viễn thuật phạm vi mở rộng đến cũng đủ lớn, sau đó phối hợp dạ lực nhảy vọt, tại không kinh động thi thể thụ tình huống dưới đến để đặt tượng thần đài cao bên cạnh. Ngươi biết huyết linh học phái sao? Các ngươi đều cho rằng ta là tiên điên, bọn hắn mới là người điên. Cái kia được phái tới ra hỏa, vì cô kia bị cây nuốt mất cổ đại hoàn thuật sĩ thi thể, kích hoạt lên cây này. Ha ha, ai cũng chạy không thoát, coi như chạy mất lại có thể như thế nào đây? Ta thần sắp giáng lâm, đi ra ngươi cũng không sống nổi. Ngươi cho rằng chính thần giáo không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Ngân vụ bên trong Sạ phản bác, lại không nghĩ rằng đối phương nở nụ cười, con mắt màu bạc liếc nhìn đám xương mù kia. Lo dần sở, giáo hội phát hiện lo dần sở là thần hàng vật chứa. Nhưng đó là chúng ta là huyết tiến chi chủ đám tà giáo đồ chuẩn bị vật chứa, ngươi chẳng lẽ coi là đám kia tà giáo đồ chính mình không có sự chuẩn bị thứ hai sao? Khống chế viễn thuật Sạ hơi nhướng mày. Còn có bộ thứ hai thần hàng dùng phạm nhân thân thể các loại. Ánh mắt của hắn có chút trợ to, vô số manh mối tại lúc này bị liên hệ đến cùng một chỗ. Rời đi đến hội bác sĩ bóng lưng phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ là bác sĩ cái kia hai cái bạo thực chứng bệnh nhân? Hắn im miệng không còn phản ứng ngân đồng giả, cuối cùng là minh bạch đêm nay bất an lý do. Hiện tại ngân đồng giả bị di vật gây thương tích. Huyết linh học phái hoàn thuật sĩ ngay tại bên ngoài cùng hai vị nữ sĩ chiến đấu. Bất an của hắn cũng không phải là bởi vì di tích chuyến đi, mà là bởi vì tà thần. Nhưng có ngoài định mức thần hàng vật chứa, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao giáo hội đồng thời còn không chế trận kia yến hội, không có huyết tiến làm hoán thần nghi thức cơ sở, huyết tiến chi chủ vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện. Phải nhanh một chút chấm dứt lòng đất sự tình, để bệ hạ tiểu thư đem tin tức này cáo chi giáo hội, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Sạ thầm nghĩ lấy, tay cầm hoàng kim dây chuyền khống chế mảnh kia ngân vụ hướng về chung quanh không ngừng mở rộng. Hào quang màu u lam dưới, hai người đều không có lại nói tiếp, ngân đồng giả thậm chí chủ động nhắm mắt lại. Chỉ có phía sau hắn cây mây đang không ngừng ngọ nguậy, giống như là ở trên người hắn hấp thụ lấy cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, ngân đồng giả một lần nữa mở to mắt nhìn về phía trở nên càng lớn đám sương mù. Ta nghĩ rõ ràng, thủy ngân quang trạch ở ngoài thân thể hắn lưu động, cuối cùng hội tụ đến phía sau lưng của hắn. Hai con ngươi màu bạc bên trong, điên cuồng thần sắc rốt cục hiện ra. Huyết linh học phái người vì cô kia cổ đại hoàn thuật sĩ di thể, đem ta ném cho cây này. Ta phải chết, như vậy nơi này tất cả mọi người đều chớ nghĩ xuống lấy. Thủy ngân tạo thành hình người, giá tại phía sau lưng của hắn xuất hiện, cùng hắn thân thể ẩn ẩn trùng hợp. Ngân đồng giả từng ở trong cảnh hồ trang viên, gọi ra to lớn thủy ngân cự nhân đối kháng giáo hội hoàn thuật sĩ tiểu đội, bây giờ lực lượng của hắn tiến một bước suy sụp, bởi vậy chỉ có thể gọi ra lớn ngang người thủy ngân hình người. Lưu lại bồi tiếp ta đi. Cùng ngân đồng giả có giống nhau như lúc dung mạo thủy ngân hình người thoát ly thân thể của hắn, cây mây hào quang màu u lam, để mặt ngoài phù động thủy ngân loé ánh sáng. Thủy ngân hình người nhìn về phía đoàn kia ngân vụ đông. Một cái sấp xỉ hình tròn quả cầu kim loại từ ngân vụ bên trong bị ném ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau toát ra hơi nước, quay tròn loạn chuyển. Ngân đồng giả túi đầu nhìn về phía dưới chân. Oeng. Hơi nước tạc đạn tại ngân đồng giả cùng thủy ngân hình người dưới chân nổ tung. Đs, Tiền Văn nói, A Nhỉ Tạ tiểu thư vì hành động làm một nhóm hơi nước tạc đạn, cho nên xạ trong tay có một viên tạc đạn rất bình thường. Chương 259, hấp huyết quỷ. Bạo tạc trong buổi mù, cây mây dẫn theo ngân đồng giả lùi lại, cho đến hắn trùng điệp đâm vào thi thể thụ trên thân cây to lớn, sau đó không nhúc nhích ngồi liệt ở nơi đó, an tĩnh nhìn xem khói bụi lắng lại đỉnh đầu to lớn tán cây tại bất an lắc lư, bạo tạc sinh ra tiếng nổ lớn ở chỗ này không ngừng tiếng vọng. thủy ngân hình người từ trong bụi mù đi ra, giống như là hoàn toàn không có nhận hơi nước tạc đạn bạo tạc ảnh hưởng. Huyễn thuật gọi phát quang ngân trong sương mù, truyền đến tiếng chuông cùng còi hơi tiếng vang. Sáng chói ánh trăng từ ngân vụ bên trong bay ra, thủy ngân hình người giơ lên cánh tay của mình. Cong. Giận người tiếng vang bên trong, thủy ngân hình người cánh tay phải bị bổ ra một nửa, nhưng theo ngân nguyệt biến mất, lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Nó đứng tại chỗ hé miệng, theo gió âm thanh xuất hiện, huyễn thuật gọi ngân vụ, thế mà bị nó nhanh chóng hút vào trong mồm. Gặp huyễn thuật sắp mất đi hiệu lực, Sa phất tay lại là một đạo ngân quang, sau đó lui về phía sau một bước, trong tay ngọn đến lần nữa nhóm lửa. Nhưng thủy ngân hình người lại giống như là có thể nhìn thấy Sa một dạng, thế mà trực tiếp hướng hắn lao đến. Nó tựa hồ không có gì chú pháp năng lực, thế mà giơ cao từ bản thân cánh tay phải, thủy ngân ngạo nghệ biến hình, hóa thành một thanh trường kiếm bổ về phía Sa. Sa không chút suy nghĩ, đầu ngón tay quang mang màu bạc hóa thành lưỡi dao. Lưu loát đưa tay chính là chặn lại, thủy ngân kiếm gãy lập tức đánh lấy xoáy bay ra, mà Sa thì kinh ngạc nhìn hướng tay của mình, không nghĩ tới cái này chưa thành hình kỹ thuật lại có loại uy lực này. Thủy ngân hình người tại ngân đồng giả điều khiển dưới, trong thân thể thủy ngân lưu chuyển, cánh tay phải chậm chạp tái sinh. Sa lập tức huy động tay phải đâm về đầu của hắn. Thác loạn thời gian chi nhận, lưu chuyển lên quang hoa thủy ngân cánh tay trái đỡ được Sa công kích, nhưng tương tự bị sắc bén ánh trăng chặt đứt. Lập tức Sa lần nữa đưa tay đâm phía trước, đầu ngón tay ánh trăng dao găm đâm về thủy ngân hình người ngực, lại bị chậm chạp tái sinh cánh tay phải lần nữa ngăn lại. Nhưng cái này cũng tại Sa trong dự liệu, bởi vì trong không khí đột ngột xuất hiện ánh trăng dao găm, đâm vào thủy ngân hình người đầu. Ngồi liệt tại dưới cành cây ngân đồng giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thủy ngân hình người ở trước mặt Sa tán làm thủy ngân, rơi đầy mặt đất. Đó là thời gian kỹ thuật. Thở hổn hển ngân đồng giả tại cây mây hào quang màu u lam bên dưới lớn tiếng hỏi, nhưng không có đạt được Sa trả lời. Sa thở phì phò xem kỹ lấy hắn, ngân đồng giả lực lượng bây giờ, tựa hồ ngay cả tam hoàn cũng chưa tới. Cứu ta, ngươi đã cứu ta cho ngươi thủ lao. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Hộp quà của thần, còn có những vật khác. Cứu ta, ngươi sẽ không ăn thiệt thòi. Sa nguyên bản không muốn phản ứng hắn, nhưng thấy đối phương cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, lập tức minh bạch, hắn thật là không được. Xuất ra súng ổ quay đưa tay đánh mấy phát, sau đó cũng mặc kệ là chính mình không có đánh trúng hay là đạn vô dụng, Sa một bên khôi phục một bên hướng về phía dưới cây nam nhân dò hỏi. Ta không phải muốn nhục nhã ngươi, ta chỉ là muốn nói, ta vốn cho là cao hoàn thuật sĩ một đời ầm ầm sóng dậy, đã trải qua nhiều như vậy cố sự, ngươi nhất định tâm trí kiên định, có đối mặt tử vong quyết tâm cùng dũng khí, thậm chí còn muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng ngươi bây giờ biểu hiện có thể làm cho người rất thất vọng. Đối mặt tử vong dũng khí? Không, người trẻ tuổi, ngươi sẽ không hiểu. Tử vong mới là trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất, ngươi đến ta một bước này, ngươi cũng sẽ giống như ta. Sa nhìn về phía ngân đồng giả cũng dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía hắn. Cứu ta cho ngươi thủ lao. Sa híp mắt lại. Tử vong đáng sợ nhất? Không, luôn có một ít chuyện cao hơn sinh mệnh. Người xứ khác tại cố hương gặp qua những cái kia vô tư kính dâng đám người, ở thế giới này cũng đã gặp giáo hội hoàn thuận sĩ quyết tâm. Không, tử vong là đáng sợ nhất, vì con sống, ta có thể hy sinh hết thảy. Ta có bỏ ra hết thảy quyết tâm. Ngân đồng giả ngữ khí suy yếu nói, không có vừa rồi muốn giết chết Sa lúc cường thế. Nhưng này cái cây tựa hồ cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ, sau lưng cây mây càng nhanh hơn mọng ngoại, ngân đồng giả kêu thảm một tiếng, núp ở dưới cây không động đậy nữa. Những lời này, để Sa minh bạch đối phương cùng mình hoàn toàn không phải một loại người. Thời khắc này nhu nhược cùng thần cầu, bất quá là vì mạng sống. Đây đại khái là loại kia trên ý nghĩa truyền thống người xấu, đắc thế liền không chút kiêng kỵ sử dụng lực lượng, thất thế có thể vì còn sống làm ra bất cứ chuyện gì. Bảy hạt tiểu thư cùng ngân đồng giả kết thủ, từ một vòng lúc thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp, càng về sau không ngừng tìm kiếm. Cứu hận dây dưa thật nhiều năm mới vào hôm nay đi hướng hoàn tất, lựa chọn gia hỏa này làm số mệnh đích nhân, nếu để cho hắn có cơ hội đào thoát, về sau khẳng định sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Nhưng ngân đồng giả hôm nay tất nhiên sẽ chết, Sa gần nhất ưa thích dùng cố sự đến đối đãi một người cả đời. Làm không phải giáo hội cùng học viện xuất thân cao hoàn thuật sĩ, ngân đồng giả ầm ầm sóng dậy một đời, kết thúc tại bị người bị tuyển chọn tại nghi thức bên trong giết chết, cuộc sống như thế cố sự, thật sự là lại viên mãn cực kỳ. Co quắp tại dưới cây ngân đồng giả còn muốn nói chuyện, nhưng cửa đã truyền đến bị thúc đẩy thanh âm, để cho hai người đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Ngân đồng giả không nói nữa, bên người dây leo ảm đạm xuống, để hắn ẩn nấp tại dưới cành cây trong hắc ám. Sa thì nhìn về phía trong tay ngọn nến giấy lên ánh lửa, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại trong phòng. Sau đó, A Nhĩ Tạ tiểu thư cùng một người mặc trang phục chính thức màu đen, khí chất âm nhu nam nhân xa lạ cùng một chỗ phá tan cửa đá xông vào, mà sắc mặt trắng bệch khỏe miệng còn có vết máu bị A tiểu thư theo sát phía sau. A Nhĩ Tạ tiểu thư trong tay cầm chuôi kia kem chút tại chủ nhật tiến hội thọc xạ màu vàng đòn đao, mà trong tay nam nhân thì là một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Hai người lẫn nhau đối với chém xâm nhập, binh binh bang bang thanh âm giống như là rèn sắt một dạng, nhưng người nào cũng vô pháp chân chính công kích đến đối thủ. Đoàn đao cùng thanh kia trường kiếm màu đỏ ngòm ở trong không khí va chạm, hai thanh vũ khí tại mở tối lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trốn ở một bên Sa kinh ngạc nhìn con mắt màu tím chiêm bạc ra cùng địch nhân đối với chặt, lần thứ nhất biết nàng dĩ nhiên như thế tinh thông vũ khí lạnh cận chiến. Cuối cùng cái kia cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nam nhân, dẫn đầu lui về phía sau một bước, A Nhĩ Tạ tiểu thư cũng không có truy kích, cũng lui về phía sau một bước sau đó bị Bạt tiểu thư đỡ lấy. Hai vị nữ sĩ tựa hồ cũng bị thương, ba người lẫn nhau giằng co lấy. Màu u lam chiếu sáng sáng lên bọn hắn, Sa nhìn thấy trong tay nam nhân nắm một cây dài ngọn nến, đó phải là ngọn nến mê cung. Nam nhân đối với đại thủ cũng không kinh ngạc, mà A Nhĩ Tạ tiểu thư cùng Bạt tiểu thư thì kinh ngạc nhìn trong gian phòng to lớn hết thảy. Ngươi kỳ thật không cần thiết cùng ta đánh, cây này đã không kiểm soát, nhìn thấy bên kia ngân đồng giả sao? Cần hoàn thuật sĩ huyết đủ mới có thể để cho cây này lần nữa an tĩnh lại, đã các ngươi có hai người, mà ta đã hiến tế một người, không bằng các ngươi ra lại một người. Cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nam nhân âm điệu dị thường ưu nhã và bình tĩnh, tại nguy hiểm như thế trong hoàn cảnh, loại này bình tĩnh quả thực để cho người ta nổi nóng. Tay phải hắn trường kiếm, tản ra huyết sắc huỳnh quang. Nhưng đây cũng là một loại nào đó kỹ thuật, không phải di vật, bởi vì xạ không có cảm giác được nói nhỏ yếu tố. Đáng chết hấp huyết quỷ. A Nhĩ Tạ tiểu thư rất không thuộc nữ mắng một câu. A, nữ sĩ, ngươi cái này coi như có chút phân biệt chủng tộc ý tứ. Mặc thẳng trang phục chính thức màu đen nam nhân lắc đầu nói ra, hắn cầm kiếm khoa tay lấy, tại nguyên chỗ đi hai bước, giày ra tại mặt đất phát ra đang 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 tiếng vang. Ta là ngũ hoàn, hai người các ngươi cộng lại mới chỉ có ngũ hoàn. Ta thừa nhận, vừa rồi Dương Quang Thương hoàn toàn chính xác thương tổn tới ta, nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi có thể thắng qua ta. Ta không muốn giết các ngươi, bất quá là bởi vì cây còn cần thế phẩm. Ngươi bị thương, cho nên áp chế không nổi ta, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Mặc dù là ngũ hoàn thuật sĩ, nhưng ngươi bây giờ còn có thể phát huy vài vòng lực lượng. Vị Án Nhĩ Tạ tiểu thư và tiểu thư cũng trầm trọng nói, dù cho thụ thương, cô nương trẻ tuổi vẫn là như vậy kiên cường. Trên người ngươi nói nhỏ yếu tố, cách hai cái gian phòng ta đều có thể cảm thụ được. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Nam nhân kinh ngạc hỏi, sau đó dùng loại kia phi thường ưu nhã cùng mang theo tử tính thanh âm dò hỏi, ngươi là Thái Dương giáo hội hoàn thuật sĩ? A, nữ sĩ, các ngươi biết huyết linh học phái sao? Ngươi dạng này người có thiên phú, không bằng gia nhập chúng ta. Máu tiến hóa sẽ trợ giúp chúng ta siêu thoát phàm nhân thể xác, tại chắc chắn đến chung mặt này, chỉ có chúng ta mới có thể còn sống. Học phái nắm giữ thần bí mật, chúng ta biết được viễn cổ sự tình, biết được cựu thần vẫn lạc chân tướng. Thậm chí, chúng ta còn phát hiện cổ thần còn sót lại tài phú, gia nhập chúng ta, hiến tế đồng bạn của ngươi, ta có thể hứa hẹn, ngươi sẽ được cho phép tiến vào tạo vật sản phòng, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Không cần dùng hấp huyết quỷ buồn nôn tiên phú mị hoặc chúng ta. Bạch Hà tiểu thư cau mày nói ra. Một bên xạ càng thêm giận mình, đối phương tựa hồ thật là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ không phải một loại nào đó tu từ thủ đoạn. Nếu như đây là sự thực, như vậy đây là xạ ở thế giới này nhìn thấy cái thứ nhất dị loại chủng tộc. Hắn biết thế giới này đi qua trong lịch sử, tồn tại rất nhiều hình loại người sinh vật có trí khôn, chỉ là ở thời đại này đã rất hiếm thấy. Chậc chậc, lại là dạng này phân biệt chủng tộc, kỳ thật ta càng ưa thích hấp huyết chủng danh xưng như thế này. Các ngươi không hiểu rõ huyết linh học phái, không biết chúng ta nắm giữ lấy như thế nào lực lượng. 45. Miệng lớn thở phì phò Án Nhi Tạ tiểu thư bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Nam nhân nghi ngờ hỏi. 46. Bạch Hà tiểu thư cũng theo sát lấy đêm lấy. Ngươi tại tính toán cái gì? Hay là tại làm ta sợ? Hắn cảnh giác nhìn về phía xung quanh, nhưng trừ viên kia đại thụ bên ngoài, nơi này không có cái gì. Hắn nhìn chăm chú lên dưới cây vẻ vải ngân đồng giả, tưởng rằng hắn phải làm những gì, nhưng lúc này, A Nhĩ Tạ tiểu thư cũng đếm tới số lượng cuối cùng, điều này đại biểu lấy bộ kỳ ổ ập ngọn đến ẩn thân cực hạn. 47. Mộng ảo hào quang cơ hồ gián âm nhu khuôn mặt nam nhân xuất hiện ở trước mắt, xạ thân ảnh xuất hiện, trong tay hình cùng quang nhận tại hắn xuất hiện đồng thời, đã đánh trúng vào địch nhân mặt. Hào quang nóng ánh phản chiếu tại nam nhân màu vàng đất trong mắt dọc, dù cho cảm giác đau bộc phát, nhưng hắn vẫn là bị cái kia ngân nguyệt sắc thái hấp dẫn trong nháy mắt. Ngân nguyệt phảng phất thật sâu khắc sâu vào con ngươi của hắn, con ngươi có chút biến hóa, chủng tộc thiên phú để hắn tại trong nguyệt quang này cảm nhận được không giống bình thường lực lượng. Chương 260, hoàng hôn đỏ ngầu. A, nam nhân kêu thảm một tiếng, tại cổ đại ma nữ hoàng kim dây truyền lại thêm bộ kỳ ổ áp ngọn đến phối hợp xuống, sáng ngân nguyệt chẳng kích, cơ hồ đem nam nhân toàn bộ đầu chém thành hai khúc. Nhưng hắn vẫn không chết, gào thảm đồng thời, huy kiếm ngăn lại sau lưng hư nhược gã nhị tạ tiểu thư trong tay đâm tới đòn đao. Sau đó thân thể hướng lên vọt tới, dán đỉnh đầu tán cây, như là con rơi to lớn một dạng, muốn bay ra gian phòng. Nhưng dù cho bay lại nhanh, cũng sẽ không so ánh sáng còn nhanh hơn. Hình cung quang nhận từ sau lưng của hắn đuổi theo, chém dụng cái kia bay lên bóng ma khổng lồ. Nam nhân trùng điệp ngã tại trên mặt đất, tay phải trường kiếm màu đỏ ngòm tiêu tán, tay trái ngọn nến mê cung lăn xuống qua một bên. Quanh người hắn toát ra sương mù màu máu, ép hắn nhị tạ tiểu thư không thể không lui lại. Không, không, ta không có khả năng ở chỗ này thụ thương. Gốc cây kia. Không. Đáng chết. Không có khả năng ở chỗ này thụ thương. Thám tử, tình trạng của hắn không đúng, cẩn thận một chút. A Nhĩ Tạ tiểu thư nhắc nhở, nàng tóc ngắn tán loạn choạng tại sau đầu, trên mặt có một đạo vết máu nhàn nhạt, xạ chưa bao giờ thấy qua vị nữ sĩ này chật vật như thế bộ dáng, xem ra xạ cùng ngân đồng giả rằng co đồng thời, phía ngoài chiến đấu cũng phi thường kịch liệt. Ta biết, các ngươi cũng coi chừng, gốc cây kia. Ha ha. Tiếng cười từ dưới cây lần nữa truyền đến, màu u lam cây mây một lần nữa chiếu sáng dưới cây nam nhân. Ngân đồng giả. Bạch A tiểu thư thật vất vả mới nhịn xuống hướng nơi đó phát ra dương quang thương xúc động. Đồ chết tiệt này, đáng chết huyết linh học phái. Ngươi ở chỗ này thụ thương, ngươi cũng xong đời. Thi thể thụ sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Dưới cây nam nhân cười lớn, mà trong huyết vụ, ngũ hoàng thuật sĩ mệnh hoàn rõ ràng xuất hiện ở hấp huyết quỷ phía sau. Nhưng nó hạch tâm phủ văn thế mà cũng không phải là toàn bộ là màu đồng thau gợi mở, hấp huyết trùng hạch tâm phủ văn là nói nhỏ hắc thiết ngăn sắc. Ta ngửi được ánh trăng, ngươi đến cùng là ai? Run lẩy bẩy thanh âm trở nên khàn khàn không gì sánh được, một chút cũng không có vừa rồi cùng ạ nhỉ tạ tiểu thư đối thoại lúc từ tính. Xa lui lại một bước, nhóm lửa ngọn đến một lần nữa biến mất thân hình, đồng thời màu bạc xương mỏng xuất hiện, huyết thuật nguyệt ảnh đem hai vị nữ sĩ cũng bao vây lại. Mà từ dưới đất một lần nữa bỏ dậy khuôn mặt nam nhân bên trên cùng phía sau lưng, riêng phần mình nhiều hơn một đạo đáng sợ vết rách, vết thương mầm thịt mỏng ngoại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trị liệu thương thế của hắn đồng thời, vết nứt chỗ, thật nhỏ khó mà quan sát chất gỗ xúc tu nhẹ nhàng lay động, tựa hồ là muốn cùng những thịt kia mầm kết hợp chung một chỗ. Bạch Hà tiểu thư dung vang thánh linh, hướng về dần dần dị hóa nam nhân ném ra dương quang thương, nhưng đỉnh đầu cây mây, thế mà chủ động đem lôi đỉnh cả lại. Cái gì? Hấp huyết quỷ sau lưng đồng tao mệnh hoàn tản mát ra huyết sắc quang mang, sau đó cả người hóa thành một đạo huyết quang. Không có phóng tới trong huyễn thuật hai vị nữ sĩ, ngược lại là xông về hẳn là tại trạng thái ẩn thân xạ. Hắn cũng nhìn thấy ta. Xạ vội vàng trốn tránh, nhưng nam nhân bên người huyết vụ hướng về bên cạnh khuyết tán về sau, xạ thân ảnh thế mà từ trong không khí hiện lên đi ra. Ta ngửi được ánh trăng. Ngươi là ai? Trên đầu vết dạn không ngừng khép lại, nhưng dung mạo lại càng phát dữ tợn. Hắn tựa hồ có chút bị điên, huyết sắc ánh sáng vọt tới xạ, cơ hồ ở kế tiếp trong nháy mắt, cơ hồ muốn dị hóa thành chảo con tay phải giữ lại xạ yết hầu, đem hắn giơ lên cao cao. Chỉ là, xạ trên cổ hoàng kim dây chuyền, tại bị móng vuốt tiếp xúc sau lập tức phát nhiệt nóng lên. Đây là cái gì? Quang mang màu vàng từ ma nữ trên dây chuyền nở rộ, móng vuốt kia lực đạo lập tức thư giãn một chút, cho xạ cơ hội. Bóp cổ là cho tới bây giờ bóp không chết người. Giết ngươi, lần này mạo hiểm liền kết thúc. Hắn nói ai cũng nghe không hiểu mà nói, tay phải quang mang hướng về phía trước hất lên, ngạnh sinh sinh chặt đứt cái kia trở nên dị thường trắng kiện, giống như là bám vào lấy chất gỗ áo giáp cánh tay phải. Trong huyết vụ thân hình cao lớn lên nam nhân lảo đảo lui lại, nhưng từ trong tay cụt phun ra huyết dịch, lại hóa thành hai thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm về xạ đầu ngón tay dao găm chém đứt thanh thứ nhất trường kiếm, nhưng trôi thứ hai kiếm lại đâm vào xạ bên trái bả vai. Xạ nhịn đau hô xúc động, tay phải nắm chặt thanh kiếm kia muốn đem bạt kiếm đi ra, nhưng trường kiếm huyết quang lóe ra, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, căn bản khống chế không nổi máu của mình. Dương Quang Thương. Thanh Thúy Linh đang tiếng vang truyền đến trong tai, sau đó màu hoàng kim lôi đỉnh từ hấp huyết quỷ sau lưng bắn ra, trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn. Huyết vụ càng phát nồng hậu dày đặc, xạ lão đảo muốn thoát đi, nhưng bị trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào miệng vết thương, cảm giác đau đớn cơ hồ tê dại tự thân trên người, người nói nhỏ yếu tố. Ta biết, ta cũng thụ thương, gốc cây kia tại ảnh hưởng ta. Trường kiếm còn không có bị rút ra, nhưng chất gỗ xúc tu đã xuất hiện ở miệng vết thương. Người cũng muốn xong. Ngân đồng giả thanh âm phảng phất từ tại chỗ rất xa truyền đến, xạ cảm giác mình ý thức tựa hồ có chút mơ hồ. Chưa biến mất ngân nguyệt trong huyễn thuật, bảy hạ tiểu thư ném ra Dương Quang Thương về sau, liền giống như là thoát lực một dạng không cách nào lại hành động. A Nhĩ Tạ tiểu thư không tiếp tục ý đồ dùng trong tay màu vàng đoạn đao công kích, mà là lần nữa lấy xuống hồ điệp hình vật trang sức tóc hướng về phía trước ném đi. Màu lam nhạt trong suốt hồ điệp bảy, lập tức cùng thân thể nam nhân chúng quanh huyết quang xen lẫn trong cùng một chỗ. Huyết quang hơi suy yếu, hấp huyết quỷ khuôn mặt rốt cục lộ ra. Trên mặt bị xạ bổ ra vết nứt kia không có bị chữa trị, tương phản, một chút giống như là dây leo một dạng xúc tu, đang cố gắng từ trong vết thương chui ra ngoài. Toàn bộ đầu bởi vậy làm lớn ra gấp hai thể tích, thật nhỏ chất gỗ xúc tu từ vết thương hướng về cả khuôn mặt lan tràn, ở trên mặt lộ ra hình xăm một dạng đường vân màu đen. Vạn mẹo cảm giác quỷ dị, để nguyên bản cũng không phải là người ra hỏa trở nên càng thêm không giống người. Dị hóa sau thân thể mang theo một loại nguyên thủy cảm giác sợ hãi, không cách nào miêu tả quỷ dị tạo hình, tựa hồ để nó có lực lượng cường đại hơn. Màu đen xương mù hỗn hợp có huyết sắc xương mù dây dưa tại nó bốn phía, cặp tiếp như là dã thú màu vàng đất trong mắt dọc, trí tuệ thần thái một chút xíu biến mất, điên cuồng cùng tàn nhẫn thì trở nên càng ngày càng mạnh. Đáng chết. Hắn không kiểm soát, gốc cây kia tại ảnh hưởng hắn. Con mắt màu tím chiêm bạc ra rên rỉ một tiếng, đang muốn lại từ trong túi móc ra đồ vật, lại phát hiện trước mặt hấp huyết quỷ thân ảnh không ngừng biến cao, huyết vụ nuốt sống hồ điệp màu lam bảy, cái bóng của hắn trên mặt đất, thế mà biến thành đại thụ bộ dáng. Tiếng chuông vang lên, còi hơi huyết dài, đồng thời còn có rất khó phát giác đàn rơi cánh chớp âm thanh. Giọng trầm thấp giống như là ma sát dị xét kim loại, nhưng lại quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Hút máu ma vật gào thét tại. Ngũ hoàn thuật sĩ phía sau mệnh hoàn bên trên linh phủ văn nhanh chóng sắp xếp, A Nhĩ Tạ tiểu thư sững sờ. Đây là ngữ điệu thăng hoa. Hắn triệt để điên rồi. Ngân đồng giả lớn tiếng cười nhạo nói, hắn muốn nhìn lấy nơi này hết thảy mọi người cùng hắn cùng một chỗ tử vong. Nhưng ngân đồng giả bản nhân lại hoàn toàn không có sử dụng ngữ điệu thăng hoa ý nghĩ, hắn sợ chết, hắn sẽ không làm loại cử động điên cuồng này. A Nhĩ Tạ tiểu thư tạm thời không quản được dưới cây tên điên, nàng muốn chạy hướng đã sủi lơ trên mặt đất xạ, nhưng lại cảm giác không khí trong nháy mắt biến thành chất lỏng sền sệt, căn bản là không có cách đột phá. Huyết sắc lạc nhật dưới, mùi huyết tinh của tới, huyết sắc quang mang tràn ngập ở trước mắt, theo ngữ điệu thăng hoa sử dụng, chung quanh toàn bộ thay đổi. Cao lớn quái vật đứng ở hoàng hôn lạc nhật trong phế tích, nơi xa nghiêng lệch kiến trúc cao lớn vật khắp nơi có thể thấy được, sau lưng rõ ràng là huyết sắc trời chiều. DS, chương sau tuyệt đối là sắc. Chương 261, Nguyệt Quang đại kiếm. Xa, A Nhĩ Tạ tiểu thư, bảy hạ tiểu thư cùng ngân đồng giả, tất cả đều tiến nhập ngữ điệu thăng hoa phạm vi bao phủ. Sau lưng mọc lên hai cánh, dây leo quấn quanh ở trên thân, dị hóa quái vật tại huyết sắc lạc nhật trong hoàng hôn ngửa mặt lên trời gào thét. Huyết sắc đại kiếm xuất hiện tại trong tay của nó giơ cao đại kiếm, nhắm ngay thật vất vả đệm trên bờ vai trường kiếm rút đi ra xạ. Ngữ điệu thăng hoa cấu trúc hoàn thành, huyết sắc vầng sáng triệt để nuốt sống bốn bề hết thảy, giống như là đem hết thảy tất cả đều kéo vào mảnh này lạc nhật hoàng hôn đỏ ngầu bên trong. Nhưng kỳ dị là, viên kia đại thụ cùng càng xa xôi tượng thần thánh huy lại như cũ tồn tại, tựa như là huyết sắc lạc nhật bức tranh bên trong, đột ngột ghép lại một cái khác bức tác phẩm. Cái này khiến hết thảy trước mắt trở nên càng thêm kỳ dị. Cây kia hiện ra hào quang màu u lam đại thụ cùng tảng đá tượng thần, tại huyết sắc lạc nhật bên dưới an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Huyết mang từ cao lớn hấp huyết quỷ kiếm trong tay lưới đao hướng lên phun trào, phản phất muốn xông phá bầu trời, kiếm nhắm ngay xạ vị trí bổ tới. Xa hít sâu một hơi, trong ánh mắt phản chiếu lấy trùng tiên huyết sắc, nội tâm lại không gì sánh được bình tĩnh, hắn đã sớm chuẩn bị. Dạ lên nhảy vọt, thân ảnh biến mất, cái kia phản phất muốn bổ ra thiên địa huyết sắc cự kiếm hoàn toàn phách không. Quái vật kéo lấy cự kiếm quay người, cự kiếm tại phế tích mặt đất khắc ra dấu vết. Nó nhìn thấy xạ xuất hiện ở A Nhĩ Tạ tiểu thư trước mặt, A Nhĩ Tạ tiểu thư cùng A tiểu thư cùng một chỗ đỡ lấy hắn. Ba người sừng sững tại hoàng hôn đỏ ngầu phế tích, lạc nhật chiếu sáng tại ba người trên mặt, giờ khắc này, phản phất chính là cuối cùng. Bổ ra một kiếm kia, mất khống chế hấp huyết quỷ lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng ngữ điệu thăng hoa vẫn chưa kết thúc. Thanh xuân bất lão diệp. Xa nhỏ giọng nói, miệng vết thương trên người hắn chỗ, chất gỗ xúc tu cơ hồ muốn chạm đến mặt của hắn. Cái gì? Bạch A tiểu thư hỏi, sau đó lập tức hiểu được, đem tạm thời do nàng bảo tồn mảnh kia phiến lá nhét vào xạ trong miệng. Miệng ngay mấy lần, phiến lá bị xạ cắn nát sau đó nuốt xuống. cảm giác lạnh như băng từ thực quản lan tràn hướng toàn thân, kịch liệt chiến đấu sau tiêu hao linh bị hoàn toàn bổ sung, trên bờ vai vết thương tê tê dại dại, chất gỗ xúc tu thì một chút xíu biến mất. Thanh xuân bất lão diệp bản thân liền có cực mạnh hiệu quả trị liệu, nó đến từ địa vị cao nhất cây lực lượng, tự nhiên cũng có thể áp chế đến từ đê vị cây lực lượng. Thế giới thụ, cao hơn thế này hết thảy cây cối. Dị hóa nghiêm trọng hấp huyết quỷ trong tay, huyết sắc cự kiếm lần thứ hai hướng phía dưới đánh rớt. Hoàn toàn khôi phục xả muốn ngăn cản, vì cùng ngữ điệu thăng hoa đối bính, lãng phí một giọt thần tính cũng không tính rất thua thiệt, nhưng Án Nghị Tạ tiểu thư lại tại lúc này đưa tay ra. Nàng túm lấy Bạt tiểu thư trong tay thánh linh dùng sức vung lên, ngón tay bóp thành kỳ quái tư thế, ngũ mang tinh nghi thức pháp trận hiện lên ở ba người đỉnh đầu, ánh sáng màu tím thế mà trong nháy mắt chế trụ do ngữ điệu thăng hoa gọi hoàng hôn đỏ ngầu. Cự kiếm đụng phải ngũ mang tinh, chọn vẹn 3 giây mới đem chém bỡ. Bị kéo dài một lát, ba người kịp thời né tránh. Chỉ là Án Nghị Tạ tiểu thư sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu, xa đưa tay đụng vào nàng, bất tử hư giả có hiệu lực, vừa rồi bỗng chốc kia đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm. Hoàng hôn đỏ ngầu vẫn đang kéo dài, tựa hồ trạng thái mất khống chế hoàn thuật sĩ, có thể duy trì thời gian dài hơn ngữ điệu thăng hoa. Nó gầm thét, tại huyết vụ tràn ngập bên trong, tại huyết sắc lạc nhật ở dưới, huyết sắc cự kiếm lần thứ 3 bị nâng lên đỉnh đầu. Để ta giải quyết nó. Bạch Hạt tiểu thư lớn tiếng nói, từ Án Nghị Tạ tiểu thư trong tay cầm qua thánh linh nhẹ lay động, cắn răng dốc hết toàn lực đem tay phải lôi đỉnh màu vàng hướng về phía trước phát ra, nhưng lại bị trôi kia huyết sắc cự kiếm tùy tiện chém nát. Đến cuối cùng sao? Đương nhiên không có. Xà đem hai vị cô nương ngăn ở sau lưng, cắn răng nhìn xem sắc hạ lạc cự kiếm. Nhưng hắn vẫn không có sử dụng thần tính, bởi vì một cái trong suốt mặc áo choàng nữ tính thân ảnh, thế mà đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn không phải ta, là vừa rồi tại trong mộ thất thăm dò người của ngươi. Đạo thân ảnh kia không nói gì, chỉ là đem một cây ngọn nến kín đáo đưa cho xà, liền lần nữa biến mất. Xà nhìn về phía trong tay, rõ ràng là vừa rồi không biết rơi vào nơi nào ngọn nến mê cung. Có ý tứ gì? Ta đã hiểu. Giơ cao trong tay ngọn nến, ánh lửa chiếu rọi ở giữa, gạch đá tường mê cung phảng phất tại ăn mòn chỗ này mở nhạt lạc nhật mở dạng, đột ngột vây quanh xà ba người xuất hiện. Nhưng cái này y nguyên không đủ, kiếm thứ ba rơi xuống, gạch đá mê cung như là bọt biển giống như phá toái. Lạc nhật hoàng hôn trở nên có chút mơ hồ, ngữ điệu thăng hoa lực lượng còn có thể trèo chống cuối cùng một kiếm. Thám tử. Bạch Hạt tiểu thư muốn đem cơ hồ muốn thoát lực xạ kéo ra phía sau, nhưng túm đến mấy lần đều không có túm động đến hắn. Bị bất tử hư giả duy trì sinh cơ Án Nghị Tạ tiểu thư muốn lần nữa đưa tay, nhưng nàng ngay cả mệnh hoàn đều gọi không ra ngoài. Quỷ dị huyết quang tại mờ nhạt dưới bầu trời lấp lóe, thanh kia bị giơ cao lên kiếm không có lập tức rơi xuống, ngược lại giống như là xúc tích lực lượng một dạng đình trệ. Còn có biện pháp sao? Án Nghị Tạ tiểu thư hư nhược thanh âm tại sau lưng vang lên. Nếu như không có cách, ngươi đi trước đi, không gian của ngươi nhảy vọt năng lực có thể tránh. Còn có biện pháp. Xạ cắn răng nói ra, túi đầu nhìn về phía trong tay ngọn nến mê cung. Ngươi đã nói, ngọn nến chế tạo mê cung, sắp xỉ mê tỏa tính chất đúng thế. Án Nghị Tạ tiểu thư, Bạch Hạt tiểu thư, một hồi không nên quá kinh ngạc. Trong miệng ngậm lấy cuối cùng một mảnh thanh xuân bất lão diệp, tay trái cầm qua thánh linh nhẹ lay động, tay phải bắt lấy trên cổ dây chuyền. Sau lưng mệnh hoàn bên trong, cô bé bán diêm linh quang lấp lóe. Vước xuống thánh linh, tay hắn nắm cây kia dài ngọn nến, phía sau xoay tròn mệnh hoàn bên trong, cô bé bán diêm linh phủ văn bỗng nhiên nở rộ linh quang. Gạch đá mê cung hư ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lập tức biến mất. Trong tay ngọn nến mê cung kịch liệt thiêu đốt lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Quả nhiên có thể, ngọn nến này có thể tăng cường mê tỏa. Án Nghị Tạ tiểu thư cùng Bạch Hạt tiểu thư đều không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy ngọn nến kia phảng phất muốn cùng xạ tay dung hợp, liền minh bạch ngọn nến mê cung mất khống chế, lại có thể trợ giúp cho xạ. Cái gì mê tỏa? Một bên hỏi, một bên nhìn thấy bông tuyết từ trước mắt vạch ra đường vòng cung bay xuống. Tuyết. Hai vị nữ sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu một bộ phận, thế mà không còn là đáng sợ hoàng hôn đỏ ngầu, mà là treo ngân nguyệt tuyết rơi bầu trời đêm. Thâm thúy bầu trời đêm cùng huyết hồng hoàng hôn ghép lại cùng một chỗ, vặn vẹo hình ảnh để các nàng bản năng cảm nhận được khó chịu. Lại cúi đầu nhìn một phía, ba người sau lưng là trong đêm dài tuyết rơi khu phố, mà ba người trước người ghép lại lấy huyết sắc tà dương bên trong phế tích. Mê tỏa, nguyên lai chuyện lần đó là. Nhưng dù cho đồng thời nhận ngọn đến mê cung, thẩm phán giả thánh linh cùng cổ đại ma nữ hoàng kim dây truyền lực lượng gia trì, mê tỏa y nguyên không cách nào hoàn toàn triển khai, chỉ có thể tạm thời áp chế ngữ điệu thăng hoa lực lượng cuối cùng. Ngược lại là xạ, viễn siêu ra một vòng lực lượng, đã để hắn cảm giác toàn thân đều muốn bị trào lên linh cùng yếu tố nứt vỡ. Ngọn nến mê cung thiêu đốt ánh lửa, treo chống mê tỏa, cô bé bán diêm, lấy dạng này quy mô xuất hiện, nhưng đại khái 30 giây liền sẽ hoàn toàn đốt sạch. Nhưng cái này đầy đủ, tại tuyết dạ to lớn ngân nguyệt dưới, xạ rốt cuộc hiểu rõ hy vọng thắng lợi ở nơi nào. Phía sau hắn, Bạch Hạt tiểu thư có chút thất thần, qua lại vô số hồi ức, tại lúc này xông lên đầu. Gần như bản năng đưa tay khoác lên xạ đầu vai, màu hoàng kim lực lượng cho hắn trợ giúp. Cái này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, trải nghiệm lấy sắp rơi xuống huyết sắc cự kiếm bên trong lực lượng, xạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm, treo cao lấy ngân nguyệt cái bóng tại trong con người của hắn. Giờ khắc này, trong ngộng đứng tại trên bờ ruộng, nhìn lên ngân nguyệt trong ngộng tràng cảnh phảng phất cùng lúc này hoàn toàn trùng hợp, phi thường tự nhiên, tay phải của hắn chụp vào không khí, con mắt nhìn về phía trước. Cao lớn quái vật hai tay nắm cầm huyết sắc đại kiếm, lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm, rốt cục hướng về phía trước bổ tới, cái này sẽ là ngữ điệu thăng hoa lực lượng cuối cùng. Cân bằng. Bên hai bệ hạ tiểu thư thanh âm vừa đúng vang lên, màu hoàng kim ba động chạm đến ở đây tất cả mọi người. Thám tử, lần này xem ngươi. Đông tuyết từ bên mặt bay xuống, dẫn theo rổ tiểu nữ hài thân ảnh ở bên người xạ chợt lóe lên. Hắn từng muốn cứu vớt người vô tội, mà bây giờ hắn muốn làm vẫn là giống nhau sự tình. Lần này ta đồng dạng sẽ cứu vớt các ngươi. Cảm thụ được mê tỏa đối với mình thân mang tới gia trì, trong ánh mắt phản chiếu lấy ngân nguyệt, tay phải của hắn đang phát sáng. Bảy A tiểu thư cùng A Nỉ Tạ tiểu thư đều cảm nhận được hào quang màu bạc kia sắc bén, liền ngay cả giơ kiếm quái vật đều đối với xạ lòng bàn tay xuất hiện cực hạn quang mang cảm thấy nghi hoặc. Ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, xạ tay phải từ trong không khí rút ra lóe ra lóa mắt quang trạch thuần ngân chuôi kiếm. Lập lòe, sáng chói, thánh khiết, sau lưng hai vị nữ sĩ không cách nào tìm tới thích hợp hơn hình dung từ đối với nó tiến hành hình dung. Cái này phảng phất là trong chuyện cổ tích cổ đại dũng giả sử dụng thanh kiếm, lại phảng phất là thần minh ban cho phàm nhân chém xuống ác ma thần khí. Ngân nguyệt treo cao cách đỉnh đầu, lá cây, thánh linh, dây chuyền, mê tỏa cùng cân bằng, năm loại lực lượng gia trì, để xạ tạm thời thoát ly nhất hoàn thuận sĩ gông cùng xiềng xích. Trước mắt huyết sắc cự kiếm đã chém vào xuống dưới, trong nháy mắt rung động, để xạ nghĩ đến rất nhiều. Thập tam hoàn thuận sĩ dương quang đại kiếm trên người lăng lệ khí chất, trước mặt thanh này phảng phất muốn phá hủy hết thể đại kiếm, trong ngộng đứng tại trên bờ ruộng ngước nhìn to lớn ngân nguyệt, lúc này trong tuyết dạ chiếu rọi chính mình người bạn, cùng tiếng cười của nàng. Nhắm mắt lại, cười một chút. Tiếng cười của nàng dán lỗ tai của hắn xuất hiện, vẫn là êm ái như vậy, phảng phất nàng ngay tại sau lưng ôm ấp lấy hắn. Thuận theo lấy nội tâm cảm thụ, xạ tạo dựng hoàn thành hoàn toàn mới kỹ thuật. Tối nay dài rằng giặc mạo hiểm sẽ kết thúc cùng đây, hết thảy rốt cục phải kết thúc. Mở to mắt, nhìn về phía cơ hồ một giây sau liền muốn bổ ra đầu của hắn huyết quang. Thanh âm trầm thấp ổn trọng, nhưng ở sau lưng hai vị nữ sĩ xem ra, phảng phất trước mặt xạ biến thành một toàn núi lớn. Thanh kiếm kia, rốt cục bị hắn từ trong không khí hoàn toàn rút ra. Nguyệt quang đại kiếm. Hoàng hôn đỏ ngầu cùng tuyết rơi đêm khuya giao tiết điểm, màu bạc ánh sáng, đón lấy bổ xuống huyết quang.